Chu Lạc chợt lộ ra nụ cười tự tin. Chúng ta liền đi chiếu cô kia trồn, nói không chừng còn có ý bên ngoài kinh hỉ. Bạch. Ba người thân ảnh hiện hiện. Phục Hy nữ vai nô ra thần niệm, chợt lộ ra biểu tình thất vọng. Đây là một viên sớm đã khai thác tận nguyên thạch, bị bỏ hoang sao trời, nội bộ tựa như bị trùng đục, giống tuyết. Truy tìm lấy kia phiến thần lá khí tức, ba người đã đi vào đếm rõ số lượng 10 cái sao trời, đều khô lạnh tĩnh mịch. Hiển nhiên kia trồn hết sức cẩn thận, đang cố tình bày nghi trận. Hừ, thật sự là có thể đi vào mẹo. Đối với đem mình hai huynh muội trêu đồ trồn, nữ hoa tự nhiên tức giận nói: "Sư tôn." Hai người vốn chuẩn bị giống trước đó đi theo Chu Lạc rời đi, ai ngờ Chu Lạc như cũ đứng lặng nguyên địa, không hề động thân ý tứ. Nhìn thấy hai tên tử đệ trên mặt nghi ngờ biểu lộ, Chu Lạc lắc đầu, cười nói: "Hai người các ngươi còn chưa tu hành tốt." Một giây sau, Chu Lạc đối cách đó không xa ngoan thạch một chỉ điểm ra. Hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đại đạo cũng lật đổ tới. Thấy hoa mắt. Chờ hai người lại lần nữa mở mắt, một cỗ rộng rãi khí thế bàng bạc đập vào mặt. Chỉ gặp nơi xa một tòa thiên sơn, cao vóc trên bầu trời, nguy nga mênh mông, giống như là có thể xuyên phá thanh thiên, lại như có thể lấp đầy đại dương mênh mông. Vẹn vẹn tọa lạc ở nơi đó, liền có tuyên cổ bất hủ khí tức truyền đến. Tu Di Sơn. Không cần nói rõ, vẹn vẹn cảm ứng được khí thế loại này một cái mắt, Chu Lạc đã sáng tỏ. Trừ ra vũ trụ bản nguyên thần sơn một trong Tu Di Sơn, rốt cuộc không thể có như thế uy thế. Nạp giới tử tại Tu Di. Một bên khác, Phục Hy cùng nữ hoa trong nháy mắt kịp phản ứng, nơi này chính là kia chồn chô ẩn thân, bị ẩn vào một khối ngoan thạch bên trong. Nếu là bọn họ bị biểu tượng che đậy, liền sẽ bỏ lỡ chân thân. Nóng nhìn tiên sơn, chỉ gặp trên núi có kim hoa ngân huy chảy xuôi, thần thánh phi thường. Cho dù là Phục Hy nữ hoa hai người cũng không khỏi cảm thán, chỉ sợ không thua gì Bất Tử Sơn a. Có ngộ đạo trà thụ cắm rễ, tiên kim thánh linh thai ngầm mang thai Bất Tử Sơn đã là bọn hắn gặp qua thần thánh nhất tiên thổ. Bây giờ, vẻn vẹn một mặt liền khẳng định trước mắt thần sơn đủ để cùng Bất Tử Sơn so sánh, có thể nghĩ đến cỡ nào làm cho người rung động. Đi thôi. Chu Lạc gợn sóng mở miệng nói, tựa hồ dù là tiên sơn phía trước, cũng không thể dao động hắn mảy may. Phục Hy nữ hoa lúc này mới lấy lại tinh thần, mình sư tôn chính là đương thời thiên tôn, coi như khắp nơi tìm toàn bộ tu hành cổ sử cũng tìm không ra mấy người đủ để cùng lão nhân gia ông ta đặt song song. Chỉ là một tòa tiên sơn, làm sao túc đạo quá thay? Nghĩ rõ ràng điểm này, Phục Hy nữ hoa trong lòng kính sợ biến mất, chỉ còn lại đối tiên sơn nồng hậu dày đặc hiếu kỳ. Hai người đi theo Chu Lạc, đi bộ tới đến phụ cận, lại bị một mảnh mênh mông như đại dương mênh mông đầm nước ngăn cản. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng phong ba không thể, không có một tia gợn sóng. Phục Hy nữ hoa hai người lại nghe được thanh âm của sóng biển, thủy triều ngập trời. Nước biển hiện ra màu xanh, không có chút nào sinh mệnh khí tức, làm lòng người quý. Nữ hoa lấy một kiện không chọn vẹn thánh binh thăm dò, đó là bọn họ thu hoạch chiến lợi phẩm một trong, thần chi hoàn chỉnh, uy năng vô tận. Chỉ gặp không vào nước bên trong, cấp tốc chìm xuống, tại vô thanh vô tức ở giữa liền bị nuốt hết. Đây là bể khổ. Chu Lạc không có chút nào ba động thanh âm truyền đến. Đại tận hồng trần vạn trượng, phàm là lục dục không sạch người, đều không có cách nào vượt biển. Nghe vậy, Phục Hy nữ hoa hai người sợ hãi, chẳng lẽ không phải thế gian có linh vạn vật đều không có cách nào vượt qua cái này liên quan? Đương nhiên, đối với Chu Lạc mà nói, biển này cũng không cấu thành mảy may trở ngại, liền muốn một bước bước qua. Nhưng chợt nghĩ đến cái gì, bị Ngạn Kim Kiều ném ra ngoài, vững vàng đỡ rơi vào hai bên bờ, có huyền ảo đạo ẩn lưu truyền. Chu Lạc cười nhìn về phía hai tên đệ tử. Đỗ Bệ Khổ, xem lục dục cái bóng, người hai người tu hành rất có ích lợi, không thể bỏ lỡ. Hai người tự nhiên gật đầu nói phải. Đợi cho ba người đạp vào Tu Di Sơn thổ địa một mấy mắt, một đạo xanh biết sáng chói tiên quang lập tức hướng ngoại giới bỏ chạy. Chu Lạc sớm coi đón trước, mỉm cười, một trưởng chụp vào vật kia, đem nó khốn tại năm ngón tay ở giữa. Chương 128, dưới cây bồ đề. Vũ trụ mênh mông, tinh không vô ngẩn. Một viên bề ngoài thường thường không có gì lạ, nội bộ tựa như bị trùng đục giống tuyết phế khí tinh thần, lại có một phen đặc biệt đầu tiên. Khắp nơi có thể thấy được ngoan thạch bên trong, giống như là dựng dục một cái khác đại vũ trụ. Nguy nga thần sơn đứng vững, giống như là có thể xuyên phá thanh thiên, lại như có thể lấp đầy đại dương mênh mông. Theo Chu Lạc đạp vào thần sơn thổ địa, một đạo xanh biết sáng chói thần quang lập tức hướng về ngoại giới thoát ra. Chu Lạc mỉm cười, nô ra tay phải, đem nó đặt vào năm ngón tay bên trong. Mà thần sơn khác một bên, một con không đáng chú ý con muỗi chính bay nhảy cánh, lặng yên không một tiếng động chuẩn bị bay đi. Thần đạo tiên nhãn sắc bén, tại Chu Lạc thần niệm bao phủ phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Chu Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mà chân thân đứng sừng sững bể khổ bên bờ không rời mảy may. Giống như thực chất nguyên thần đạo niệm trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, biến thành kim sắc lồng giam, đem nhỏ bé con muỗi bao khỏa. Thấy sự tình bại lộ, kia không quan trọng con muỗi trên thân dâng lên kim quang. Sương mù tan đi, một vị mặt mũi hiền lành trường mi lão tăng hiện hiện. Người khoác cà sa bảo y y, cầm trong tay một thanh chiếu sáng rạng rỡ bảo sử, tựa hồ đang do dự phải chăng phản kháng, nhưng hắn cuối cùng thở dài, lựa chọn đem bảo sử thu hồi, thúc thủ chịu trói. Cùng lúc đó, cùng Chu Lạc không khác nhau chút nào nguyên thần đạo thân hiện hóa ở giữa không trung, đem kia trường mi lão tăng giam cầm đến phụ cận, tự tiếu phi tiếu nói: "Bản tôn trước mặt, lại cũng dám thi cái này chướng nhãn pháp." Trên thực tế, cái này trường mi lão tăng thi triển biến hóa chi thuật cực kỳ tuyệt diệu. Nếu như chờ nhàn chí tôn không để ý, chỉ sợ coi là thật khiến cho chạy thoát. Chỉ tiếc, trường mi lão tăng đối mặt chính là đạo phạt tiên tôn, tại vô song thần niệm phía dưới, hết thảy thần thức ba động đều không thể giấu giếm được hắn thần đạo thiên nhãn. Huống chi, Chu Lạc đã sớm chuẩn bị, biết cái này trồn chỉ sợ sẽ không tùy tiện thúc thủ chịu trói, khẽ rửa gần nơi đây liền lấy thần niệm bao phủ, phát giác được không thích hợp chỗ, trong nháy mắt có thể bắt được. Nghe vậy, lão tăng khuôn mặt nổi lên hiện nụ cười khổ sở, chật vào hư không bái phục. Vạn bối tham kiến tiên tôn, trước đó cả gan mạo phạm tiên tôn thần niệm, tội đáng chết vạn lần. Nhưng mong rằng tiên tôn nhớ tới vạn bối vô tri, có thể thả ta một con đường sống. Nghe vậy, Chu Lạc không nói gì, chỉ mỉm cười, lôi cuốn lấy cái này trồn về tới thần sơn dưới chân. Cứ việc Chu Lạc thu hồi thần niệm áp chế, đem lão tăng bung ra, nhưng cái sau cũng biểu hiện được hết sức trung thực, không có đạt được Chu Lạc cho phép, hoàn toàn không dám vọng động. Liếc mắt liền thấy bên cạnh đối trận mắt nhìn Phục Hy nữ hoa, Trường Mi lão tăng mặt không đỏ tim không đập địa gặp cái lễ. Hai vị thí chủ hồi lâu không thấy, coi là thật phong thái thần tư vẫn như cũ a. Phục Hy im lặng không nói, nhưng nữ hoa lại nuốt không trôi một hơi này, hừ lạnh một tiếng. Hừ, lấy ngươi chuẩn tôn chi thân, vậy mà đối với chúng ta hai cái tiểu bối ngầm thi độc thủ, hôm nay rơi vào sư tôn ta trong tay, định để ngươi biết vậy chẳng làm. Nghe vậy, Trường Mi lão tăng cũng là khổ không thể tả, nếu là hắn trước kia biết được hai người này là thiên tôn cao đồ, coi như cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám động đến bọn hắn a. Mặc dù giờ phút này nói cái gì vậy lúc này đã muộn, nhưng lão tăng như cũ lấy thần niệm truyền âm giải thích. Hai vị tiểu hữu, tiểu lão nhân thật không có ác ý à, chỉ là xem hai người các ngươi ảnh tư vĩ ngạn, có ngút trời thần nhân chi tượng, muốn lấy công đức bảo sử điểm hóa hai người các ngươi vì ta Phật môn hộ pháp. Không chỉ có đối hai người các ngươi vô hại, còn có thể giúp ngươi hai người tu hành, quả nhiên là hảo ý a. Hừ, chúng ta có sư tôn dạy bảo, còn kém ngươi cái này điểm hóa. Nữ hoa khinh thường phản bác. Cái này, Trường Mi lão tăng có miệng khó mà, hắn tổng không dám ngay trước mặt Chu Lạc nói cái gì cản rỡ lời nói, thế là đành phải tiếp tục thấp giọng xin lỗi, hy vọng hai người có thể vì hắn biện hộ cho. Mà đổi thành một bên, Chu Lạc thì hoàn toàn không có để ý lão tăng sợ tác sở vi, tất cả tâm thần đều đặt ở trong lòng bàn tay kia xanh biêng biết thần quang bên trên. Năm ngón tay mở ra, tiên hà mở mịt, còn chưa thấy rõ chân diện mục, liền có tràn đầy sinh cơ bành trướng, mùi hương thấm vào lòng người tràn ngập ra. Liền ngay cả một bên Phục Hy nữ hoa cùng lão tăng ba người, đều bị hấp dẫn ánh mắt. Gặp tia xanh biết tiên quang cũng đã rơi vào Chu Lạc trong tay, lão tăng trên mặt hiện hiện không hiểu thần sắc, mở miệng nói: "Nay thần thụ chính là giữa thiên địa khó gặp chí bảo, mong rằng thiên tôn thiện đãi." Nghe vậy, Chu Lạc dương mắt, tự tiếu phi tiếu nói: "Ngươi tự thân khó đảm bảo, chẳng lẽ còn dám xen vào việc của người khác?" Lão tăng khuôn mặt đắng chát, tự biết thân ôn, vội vàng xin lỗi. Gặp hắn dạng này, Chu Lạc lắc đầu: "Bản tôn so ngươi rõ ràng hơn này cây chân quý, mẫu cần nhiều lời." Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc đem xanh biết tiên quang ném mặt đất. Kia là một gốc cứng cắp như cầu long bồ đề thần thụ, cùng thường gặp bồ đề thụ so sánh, cũng không tính cao, ước chừng chỉ có 3 trượng. Mà cả cây thần thụ tựa như lục ngọc điêu thành, bóng ánh sáng long lanh, toàn thân càng có tiên hà rạng rỡ, lục quang nhấp nháy. Vô số cành ép xuống, trên đó lá xanh chập chờn, xoạt rung động, có từng sợi đại đạo tuệ quang rủ xuống. Vẹn vẹn tới gần nó bên cạnh, cũng cảm giác thể nội có đại đạo thiên âm anh minh, kinh văn tiếng vọng, muốn lâm vào ngộ đạo cảnh. Bồ đề thần thụ. Đây là cùng ngộ đạo trà thụ nổi danh thần thụ, chỉ là thanh danh không hiển hách, ít có người biết. Cứ nghe, hậu thế A Di Đà Phật đã từng tại dưới cây bồ đề ngộ đạo. Cái này gốc thần dược cùng Phật môn hữu duyên, hôm nay tại Tu Di Sơn nhìn thấy cái này gốc thần thụ, Chu Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giờ phút này, Bồ đề thần thụ rơi vào Chu Lạc trong tay, có từng sợi thần niệm truyền ra, lại không phải vì tự thân cầu khẩn, mà là hy vọng Chu Lạc rộng lượng Trường Mi lão tăng sai lầm, thả hắn một con đường sống. Chu Lạc không khỏi lấy làm kỳ, cái này Bồ đề thần thụ cùng kia trồn quan hệ không ít, viễn siêu dự liệu của hắn. Trong lòng hiếu kỳ, hơi suy tính một phen, lập tức thấy rõ tiền căn hậu quả. Nguyên lai, Tu Di Sơn vì bể khổ chỗ vần quanh, lục dục không sạch, khó mà vượt qua. Bởi vậy đã không biết nhiều ít vạn năm qua vô sinh linh đến thăm, mà liên tại vài ngàn năm trước, một con trồn yêu bị cựu địch truy sát, trước khi chết rơi vào bể khổ bên trong. Ai ngờ trong bụng thai nhi, hỗn độn không rõ, thánh chất như lúc ban đầu, không thông lục dục, lại bình yên vượt qua bể khổ, trở thành vài vạn năm đến cái thứ nhất đăng lâm tu di bị ngạn sinh linh. Cái này trồn tại Tu Di Sơn chân sinh ra, trời sinh thụ Phật quang điểm hóa, tự nhiên Phật lý tươi sáng, càng có Bồ đề thần thụ rủ xuống tuệ quang, từ nhỏ dạy bảo. Bởi vậy không ngạc nhiên chút nào trở thành nhất đại chuẩn đế thần tăng, chấp trưởng tiên sơn dựng dục chí bảo, công đức bảo sử, hành tẩu thế gian, điểm hóa vạn linh quy y Phật môn. Bằng vào hắn cao thâm tu vi cảnh giới, cùng Phật bảo người tiên, luôn luôn là phổ độ chúng sinh chưa từng bại trận. Chỉ tiếc, lần này đá vào tâm sắt, đụng phải Chu Lạc môn hạ. Bây giờ, không chỉ có mình biến thành tù nhân, liền ngay cả Tu Di thần sơn cùng Bồ đề thần thụ chỉ sợ cũng khó giữ được. Ý niệm tới đây, Trường Mi lão tăng trong lòng hối hận không thôi. Chu Lạc đem kia trồn biến thành lão tăng biểu lộ thu hết vào mắt, không khỏi cười một tiếng. Ngươi bây giờ mới biết hối hận. Chợt biểu lộ nghiêm túc nói, vậy ngươi có biết, bị ngươi trô độ hóa những tu sĩ kia, thân hữu cho nên bằng lại là như thế nào? Vạn vẹo tâm trí, mê hoặc chúng sinh, thực vi phạm Phật lý chân ý, rơi vào tà đạo. Hôm nay hai canh, canh thứ hai sẽ ở 23 giờ tả hữu. Chương 129, bắt bảo công đức chỉ. Thiên tôn giận dữ, liền ngay cả nguy nga mênh mông Tu Di Sơn đều run rẩy, như muốn nứt toát ra. Trong hư không tựa như có thần lôi chợt vang, đại đạo thiên âm không dứt. Ước chừng cao 3 trượng bồ đề thần thụ chập chờn, dáng mây xanh sáng chói, vẩy xuống thanh tĩnh tuệ quang. Trường Mi lão tăng Ma La một mặt sợ hãi, trong tay công đức bảo sử rơi xuống, vươn người quỳ lạy tại đất, thành kính nói: "Vạn bối một lòng phát dương Phật lý, độ hóa chúng sinh, cũng không phải là vì bản thân tư dục. Đời này duy nguyện, hồng trần chúng sinh đều có thể thoát ly khổ hải, nhập ta thế giới cực lạc. Mong rằng tiên tôn minh giám." Tu Di Sơn trước, đại địa có kim hoa ngân huy chảy xuôi, Trường Mi lão tăng lễ bái trên đó, bành bành rung động. Hết ngồi lại giếng. Chu Lạc lắc đầu, phẫn nộ quát: "Đại đạo 3000, Phật lý cũng không phải là duy nhất, chẳng lẽ tại như trong lòng chỉ có Phật lý làm thật, còn lại đều là hư ảo?" Chu Lạc chi ngôn, coi là thật đinh hai nhức óc, tựa như đại đạo luân âm tại trong lòng mình. Chôn đắc đạo Trường Mi lão tăng nghe vậy chỉ trệ. Nó thở nhỏ tắm rửa Phật quang mà sinh, gặp là cực lạc tịnh thổ, nghe là Tu Di Phật âm, nội chính là Bồ đề đại đạo. Nó tự giác Phật lý bên trong có lớn tiêu giao, lại tự tại, thế là một lòng độ hóa tu sĩ nhập Phật môn. Chỉ vì đem Phật môn phát dương quang đại, duy nguyện cuối cùng sẽ có một ngày, hồng trần đều là tịnh thổ, chúng sinh đều đến tiêu giao, coi là thật không một phân một hào tư tâm. nếu không, nó cũng không cách nào chấp trưởng công đức bảo sử cái này một tiên thiên Phật bảo. Thấy thế, Chu Lạc thần sắc hơi chậm. Nhựa gốc dễ tâm trong suốt, bản tôn thấy được rõ ràng. Nếu không, chỉ bằng ngươi dám động ta đệ tử, đã sớm thân hồn câu diệt. Lao tăng Ma La vội vàng giật đầu, cảm niệm thiên tôn đại đức. Chu Lạc dáng vẻ trang nghiêm, cho dù là cái này tiên thiên Phật môn tịnh thổ cũng vô pháp che giấu trí cao đạo quả. Nhưng ngươi mặc dù bản tâm trong suốt, nhưng sở tác sở vi hoàn toàn chính xác ngộ nhập là lối. Đại gian đại ác người cùng hiệp nghĩa hạng người lương thiện, lại há có thể cùng nhau mà nói? Cái trước, ngươi nếu là lấy Phật lực hàng phục, thu về tịnh thổ, ước thúc giáo hóa, quả thật công đức một kiện. Cái sau, coi như không vào Phật môn, cũng sẽ không họa loạn thương sinh, mà ngươi lại muốn đem cưỡng ép độ hóa, nhìn như vậy đến, ngược lại là ngươi lâm vào ma trướng, mất phương hướng thật. Chu Lạc chi ngôn, khiến Lao Tăng rộng mở trong sáng, đồng thời hắn cũng nghe ra Chu Lạc chỉ sợ sẽ không muốn tính mạng của hắn, thế là liên tục dập đầu nói. Vạn bối si sống mấy ngàn năm, hôm nay phương đến minh xét chân lý, Ma La nhất định ghi nhớ thiên tôn dạy bảo, thống cải tiền phi. Thấy thế, Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu. Bản thân hắn đối Phật lý không có hứng thú, chỉ loại suy, cũng sẽ không đem nó làm bản thân chủ tu chi đạo, mà mình ba tên đệ tử hiển nhiên cũng sẽ không đi đạo này. Bởi vậy, nếu là có thể nâng đỡ một Phật môn hiền giả, liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Hậu thế A Di Đà Phật thực sự quá mức xa xôi, mà trước mắt cái này chồn tiên thiên tắm rửa Phật tính, cũng tu hành đến chuẩn đế cảnh giới, quả thật nhân tuyển tốt nhất. Ngươi lại đứng lên đi. Vâng. Trường Mi lão tăng chậm rãi đứng dậy, chợt nhìn về phía Phục Hy nữ hoa hai người, hãy náy thi lễ một cái. Tiểu lão nhân trước đó lâm vào ma trướng, có nhiều mạo phạm, còn xin hai vị tiểu hữu rộng lượng. Hai người đáp lễ lại, Phục Hy dừng dừng nói, đã sư tôn đã lên tiếng, mong rằng Ma La đại sư tự giải quyết cho tốt, chỉ là trừ ta hai người bên ngoài, phải chăng còn có bị ngươi điểm hóa người? Nghe vậy, Ma La mỉm cười, hai vị tiểu hữu còn xin yên tâm, tiểu lão nhân trước đó độ hóa người bên trong đại gian đại ác hạng người đông đảo, hiệp nghĩa lương thiện chi sĩ cũng không ít, ta sẽ vì hóa đi Phật tính, sau này là đi hay ở tất nghe liền. Phục Hy cùng nữ hoa gật đầu, đại sư suy nghĩ chu toàn, xử lý xong nơi đây sự tình, lão tăng Ma La nhìn về phía Chu Lạc, cung kính nói, thiên tôn tái tạo tri ân không thể báo đáp, còn xin cho phép vãn bối làm dẫn đường. Lĩnh thiên tôn nhìn qua tu di thắng cảnh, hơi chút hoàn lại. Chu Lạc mỉm cười, như thế rất tốt. Cùng Bất Tử Sơn so sánh, bởi vì tu di sơn chưa từng bị cổ tôn chiếm cứ, bởi vậy cũng không có bố trí cái gì cực đạo trận văn, chỉ có tiên thiên bể khổ vần quanh, hoàn toàn là một chỗ thế ngoại tiên thổ. Núi này bao la trắng lệ, một ngọn cây cọ cỏ, một núi một thạch đều có tiên thiên Phật tính, ngầm luận Phật lý. Kim hoa ngân huy chạy xuôi trong núi, Phật quang bốc hơi, hóa thành lộng lây sương mù, vần quanh thần sơn bên trên. Chu Lạc thần niệm sao mà bàng bạc, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tu di sơn bao khỏa, nhưng đỉnh núi nơi nào đó mông lung, hình như có thiên cơ hỗn độn, nghĩ đến chính là tu di hạch tâm chỗ. Mà giờ khắc này lão tăng Ma La linh hắn tiến đến chi địa cũng là phi phạm, có tiên quang ngầm ẩn, thần chân thủy thải, chính là nơi đây. Lão tăng Ma La quay đầu, thần sắc cung kính, trong cổ động bao hàm đủ để so sánh tiên kim thần liệu, chỉ tiếc lão nhi tu hành không đủ, cũng không dám vọng động. Phục Hy nữ hoa nghe vậy hiếu kỳ tiến lên, muốn nhìn một chút là vật gì. Chỉ gặp trong cổ động đen nhánh khoáng thạch một mảnh, cực kỳ giống phổ thông than đá, nhưng theo thiên địa nguyên khí tràn vào, đặc biệt là trong khi nhiễm phải Phật quang, nguyên bản thô bị xấu xí than đen lập tức hóa thành tử sắc tiên kim, có huyền ảo đạo ẩn lưu truyền. Thử kim thần thiết. Chu Lạc gợn sóng nói, sư phụ, đây cũng là một loại tiên kim sao? Phục Hy nữ hoa hai người đều có chi tại đại đạo, muốn đúc thành mình thần minh, bởi vậy đều hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía vật này. Thấy thế, Chu Lạc cười giải thích nói, cũng không phải là chín đại tiên kim một trong, nói đúng ra, nó là một loại hiếm thấy thần thiết. Bất quá, trước mắt khối này mặc dù to lớn, nhưng sớm đã nhuộm dần Phật tính, cũng không thích hợp các ngươi dùng để rèn đúc đạo binh. Nghe vậy, hai người thần sắc không khỏi tối sầm lại. Chu Lạc lắc đầu, hắn ngược lại là sáng tỏ hậu thế A Di Đà Phật hàng ma sử là như thế nào có được, nghĩ đến nhất định là từ đây địa đạt được tử kim thần thiết. Một bên Ma La cũng mở miệng, mặt mày hớn hở giới thiệu nói, nay thần thiết mặc dù còn chưa bị luyện hóa, nhưng sớm đã nhuộm dần Phật ý, dù là không dùng làm rèn đúc thần minh, nơi này ngồi xếp bằng cũng có thể làm cho người càng thông Phật lý. Bất quá, thoáng nhìn đám người đối tử kim thần thiết hứng thú hoàn toàn chính xác không lớn, Ma La đương nhiên sẽ không ở lâu nơi đây, lập tức dẫn trước mọi người hướng tu di sơn đỉnh. Trên đường đi, sương mù mông lung, nếu là bình thường chuẩn đế đi vào chỉ sợ cũng khó khăn kiếm đường đi. Theo dần dần tới gần đỉnh núi, cho dù là tu vi thấp nhất Phục Hy nữ hoa hai người cũng rõ ràng cảm giác được nơi đây phi phàm. Nơi này linh khí mờ mịt, hào quang ước vạn sợi, thiên địa nguyên khí nồng nặc hóa thành thực chất, rơi xuống, lại tựa như trên trời rơi xuống cam lâm. Rốt cục, đi tới gần, xuất hiện tại trong mắt ba người, là một ngụm tiên trì. Trung quanh của nó giống như là có tiên tinh từ chư thiên buông xuống, biến thành thác nước, uy thế ngập trời. Bên trong tiên trì, có thần hà bốc hơi, có tiên quang diễm diễm, càng nở rộ hơn có chín đóa to lớn kim liên, hương thơm xông vào mũi, sinh cơ tràn đầy như đại dương mênh mông. Mà theo Chu Lạc, đó cũng không phải là thực thể, chỉ là tiên hóa lòng sinh, tạo thành kim liên đạo thể. Lão tăng Ma La đem công đức bảo sử ném ra ngoài, cái sau hóa thành một đạo kim quang, không có vào bên trong tiên trì. Lập tức, nơi đây tiên quang đại phóng, Phật âm thiện sướng bên thai không dứt. Quả nhiên, công đức bảo sử là từ bên trong tiên trì thai nén mà ra. Đồng thời, tại Chu Lạc cảm ứng bên trong, bảo sử còn chưa thai nén hoàn toàn. Lão tăng đem nó đặt vào tiên trì về sau, nó còn tại không ngừng hấp thu tiên tinh, muốn thuế biến. Hồi bẩm thiên tôn, nơi đây chính là tu di sơn hạch tâm chỗ, bát bảo công đức chỉ. Thật có lỗi, hôm nay gõ chữ trạng thái không tốt, chậm một điểm. Tác giả sẽ kịp thời điều chỉnh. Chương 130, đào sâu ba thước. Nào đó khỏa hoang vu sao trời phía trên, một khối ngoan thạch bên trong chứa trong không gian thần bí. To lớn bảng bạc thần sơn cao ngất, vẹn vẹn đứng sừng sững ở đó, liền có loại đặc biệt thần vận. Mà tại thần sơn đỉnh núi, tựa như cựu thiên thác nước rủ xuống, vạn đạo tiên tinh không có vào một ngụm bên trong tiên trì. Thần hà đầy trời, sương mù bốc hơi, chiếu rọi đến toàn bộ bát bảo công đức chỉ tỏa ra ánh sáng lung linh. Chu Lạc bọn người lập thân tiên trì bên mở, càng có thể cảm nhận được trung thiên địa linh tú chi diệu. Tiên đài trong vắt, Chu Lạc trực tiếp đem thần niệm thăm dò vào bát bảo công đức chỉ ngọn nguồn. Chỉ gặp từng chiếc có ánh sáng long lanh, tựa như mạch máu đồng dạng lưới tơ hiện hiện, đem công đức bảo sử bao khỏa, từng sợi tiên tinh chảy xuôi, không có vào trong đó. Coi là thật giống như là một cái hoàn chỉnh cục rốn, tiên bảo liền trong đó thai nghén. Trừ cái đó ra, Chu Lạc cũng có thể rõ ràng trông thấy, chín đóa to lớn kim liên cũng là cắm rễ cuống rốn tiên bên trong, nghĩ đến cũng coi là bạn bảo sử mà sinh. Cái này không khỏi để Chu Lạc liên tưởng đến cùng là vũ trụ bản nguyên thần sơn Côn Luân. Mặc dù hắn còn chưa chân thân đi qua, nhưng từ trong nguyên tắc cũng có thể nhìn ra, thành tiên chỉ bên trong đương cùng nơi đây cảnh tượng tướng bảng. Nếu không phải hậu thế bị ngoan nhân một trưởng đem cuống rốn tiên đập nát, mà nàng lại xuất thủ đoạn tuyệt 90 cựu Long Sơn linh tính, Côn Luân cùng nơi đây thần dị cũng không tướng trên dưới. Nghĩ tới đây, Chu Lạc thần niệm khẽ động, muốn đem bảo sử nhất ra. Soạn. Chỉ gặp bát bảo công đức chỉ bên trong tiên dịch của quận, nhất thời gợn sóng. Cuối cùng, một đạo kim quang lóng ánh bay lên mà ra, rơi vào Chu Lạc lòng bàn tay, một lần nữa hiển hóa vì một thanh uy nghiêm bảo sử. Mở ra thần đạo thiên nhãn, giống như thực chất thần niệm tuôn ra, Chu Lạc đối tiến hành cẩn thận quan sát, cảm ứng. Bảo sử toàn thân hiện ra sáng lạn từ sắc, trên đó còn trải rộng kim sắc vân vân, ẩn ẩn có Phật quang chiếu rọi ra. Trình thể giống như là từ tiên kim đúc thành, lại phảng phất có chí cường giả cắt đứt chư thiên tinh thần chi quang huy, rèn luyện mà thành, ôn hòa mà mênh mông. Nói tóm lại, dù là coi nhẹ công đức bảo sử phóng ra vĩnh hằng bất hủ khí cơ, vẹn vẹn từ vẻ ngoài phán đoán, cũng là giữa thiên địa ít có thần chân. Tâm niệm vừa động, Chu Lạc hướng trong đó rót vào một tia thần năng. Oanh! Công đức bảo sử lập tức kim quang đại phóng, vô biên hỗn độn khí hạo đãng ra, thiên địa đại đạo cùng reo vang, từng mảnh quang vũ bay xuống, tuôn ra đóa đóa kim liên. Cùng lúc đó, còn có chư thiên cổ kim thánh Phật hư ảnh hiện, hùng vĩ Phật kinh tụng niệm tiếng vang triệt hư không. Như thế dị tượng, khiến một bên lão tăng Ma La nghẹn họng nhìn chân chối. Bây giờ công đức bảo sử cùng ở tại trong tay hắn so sánh, biểu hiện có thể nói là ngày đêm khác biệt. Bảo vật này coi là thật phi phàm, chỉ sợ không kém gì bị ngạn kim tiểu. Đứng hầu Chu Lạc bên cạnh Phục Hy nữ hoa hai người cũng sợ hãi thán phục. Hai người bọn họ thế nhưng là nhiều lần tiếp xúc gần gũi qua bị ngạn kim tiểu, lúc này đã nói ra lời ấy, đương cũng không phải là không thả mất. Ông. Mà sau lưng Chu Lạc, một mực yên lặng không nghe thấy bị ngạn kim tiểu phát ra vụ vụ, biểu đạt bất mãn. Sáng chói kim quang soi sáng nguyên vương, lại giống như là tại cùng công đức bảo sử tranh nhau phát sáng. Đồng thời, kim tiểu bên trong ẩn ẩn có yêu ớt thần niệm ba động truyền ra, hàm ẩn uy hiếp. Phục Hy nữ hoa lập tức im tiếng. Nói đùa, nếu là trêu đến bị ngạn kim tiểu bất mãn, bọn hắn nhưng liền không có cơ hội tự mình lĩnh hội cầu trên người đạo phạt thần văn. Chu Lạc đem những này thu hết vào mắt, trên mặt chỉ mỉm cười, một lần nữa nhìn về phía trong tay công đức bảo sử. Lúc này mới nên là phù hợp tu di sơn dựng dục tiên bảo chân thực lực. Hắn thêm chút phán đoán, lúc này công đức bảo sử đã đủ để cùng bình thường đế binh chống đỡ, mà nếu như là từ một vị thành đạo chí tôn cổ Phật cầm giữ, uy năng còn có thể càng hơn. Huống hồ, bây giờ công đức bảo sử còn chưa thai nghén hoàn toàn, chỉ cần đưa nó đặt vào bát bảo công đức chỉ bên trong, nó còn có thể tiếp tục thuế biến. Cuối cùng tất nhiên còn muốn siêu việt phổ thông đế binh không ít. Không nên xem thường đây chỉ là một kiện đế binh. Trong nguyên tắc, thế nhưng là chỉ có chân chính cực đạo cường giả mới có thể luyện chế mà ra. Liền ngay từ đầu, giao quang thánh địa theo như đồn đại cả giáo trung tế vài vạn năm, cuối cùng cảm động trời xanh mới đúc thành Long Văn Hắc Kim đỉnh, cuối cùng đều được chứng thực có ngoan nhân đại đế cái bóng. Trong truyền thuyết, cũng chỉ có Côn Luân mới dựng dục ra qua tiên trùng, mà lại bởi vì niên đại thực sự xa xưa, không cách nào khảo chứng phải chăng làm thật. Bởi vậy quan chi, tu di sơn bát bảo công đức chỉ có thể dựng dục ra đế binh, đã xem như đoạt thiên địa chi tạo hóa. Chu Lạc cầm trong tay bảo sử, dù là tùy ý địa vung đẩy, tùy tiện liền sẽ rách đại vũ trụ hư không, tràn ngập ra đạo đạo Phật quang, chém ra từng sợi tuyệt kiếm, khiến tu di đều run rẩy. Không hổ là thiên địa sinh dưỡng tiên bảo. Chu Lạc trong lòng tán thưởng, đối thủ bên trong bảo sử yêu thích không buông tay. Nếu không phải đối Phật pháp không có hứng thú, vừa mới một sát na, hắn đều có xuất ra xúc động. Chẳng lẽ là mình bị bảo vật này độ hóa? Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, Chu Lạc chợt tự rêu cười một tiếng. Hắn nhưng là chín đại thiên tôn một trong, càng là tinh thông nguyên thần chi đạo đạo phạt thiên tôn, trong thiên hạ lại có ai có thể đem hắn độ hóa? Chính là tiên khí cũng không được, vẫn là chớ có cưỡng cầu. Hắn cùng bảo vật này cuối cùng chỉ là hữu duyên vô phận, thêm chút ứng dụng vẫn được, không cách nào chân chính cùng tương thông. Nghĩ tới đây, Chu Lạc liền đem công đức bảo sử một lần nữa ném về bên trong tiên trì. Soạt, thần dịch vang khắp nơi, biến thành tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí, tầm bộ nơi đây. Gặp công đức bảo sử lại lần nữa chìm vào bên trong tiên trì, Chu Lạc nhíu mày. Mặc dù bát bảo công đức chỉ đã cực kỳ bất phàm, nếu là thiên địa không đại biến, chỉ sợ thật sự có thể đem công đức bảo sử hóa thành tiên khí, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào làm được. Nhớ lại ở cái thế giới này kinh lịch, Chu Lạc gặp qua không thể không nhất bản chân hoàng tiên dược, còn có đệ tử của hắn Phù Phượng cũng lựa chọn chém tới tiên vực là cấn, chúng tu giới này pháp. Có thể thấy được, giới này đại đạo tiên thiên áp chế tiên đạo pháp tắc, tồn thế tiên khí nhóm chỉ sợ đều sớm đã trúng vào một đao. Hắn càng thêm hiếu kỳ, đế tôn là như thế nào chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian, liền luyện thành vạn vật nguyên đỉnh. Trong đó đương nhiên là có 90 cựu Long Sơn thần diệu, Minh Tôn bố trí nghịch thiên công lao, nhưng khẳng định cùng quỷ dị sinh vật thoát không xong quan hệ. Chu Lạc lắc đầu, tạm thời đè xuống suy nghĩ trong lòng. Soạn. Toàn thân sáng chói, xanh biếc như thần ngọc bồ đề thần thụ hiển hóa. Cắm rễ bát bảo công đức chỉ bờ tu di bên trong vùng tinh thổ, hấp thu bên trong tiên chỉ thần dịch. Mắt trần có thể thấy, vô số cảnh càng thêm mạnh mẽ, từng mảnh xanh biếc thần lá chập chờn, vẩy xuống thanh tịnh vệ quang. Chu Lạc lấy thần nhãn quan sát, chỉ kiến giải mạch lưu thông, bát bảo công đức chỉ vậy mà cùng tu di sơn bên ngoài bể khổ tương liên. một mặt vì trung thiên địa tạo hóa, thai nghén tiên bảo thần chỉ, một mặt vì phản chiếu lục dục bể khổ, chỉ có thể cảm thán thế gian quỷ phụ thần công. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc xuất thủ, lấy thần ngọc tịnh bình hấp thu bát bảo công đức chỉ bên trong nhất là tinh túy tiên dịch, đồng thời thuận tay lấy xuống ba đóa sen lẫn kim liên, đặt vào trong bình. Một bên khác, hắn thăm dò vào Tu Di Sơn địa mạch, đem lớn nhất thần tính tịnh thổ lấy đi ước chừng 1/3. Không biết phải chăng là ảo giác, cả tòa Tu Di thần quang lập tức ngầm đạm không ít. Một bên, lão tăng Ma La nhìn đau lòng, nhưng lại không dám mở miệng ngăn cản. Cuối cùng, Chu Lạc cười nhìn về phía lão tăng, ra hiệu cắm rễ bát bảo công đức chỉ bổ để thần thụ. Này cây ta cũng sẽ cùng nhau mang đi, bất quá vật tận kỳ dụng về sau, định khiến cho quay về nơi đây. Canh thứ 2 vẫn là 23 giờ tả hữu. Chương 131, nộ đạo trà thụ lại xuất hiện. Thiên ngoại thiên, hỗn độn mãnh liệt, từ từng cây đen nhánh long mục dựng thành to lớn long xào trong đó chìm nổi. Mà long xào dưới đáy, một mảnh liên miên màu đen thần sơn, to lớn bằng bạc. Bất luận cái gì một tòa, đơn sách ra ngoài, đều có thể xưng vua trong núi, nhạc trung hoàng. Giờ phút này, Bất Tử Sơn bên trong, sinh cơ tràn đầy nhưng vẫn như cũ không trọn vẹn ngộ đạo trà thụ dễ trước, có năm thân ảnh đứng lặng. Ngoại trừ Chu Lạc bên ngoài, dĩ nhiên chính là Phục Hy, nữ hoa hai người, còn có Phù Phượng cùng Vũ Tiêu. Phục Hy, nữ hoa từ không cần sách, hai người chính là tại Bất Tử Sơn bên trong biết được tự thân nguồn gốc. Nhưng hai người sau, lại là lần đầu tiên tới nơi đây, đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc, đánh giá chung quanh thần dị ngọn núi màu đen. Trong đó, Phù Phượng không hổ là tiên vực chân hoàng hàng thế, đã trở thành một vị thánh nhân. Mà Vũ Tiêu mặc dù thiên tư không tầm thường, nhưng tương đối vẫn là kém không ít, bây giờ vẫn chỉ là một trạm đạo vương giả. Nhưng xem nàng nhục thân trọn vẹn, thần niệm thông suốt, tiên đài trong vắt, khoảng cách thánh cảnh cũng không xa vậy. Không sai, hôm nay đám người tụ tập ở đây, tự nhiên là bởi vì Chu Lạc muốn làm nộ đạo trà thụ dễ hoàn toàn khôi phục. Dựa theo Chu Lạc suy tính, nộ đạo trà thụ dễ một khi trọn vẹn, sẽ có đại tạo hóa, trong đó tất nhiên sẽ có ngộ đạo thời cơ. Như thế cơ duyên, nếu như chỉ có Chu Lạc một người được hưởng, không khỏi có chút lãng phí. Bởi vậy, hắn mới quyết định đem các đệ tử đều gọi đến, vừa vặn cũng thừa này cơ hội tốt vì bọn họ nện vững chắc đạo cơ. Về phần Vũ Tiêu, nàng đã là Phục Hy nữ hoàng nghĩa nữ, lại là tiểu phượng hoàng lão bà, lại thêm thiên tư cũng không tệ, là cái khả tạo chi tài, bởi vậy cũng cùng nhau gọi tới. Soạt. Nộ đạo trà thụ dễ bên cạnh, toàn thân xanh tươi, tựa như bích ngọc điêu thành bồ đề thần thụ chập chờn, lá xanh soạt rung động, tiên hà rạng rỡ, lại nương theo đại đạo thiên âm minh minh. Bồ đề thần thụ cùng nộ đạo trà thụ cùng là đại đạo cây thần, tại Chu Lạc thôi diễn bên trong, hai tương hợp càng có thần hiệu. Chu Lạc quay người, hướng các đệ tử dặn dò. Các ngươi lại đợi ở một bên, vi sư chờ một lúc đem toàn lực hành động, các ngươi nhưng cẩn thận quan sát, có thể từ đó ngộ ra thứ gì đều nhìn cá nhân tạo hóa. Đám người liếc nhau, gật gật đầu. Cần tuân sư tôn, tiền bối, ý chỉ. Mà trong bốn người, Vũ Tiêu yếu nhất, nàng dù sao còn chưa thành thánh, bởi vậy Phục Hy nữ hoa cùng Phù Phượng đều cẩn thận đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. An bài hoàn tất, Chu Lạc ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mắt hơn nửa đoạn tiên căn. Mặc dù hắn sớm đã lặp đi lặp lại suy tính, nên không có ngoại ý muốn phát sinh, nhưng vẫn là cần cẩn thận. Nếu là không để ý đem thế gian này duy nhất thần dược hủy đi, liền ngay cả Chu Lạc cũng không nhịn được sẽ đau lòng. Hạ quyết tâm, Chu Lạc ngồi xếp bằng trong hư không, mi tâm tiên đài lấp lóe, lập tức cựu sắc tiên quang bành trướng, phạt đạo thiên công minh minh, cường hành vô song thần niệm ngưng vì thực chất, mãnh liệt mà ra. Oeng. Chu Lạc thuần thục thăm dò vào lòng đất, đem Bất Tử Sơn thần tuyển rút ra, lòng bàn tay lập tức có sinh mệnh tinh khí bốc hơi, phóng ánh sáng chói, tựa như tiên bảo. Một bên khác, Chu Lạc thì lấy ra từ Tu Di Sơn đoạt được hạch tâm tinh thổ, đem nó vẩy xuống nộ đạo trà thụ rễ bên cạnh, cũng lấy cái thế pháp lực, đem nó cùng Bất Tử Sơn màu đen thần thổ hòa làm một thể. Lập tức, nguyên địa có hùng vĩ hư ảnh hiện hiện, giống như là tiên linh rơi cửu thiên, lại giống là nhật nguyệt tinh đấu luân chuyển. Quả nhiên, hai cùng là vũ trụ bản nguyên thần sơn, trong khi thần thổ dung hợp thời điểm nhất định có dị tượng. Hết thảy đều chính dựa theo Chu Lạc dự liệu tiến hành, hắn không khỏi lòng tin tăng nhiều. Hư không bên trong, bát bảo công đức chỉ bên trong đoạt được tiên dịch, bàn đào thần thuốc, bồ đề thần thụ trái cây tất cả đều hiện hiện. Không chỉ có như thế, Chu Lạc còn từ tự thân luân hải bên trong lấy ra bộ phận mệnh tuyển thần dịch, cùng trong tay Bất Tử Sơn thần tuyển một đạo, trôi nổi tại hư không bên trong. Nhiều như vậy thần vật, vừa mới hiện thân, liền có hương thơm xông vào mũi, chiếu rọi đến bốn phía ngọn núi màu đen đều lưu động dị sắc, để nơi đây giống như là muốn hồng trần phi tiên. Lần này, Chu Lạc đồng dạng sẽ không trực tiếp lấy những thần vật này đổ vào, mà là muốn đem luyện hóa, hòa hợp từng đầu chí cao đạo tắc, lấy đạo tắc đến ôn dưỡng đạo căn. Hạ quyết tâm, Chu Lạc lại không chần chờ, lấy cường hành vô song thần niệm vào hư không nhóm lửa thần hỏa, hóa thành một tòa hỏa lò. Chu Lạc từng cái đem thần dược, tiên quả, thần truyền chờ đầu nhập trong đó. Oeng. Tại chói lọi tiên quang bên trong, thần dược cùng tiên dịch, thần truyền chờ cũng dần dần đã mất đi chân hình, không phân khác biệt, dung luyện vì một đoàn sáng chói thần hoa. Theo Chu Lạc vận chuyển huyền công, Bất Tử Sơn bên trong đại đạo cũng theo đó chấn động, trong hư không giống như là có vô số thần ma nói nhỏ, miểu viễn tiếng tụng kinh truyền ra. Đây là chỉ có cực đạo chí tôn mới có thể làm đến, vào hư không luyện nhân thế lớn thuốc. Chu Lạc đưa tay, từ to lớn hỏa lò bên trong rút ra một đầu lại một đầu thần liên, đều bóng ánh sáng chói, giống như là từ chân chính tiên kim chế tạo. Theo Chu Lạc đem từng đầu chí cao đạo tắc đánh vào dưới mặt đất kia một nửa tiên căn bên trong, cái sau sinh mệnh khí tức càng thêm tràn đầy. Tại kia tiên căn chung quanh, có từng sợi đại đạo vết tích, giống như là cùng thiên địa giao hòa, đại đạo luân âm minh minh, cơ hồ muốn để người tại trong chốc lát lộ đạo. Xong rồi, một bên vây xem chư đệ tử đều tâm thần khuấy động, kia đoạn tiên căn tràn đầy sinh cơ cùng đạo ẩn, để bọn hắn sinh ra ảo giác, phản phất thế gian đại đạo đều là từ trong đó sinh trưởng mà ra giống như. Cùng một mặt hưng phấn các đệ tử khác biệt, ở vào trong sân Chu Lạc nhíu mày, còn thiếu một chút. Trước mắt tiên căn mặc dù đã cực điểm trọn vẹn, nhưng vẫn có một tia tì vết, dẫn đến nó không cách nào cùng thiên địa đại đạo hoàn mỹ giao hòa, cũng không thể chân chính một lần nữa sinh trưởng vì ngộ đạo trả thù. Quả nhiên, chỉ có Bất Tử Sơn cùng Tu Di Sơn còn chưa đủ a. Ý nghĩ như vậy trong đầu chợt lóe lên, Chu Lạc trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Một cái bình ngọc hiện hiện, Côn Luân tiên dịch. Từ khi Đế Tôn đem Côn Luân biến mất, thế gian lại không người có thể tìm ra đến Côn Luân thành tiên chỉ bên trong thần dịch. Mà cái này một bình, là Chu Lạc từ Trúc Long cùng đào nột trong tay tác thủ đạt được, tuyệt đối là thế gian chỉ có tiên dịch. Đây cũng là hắn hôm nay lòng tin 10 phần lớn nhất cậy vào. Nếu là chỉ dựa vào Tu Di Sơn đoạt được tịnh thổ cùng bát bảo công đức chỉ nước còn chưa đủ, hắn còn có Côn Luân tiên dịch nơi tay. Không lại trì hoãn, Chu Lạc lại lần nữa lấy ra Bất Tử Sơn thần tuyển, bát bảo công đức chỉ nước, đem ba hỏa làm một thể. Oanh! Thành công sát na, trong hư không một đạo hỗn độn tiên lôi đánh rơi, trực chỉ tiên dịch, muốn đem nó hủy đi. May mà Chu Lạc sớm có dự cảnh, âm thầm bố trí có bị ngạn kim tiểu, đem thần lôi ngăn lại. Trong tay thần tinh thể lỏng lánh trong suốt, mờ mịt bốc hơi, có đạo đạo tiên hà bốn phía, khí tức huyền ảo, đạo ẩn lưu chuyển, chính là thế gian ít thấy, khó trách liền ngay cả trời cao cũng muốn hạ xuống thần phạt. Chu Lạc khẽ miệng mỉm cười, dùng ba khu thần sơn chô dựng dục tiên dịch cộng đồng đổ vào kia gần như trọn vẹn tiên căn. Vành. Trong chốc lát, vạn đạo thủy thải tràn ngập ra, tựa như ảo mộng. Đại đạo thiên âm anh minh không ngớt. Càng phản phất từ trên 9 tầng trời rủ xuống dáng mây, làm cho này địa tiên vụ mờ mịt. Cuối cùng, nhân gian đại đạo ở chỗ này đều biến thành thực thể, từng đầu đạo ngân rủ xuống, mỗi một đầu đều tượng trưng cho giữa thiên địa đại đạo. Mà số lượng không nhiều không ít, vừa vặn 3000. Chôn giấu ở dưới đất tiên căn, rốt cuộc nói gần trọn vẹn, bắt đầu điên cuồng địa hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Thật có lỗi, hôm nay lại trễ một điểm. Mấy ngày nay trạng thái cũng không tính là tốt, tác giả cân nhắc lúc nào lại bạo càng một chút. Chương 132, nội trường sinh pháp. Bất Tử Sơn bên trong, tiên quang chói lọi, cửu sắc mờ mịt, đem ngọn núi màu đen cũng chiếu rọi đến mỹ lệ kỳ dị. Nội đạo trà thụ rễ cây khôi phục trọn vẹn, liền bắt đầu như thôn tính biển uống hấp thu thiên địa nguyên tinh. Chu Lạc tự nhiên không có keo kiệt, thần tuyển, tiên dịch hiện hiện. Thậm chí, hắn còn lấy ra một khối nhỏ tiên nguyên. Cuối cùng, vẹn vẹn mấy tháng, nội đạo trà thụ liền sinh trưởng đến ước chừng chừng nửa thước độ cao, cánh non nớt, thậm chí rút ra ba phi lá, hình thái khác nhau, không bàn mà hợp đại đạo chi hình. Đương nhiên, Chu Lạc trong lòng biết, đây là nội đạo trà thụ trước đó không cho hết đầy, sinh cơ bị áp chế, bây giờ một khi viên mãn phía dưới sinh ra kỳ tích. Ngay sau, tất nhiên vẫn là cần dài dằng dặc thời gian, mới có thể dần dần khôi phục lại lúc trước cảnh lá um tùm cổ trà thụ. Nhưng bây giờ, nó nói vẫn sơ thành, đối với Chu Lạc bọn người tới nói đã là đầy đủ. Không đến cao nửa thước cây giống, xen lẫn rất nhiều đại đạo vết tích, quang hoa sáng chói, non nớt cảnh thì óng ánh sáng long lanh, trong đó giống như là chảy xuôi tiên tinh. Bốn phía từng sợi đạo vết tích hiện hiện, giống như là thật cắm rễ đại đạo bên trong. Mà ở một bên, cao ba trượng bồ đề thần thụ chập chờn, toàn thân tựa như bích ngọc điêu thành, có không hết tuệ quang vẩy xuống. Cùng ngộ đạo tiên trà thụ khí tức xen lẫn, hai hỗ trợ lẫn nhau. Tại cái nào đó sát na, Chu Lạc cơ hồ coi là hai muốn hợp làm một thể, nhưng cuối cùng không có thực hiện. Hai gốc đại đạo linh căn cộng minh, thiên địa chấn động, nơi đây giống như là mở ra thần đạo bảo khố. Ánh sáng nóng ánh vũ từ trong hư không bay xuống, miểu viễn tiếng tụng kinh truyền đến, có đại đạo cảm ngộ từ trong tim sẽ qua. Lập thân hai gốc thần thụ bên cạnh bờ, vô luận loại cảnh giới nào, cho dù là thân là thiền tôn Chu Lạc, cũng cảm giác tùy thời có thể lấy tiến vào ngộ đạo cảnh. Bắt lấy cơ hội này, Chu Lạc an bài chúng đệ tử ngồi vây quanh tại hai gốc thần thụ trung quanh, tĩnh tâm thể ngộ đại đạo. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc lại dẫn một đám tiên quang, khiến cho bay xuống hướng Bất Tử Sơn bên trong, một cái dáng mây xanh chạy xuôi trong cổ động. Hoàn thành một hệ liệt bố trí về sau, Chu Lạc cất bước mà ra, xếp bằng ở hai gốc thần thụ ở giữa. Nơi đây đạo ẩn nhất là nồng hậu dày đặc, chói lọi tiên quang cơ hồ muốn để nơi này hóa thành nhân gian tiên vực. Vẹn vẹn cất bước mà vào, Chu Lạc cũng cảm giác bên hai phảng phất có chân tiên tại tụ kinh, hết thảy tu hành mê hoặc đều tương nên lưới đao mà giải. Quá mức phi phàm, Chu Lạc không khỏi cảm thán nói. Đương nhiên, Chu Lạc lòng dạ biết rõ, đây là ngộ đạo trà thụ trải qua kiếp nạn, rốt cục khôi phục trọn vẹn, thiên địa đại đạo cũng theo đó hạ xuống dị tượng. Lại thêm bồ đề thần thụ cũng ở một bên, hai cộng minh, rất nhiều nhân tố điệp ra, có thể nói vạn cổ khó gặp cơ duyên, sau này cũng không biết có thể hay không lại xuất hiện, bởi vậy tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc. Chu Lạc tập trung ý chí, lập tức lâm vào thâm trầm cảnh giới ngộ đạo. Trong chốc lát, hắn liền cách xa hồng trần vạn vật ồn ào náo động, hết thảy ngoại vật, bao quát nhục thân đều biến mất ở vô hình. Hắn giống như là biến thành một mảnh thật lớn vũ trụ, mà nguyên thần thì tựa như thiên đạo, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Còn lại rất nhiều sao trời, thì là nắm giữ đạo pháp diễn hóa. Cũng giống như lần trước hoàn toàn khác biệt, Chu Lạc có thể rõ ràng cảm ứng được, mỗi một viên tinh thần đều không phải là tự vật, mà là giống sinh mệnh, có rung động, thậm chí có thể cảm ứng được bọn chúng sướng vui giận buồn. Chu Lạc minh tất, đây là tại hai gốc thần thụ tạo hóa dưới, rất nhiều đại đạo vậy sống đi qua, tự hành diễn hóa áo nghĩa. Chu Lạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ý thức ngao du, dòng chơi tại mảnh này tinh hải bên trong, trong cõi u minh đạo hạnh thì tại tăng vọt. Trước đó, một mực hoang mang Chu Lạc, liên quan tới phạt đạo tiên công chí cao áo nghĩa cũng sáng tỏ, nói đến, Chu Lạc đã từng gặp qua. Chính là đạo phạt thiên tôn nguyên thần ly thể, độ bảo bệ phiêu nhiên mà đi thần thuật, mà đối địch thì có thể hóa thành cựu u nhà giam, đem nó nguyên thần vây nốt, trục xuất hư không bên trong. Trừ cái đó ra, tại dung hội quán thông đạo phạt thiên tôn hết thảy thuật pháp trên cơ sở, Chu Lạc bước ra trọng yếu nhất một bước, mở ra con đường thuộc về mình. So sánh dưới, lần này ngộ đạo phá lệ dài dằng dặc. Chu Lạc nửa đường từng ngắn ngủi thức tỉnh, đem kết thúc ngộ đạo các đệ tử từng cái đưa tiễn, chợt liền lại lâm vào thâm trầm đạo cảnh bên trong. Mấy năm, 10 năm, 100 năm, không biết quá khứ bao nhiêu năm tháng, nguy nga Bất Tử Sơn bên trong chói lọi quang hoa dần dần dập tắt. Nguyên bản, ngộ đạo trà thụ mầm cùng bồ đề thần thụ ở giữa huyền diệu gần tiên đạo ẩn cũng dần dần tiêu tán, bình tĩnh lại. Mà tại giữa hai bên, một đạo cũng không vĩ ngạn thân ảnh ngồi xếp bằng, không có chút nào khí tức truyền ra, giống như là cùng ngọn núi màu đen ngưng làm một thể, dù là gần ngay trước mắt cũng làm cho người cảm thấy không có vật gì. Hôm nay, thanh niên đầu vai khẽ nhúc đích, phá vỡ yên tĩnh. Trong chốc lát, một cỗ quét ngang cổ kim tương lai, để ép lục đạo tam giới chí cao khí tức tràn ngập ra. Bạch. Chu Lạc mở ra con ngươi trong nháy mắt, hai đạo sáng chói tiên quang nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát liền xé rách hư không, đem sôi trào mãnh liệt hỗn độn cũng dạo tán. May mắn là tại thiên ngoại thiên, vô biên hỗn độn chỗ sâu, nếu là tại ngoại giới, chư thiên đều muốn run rẩy, vạn linh tất cả đều sợ hãi. Giây lát, hết thảy dị tượng đều tiêu tán, Chu Lạc ngẩng đầu lên, trên mặt là rừng rưng thiếu dung, giống như là tên phổ thông thanh niên nói sĩ. Nhưng chỉ có chính Chu Lạc biết, lần này bế quan nội đạo, thu hoạch thực sự quá lớn. Tâm thần khẽ động, cuồn cuộn thần niệm như thiên hà treo ngược, từ mi tâm tiên đài rủ xuống, hạo đãng đến cả tòa Bất Tử Sơn đều bị cửu sắc tiên quang chiếu rọi. Một hạt nhỏ xíu kim quang thì tại thần niệm thức hải bên trong chìm nổi. Chu Lạc mỉm cười, kia là nguyên thần của hắn tiên chủng, không giống với hóa thân một loại, đây là hắn chân chính thần hồn một bộ phận, thuần tịnh vô hạn. Lại không nhận đại đạo áp chế, có thể phong ấn tại thần nguyên bên trong. Nếu là bản tôn tại đếm thử trường sinh pháp quá trình bên trong vẫn lạc, thậm chí có thể đem làm phục sinh chuẩn bị ở sau, lại xuất hiện thế gian. Đây là Chu Lạc từ Phù Phượng Thuật Tiên vực tu hành pháp ở bên trong lấy được linh cảm, đã có thể bên ngoài vật hoàn mỹ hạt giống làm môi giới, kia tự thân nguyên thần lịch hóa thành tiên chủng lại như thế nào? Đương nhiên, nói đến nhẹ nhõm, thật muốn hóa thành hiện thực lại nói nghe thì dễ. May mà có ngộ đạo cổ trà thụ cùng Bồ Đề thần thụ phụ trợ, Chu Lạc mới có thể hoàn thành cái này thượng thức thử. Đồng thời, trong đó rõ ràng cũng có thể nhìn ra đạo phạt thiên tôn vết tích, dù sao tinh nguyên thần chi đạo, vì Chu Lạc chúc tốt đạo cơ. Chu Lạc thì tại đạo phạt thiên tôn trên cơ sở, gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, diễn hóa xuất độc thuộc về mình trí cao đạo pháp. Nhìn về phía trong lòng bàn tay nguyên thần tiên chủng, Chu Lạc đối yêu thích không buông tay. Nhưng mà, hắn thu hoạch còn không chỉ có như thế. Người ở bên ngoài tuyệt đối không cách nào nhìn thấy địa phương, Chu Lạc mi tâm tiên đài bên trong, một cái sáng chói bóng ánh tiên thai ngay tại thai nghén, tràn đầy sinh cơ cùng đạo ẩn. Đây là hắn thoát khỏi đạo phạt thân thể trói buộc niềm hy vọng, cũng là sống ra một cái khác thế mấu chốt. Cứ việc tiên thai còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng Chu Lạc cũng tại kiên cố địa bước ra mỗi một bước. Nội địa, ngay tại Chu Lạc suy tư đến tiếp sau con đường thời điểm, trong cõi u minh có một sợi khói xanh xuyên qua vô tận hỗn độn cách trở, phiêu lạc đến trước mắt hắn. Tiện tay tiếp nhận, Chu Lạc trong nháy mắt thấy rõ, đây là hắn lưu cho Minh Nô, thời khắc khẩn cấp kêu gọi tín vật của hắn. Hơi suy tính, hắn đã sáng tỏ tiền căn hậu quả, một giây sau liền hóa thành lộng lẫy quang ảnh tiêu tán vô hình. Canh thứ 2 tại 23 giờ 30 phút tả hữu. Chương 133, Đế Tôn Hồng Môn Yến. Sâu trong vũ trụ, lơ lửng một mảnh thật lớn u minh thần thổ. Chính là trong truyền thuyết địa phủ chỗ. Bao phủ tại Minh Tôn tự mình bố trí chi cao đại trận bên trong, không người nào có thể công phá. Minh thổ minh ngông, bao la vô biên, coi là thật tựa như một vùng vũ trụ khác. Thân là Minh Tôn đạo trưởng, trải qua nhiều vị trí tôn thành đạo, cũng không có người dám kinh thị. Dù là bây giờ, Minh Tôn đã không biết tung tích, nhưng vẫn có đương thời đế tôn trong lòng, không người dám phạm. Nhưng mà, hôm nay, anh, có chí cao vô thượng khí tức tràn ngập, hạo đãng toàn bộ Minh thổ, để địa phủ bao phủ tại tựa như tận thế hàng lâm khí tức bên trong, âm linh nhóm đều run rẩy, run lẩy bẩy. Một đạo bao phủ tại vĩnh hằng tiên quang bên trong thân ảnh, dễ như trở bàn tay địa đột phá Minh Tôn đại trận, giáng lâm Minh thổ không trung. Ông, Minh thổ chỗ sâu, đại địa nứt ra, một đạo đen nhánh thần mang xung ra, như nước nắng sớm khuyết tán ra đến, đem người tới chi cường khí tức triệt tiêu. Cùng lúc đó, hùng vĩ thanh âm truyền khắp toàn bộ Minh thổ. Người đến người nào, dám xông ta địa phủ? Thông Thiên Minh Bảo Thần chi hiện ra, có vô thượng uy nghiêm tràn ngập. Nhưng hắn nhưng trong lòng còn lâu mới có được mặt ngoài như thế bình tĩnh. Người tới khí tức cường đại dị thường, cơ hồ muốn so sánh đã từng đế tôn, vượt qua chí tôn, mà lại không che giấu chút nào, trực tiếp đánh vào Minh thổ, có thể thấy được kẻ đến không thiện a. Nghĩ tới đây, Minh Bảo Thần chi trong lòng tức giận. Ghê tởm đạo phạt, thời khắc mấu chốt vậy mà không tại. Chuyện chỗ này, nhất định phải tìm đế tôn cáo hắn một cái bỏ rơi nhiệm vụ. Ngay tại Minh Bảo lo lắng cho mình không cách nào bãi bình, đang do dự phải chăng muốn tỉnh lại trấn ngục, hay là thông chi đế tôn thời điểm. Một đạo mang theo trêu tức thanh âm vang lên. Minh Bảo đây là đang làm cái gì? Dù là một đoạn thời gian không thấy, cũng không cần như thế hoang nên bản tôn a. Quen thuộc thần niệm ba động truyền ra, Thông Thiên Minh Bảo lập tức mắt trợn tròn, chần chờ nói: "Đạo phạt." Vĩnh Hằng Tiên Quang thu lại. Người tới đỉnh đầu trường sinh búi tóc, lấy lục hợp mây trôi bảo, đạp tử kim nhảy xuống biển dày, làm thanh niên nói sĩ cách tán mặc, ý cười đầy mặt, chính là Chu Lạc. Xách. Đen nhánh bảo luân trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hiện lên ở Chu Lạc bên người, thần chi mang theo ánh mắt tò mò dò xét. "Ngươi khẳng định có đại tạo hóa?" Minh Bảo thần chi nói chắc như đinh đóng cột, chợt lại lộ ra vẻ ngưng trọng, nhỏ nói thầm: "Khí tức vậy mà cùng Minh Tôn Nguyên Thần thoát thai hoán cốt sau rất tương tự. Có thể để cho hắn sinh ra cảm giác như vậy, đủ để thấy Chu Lạc thuế biến lớn bao nhiêu, thậm chí ngay cả hắn trước tiên đều không có nhận ra." "Hắc hắc, lúc nào cũng cho bản tọa chia sẻ một chút." Minh Bảo không biết xấu hổ điệu tiến đến Chu Lạc phụ cận tới. Thấy thế, Chu Lạc nhíu mày, thần niệm như nước, không để lại dấu vết đem đen nhánh bảo luân đẩy ra. "Bản tôn gần đây dốc lòng nội đạo, chợt có đoạt được thôi." Chu Lạc tâm như gương sáng, tự nhiên không có khả năng lấy lời nói thật bẩm báo. "Dừng a. Nhà ai ngộ đạo mấy trăm năm liền có thể thoát thai hoán cốt ta?" Minh Bảo tự nhiên không tin, nhưng cũng tức thời không có hỏi tới. Cùng lúc đó, Chu Lạc trong lòng tỉnh táo. Đã ngay cả Thông Thiên Minh Bảo đều có thể một chút khám phá, vậy mình thì càng phải cẩn thận một điểm mới là, đoạn không thể bị trường sinh, đế tôn bọn người nhìn ra mánh khỏe. Thông Thiên Minh Bảo không có đối với chuyện này quá nhiều dây dưa, ngược lại lộ ra nghi ngờ biểu lộ. "Đúng rồi, ngươi làm gì? Bản tọa còn tưởng rằng có người đánh tới cửa rồi." Chu Lạc đương nhiên sẽ không thừa nhận, một là hắn vừa mới thủy biến, còn không cách nào rất tốt địa thu liễm khí tức, hai là cố ý muốn thử một chút bây giờ trình độ. May mắn, lúc này một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Tham kiến Thiên Tôn. Bái kiến Minh Bảo. Nguyên lai, Minh Nô sớm đã đổi tới, chỉ là khiếp sợ hai cực đạo thần uy, nhất thời khó mà tới gần. Giờ phút này, nó đã hiển hóa to lớn minh thú bản thể, tại viên mãn Thiên Tôn khí tức hạ chiến lận. Minh Nô trong lòng hãi nhiên, Thiên Tôn đạo hạnh lại có tinh tiến. Bởi vậy, Minh Nô đáy lòng càng thêm đối Chu Lạc vui lòng phục tùng. Không đợi Minh Nô lại mở miệng, Chu Lạc rủ xuống tuân nói: "Thiên đình người tới ở đâu?" Tại Chu Lạc suy tính bên trong, Minh Nô sở dĩ gọi hắn chính là bởi vì Thiên đình phái người đến đây, nhưng bởi vì dính đến Đế Tôn, hắn không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Thiên đình thần quân chính đợi tại Minh thổ bên ngoài, tiểu nhân cũng không để hắn tiến vào địa phủ. Chu Lạc gật gật đầu, thần niệm trong nháy mắt liền đem người kia bá phủ. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, tới lại không phải Xuyên Anh, mà là một vị khác cựu trọng thiên chuẩn đế. Đương nhiên, đạo đi so với Xuyên Anh có thể nói khác nhau một trời một vực. Chu Lạc trầm ngâm một lát, phân phó nói: "Để hắn đến Minh điện gặp ta." "Vâng." Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc liền biến thành một đạo tiên quang, trực tiếp chui vào Minh thổ chỗ sâu, đen nhánh trong cung điện. Thông Thiên Minh Bảo cùng Minh Nô liếc nhau, cái trước nghe xong là thiên đình khách tới trong nháy mắt liền không có hứng thú, dẹp đường hồi phủ, tiếp tục tu hành. Cái sau thì cẩn trọng địa đi lĩnh thiên đình thần quân đi vào, tiến về bái kiến đạo phạt Thiên Tôn. Thân là ở trong thiên đình, cơ hồ hai người phía dưới, trên vạn người thần quân, hắn đối với địa phủ đem mình cự tuyệt ở ngoài cửa phi thường bất mãn. Đối với đạo phạt Thiên Tôn, hắn tự nhiên trong lòng còn có kính ý, nhưng hắn biết được đối phương cũng là được Đế Tôn mời xuất thế, ăn vào cửu chuyển tiên đan mới có thể lại xuất hiện Thiên Tôn như thế. Bởi vậy, trong lòng không khỏi cũng có chút ít ngạo mạn, đem đối phương cùng mình đồng dạng coi là Đế Tôn thuộc hạ. Nhưng mà, đây hết thảy ý nghĩ, tại hắn nhìn thấy cao cư bảo tọa bên trên đạo thân ảnh kia sau trong nháy mắt biến mất. Cùng trong truyền thuyết, đạo phạt Thiên Tôn làm thanh niên nói sĩ bộ dáng, thần sắc bình thản. Nhưng hai mắt có chút đóng mở, liền phảng phất có hỗn độn sơ khai, tình hà đảo ngược. Vẹn vẹn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền làm chư thiên pháp tắc gào thét, vạn đạo thần phục. Chờ người kia lấy lại tinh thần, chính trông thấy đạo phạt Thiên Tôn cười như không cười đánh giá chính mình. Lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cung kính dập đầu nói: "Thuộc hạ tham kiến đạo phạt Thiên Tôn, may mắn nhìn thấy Thiên Tôn thánh an, nhất thời lấy tướng, mong rằng Thiên Tôn thứ tội." Cùng lúc đó, người kia cảm thấy hãi nhiên, không khỏi nghĩ đến mình cái này cựu trọng thiên tu vi, ở trong mắt Thiên Tôn chỉ sợ coi là thật cùng sâu kiến không khác, không dám tiếp tục sinh ra ý đồ khác. Chu Lạc đương nhiên sẽ không làm khó hắn một giới tiểu bối, vừa mới chỉ là phát giác được hắn một chút vi diệu thần niệm ba động, tiểu trừng đại giới thôi. Lúc này chậm rãi nói: "Đế Tôn phái ngươi đến cần làm chuyện gì?" Người kia ngẩng đầu, một năm một mười nói tới. Sau khi nghe xong, Chu Lạc cau mày. Đế Tôn cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói có việc cần Thiên Tôn tương trợ. Trong lòng của hắn lập tức còi báo động đại tác. Chu Lạc còn vẫn cũng không xác định Đế Tôn trước đó lời nói phải chăng làm thật, bây giờ đối phương càng là mời mình đơn đao đi gặp. Chu Lạc lo lắng Đế Tôn là muốn mượn cơ chạm thảo trừ căn. Hắn càng là hoài nghi lên, chẳng lẽ lần trước cùng Trường Sinh chờ Chí Tôn tại bên trong tiên điện thăm dò Đế Tôn bố trí bị phát giác, khơi gợi lên Đế Tôn sát tâm. Nếu không phải Chu Lạc gần đây vừa lúc có chỗ đột phá, hắn chỉ sợ thật còn phải ước lượng một phen. Suy nghĩ thỏa đáng, Chu Lạc sáng sủa cười một tiếng, hùng vị thanh âm tiếng vọng tại cả tòa minh điện. "Đã là Đế Tôn mời, vậy bản tôn liền đi theo ngươi bên trên một lần." Hôm nay giống như rốt cục khôi phục bình luận, nước mắt mắt. Cảm tạ mọi người đã mua, bỏ phiếu cùng khen thưởng. Tác giả sẽ cố gắng viết xong đến tiếp sau kịch bản. Chương 134, Xuyên Anh chứng đạo. Tiên quang đại đạo hành không, quán xuyên rộng lớn đại vũ trụ, chiếu sáng chư thiên tinh vực đều chấn động. Thân đạo bên trên, hai thân ảnh sừng sững, chính là Chu Lạc cùng Thiên Đình cựu trọng thiên chuẩn đế. Giờ phút này, kim quang đại đạo tung hành, thẳng đến sâu trong vũ trụ thiên đình chỗ. Chu Lạc đã sớm đem nguyên thần tiên trùng táng tại ẩn vào vô tận hỗn độn bên trong bất tử sơn bên trong, để làm phục sinh chuẩn bị ở sau. Đồng thời, Chu Lạc còn đem đại đa số bảo bối lưu tại hỗn độn long xảo bên trong, chỉ tùy thân mang theo hai thanh linh bảo sát kiếm, lúc này mới tiến về phó ước. Mặc dù hắn gần nhất lĩnh hội đại đạo, đi ra trên đường trường sinh trọng yếu nhất một bước, thực lực cũng có chỗ tinh tiến. Nhưng Chu Lạc rõ ràng hơn hắn cùng Đế Tôn trên lệnh. Bây giờ Đế Tôn như mặt trời ban trưa, tuyệt đối đạt đến thiên đế cấp thực lực. Nếu là hắn thật muốn ra tay với Chu Lạc, coi như không có bất kỳ huyền niệm gì. Bởi vậy, cân nhắc đến chư tôn nhu đồ, cho dù có thanh đồng tiên điện, linh bảo sát trận các loại, chỉ sợ còn cần nhiều mời mấy vị chí tôn xuất thủ mới hoàn toàn. Dù là Đế Tôn coi là thật có mượn chúng nhân chi lực niết bàn chủ sinh, thoát khỏi quỷ dị sinh vật dự định, chư tôn cũng phải có tương ứng thực lực mới được, nếu không chính là tự chịu diệt vong. Tạm thời đè xuống suy nghĩ trong lòng, Chu Lạc mở miệng, hướng một bên chuẩn đế hỏi: "Đúng rồi, Xuyên Anh ở đâu?" Chu Lạc trong cõi u minh dự cảm, Đế Tôn lần này mời, định cùng Xuyên Anh có phần không ra quan hệ. Nghe nói Chu Lạc rủ xuống tuân, Thiên Đình chuẩn đế cúi đầu, cung kính trả lời: "Thứ nhất thần quân đã mấy trăm năm chưa từng hiện thân, nghe nói là tôn thượng có an bài khác." Nghe vậy, Chu Lạc trong lòng lập tức còi báo động đại tác, Xuyên Anh không tại, đã có thể là bị Đế Tôn điều động, tiến đến hoàn thiện nơi thành tiên bố trí, cũng có khả năng an bài hắn âm thầm phục kích Chí Tôn. May mắn Chu Lạc sớm đã lưu lại chuẩn bị ở sau, lúc này mới thoáng an tâm. Thân là cảnh giới viên mãn Thiên Tôn, Chu Lạc cỡ nào thần tốc. Bất quá giây lát, nguy nga mênh mông thiên cùng đã ngay trước mắt. Cảm ứng được Chu Lạc cùng Thiên Đình chuẩn đế khí tức, kim sắc lôi hải tự động tách ra. Vô số sáng tỏ sao trời tại trong biển rộng chìm nổi, thần sơn cao ngất, hiện hóa ra phía sau thiên cung, to lớn mỹ lệ. Còn chưa bước vào thiên cung phạm vi, Chu Lạc trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cảm ứng được mấy đạo khí tức quen thuộc, đều chí cao chí cường, có sôi trào mãnh liệt cực đạo thần uy quyết tán. Thiên Đình chuẩn đế tự giác dừng bước lại, đứng hầu ở ngoài thiên cung, Chu Lạc thì cất bước mà vào. Quả nhiên, không ra Chu Lạc sở liệu, trừ ra cao cư ngự tọa Đế Tôn, Trường Sinh Thiên Tôn cũng tại. Càng làm Chu Lạc ngoài ý muốn chính là, hắn lại vẫn thấy được Tiêu Dao Thiên Tôn, cái sau hướng hắn mỉm cười gật đầu. Hắn đúng là chân thân tới đây, mà lại cũng toát ra cảnh giới trọn vẹn Thiên Tôn khí tức. Hơi suy tư, Chu Lạc đã sáng tỏ, nhất định là Trường Sinh hướng Đế Tôn dẫn tiến Tiêu Dao, bởi vậy đạt được cựu chuyển tiên đan, có thể lại nối tiếp đỉnh phong đế mệnh. Theo Chu Lạc đi vào đại điện, nơi đây vậy mà tập hợp đủ 9 đại tiên tôn chi bốn, lập tức đại đạo anh minh, trên trời rơi xuống thần dị. Nhưng mà, dù là có đông đảo tiên tôn ở đây, hấp dẫn nhất Chu Lạc ánh mắt lại là xếp bằng ở trong đại điện Xuyên Anh. Trước đó nhìn thấy hắn lúc, có thể rõ ràng cảm ứng được lục thân cùng tiên đài đều tựa như một tòa đại đạo lò luyện, thời thời khắc khắc rèn luyện thiên địa nguyên tinh, tăng tiến đạo hạnh. Mà bây giờ, Chu Lạc cảm thụ thì hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, Xuyên Anh hai mắt hơi khép, xếp bằng ở trong đại điện, quanh thân không có chút nào chí cường khí tức lưu truyền mà ra. Nếu là có người đem thần niệm nô ra, cũng chỉ có thể cảm giác được nhục thân cùng nguyên thần đều mênh mông như đại dương mênh mông, bình tĩnh mà thâm bất khả trắc. Nhưng là, đang ngồi người đều không phải phàm tục, tự nhiên có thể cảm ứng được, Xuyên Anh đây là tương đạo pháp tu hành đến cực hạn, phản pháp quy chân biểu hiện. Hắn bây giờ tinh khí sung mãn, tiên đài trong vắt, cơ hội đạt đến đời này đỉnh cao nhất. Đối dạng này trạng thái, bốn tôn đều không lạ lẫm, bởi vì bọn hắn thành đạo trước đều từng trải qua. Thu hồi ánh mắt, Chu Lạc mang theo kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dao Thiên Tôn, chợt lại tìm kiếm nhìn về phía Trường Sinh cùng Đế Tôn. Tiêu Dao đạo hữu, mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng hắn vẫn là phải làm đủ bộ dáng. Nghe vậy, Tiêu Dao Thiên Tôn mỉm cười, ngắn gọn giải thích nói: "May mắn được Trường Sinh đạo hữu dẫn tiến, lại được Đế Tôn không bỏ, cho ta một viên cựu chuyển tiên đan, lúc này mới có thể lại xuất hiện ngày xưa thị cảnh." Tiêu Dao ngữ khí không hiểu, tựa hồ mang theo từ đáy lòng cảm khái. "Như thế rất tốt, chúng ta có thể đồng lưu phi tiên đại kế." Chu Lạc gật gật đầu, khách sáo nói. Cùng lúc đó, Đế Tôn uy nghiêm bên trong mang theo tia tìm tòi nghiên cứu thanh âm truyền đến. "Đạo phạt đạo hữu ngươi lại cũng cùng Tiêu Dao Thiên Tôn quen biết, từng cùng Tiêu Dao đạo hữu trao đổi qua thần dược." Chu Lạc một mặt bằng thẳng, nói tới cũng là tình hình thực tế, không sợ bị Đế Tôn phát hiện mánh khỏe. Thì ra là thế. Đế Tôn quả nhiên không có truy đến cùng. Chu Lạc âm thầm quan sát đám người, chỉ gặp bọn họ thần sắc như thường, tựa hồ không tiếp tục giống Thông Thiên Minh Bảo một chút nhìn ra mình thoát thai hoàn cốt, không khỏi cảm thấy an tâm một chút. Nghĩ nghĩ, mình là cuối cùng trình diện người, Chu Lạc mở miệng dò hỏi: "Không biết Đế Tôn mời, cần làm chuyện gì?" Chu Lạc nhìn về phía ngự tọa bên trên đạo thân ảnh kia. Đế Tôn dung mạo cũng không xuất chúng, nhưng tự có một loại đặc biệt đạo vận, vẹn vẹn ngồi ngay ngắn đây, liền tự nhiên mà vậy trở thành tiên địa đại đạo trung tâm. Nghe vậy, Đế Tôn trong hai con ngươi có dị dạng thần sắc hiện hiện. "Hôm nay mời ba vị thiên tôn đến đây, là muốn làm cái chứng kiến, thời khắc tất yếu cũng sẽ cần ba vị xuất thủ." Thoại âm rơi xuống, một bên Trường Sinh Thiên Tôn cũng nhìn về phía Chu Lạc, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Đế Tôn muốn trợ Xuyên Anh thành đạo. Ngắn ngủi mấy chữ, lại giống như long trời lở đất. Dù là Chu Lạc sớm có đoán trước, cũng không khỏi giật mình. Hắn chỉ cho là Đế Tôn chuẩn bị để Xuyên Anh khác loại thành đạo, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp muốn trở thành đế. Chu Lạc trong nháy mắt cũng minh bạch vì sao Trường Sinh cùng Tiêu Dao trên mặt sẽ lộ ra phức tạp như vậy biểu lộ. Một là chấn kinh tại Đế Tôn muốn đánh vỡ một thế chỉ có thể cho phép một người thành đạo đại đạo chí lý. Cấp độ càng sâu thì là lo lắng, như thật làm cho Đế Tôn thành công, Xuyên Anh đắc đạo, vậy bọn hắn đối Đế Tôn mưu đồ liền sẽ sinh ra vô tận biến số. Nhiều một vị chí tôn, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, cần cân nhắc nhân tố càng nhiều. Đem những này tạm thời ném đến sau đầu, Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Đế Tôn, chỉ nói: "Đế Tôn công tham tạo hóa, coi là thật muốn khai sáng xưa nay chưa từng có chi kỳ tích." Đương nhiên, tâm hắn hạ lại hiểu rõ, Đế Tôn dự định tám thành sẽ thất bại. Về sau thế quan chi, Xuyên Anh nên dừng bước khác loại thành đạo. Ai ngờ, Đế Tôn nghe Chu Lạc chi ngôn, lại lộ ra ý cười. "Ồ, nói như vậy, đạo phạt ngươi cho rằng bản tôn cử động lần này chắc chắn thành công." Chu Lạc trầm ngâm một lát, nói: "Chúng ta đều từng một thế độc tôn, lấy một đạo lực gáp vào đạo. Tự nhiên sẽ hiểu, có người trước thành đạo lúc, cực đạo hàng rào cỡ nào khó mà đột phá. Dù là Đế Tôn ngươi cổ kim vô địch, giờ cũng chỉ có 5 năm số lượng." Nghe vậy, Trường Sinh cùng Tiêu Dao đều gật đầu, bọn hắn mặc dù lo lắng, nhưng đáy lòng lại cho rằng Đế Tôn cử động lần này khả năng thành công tính không lớn. Mà Cao Cương ngự tọa Đế Tôn thì thần tình nghiêm túc. "Không tệ, thiên địa gông cùm xiềng xích, giới này chưa bao giờ có một thế, hai tôn cùng tồn tại. Nhưng bản tôn càng muốn cùng thiên địa này đấu một trận. Nhân gian thần thoại, đương từ bản tôn khai sáng." Thoại âm rơi xuống, Đế Tôn chí cao vô thượng khí tức không giữ lại chút nào địa khuyết tán ra đến, chấn động đại thiên thế giới. Canh thứ 2 23 giờ 30 phút tả hữu. Chương 135, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Đế Tôn thanh âm uy nghiêm hùng vĩ, không chỉ có vang vọng toàn bộ thiên đình, càng là hạo đãng hướng chư thiên vạn giới. Phàm là thiên đình tiên cung chỗ, chúng sinh sôi sùng sục, đều hô to Đế Tôn bất hủ. Tín ngưỡng chi lực tựa như đại dương mênh mông hội tụ, thiên hà diễm diễm, thánh quang bốc hơi. Rõ ràng từ xưa đến nay, đã có vô số thiên kiêu nuốt hận, ngầm đạm kết thúc. Trong bọn họ không ít người bị cho rằng đổi một thời đại chắc chắn thành đạo, nhưng đều thả gậy không cong, lựa chọn cùng trời xanh chống đỡ, cuối cùng cũng không cách nào đánh vỡ thành đạo ma chú. Nhưng mà, giờ phút này, từ Đế Tôn trong miệng nói ra, lại phảng phất có kỳ dị nào đó ma lực, bất luận là cỡ nào hoang đường, đều để người tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù là tại trong thiên cung, nguyên bản cũng không công nhận Trường Sinh cùng Tiêu Dao đều chần chờ. Có lẽ thật có thể đi. Chờ hai người kịp phản ứng, ai cũng sợ hai thần rung động. Bọn hắn lại bị Đế Tôn tinh thần trấn nhiếp, tán thành đạo lý riêng, cái này bình thường là cảnh giới chênh lệch cực lớn mới có thể phát sinh. Thế là trong lòng không khỏi đối Đế Tôn càng thêm đề phòng. Có lẽ là gần nhất đạo hạnh tinh tiến, lại nghiên cứu nguyên thần chi đạo nguyên nhân, Chu Lạc ngược lại cũng chưa thụ ảnh hưởng. Chỉ yên lặng quan sát đến từ vũ trụ bát hoang tụ đến tín ngưỡng chi lực, đem thiên đỉnh cung điện chiếu rọi đến tiên hà sáng lạ, giống như là muốn hồng trần phi tiên, Chu Lạc như có điều suy nghĩ. Ngay tại riêng phần mình lâm vào suy tư thời điểm, xếp bằng ở trong đại điện Xuyên Anh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngay tại lúc này, giờ khắc này, Xuyên Anh không có áp chế tự thân tu vi, mà là đem hết khả năng địa phóng thích, đem nó tăng lên tới chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh điểm, sừng sững tại đỉnh cao nhất. Ngũ đại bí cảnh cùng nở ra quang hoa, tinh khiết viên mãn vô hạn. Xuyên ánh mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Thương Thiên, giống như là tại nhìn thẳng kia chí cao thiên phạt. Trên mặt hiện ra bệ nghệ thiên hạ thần sắc, bá khí vô biên. Hắn có lòng tin, hắn hôm nay không kém gì từ xưa đến nay tất cả cường giả, có thể cùng trung cực nhảy lên trước thiên tôn một trận chiến. Xuyên ánh mỗi một tấc cơ thể đều đang phát sáng, mi tâm tiên đại càng là như muốn vỡ ra đến, một cái vĩnh hằng tiên thai muốn tránh thoát trói buộc, đánh vỡ vĩnh hằng, chứng được bất hủ. Mà vô tận chỗ cao, hỗn độn cuồn cuộn, ẩn ẩn có lôi đỉnh ánh minh truyền đến, muốn hạ xuống cấp phạt. Bốn tôn đều lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trong cõi u minh hư vô. Thành đạo cấp khí tức đang nổi lên. Đế tôn khinh miệt lườm trời xanh một chút, nhưng vì không thương tổn cùng vô tội, hủy đi thiên đỉnh nhiều năm bố trí, đế tôn vung tay lên, đắng người thân ảnh trong nháy mắt trong đại điện. Đây là vũ trụ biên hoang, một chỗ rời xa ồn ào náo động cô quạnh tinh vực. Ngày bình thường, dù là trăm năm, ngàn năm, cũng sẽ không có tu sĩ trải qua. Hôm nay, bốn đạo uy lẫm chư thiên, giống như là muốn áp sập toàn bộ vũ trụ bất hủ thân ảnh hiện hiện, cơ hồ trong nháy mắt liền đem du di sao trời hóa thành một mịn. Mà còn có một thân ảnh, cứ việc hơi có vẻ non nớt, nhưng tán phát khí tức đã không kém bao nhiêu. Chính là Chu Lạc bọn người. Cảm nhận được xuyên anh trên thân truyền ra khí tức, bốn tôn tất cả đều rời xa. Dù là đã từng bình yên vượt qua thành đạo kiếp, bốn tôn tùy tiện cũng không muốn lại lần nữa nhiễm, dù sao, kia là giới này kinh khủng nhất cấp phạt. Xì lù kẻ. Con. Trong đó, Chu Lạc đặc thủ nhất, mặc dù hắn tiếp nhận đạo phạt thiên tôn ký ức, lại tại luân hồi hồ tiền quán qua đạo phạt thành đạo lúc chẳng cảnh, nhưng dù sao không phải tự mình kinh lịch. Trên thực tế, Chu Lạc đi vào thế giới này ngay cả một lần chân chính thiên kiếp đều không có vượt qua. Giờ phút này, hắn chăm chú quan sát xuyên anh độ kiếp, tích lũy kinh nghiệm. Mà đế tôn thì là vượt qua hai lần thành đạo kiếp, một lần so một lần hung hiểm, bây giờ tự nhiên một mặt mây đạm gió nhẹ. Bắt đầu. Một bên trường sinh tiên tôn ngữ khí ngưng trọng. Vâng. Lời còn chưa dứt, nguyên bản chết đồng dạng yên tĩnh hắc ám trong vũ trụ, lập tức hiện lên một mảnh mênh mông đại dương mênh mông. Xuyên anh lập tức liền bị dìm ngập trong đó. Kia là lôi đỉnh hóa thành hải dương, từng đạo thô to lôi đỉnh giống như là liên tiếp thiên địa, trời xanh hạ xuống kinh khủng nhất thần phạt. Vô lượng thần kiếp hạo đãng, âm dương hỗn độn tiên quang sáng chói. Vừa mới bắt đầu, cái thiên kiếp này tựa như là muốn đem người độ kiếp hủy đi. Mà giờ khắc này, toàn bộ trong đại vũ trụ, khí tức kiềm chế đến cực hạn. Cho dù thân ở vũ trụ biên hoang, cách xa nhau khoảng cách vô tận, vạn linh trong lòng đều giống như bị vô số tòa thần sơn ép tới không thở nổi. Vô số ngôi sao bên trên, không rõ nội tình chúng sinh ngẩng đầu, khẩn cầu trời xanh không muốn hạ xuống lửa giận. Làm sao có thể? Mà tại rất nhiều cổ giáo chân áp nội tình trong cấm địa, vô số sắp sửa mục nát thân ảnh tổng thần nguyên bên trong thức tỉnh. Khoảng cách đế tôn thành đạo không đủ vạn năm, vậy mà lại có người muốn chứng đạo. Mà lại là tại đế tôn còn tại, quan sát chư thiên bây giờ, đơn giản không thể tưởng tượng. Thậm chí liền ngay cả bắt đầu, phi tiên chờ cấm khu bên trong, cũng có chí tôn mở ra hai con người. Vậy mà lại bị đánh thức sao? Hùng vĩ thanh âm tại cấm khu bên trong vang lên, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, nhưng cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Mới trôi qua ngàn năm sao? Có chí tôn nói nhỏ. Thời buổi rối loạn a. Có người nói ra rất nhiều chí tôn tiếng lòng. Nguyên bản chí tôn ngủ say, vì chính là vạn cổ sau mới có thể mở ra thành tiết lộ, sẽ không tùy tiện tỉnh dậy. Nhưng mà gần đã qua vạn năm, đế tôn độ từ trước tới nay nhất hùng vĩ thiên kiếp, Côn Luân Tiên Sơn bị công phá, đương thời luyện thành tiên khí, cổ thiên tôn xuất thế, mở tiết lộ. Từng cọc, từng kiện, đều biểu thị từ xưa đến nay lớn nhất tình thế hỗn loạn chỉ sợ sắp kéo ra màn che. Mà chư tôn thì thái độ khác nhau, có muốn nhờ vào đó cơ hội tốt cướp lại tạo hóa, càng nhiều thì lo lắng không cách nào tự phòng, bỏ lỡ thời cơ thành tiên. A, thật rất mạnh. Có chí tôn đưa ánh mắt về phía vũ trụ biên hoang. Ừm, cơ hội không kém ta chờ. Tỉnh lại chí tôn bên trong có người giáng khái, tựa hồ nhớ lại thống ngự chư thiên uy nghiêm, liên tưởng đến lúc này cô đơn, không khỏi ai thán. Hừ, có người thành đạo trước đây cũng dám độ kiếp, thật cho là mình là chân tiên chuyển thế sao? Càng có chí tôn xem thường, bọn hắn đã từng gặp qua, cùng thế hệ thiên tiêu không cam lòng, muốn cùng trời xanh tranh chấp, cuối cùng biến thành kiếp cho. Không đúng, là đế tôn. Chú ý tới mênh mông lôi hải một bên, lấy đế tôn cầm đầu mấy vị thiên tôn chính thủ hộ lấy người độ kiếp. Hắn coi là thật muốn thiên tôn lại sinh ra một vị đã thành đạo sao? Người si nói ngọng. Bất luận như thế nào, có mấy vị cảnh giới viên mãn thiên tôn thủ hộ, cấm khu bên trong các chí tôn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Vô hình. Tiếng sấm ủ ủ, thiên kiếp đè ép hết thảy, cựu sát hỗn độn tiên quang, âm dương thần lôi chờ sớm đã hiện hiện, liền ngay cả chín đại thiên tôn thân ảnh cũng xuất hiện mấy người, đối trong sân xuyên anh xuất thủ. Khi nhìn đến xuyên anh cùng tự thân lạc cấn chém giết thời điểm, ở đây bốn người đều lộ ra nét mặt cổ quái. Xuyên anh hoàn toàn chính xác rất mạnh, không kém chưa thành đạo thiên tôn, nhưng giờ phút này từ lâu đẫm máu, cầm trong tay cổ phát thạch côn bên trên cũng hiện đầy vết rạn. Rốt cục, xuyên anh một côn gõ tản đạo quán cùng lôi đỉnh, khiến hư không cũng theo đó nghiêm một chút. Kết thúc rồi à? Tự nhiên không có, còn chưa thấy đến đây giới thiên tâm là cấn, xa xa chưa nói tới thành công. Ngay tại bốn người suy đoán kế tiếp là cỡ nào thiên phạt thời điểm, một đạo tiếng chuông vang lên. Xuyên anh nhục thân cùng nguyên thần tại trong chốc lát vỡ nát ba lần, liền ngay cả đế tôn cũng lộ ra kinh nghi thần sắc. Thiên chuông, dĩ nhiên không phải tiên khí bản thể, vẹn vẹn một loại pháp tắc là cấn, nhưng cũng đầy đủ dọa người. Có tiên chuông, hoang tháp tự nhiên không cam lòng lạc hậu. May mà hai kiện tiên khí sẽ không cùng lúc ép xuống, chỉ một kiện công phạt. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả vạn vật nguyên đỉnh đều xuất hiện ở thiên kiếp bên trong. Trường sinh tiên tôn cảm thán, muốn hai tôn cùng tồn tại, đơn giản khó như lên trời. Chu Lạc cùng Tiêu Giao cũng là đồng dạng ý nghĩ. Như Kim Xuyên Anh đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, mà thiên phạt hiển nhiên còn chưa tới cuối cùng. Soạt, từng đạo sáng chói tiên quang bay tới, xuất hiện tại trên lôi hải đúng là từng cây bất tử dược. Mà tại mỗi một gốc bất tử dược sau lưng đều có một khuôn mặt người, đều vô cùng kinh khủng, phát ra tiên đạo khí tức, không kém gì thiên khí. Thiên nhân chân chính. Ở đây đều là cùng một cấp bậc tồn tại, tự nhiên đều đối bất tử thuốc có xâm nhập nghiên cứu, sớm đã nhìn thấy cái này huyền bí. Bây giờ, thiên kiếp bên trong mặt người bất quá là xác nhận điểm này thôi. Mà đối xuyên anh tới nói, hắn chính diện gặp đời này tình cảnh nguy hiểm nhất. Một gốc bất tử dược cũng đủ để cho hắn đẫm máu, bây giờ đông đảo tiên quang đánh tới, có thể xưng tuyệt sát. Liền ngay cả đế tôn đều làm xong xuất thủ chuẩn bị. A, một đạo gầm thét truyền đến, xuyên anh tàn phá nhục thân cùng nguyên thần ngưng làm một thể, tách ra đời này nhất là chói lọi quang mang. Đánh xuyên bất tử dược biến thành mặt người, phá vỡ đại đạo, làm cho cả vũ trụ một nháy mắt lâm vào trống chân tự nhiên. Oanh, thiên khung xé rách, một đạo chí cao vô thượng lạc ấn hiện hiện, chính là giới này thiên tâm. Mà càng làm trường sinh, Chu Lạc bọn người sợ hãi chính là, đế tôn cũng không cùng thiên tâm tương hợp, đại đạo của hắn còn áp đảo thiên tâm phía trên. Khó trách hắn có can đảm để xuyên anh nếm thử chứng đạo, nguyên lai hắn cũng không hợp thiên tâm, cho hậu nhân lưu lại một tia hy vọng. Nhưng mà, cái này tuyến hy vọng cũng xa vời. Mạnh như xuyên anh cũng chỉ đánh tan đại đạo một cái chớp mắt, khiến thiên tâm lạc ấn hiện hóa. Nhưng mà, sau một lát, vạn đạo bạo động, càng khủng bố hơn cấp phạt giáng lâm, muốn đem khinh nhẫn thiên đạo người xóa bỏ. Thiên tôn, đế tôn một tiếng hét, nên bọn hắn xuất thủ. Thật có lỗi, chậm một điểm, nhưng hôm nay số lượng từ tương đối nhiều, hy vọng mọi người đối nội cho hài lòng. Gần nhất có Lý Thuận đến tiếp sau kịch bản, hẳn là qua mấy ngày liền có thể tăng thêm. Chương 136, nhân thế có thể xưng tôn. Oanh, ngàn tỷ lớp lôi hải ép xuống, xí quang cùng tiệm điện xen lẫn, chôn vùi vô số cô quản tinh hà. Hỗn độn, âm dương, ngũ hành chờ khó gặp đại kiếp, đã trở thành nền, dù là chu tước, chân long chờ tiên linh hư ảnh hàng thế cũng chỉ là qua quýt bình bình. Thiên kiếp diễn hóa đến cuối cùng, mấy món tiên khí lạc ấn tái hiện. Trừ ra trước đó chỉ thấy qua tiên trùng, hoang thác, vạn vật nguyên đỉnh, càng có to lớn tiên điện chấn áp, một ngụm chưa từng thấy qua tiên kiếm chìm nổi. Mà những này, tại bất tử dược nở rộ tiên quang hạ lại cũng lộ ra ngầm đạo. Từng chương uy nghiêm mặt người, cổ lao tăng thương, giống như là tồn thế mấy trăm vạn năm, đương nhiên trên thực tế cũng đúng là như thế. Bọn hắn dâng lên mà ra thần quang, ẩn chứa chân chính tiên đạo pháp tắc, biến thành giới này kinh khủng nhất sát kiếp. Đế tôn, Chu Lạc bọn người xuất thủ, bọn hắn cũng không phải là muốn trực tiếp đem xuyên anh từ trong thiên kiếp cứu ra, nói như vậy giống như độ kiếp thất bại, sẽ để lại cho hắn không thể xóa nhòa đạo tổn thương. Bốn người lấy linh bảo, Minh Tôn lưu lại khi thiên trận văn làm dẫn, thi triển cái thế pháp lực, đem tiên quang khai thông, suy yếu. Nguyên bản cuồng bạo nhất cùng chí mạng cấp phạt, bây giờ chỉ khó khăn lắm đem xuyên anh nguyên thần, nhục thân vỡ nát chín lần, mà có lưu một chút hy vọng sống. Đợi cho xuyên anh nhục thân gây dựng lại, mãnh liệt tiên quang lại lần nữa đánh tới, đem nó ma diệt. Trải qua lần lượt suy giảm, cuối cùng dần dần ngầm đạo. A, một đạo tàn phá nhưng bất khuất thân ảnh gầm thét trời xanh. Xuyên anh sừng sững trên lôi hải ương, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, trong tay thạch côn lấy cái thế pháp lực ném ra, hóa thành một đạo vĩnh hằng tiên quang, chói lọi mà sáng chói. Bành, thạch côn tại nhất là mãnh liệt vừa đánh trúng băng liệt, hóa thành vô tận mảnh vỡ, tản mát xung quanh tinh vực, nhưng sau cùng kiếp vân cũng bị đánh tan. Một bên Chu Lạc tay mắt lanh lẹ, tay áo mở ra, lập tức đem tất cả bóng ánh mảnh đá tụ lại. Kết thúc rồi à? Ở xa vũ trụ một chỗ khác, Phi Tiên bắt đầu chờ cấm khu bên trong, truyền đến chí cao tồn tại nói nhỏ. Lại một vị tự xưng là thiên chi tiêu tử kết thúc sao? Có chí tôn cảm thán. Xuyên anh độ kiếp, đánh tan bất tử dược nhìn thấy thiên tâm sau trong nháy mắt, vạn đạo mãnh liệt, bạo động, đem hết thảy vết tích đều vùi lấp, cho dù thân là chí tôn cũng vô pháp nhìn xuyên. Lúc này đại kiếp kết thúc, mà chưa từng cảm ứng được thiên tâm dị động, bởi vậy nhao nhao suy đoán đã vỡ lạc. Hắn lại sống tiếp được. Cấm khu chấn động, từ xưa đến nay nhiều ít thiên kiêu cưỡng ép vượt qua thành đạo kiếp, cơ hồ đều không ngoại lệ đều biến thành kiếp cho, dù là may mắn sống sót, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Là đế tôn cùng đạo phạt bọn hắn. Có chí tôn thần giác nhạy cảm, thấy rõ bọn hắn bố trí, thở dài, linh bảo cùng minh tôn trận văn, khó lường a. Hừ, thiên đỉnh. Có chí tôn ngữ khí không hiểu, ý vị thâm trường. Cô quặng trong tinh vực, chỉ có một đạo lung lay sắp đổ thân ảnh ngồi xếp bằng trong hư không. Hắn nhục thân tàn phá, toàn thân trải rộng kinh khủng lỗ lớn, miệng vết thương có tiên đạo pháp tắc vết tàn, khiến cho không cách nào khép lại. May mắn có giả tự bí tồn tại, tiên quang diễm diễm, vết thương đang thong thả nhúc nhích. Hô. Xuyên anh vận chuyển huyền công, trung quanh đại tinh đều ngầm đạm, vô tận tiên thiên chi tinh hóa thành trắng xóa trường long, không có vào trong miệng. Đế tôn nhíu mày, tựa hồ là ghét bỏ hiệu suất quá chậm, trở tay một chỉ vạch phá đại vũ trụ hư không, cửu thiên bên ngoài hỗn độn tiên tinh lập tức phun ra ngoài. Cùng lúc đó, đế tôn để lộ một cái bình ngọc, lập tức chiếu rọi đến nơi đây tiên hà lập lòe, thủy thải xuất hiện, có mùi hương thấm vào lòng người truyền đến. Côn Luân tiên dịch. Chu Lạc đám ba người trong lòng run lên, nhưng đều ăn ý không có biểu hiện ra ngoài. Tắm rửa hỗn độn tiên tinh cùng Côn Luân thần dịch, xuyên anh nục thân phát ra ánh ánh sáng nhạt, hắn ngay tại thủy biến. Bể khổ viên mãn, không chút rung động, sinh mệnh chi luân bên trong giống như là chất chứa vô tận thần năng. Đạo cung anh minh, giống như là có năm tôn thần chi tại tụ kinh. Kia là chính xuyên anh khai sáng chi cao kinh văn, bây giờ đạt được thiên địa đại đạo tán thành, có không hiểu thần uy, rung động chư thiên. Tứ cực chống trời, tựa như thật đang khai thiên tích địa. Giống. Xuyên anh vũ trụ biến thành kim sắc đại long, mang theo luân hải chi lực, hấp thu đạo cung thần tàng uy năng, nạp toàn thân chi huyết khí, muốn xâm nhập tiên đài, thành tựu chí cao chính quả. Xuyên anh ánh mắt sáng ngời, hắn giờ phút này cường đại, nhưng lại suy yếu đến cực hạn, nếu là không có đế tôn đám người thủ hộ, chắc chắn dẫn tới cấm khu tồn tại xuất thủ. Tham lam hấp thu đại vũ trụ tất cả tinh khí, xuyên anh đồng thời đem mảnh đá lại tế luyện. Phá rồi lại lập, binh khí cùng chủ nhân, trải qua hắc ám, lại đến cực điểm chói lọi. Hơn một tháng thời gian bên trong, chư tôn thủ hộ, một tấc cũng không rời, đồng thời cũng tại quan sát xuyên anh kỳ lạ biến hóa, thu hoạch rất nhiều. Cuối cùng, đại long nửa người thăm dò vào tiên đài. Đây là xuyên anh nơi này lần độ kiếp bên trong lấy được đạo quả, khó tiến thêm nữa. Đông nhiên mở hai mắt ra, giống như là có hai đạo vĩnh hằng tiên quang xé rách hư không. Xuyên Anh chậm rãi đứng dậy, Thạch Côn bên trên quần quần nắng sớm khuyết tán ra đến, cực đạo thần uy muốn làm chư thiên đều rơi xuống. Thiên địa đại đạo cũng sinh ra cảm ứng, 3000 thế giới sinh linh cộng hưởng, giống như là chứng kiến trong cõi u minh một vị trí cao tồn tại của thời. Xuyên Anh làm chuyện thứ nhất, chính là quay người bái kiến Đế Tôn. Thuộc hạ vô năng, cô phụ tôn thượng kỳ vọng, còn xin chỉ tội. Chu Lạc có thể từ Đế Tôn trên mặt nhìn ra rõ ràng vui mừng, nhưng Đế Tôn lại gợn sóng nói: "Thôi, đứng lên đi. Dù chưa có thể thành đạo, nhưng cũng miễn cưỡng đủ." Một bên Trường Sinh Thiên Tôn thì chế nhạo nói: "Có Đế Tôn trước tại thần quân ngươi thành đạo, như thế thiên kiếp hết sức hung hiểm, cho dù là chúng ta cũng chưa chắc qua được." Tiêu Giao Thiên Tôn cũng đồng ý, thần quân ngươi đủ để kiêu ngạo, không cần thiết tự coi nhẹ mình. Từ hai nói chuyện hành động đó có thể thấy được, bọn hắn đã từ đáy lòng tán thành Xuyên Anh vì cùng một cấp bậc tồn tại. Đám người lại lần nữa nhìn về phía Xuyên Anh, chỉ gặp hắn toàn thân cực đạo pháp tắc khuấy động, thần uy lan tràn ra. Càng làm cho người ta khó mà coi nhẹ chính là, hắn huyết khí ngập trời, tràn đầy như đại dương mênh mông, ở xa tự chém chí tôn phía trên, khiến đại tinh cũng run rẩy. May mà, mọi người ở đây ít nhất là thiên tôn cái này một đẳng cấp, chỉ làm bình thường đối đãi. Chu Lạc trầm tư thật lâu, châm trước mở miệng nói: "Mặc dù Xuyên Anh cũng không thành đạo, nhưng nhục thân cùng nguyên thần đều đã bước vào chí tôn lĩnh vực, bản tôn cho rằng có thể xưng khác loại thành đạo. Tốt một cái khác loại thành đạo." Đế Tôn thưởng thức nhìn về phía Chu Lạc, chợt lại đối Xuyên Anh trêu ghẹo nói: "Xuyên Anh, ngươi nhưng nghe thấy đạo phạt vừa mới nói, ngươi bây giờ cũng có thể nhân thế xưng tôn." Nghe vậy, Xuyên Anh ngẩng đầu lên, thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Đế Tôn, cung kính nói: "Xuyên Anh đời này thể vì thiên đình chiến tướng, nguyện đi theo tôn thượng tả hữu, chinh chiến tiên vực." Uy nghiêm hùng vĩ thanh âm nối liền trời mây, làm thiên địa đại đạo cũng sinh ra cảm ứng, hạ xuống rất nhiều dị tượng. "Tốt, rất tốt." Đế Tôn cười ha ha, đủ để thấy nội tâm thoải mái. "Chúc mừng Đế Tôn, chúc mừng Xuyên Anh thần quân." Trường Sinh đám ba người đều bộc lộ ý cười, trên mặt chân thành chúc phúc nói. Nhưng trên thực tế trong lòng làm cảm tưởng gì thì không được biết. Canh thứ 23:30 tả hữu. Chương 137, Thái Sơ cổ quán hiện. Cửu thiên bên ngoài, vô tận hỗn độn bên trong, thanh trọc không phân, hiện ra thiên địa khai tịch trước hồng hoang cảnh tượng. "Ông." Một tòa nguy nga cung điện hùng vĩ hiện hiện, rỉ xanh loang lổ, cổ phát tăng thương. Nhưng trên đó có mông lung thanh huy rủ xuống, tự có một loại tiên đạo ý vị lưu truyền, chính là Thanh Đồng Tiên Điện. Nương theo lấy tiên điện hiện thân ở đây, trong đại điện, từng đạo to lớn nhưng mô hình hồ quang ảnh hiện hóa. Kia là chí cường giả nhóm nguyên thần hóa thân, mỗi một vị đều từng bị chúng sinh cùng bái, thống ngự chư thiên và giới. Cứ việc hóa thân đều bị xóa đi liên hệ, nhưng nhiều như vậy chí tôn tụ tập, vẫn có chấn động chư thiên khí tức tràn ngập ra. Mà một người trong đó chính là Chu Lạc. So với lần trước nhiều mấy người a. Chu Lạc ngắm nhìn bốn phía to lớn pháp tướng, trong lòng cảm thán. Trừ ra trước đó năm tôn cùng Minh Bảo, trong đại điện lại tăng thêm hai người. "Chư vị." Trường Sinh Thiên Tôn hoàn toàn không có che giấu tự thân khí tức ý tứ, mở miệng nói: "Chúng ta tề tụ nơi này đều là bởi vì Đế Tôn Thiên Đình nguyên cớ." Dừng một chút, Trường Sinh Thiên Tôn tiếp tục trần thuật Đế Tôn tội ác. "Đế Tôn đã vì đương thời kẻ thành đạo, Thiên Đình làm việc cuồng hoành một chút cũng thì thôi. Nhưng bạn bạn không nên lấy cả giáo phi tiên chi danh, lừa gạt chúng ta chí tôn, chỉ vì thành tựu hắn một người chi đạo quả, dụng tâm thật là hiểm ác." Trường Sinh đạo hữu mẫu cần nhiều lời, Đế Tôn phá ta tiên sơn thần thổ, chúng ta cùng hắn sớm đã không đội trời chung. Xâm nhiên đáng sợ thanh âm truyền ra, phản phất khiến bên trong tiên điện cũng lạnh như cửu u. Đây nhất định chính là trúc long hoặc là đào nột. Chu Lạc như có điều suy nghĩ, lại có một đạo hơi có vẻ thanh âm bình thản vang lên. "Bản tôn cùng thiên đình, Đế Tôn ngược lại là không có mối hận cũ, bất quá là nghe nói Đế Tôn luyện chế thành công ra cựu truyền tiên đan, muốn tương lai công phá thiên đình kiếm một chén canh thôi. Vị này thẳng thắn chí tôn nên là đến tiếp sau mới gia nhập, bị Trường Sinh Thiên Tôn bọn người lấy lợi độc chi." Nghe vậy, Trường Sinh Thiên Tôn dửng dưng cười một tiếng: "Các vị đạo hữu đừng nội, chúng ta hôm nay gặp nhau chính là muốn thương thảo như thế nào săn bắn Đế Tôn, đại sự như thế, tùy tiện không qua loa được." Ở đây rất nhiều chí tôn đều gật đầu, đối với có thể chiến bại Minh Tôn Đế Tôn thực lực, bọn hắn tuyệt đối là công nhận. Hú hồ, trước đó tại Phi Tiên Tinh trên tiên lộ phát sinh thần chiến, cũng không phải là không có chút nào lưu truyền. Không biết ba vị có thể giới thiệu bản tôn gia nhập Thiên Đình. Lại là một vị xa lạ chí tôn mở miệng: "Nếu là có thể phục dụng Cửu Truyền Tiên Đan, khôi phục viên mãn cực đạo cảnh giới, đối với chúng ta kế hoạch nên rất có ích lợi mới là." Trường Sinh Thiên Tôn lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói: "Không thể, lần này giới thiệu Tiêu Giao Thiên Tôn gia nhập Thiên Đình, chỉ sợ đã khiến Đế Tôn cảnh giác, nếu là lại từ ta ba người đưa ra, sợ rằng sẽ tăng thêm hắn lòng nghi ngờ. Đánh cỏ động rắn, ngược lại không đẹp." Vị Tiêu Chí Tôn trầm ngâm, pháp tướng hóa thân hình như có tiên quang lấp lóe. Tiêu Giao Thiên Tôn thì mở miệng trấn an nói: "Đạo hữu không cần nóng đội, đối đãi chúng ta Chu Diệt Đế Tôn, cựu chuyển tiên đan bất quá là dễ như trở bàn tay." Vị Tiêu Chí Tôn gật gật đầu, ra hiệu lý giải, chợt còn nói lên một cái khác sự tình đến: "Cứ nghe các vị đạo hữu ngoại trừ cái này tiên điện bên ngoài, còn trong tay nắm giữ hoàn chỉnh linh bảo sát trận, không biết dự định như thế nào sử dụng." Nghe được việc quan hệ bản thân, Chu Lạc trong nháy mắt cũng giữ vững tinh thần, suy tư một lát, mở miệng cười nói: "Tự nhiên nên từ bản tôn nắm giữ." "Không thể." Trúc Long cùng đào nột trăm miệng một lời. Chợt căm thủ Chu Lạc chỗ phương hướng: "Trong tay ngươi chỉ có hai thanh sắc kiếm, mà ta hai người còn trong tay nắm giữ linh bảo thiên tôn trận đồ, lẽ ra giao cho chúng ta ứng dụng mới là." Nói đến Chu Lạc trong tay hai thanh sắc kiếm, hai tôn rất có điểm nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì kia hai thanh sắc kiếm chính là Chu Lạc từ trong tay bọn họ cướp đi, vì thế, còn dựng vào cùng kỳ cùng hóa xạ. Chu Lạc đối mặt văn hỏi, thì không chút hoang mang nói: "Linh bảo sát trận chủ công phạt, uy lực của nó còn tại phía trên tiên điện, tự nhiên muốn từ người thích hợp đến sử dụng. Hai người các ngươi hư đến ẩn nấp, cho dù sát trận nơi tay cũng ngoài tầm tay với. Mà bản tôn thì có thể lặn nằm Đế Tôn bên cạnh thân, tại thời khắc mấu chốt lấy sát trận tập sát, chẳng lẽ không phải làm ít công to?" Nói đến đây, Chu Lạc chế nhạo nói: Chẳng lẽ nói hai vị đạo hữu lo lắng ta tham mặc các ngươi sát kiếm cùng trận đồ hay sao? Trúc Long cùng Đào Nột nghẹn lời, bọn chúng mặc dù muốn phản bác, nhưng không thể không thừa nhận, từ đạo phạt chấp trưởng sát trận, càng có thể tại thời khắc mấu chốt trọng thương đế tôn. Bút Thu Các. Ngay tại hai tôn do dự thời khắc, Tiêu Giao Thiên Tôn chủ động hòa giải nói: "Đạo phạt đạo hữu nói đùa, có các vị đạo hữu cộng đồng chứng kiến, đương nhiên sẽ không phát sinh như thế sự tình." Không sai. Trường Sinh Thiên Tôn cũng mở miệng: "Muốn chuyến này vạn vô nhất thất, đem sát trận giao cho đạo phạt đạo hữu chủ trì là lựa chọn tốt nhất, còn xin hai vị đạo hữu thành toàn." Trúc Long cùng Đào Nột trầm ngâm thật lâu. "Hừ, công phá thiên đỉnh sau chúng ta đương đa phần một phần tạo hóa." Nghe vậy, Trường Sinh mỉm cười, đây là tự nhiên, hai vị cung cấp hai kiện chí bảo, đương tính đầu công. Chu Lạc trong lòng thì xem thường, hắn đương nhiên sẽ không đồng thời cùng Chư Tôn làm địch, vi phạm hứa hẹn. Nhưng nếu là Trúc Long Đào Nột hai người chết tại Đế Tôn trong tay, vậy coi như chẳng trách người khác. Không chỉ Chu Lạc, cái khác Chí Tôn trong lòng tất nhiên cũng có cùng loại dự định. Hư không anh minh, truyền đến vị kia thẳng thắn Chí Tôn lạnh lùng chi ngôn. Bây giờ, xuyên anh khác loại thành đạo, Đế Tôn lại nhiều người trợ giúp, chư vị lại nên làm thế nào cho phải? Trường Sinh, Tiêu Giao đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Xuyên anh đã xem như bước vào cực đạo lĩnh vực, lại huyết khí sung túc, không thể khinh thường. Hừ, đến cùng là nửa cái siêu, đến lúc đó chỉ cần một vị đạo hữu liền có thể đem hắn kiềm chế. Cũng có Chí Tôn xem thường nói, cuối cùng chỉ cần chúng ta có thể rộng mời đạo hữu, liền không đủ gây sợ. Nghe vậy, Trường Sinh Tiên Tôn nhẹ nhàng nói, lão đạo cùng Tiên Lăng chi chủ có cũ, là có thể thuyết phục hắn đến đây tham chiến. Chư Tôn chợt nhìn về phía Chu Lạc phương hướng, hắn còn chưa kịp đáp lại, một bên Thông Thiên Minh Bảo liền đã chủ động mở miệng. Bản tọa cùng đạo phạt đã thuyết phục trấn ngục, hắn cũng sẽ tham chiến. Như thế nói đến, Đế Tôn trừ ra Thiên Đình bên ngoài tín nhiệm nhất địa phủ, toàn bộ đều nghe lệnh của chúng ta, không biết hắn đến lúc đó sẽ có cảm tưởng thế nào. Chỉ một thoáng, cả tòa trong đại điện tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Cuối cùng, vẫn là Trường Sinh Thiên Tôn kết thúc công việc. Trừ ra Chí Tôn, chúng ta cũng không thể từ bỏ tìm kiếm còn lại tiên khí. Chúng ta tuy có tiên điện, linh bảo sát trận, Thông Thiên Minh Bảo nơi tay, nhưng Đế Tôn cũng còn có bố trí. Vạn Vật Nguyên Đỉnh từ không cần phải nói, mà còn có Chư Thiên Tinh Đấu đại trận gia trì, chân thực chiến lực, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Tiên Trung, Hoang Tháp, còn có chuôi này thần bí tiên kiếm, đều là chúng ta cần thiết phải chú ý mục tiêu. Chư Tôn đều gật đầu tán thành, đương kim trên đời, không thấy chân tiên, tiên khí chính là chí cao, thời khắc mấu chốt, một kiện tiên khí tuyệt đối có thể thay đổi chiến cuộc. Thương nghị thỏa đáng về sau, từng đạo nguyên thần hóa thân chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng, trong hỗn độn, thanh đồng tiên điện nở rộ ức vạn sợi tiên quang, dáng mây xanh lập lòe, cũng biến mất không còn tăm tích. Sau đó mấy trăm năm thời gian bên trong, Chu Lạc trưởng cư Bất Tử Sơn, ngồi xếp bằng Bồ Đề thần thụ cùng Ngộ Đạo trà thụ hạ. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so tăng lên tự thân tu vi, sớm ngày điểm hóa tiên thai hơi trọng yếu hơn. Hắn thường xuyên nhập tiên lệ lục kim cổ quan mỏ, quan sát còn chưa sinh ra linh trí thánh linh thần thai, thể ngộ thiên địa đại đạo huyền bí. Một ngày này, Chu Lạc mi tâm tiên đài rung động, sinh ra cảm ứng. Chu Lạc đống nhiên mở hai mắt ra, bộc lộ khó có thể tin thần sắc. Hắn một sợi thần niệm lại bị người trấn áp. Cảm thấy hai nhiên, Chu Lạc hơi suy tính lại không được sáng tỏ. Giây lát, Chu Lạc trực tiếp xé rách hư không, giáng lâm đến cái nào đó hoang vu sao trời phía trên. Tiền bối, một mặt kinh hoàng Vũ Tiêu giống như là tìm được cứu tinh, vội vàng nói, Phù Phượng hắn bị nhốt rồi. Không đợi Vũ Tiêu giới thiệu, Chu Lạc thần niệm đã sớm đem nơi đây hết thảy thấy rõ. Phía trước một mảnh trắng xóa, giống như là ngàn vạn tinh hà rủ xuống, ngân huy như nước, không có vào một ngụm tiên khí lượn lờ trong cổ động. Cảm ứng được viên mãn vô khuyết thiên tôn khí tức tràn ngập ra, từ trong cổ động một đạo thần niệm truyền đến. Đạo hữu chớ trách, chúng ta cũng vô ác ý. Chậm một điểm, thật có lỗi. Vừa mới ngừng một lát điện, kém chút coi là không đổi kịp đổi mới. Gần nhất khả năng còn có mấy chương làm nền, sau đó liền sẽ tiến vào Thiên Đình băng kịch bản, tác giả cũng chuẩn bị ở cuối tuần 2 ngày tăng thêm, tranh thủ để mọi người nhìn thoải mái, sơ bộ kế hoạch là mỗi ngày đổi mới chương 4. Cuối cùng, cảm tạ mọi người đã mua, bỏ phiếu cùng khen thưởng, tác giả sẽ cố gắng viết xong đến tiếp sau kịch bản. Chương 138, Tiên Trung, Bạch Quy Công Tiên. Chư thiên tinh đấu sáng lạ, tựa như thiên hà treo ngược, vô tận tinh quang buông xuống. Vũ trụ biên hoang, cô quạng sao trời bên trên, một mảnh trắng xóa. Ngân Huy Hạo đãng như yến hải, một ngụm phát ra không hiểu khí tức cổ động trong đó như ẩn như hiện. Không cần tiếp qua nhiều suy đoán, Chu Lạc luân hải bên trong, kia màu bạc trắng mệnh thạch chấn động kịch liệt, phóng thích không hết sinh mệnh khí tức. Thái Sơ Cổ Quáng. Cho dù là trong nguyên tắc, Thái Sơ Cổ Quáng cũng không thể nghi ngờ là cường đại nhất cấm khu một trong, tích chứa trong đó Thái Sơ mệnh thạch càng là vô thượng tiên chân. Chu Lạc nguyên bản dự định là đợi cho Thiên Đỉnh, Đế Tôn chuyện chỗ này, có thể có nhàn hạ cùng sung túc tinh lực lại đi tìm nó. Ai ngờ đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Bây giờ, thần bí tang thương cổ mỏ cứ như vậy hiện lên ở trước mắt của hắn. Chu Lạc không khỏi cảm khái, đại đạo mệnh số không thể phỏng đoán, liền ngay cả nhất thiện thôi diện bói toán tiên tôn cũng đối này không thể làm gì. Mặc dù hắn sớm có đoán trước, có thể đem mình một sợi thần niệm trấn áp, chí ít cũng là chí tôn cấp độ kia tồn tại. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, kia người lại sẽ đến từ Thái Sơ cổ quáng. Đương, một đạo tiếng chuông vang lên, ấm mắt lạnh, dư ba hạo đã ngức vạn giảm, khiến chư thiên tinh thần đều chợt trợn. Cho dù là Chu Lạc cảnh giới tu vi, nhất thời cũng bị tiếng chuông hấp dẫn. Soạt, tinh huy như là thủy triều thối lui, một ngụm chuông lớn tại cổ động miệng hiện hiện. Cổ pháp tang thương trên vách chuông Lạc ấn lấy lít nha lít nhít tiên đạo thần văn, ung dung chấn động, liền có thể nhiếp nhân tâm phách. Côn Luân tiên chuông, có thể nói là giới này thần bí nhất tiên khí, nghe nói là từ Côn Luân bên trong ngọn thần sơn thai nén mà sinh ra, cường đại vô song. Đế Tôn công phá Côn Luân, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì nó mà tới. Nhưng dù vậy, lại đều bị nó thành công chạy thoát, đủ để thấy đến tiên uy khó lường. Nhưng mà, Thái Sơ cổ quán bên trong còn có cái khác tồn tại. Sương mù còn chưa hoàn toàn tan đi, có khác một thân ảnh xuất hiện tại tiên chuông bên cạnh bờ, ngang hàng với nhau. Thần đạo thiên nhãn mọi việc đều thuận lợi, dù là Chu Lạc kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Kia là một con toàn thân trắng như tuyết rùa đen, siêu phàm thoát tục, có trận trận quang vũ lượn lờ, trên đó càng có một bạch tí tiên tử đón gió mà đứng, giống như là tại nhẹ nhàng nhảy múa. Cái này tuyệt không phải phổ thông sinh linh, bởi vì tại hiện thân một sát na kia, liền có một cỗ mùi hương thấm vào lòng người tràn ngập ra. Bạch quy con tiên, trừ ra tiên chuông bên ngoài, lại còn có dạng này một gốc tiên dược cư trú cổ mộ bên trong. Trường sinh khí hơi thở độ dày đặc, hiếm thấy trên đời, Chu Lạc cũng chỉ từng tại từ tiên vực rơi xuống chân hoàng tiên dược trên thân cảm nhận được qua. Ngoài dự liệu của hắn là, lên tiếng trước cũng không phải là tiên chuông thần chi, mà là kia toàn thân trắng như tuyết lão quy. Trong mắt của nó tuệ quang linh động, hoàn toàn không giống như là một gốc không cách nào tu hành tiên dược. Đạo hữu, chúng ta xác thực vô ác ý. Nương theo lấy lão quy thoại âm rơi xuống, cổ mộ dâng lên tiên quang, một thân ảnh bị chậm rãi đẩy ra, chính là Phù Phượng. Chu Lạc chỉ thoáng nhìn liền thấy rõ, hắn nhục thân cùng nguyên thần đều không vết thương, thần sắc yên ổn đạm, tựa như ngủ say. Thậm chí, bởi vì tắm rửa thái sơ tiên quang, đạo đi ngược lại có chỗ tinh tiến. Hừ. Chu Lạc cũng không đáp lại, phất ống tay áo một cái, đem Phù Phượng đưa ra thái sơ cổ quán bao phủ địa vực, trở lại Vũ Tiêu bên người. Lão quy trên mặt vẫn như cũng là ấy nãy thần sắc, thở dài nói: "Chỉ là lưu lạc giới này quá lâu, hồi lâu chưa từng nhìn thấy sinh linh như vậy, nhất thời hiếu kỳ liền đem hắn kéo vào cổ mộ bên trong, nhưng không có ngờ tới thức hải bên trong lại giấu giếm một đạo chí tôn thần niệm, bối rối phía dưới mới bất đắc dĩ trấn áp." Nói đến đây, Bạch Quy quay đầu đi, ra hiệu một bên tiên trung. Một tiếng ngâm khẽ, cái sau toàn thân lấp lóe sáng chói thần quang. Trung miệng phóng đại, mặc cho một đạo kim sắc tiên quang phát ra, không có vào Chu Lạc mi tâm tiên đài bên trong. Tiểu tử kia đương cũng không phải là giới này sinh linh. Tiên trung vù vù, ở trong truyền ra thần chi chém đinh chặt sắt thần niệm ba động. Mai rùa bên trên tiểu tiên tử, cùng Bạch Quy cũng gật đầu biểu thị tán thành. Xác định đệ tử trạng thái không ngại, thần niệm cũng không bị hao tổn, Chu Lạc thái độ cũng bình thản xuống, gật đầu nói: "Thật sự là hắn cũng không phải là nơi này giới sinh ra, mà là từ tiên vực rơi xuống." Nghe vậy, kia Bạch Quy cùng tiên trung đều là chấn động, thốt ra: "Tiên vực khe hở." Trong đó, Bạch Quy càng là lo lắng, nửa thân thể rối dài, đều nô ra cổ động phạm vi. Kia tiên vực khe hở còn tại, có thể hay không mang lão hủ tiến đến, tất có thâm tạng. Trên thực tế, tại song phương trò chuyện quá trình bên trong, tiên trung một mực để phòng Chu Lạc. Tuyên cổ tiếng trung ung dung, hỗn độn khí tràn ngập, đem toàn bộ thái sơ cổ quán bao phủ, nếu là phát giác không ổn, nó tùy thời đều có thể mang theo cổ mỏ bay vút lên trời. Cái này để Chu Lạc muốn nhân cơ hội đi vào vớt mấy khối thái sơ mệnh thạch ra tính toán thất bại. Đã không thể mạnh đến, vậy cũng chỉ có thể đi quanh co lộ tuyến. Hạ quyết tâm, Chu Lạc trên mặt mỉm cười, lắc đầu. Giản lược đem tiểu phượng hoàng từ tiên vực rơi xuống kinh lịch nói tới. Sau khi nghe xong, Bạch Quy không khỏi thở dài, đáng tiếc. Nếu là gặp gỡ thời gian chính xác cùng địa điểm, nói không chừng thật có thể tiến vào trong tiên vực. Hắc. Tiên trung bên trong thì truyền ra thần chi cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Tòa kia phá tháp ngược lại là tính toán khá lắm, không nghĩ tới lại bị các ngươi cho pha trộn, quả nhiên là ác nhân tự có ác nhân trị. Nghe, tiên trung tựa hồ cùng hoang tháp có khúc mắc, bởi vậy không che đậy miệng địa cười nhạo nói. Chỉ tiếc, chúng ta khắp nơi tìm hoang tháp tung tích cũng không có thu hoạch. Chu Lạc cười nhìn về phía tiên trung. Ừm. Tiên trung bên trong cũng truyền ra công nhận thần niệm ba động. Bàn về chạy trối chết bản sự, tiên kia dù là tại tiên khí bên trong cũng là số một số hai. Kỳ thật ngươi cũng không kém bao nhiêu đi. Nhớ tới tiên trung đã từng tại đế tôn dưới mí mắt, từ côn luân bỏ chạy, Chu Lạc không khỏi trong lòng nhà rãnh. Bất quá, hắn trên mặt tự nhiên không có biểu hiện ra ngoài. Chu Lạc lại lần nữa nhìn về phía Bạch Quy con tiên. Cái này gốc tiên dược thực sự quá mức phi phàm, dù chỉ là ở lại ở đây, liền có thể dẫn động bát phương thiên địa nguyên tinh tất cả đều rủ xuống tại trên đó. Thân hà mờ mịt, kia mai rùa bên trên tiểu tiên tử, tựa như là tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ phi tiên mà đi. Mà lại, liền ngay cả chân hoàng tiên dược từ tiên vực rơi vào phàm trần cũng muốn bất đắc dĩ lựa chọn niết bàn, cái này Bạch Quy con tiên thế mà còn có thể bảo trì trường sinh tiên dược bản tính. Chu Lạc hơi suy tư, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bản tôn xem Bạch Quy tựa hồ như cũng bảo trì trường sinh tiên dược chi thân, sớm đã có thể tại hồng trần trường tồn bất diệt, chẳng biết tại sao còn đối tiên vực như thế khát vọng. Nghe vậy, Bạch Quy ngẩng đầu, linh động trên mặt lộ ra sầu khổ chi sắc. Đạo hữu có chỗ không biết, ta có thể bảo trì tiên dược chi thân không rơi vào vì thần dược, bất quá là cậy vào cái này cổ mộ thần dị. Nói đến đây, Bạch Quy ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Nếu là một mực như thế thì cũng thôi đi, nhưng ta sớm có dự cảm, đại thế sắp hết, kỷ nguyên kết thúc, thiên ý một đao, vạn linh đều không có cách nào phòng ngừa. Đặc biệt là chúng ta tiên dược hoặc là đã sa đọa thần dược, càng là hội thần biết mông muội, trầm luân hồng trần, lâm vào vô tri vô giác, mà chỉ có tiến vào tiên vực mới có thể tránh qua như thế đại kiếp. Tần thế đại kiếp à? Chu Lạc trầm ngâm, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Lần trước vẫn là tại Tử Vi Đế Thần Hoa nơi đó. Canh thứ 23:30 tả hữu. Chương 139, giao dịch đạt thành. Hoang vu sao trời bên trên, tinh quang chảy ngược, một ngụm tang thương thần bí cổ động chính phun ra nuốt vào thiên địa nguyên tinh. Mấy đạo phóng thích vĩnh hằng bất hủ khí tức thân ảnh tại cổ động trước đứng lặng. Tại trong chốc lát, Chu Lạc nghĩ đến rất nhiều. Từ nguyên tắc xem ra, hậu thế vẫn có rất nhiều thần dược tồn thế, nhưng tựa hồ cũng không có cao cỡ nào linh trí, đều tỉnh tỉnh mê mê. Mà lại, tông thần nói thời đại đến thái cổ thời kỳ, lại đến thời đại hoang cổ, thiên địa nguyên khí cũng đích thật là đang không ngừng suy giảm. Bây giờ, dù là đã là thần thoại những năm cuối, cũng coi như được là khắp nơi trên đất tiên thổ. Tùy ý một viên có chút thanh danh tại ngoại cổ tinh, hay là nơi bắt nguồn sinh mệnh, đều có thánh nhân trở lên tồn tại. Đại đạo lúc nào cũng hiển hóa, thiên địa linh khí dư giả, gần như có thể gọi là thần nguyên khắp nơi trên đất, tiên nguyên dịch cũng không khó tìm. Mà tới được Diệp Phàm thời đại kia, phổ thông nguyên đã xem như thiên tài địa bảo chi lưu, một khối nhỏ thần nguyên càng là vô giá. Về phần tiên nguyên, sớm đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Dựa theo Bạch Quy Công tiên nói, thần thoại kết thúc, kỷ nguyên chi mạt sẽ có đại kiếp giáng lâm, chạm vạn linh một đao. Đặc biệt là nhằm vào thần dược một loại, sẽ như vậy trầm luân, ngây ngô vô tri. Chu Lạc giật mình, khó trách kia Tử Vi Đế thần hoa phí hết tâm tư muốn tránh thoát linh bảo tiên tôn đại trận, nếu không tất nhiên chạy không khỏi thiên địa này thanh toán. Cùng lúc đó, Chu Lạc không khỏi nghĩ đến, Đế Tôn vẫn, Thiên Đình băng, lại có hay không cùng tận thế đại kiếp ở giữa tồn tại liên hệ nào đó đâu. Nghĩ đến đây chỗ, Chu Lạc vận chuyển thiên công, tiền tự bí minh minh, tiên đài trong vắt, có không hiểu khí tức chảy xuôi. Giây lát, hắn mở hai mắt ra, vẻ tiếc nuối chợt lóe lên. Đáng tiếc, thiên cơ hỗn độn, khó mà thấy rõ. Có lẽ, là Thiên Đình đoạt tận tạo hóa, chú định thịnh cực chuyển suy, vừa lúc cùng thiên đạo vận hành lý lẽ tương hợp, cộng đồng thành tựu thần thoại những năm cuối cái này một cổ kim lớn nhất tình thế hỗn loạn. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc xông cổ động miệng Bạch Quy Công tiên thử dò xét nói, thế này cũng không phải là thời gian chính xác tiết điểm, phi tiên cùng bắt đầu tiên lộ đều khó hiện. Nhưng Thiên Đình Đế Tôn công tham tạo hóa, rộng ngợi chí tôn xuất thế, thế muốn cả giáo phi tiên, có lẽ Lao Quy ngươi có thể tiến đến thử một lần. Tuyệt không như thế khả năng. Nghe nói Chu Lạc lời ấy, kia toàn thân trắng như tuyết Lao Quy chém đinh chặt sắt nói, trên lưng tiên tử cũng vui cười lắc đầu, như côn sơn ngọc nát linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến. Liền xem như chân tiên, cũng không dám cam đoan nhất định có thể mở ra tiên lộ đâu, huống chi chỉ là một cực đạo chí tôn. Một bên khác, tiên trung mặt ngoài có quang hoa hiện lên, truyền ra thần chi khinh thường thần niệm ba động. Đế Tôn tiểu tử kia bụng dạ độc ác, nói cái gì muốn cả giáo phi tiên, làm sao hảo tâm như vậy? Bản tọa khuyên ngươi một câu, không cần thiết tin vào hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Bởi vì Đế Tôn đem Côn Luân Thần Sơn công phá, nó tựa hồ đối với vẫn lòng mang oán nghiệm. Trên thực tế, chư tôn cũng đều sớm đã hoài nghi Đế Tôn có thể thành công hay không. Bây giờ, đồng thời đạt được một kiện tồn thế trăm vạn năm trở lên tiên khí, cùng trường sinh tiên dược phủ định, Chu Lạc trong lòng cũng càng thêm vững tin. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Chu Lạc mỉm cười, tiếp tục nói: "Bất quá, mặc dù hàng thật giá thật tiên vực đi không được, nhưng bản tôn còn biết một cái nơi đến tốt đẹp." Ừm. Bạch Quy mặc dù không ôm kỳ vọng gì, nhưng vẫn là truy vấn, lão quy xin lắng hay nghe. Chu Lạc lườm Bạch Quy một chút, không chút hoang mang nói: "Kia là một phương kỳ dị tiểu thế giới, nghe nói chính là trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế lưu lại, vốn là chuẩn bị dùng để đền bù tiên vực khuyết điểm tiểu thế giới. Chẳng biết tại sao bị còn sót lại tại cái này hồng trần bên trong. Kia phương thế giới chính là mô phỏng tiên vực, cùng ngoại giới đại vũ trụ ngăn cách, trường sinh khí hơi thở cực kỳ nồng đậm, có thể trợ lão quy ngươi né qua đại họa." Hoang Thiên Đế. Nghe được cái tên này, Bạch Quy cong tiên chấn kinh, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chu Lạc giả bộ như không biết, nghi ngờ nói: "Lão quy ngươi vì sao như thế?" Nghe vậy, Bạch Quy lúc này mới thu liễm thần sắc, cứ việc một đôi tuệ nhãn bên trong vẫn như cũng là không giấu được kích động, gợn sóng mở miệng nói: "Lão quy cũng từng cùng Hoang Thiên Đế từng có gặp nhau." Chợt lại vội vàng truy vấn: "Nếu như là Hoang Thiên Đế lưu lại, nhất định có thể giúp ta tránh thoát đại kiếp, xin hỏi đạo hữu kia phương thế giới hiện tại nơi nào?" Gặp Bạch Quy cong tiên đã mắc câu, Chu Lạc lắc đầu, trên mặt toát ra ấy nấy: "Bản tôn cũng không biết được." Bạch Quy cong tiên mắt tròn tròn, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, một bộ đùa người ta, biểu tình cổ quái. "Đừng vội, đừng vội." Chu Lạc chậm rãi nói đến: "Mặc dù bản tôn cũng không hiểu biết kia phương thế giới hiện tại nơi nào, nhưng ta biết manh mối, liền giấu ở Côn Luân Thần Sơn chỗ cổ tinh bên trên." Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc không để lại dấu vết địa liếc nhìn một bên tiên trung. Nguyên bản đang chuẩn bị xem kịch vui tiên trung nghe xong, thế mà kéo tới trên đầu mình, trong lòng không khỏi run lên. Bị Bạch Quy cóng tiên sáng rực ánh mắt bắt buộc, tiên trung đành phải chuyển ra bất đắc dĩ thần niệm bà động nói: "Ừm, lão Bạch rùa, ta mặc dù rất muốn giúp các ngươi, nếu như từ ta tự mình đến thôi diễn, hoàn toàn chính xác, vô luận Đế Tôn đem Côn Luân giấu đến nơi nào, ta đều có thể tìm tới, nhưng cùng lúc, cũng mang ý nghĩa nhất định sẽ bị Đế Tôn phát giác." Tiên trung cảnh báo, nghĩ đến ngươi cũng chưa có nhớ, chúng ta là vì sao muốn giấu tại cổ mỏ bên trong a? Nhưng cũng là đạo lý này, nếu là rơi vào Đế Tôn trong tay, hai bọn họ chỉ sợ đều không tốt qua. Nghĩ tới đây, Bạch Quy cóng tiên ánh mắt dần dần ngẩng đạo. Lại nói, lão tiểu tử này là cùng Đế Tôn cùng một bọn, ngươi nhưng chớ có dễ dàng như thế liền bị hắn lừa. Cổ pháp thần bí tiên trung thượng thần văn dày đặc, giờ phút này lại cắn ngược lại Chu Lạc một ngụm. Nghe vậy, Chu Lạc đành phải lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Bản tôn lời nói, các ngươi có thể tự lấy bí pháp suy tính. Hắn tin tưởng, vô luận là Bạch Quy cóng tiên, vẫn là tiên trung, đều là sống không biết bao nhiêu năm lão cổ đồng, tự có thần thông bản thân. Đồng thời, Chu Lạc còn rèn sắc khi còn nóng nói: "Nếu là lão quy nguyện cùng ta rời đi, bản tôn hứa hẹn, ngày khác nhất định sẽ đưa ngươi đưa vào tiểu thế giới bên trong tránh họa." Bạch Quy cóng tiên tất nhiên là ý động. Chu Lạc không có thúc giục, mà là trước hết để cho nó suy nghĩ thật kỹ, ngược lại nhìn về phía tiên trung, trên mặt cười nhẹ nhàng. Dù là thân là tiên khí, tiên trung lại cũng bị hắn thấy có chút tác hàn, trung lớn oanh minh. Bản tọa cũng không giống như kia là ô quy, đối cái gì tiên vực không có hứng thú, ngươi cũng không cần có ý đồ với ta. Lời còn chưa dứt, mông mông tiên huy hạo đáng ra, lôi cuốn lấy toàn bộ thái sơ cổ quáng, giống như là tùy thời liền muốn bay vút lên trời. Chu Lạc đương nhiên sẽ không bị nó hù dọa, ngược lại cười nói ra: "Tiên trung không cần đối ta như thế cam thủ, thực không dám giấu giếm, bản tôn là muốn mời ngươi xuất thủ, cùng nhau đối phó Đế Tôn." Nghe vậy, tiên trung rất cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả thần chi cũng hiện hiện ra, là đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, nghi ngờ nói: "Chuyện này là thật, ngươi không phải cùng Đế Tôn cùng một bọn?" Chu Lạc không vội vã, đem chư vị trí tôn kiến thức cùng phân tích chi tiết hướng tiên trung em hai nói, hắn không chút nào lo lắng tiên trung sẽ đem việc này tiết lộ. Thì ra là thế. Tiên trung giật mình. Đế Tôn quả nhiên không có lòng tốt, mà chư vị trí tôn cũng là không thua bao nhiêu. Nếu như thế, bản tọa đáp ứng đến lúc đó sẽ ra tay tương trợ các ngươi. Tiên trung cũng là sảng khoái, đối với nó tới nói, có thể trả thù Đế Tôn cũng đã đủ, huống chi còn có thể từ thiên đình kiếm một chén canh, cớ sao mà không làm. bản tọa cũng quyết định. Bạch Quy trong mắt thần quang rạng rỡ, không chớp mắt nhìn về phía Chu Lạc. Lão Quy đáp ứng chính là, mong rằng tiên tôn giữ lời hứa, cần phải đem ta đưa vào Hoàng Thiên Đế lưu lại tiểu thế giới bên trong. Chu Lạc nghe vậy cũng hỉ, không nghĩ tới có thể một chút chấm dứt hai kiện đại sự. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, một đạo hơi có vẻ yếu ớt thần niệm ba động từ cổ mỏ chỗ sâu truyền đến. Hai vị đều quyết định muốn rời khỏi sao? Ngày mai dự tính 4 canh, giữa trưa 13 điểm 2 canh, muộn 19 điểm 2 canh, thời gian sai lầm sẽ không quá lớn. Cuối cùng, cảm tạ mọi người đã mua, bỏ phiếu, khen thưởng. Chương 140, Thái Sơ. Sâu trong vũ trụ, vô danh cô tinh. Tiên trung ung dung, treo cao tại một cái huyền ảo phía trên cái hang cổ, mông lung quang huy đem trọn ngôi sao bao phủ. Một bên Bạch Quy con tiền, cũng nở rộ ức vạn sợi hào quang, sinh mệnh lực bành trướng. Cả hai đều là vạn cổ cũng khó gặp tiên trần, ngày bình thường dù là có thể gặp được một vị đều là cơ duyên lớn lao. Đang lúc Chu Lạc chuẩn bị trở về ứng hai thời điểm, từ tang thương cổ phát trong hầm mỏ truyền đến một đạo hơi có vẻ yếu ớt thần niệm ba động. Đến rồi. Chu Lạc mặt ngoài lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Hán Thiên Tôn thần niệm bị tiên trung cùng thần bí cổ mỏ cách trở, khó mà xâm nhập, tựa hồ không có dự liệu được cổ mỏ bên trong thế mà còn có sinh linh tồn tại. Trên thực tế, Chu Lạc sớm đã kiên nhẫn chờ đã lâu. Hắn có thể xác định, Thái Sơ cổ quáng thế nhưng là dựng dục ra một cái chí cường tiên thai tới. Chỉ tiếc, ở đời sau, Thái Sơ cổ quáng bị thái cổ thời đại cực đạo hoàng giả nhóm phát hiện, biến thành cấm khu, nếu không cái này mai tiên thai chú định sẽ trở thành nhất đại hoàng giả. Bất quá, nó cũng là phi phàm, cho dù trước thời gian kết thúc thai nghén, nhưng vẫn cũ từ chư hoàng dưới mí mắt lưu đi, trốn được một mạng, có thể ở phía sau thế chứng đạo. Nghe nói cổ mỏ bên trong phát ra hỏi thầm, tiên trung bên ngoài thân tiên đạo thần văn không ngừng lấp lóe, trung lớn oanh minh, tuyên cổ ung dung, thần chi ba động truyền ra. Thái Sơ ngươi không cần phải lo lắng, bản tôn cũng không tính cứ thế mà đi, chỉ là nếu không báo Côn Luân hủy diệt mối thù, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng. Bởi vậy bản tôn nhất định phải đi trợ bọn hắn một chút sức lực, cho đế tôn tiểu nhi đưa phần đại lễ. Chuyện chỗ này, ta tự sẽ về cổ mỏ bên trong tới. Nghe được tiên trung nói như vậy, cổ mỏ bên trong tồn tại rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mà đổi thành một bên, Trường Sinh Thuốc Bạch Quy con tiên tắc do dự không dứt, trong hai mắt tràn đầy dãy rủa thần sắc. Thật lâu, nó tựa hồ rốt cuộc quyết định, trầm giọng nói: "Xin lỗi, Thái Sơ tiểu hữu, ta nếu là lưu tại Thái Sơ cổ quán bên trong, chỉ sợ chú định không cách nào vượt qua tận thế đại kiếp, sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào mông muội, lại khó thanh tỉnh." Bạch Quy con tiên trong giọng nói mang theo dãy rủa, đó có thể thấy được, cùng cổ mỏ bên trong tiên thai giao tình rất tốt. Bạch Quy tiếng nói vừa hạ xuống dưới, cổ miệng quáng lập tức có hư ảnh hiện hiện. Chu Lạc lấy thần đạo tiên nhãn quan chi, nào giống như là một đạo chạy xuôi tiên hà, phóng ánh sáng lạ, cũng không hiển hóa thực thể. Mà cổ động chỗ sâu, thì có một viên chí cường tiên thai chỉ nổi, thần huy như ẩn như hiện. Không sao, uy tiên ngươi cử động lần này cũng là bất đắc dĩ, chúng ta lưu lại chờ ngày khác, cuối cùng cũng có gặp lại ngày. Cổ mỏ bên trong tiên thai, thanh âm non nớt, mang theo một tia thuần phát ngây thơ, không dành thế sự thanh tịnh. Một bên tiên trung thì hướng Chu Lạc giới thiệu nói, vị này chính là Thái Sơ cổ quán dựng dục thần thai, xem như nơi đây chi chủ, ta cùng lão quy đều xem như nhờ bao che với hắn. Nghe vậy, đoàn kia yên hà lấp lóe, giống như là mười phần ngượng ngùng, toát ra ngượng ngùng thần niệm ba động. Cảm giác rất đơn thuần a, xem ra không có gì kinh lịch, cũng không có gì lệ khí, so một ít vừa xuất thế liền muốn giết sạch vạn vật thánh linh tốt hơn nhiều. Ân, hẳn là cũng lại càng dễ lắc lư. Chu Lạc trong lòng nghĩ như vậy, khoe miệng mỉm cười. Chật, hắn trên mặt thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bất quá cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, dù sao đối phương xem như một vị cấm khu chi chủ. Nguyên lai là Thái Sơ tiểu hữu, gặp qua thiên tôn. Cái kia đạo yên hà cũng là học được ra dáng, cung kính hành lễ nói. Cuối cùng, cái kia đạo yên hà vẫn là tới gần Bạch Quy công tiên, lưu luyến không rời nói. Quy tiên ngươi nếu là quả thật muốn rời khỏi, ta không có khác có thể đưa tiễn, liền lấy mấy khối mệnh thạch cho ngươi, làm lưu niệm đi. Theo kia thần thai thoại âm rơi xuống, Thái Sơ cổ quán bên trong lập tức có tiên quang dâng lên, mấy khối to bằng chậu rửa mặt mệnh thạch tùy theo bay ra, rơi xuống phụ cận. Màu trắng bạc huy quang chảy xuôi, bao hàm nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thái Sơ mệnh thạch tại cổ động ăn mặt phủ, vừa xuất hiện liền trở thành thiên địa vạn đạo trung tâm. Gặp chuyện, Bạch Quy chẳng những không có vui vẻ, ngược lại lộ ra vẻ lo lắng, nghiêm túc nói: "Thái Sơ tiểu hữu, chúng ta không phải cảnh cáo qua ngươi, tùy tiện không muốn đem mệnh thạch lấy ra sao? Cái gọi là tại không lộ ra ngoài tức là như thế." Một bên khác, cổ pháp thần bí tiên trung cũng minh, thần chi để phòng Chu Lạc, tựa hồ hắn chỉ cần đối mệnh thạch toát ra mảy may dị động, liền chuẩn bị mang theo cổ mỏ phi thiên bỏ chạy. Biết, lần sau sẽ không. Lúc này tiên thai hoàn toàn vẫn là cái không dành thế sự, đáng yêu tiểu hải tử. Gặp tiên trung cùng Bạch Quy bộ dáng như lâm đại địch, Chu Lạc dở khóc dở cười, từ luân hải bên trong lấy ra một vật tới. Hơn vạn sợi ngân hoa đổ xuống mà ra, mặc dù so ra kém trước mắt cái này mấy khối, nhưng cũng là tiên chân không thể nghi ngờ. Thái Sơ mệnh thạch. Bản tôn ngẫu nhiên đoạt được, sớm đã sinh ra cảm ứng, biết được làm nơi đây dựng dục tiên chân, các vị đạo hữu không cần như thế. Nhưng hai vẫn là chưa hoàn toàn buông lỏng, chẳng bằng nói lo lắng hơn Chu Lạc mục đích là tới đây mưu đoạt mệnh thạch. Lắc đầu, Chu Lạc nhìn về phía Bạch Quy công tiên. Quy tiên đã suy tính, biết được bản tọa cũng không lừa gạt ngươi, không biết phải chăng là lúc này liền theo ta rời đi. Bạch Quy công tiên tiên thuốc cười nói, tự nhiên không phải giờ phút này. Kia linh động Bạch Quy trên mặt lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Các ngươi không phải tính toán đế tôn sao? Nếu là thất bại tự nhiên không có gì đáng nói, chờ đến đế tôn ngã xuống, tìm được Côn Luân chỗ cổ tinh, chúng ta lại cử động thân không mượn. Chu Lạc nghe vậy, nhíu mày, một mặt không nói lắc đầu. Bản tôn đem kỳ dị tiểu thế giới sự tình nói rõ sự thật, Quy tiên ngươi như vậy cũng có vẻ không có thành ý. Thiên tôn đừng nội. Bạch Quy công tiên cũng là sống không biết bao nhiêu năm thuốc tình, chủ động đưa ra muốn sớm đưa Chu Lạc một phần gia tạ lễ. Ồ, Chu Lạc hứng thú, cười dẫn nói, chẳng lẽ Lao Quy ngươi muốn đem mình đưa cho ta? Tự nhiên không phải. Bạch Quy lắc đầu, chợt phun ra một viên hạt giống tới. Ngầm đạm khô cạn, không có chút nào sinh mệnh ba động, khí tức so với chân hoàng tiên dược niết bàn biến thành tiên trùng còn không bằng. Bạch Quy nghiêm túc nói, vật này chính là một gốc tiên đằng hạt giống, mặc dù nhìn như tĩnh mịch, nhưng sinh cơ ngầm ẩn. Nếu là thành công mọc ra, nơi này giới cũng có thể trở thành một gốc thần dược. Chu Lạc cũng không thiếu thần dược, nhưng nghĩ tới cái này mai tiên trùng còn có thể có rất nhiều diệu dụng, thế là vui vẻ nhận lấy. Bạch Quy con tiên tạm thời là mang không đi, kia tính tình cổ quái tiên trùng khẳng định cũng chỉ sẽ đánh lén đế tôn thời điểm đến một tay. Thế là Chu Lạc đưa ánh mắt nhìn về phía một bên tiên thai, mang theo cười giỡn nói: "Thái Sơ tiểu hữu, không bằng theo bản tôn cùng nhau rời đi như thế nào?" Nghe vậy, cái kia đạo tiên hà bên trong truyền ra ấy náy thần niệm ba động. "Ta chính là Thái Sơ cổ quáng dựng dục tiên thai, lúc này còn không cách nào rời đi, cảm ơn tiên tôn mỹ ý." Một bên tiên trùng cùng Bạch Quy thì cổ quái lườm Chu Lạc một chút. "Ngươi đường đường một cái tiên tôn ngay cả điều này cũng không biết." Chu Lạc trực tiếp không để ý đến hai người thần sắc, đối Thái Sơ tiên thai nghiêm túc nói: "Thực không dám giấu giếm, là bản tôn thấy được một góc tương lai, gặp cổ mỏ bị chí tôn sở đoạn, Thái Sơ ngươi sớm kết thúc thai nghén." Coi là thật. Thiên Trung cùng Bạch Quy hai người vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đều biết hiểu, đạo phạt thiên tôn vì tiền tự bí người khai sáng, am hiểu nhất nguyên thần suy tính chi đạo. Chu Lạc trịnh trọng gật đầu, can hệ trọng đại, bản tôn đương nhiên sẽ không thả mất. Vậy phải làm thế nào cho phải? Bạch Quy một mặt thần sắc lo lắng, đối với thánh linh tiên thai một loại tới nói, sớm xuất thế tiểu giống như đoạn tuyệt con đường. So sánh cùng nhau, người trong cuộc ngược lại tựa hồ nhìn rất thoáng, bình thản truyền âm nói: "Nếu như đúng như thiên tôn lời nói, đó cũng là thiên ý như thế. Ta đã vì thiên địa giao thái, đại đạo thai nghén sở sinh, thản nhiên tiếp nhận là được." Nghe vậy, Tiên Trung Thần Chi cùng Bạch Quy đều là đầy sau đầu hạt tuyến, nôn từ trịnh trọng giáo dục lên quá mới tới. Cái gì đại đạo tranh chấp, không tiến tắc thối, cùng chơi đoạt mệnh. Loại hình. Gặp chuyện, Chu Lạc trong lòng cũng đã có tự tin, trên mặt hiện hiện ý cười, mở miệng nói: "Chư vị, bản tôn có một tới tuyệt diệu pháp. Canh thứ hai còn muốn chờ một lát một lát." Chương 141, Thiên đình gọi đem. Hoang vu sao trời bên trên, trắng xóa tiên quang một mảnh. Thần uy hạo đãng tiên trung, cùng Bạch Quy công tiên nhị người, chính nghĩa chính từ nghiêm địa cở trách lấy Thái Sơ. Nghe nói Chu Lạc chi ngôn, hai lập tức ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn về phía Chu Lạc. Bọn hắn ngay tại hảo hảo giáo dục Thái Sơ, cái này đạo phạt, lúc này nói cái gì pháp a? Thấy thế, Chu Lạc nhưng cười không nói, chỉ là thuận miệng tụng một đoạn phi lộ, cũng không tính dài, nhưng trong đó diệu lý, vừa nghe là biết, ít nhất là cấp chí tôn đếm được kinh văn. Tiên trung cùng Bạch Quy công tiên đều mê hồ, một bên Thái Sơ thì như thể hồ quán đỉnh, nghe được là như si như say. Thái Sơ hiển hóa đoàn kia lưu động tiên hà, càng là càng thêm chói lọi, chiếu rọi đến cổ miệng quáng tựa như nhân gian tiên cảnh. Kinh văn tạm hơi thở, Thái Sơ lại vẫn toát ra vẫn chưa thỏa mãn, lưu luyến quên về thần niệm ba độ tới. Tiên trung cùng Bạch Quy lúc này mới kịp phản ứng, kinh này văn trình bày lại là thánh linh bản nguyên lý lẽ, bên trên đạt thiên địa đại đạo diệu pháp. Thế là, không khỏi gật gật đầu, Bạch Quy cùng kia tiểu tiên tử trên mặt cũng đều lộ ra ý cười. "Ừm, không tệ. Hoàn toàn chính xác huyền diệu, đối Thái Sơ đương rất có ích lợi." Lại không người hoài nghi. Chu Lạc mỉm cười, cảm thấy đại định, vì vậy tiếp tục giảng kinh. Sau đó, hắn muốn giảng tự nhiên là bổ thiên thuật chính văn. Chỉ gặp Chu Lạc ngồi xếp bằng trong hư không, dáng vẻ trang nghiêm. Nương theo lấy thiên âm diệu nữ từ trong miệng hắn chạy xuôi mà ra, thiên địa đại đạo đều anh minh, vẩy xuống nóng ánh quang vũ. Hư không sinh kim liên, dưới mặt đất tuân ra thần tuyển. Toàn bộ Thái Sơ cổ quáng đều bị bao phủ tại đại đạo thiên âm bên trong. Cho dù là ban sơ không biết hàng tiên trung cùng Bạch Quy có tiên, biểu lộ đều dần dần ngưng trọng lên. Mà Thái Sơ cái hướng kia, càng là tiên hà bốc hơi, tựa như lừng hực tiêu đốt thần hỏa, như muốn đem hư không đều đốt sợ. Đến cuối cùng, tiên trung cùng Bạch Quy đều chấn động trong lòng, đối hai xem một chút, khó nén hãi nhiên thần sắc. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đạo phạt giảng cổ kinh, chính văn thế mà trình bày chính là sớm xuất thế thánh linh như thế nào tiếp tục thiên địa chặn đường cước của, tiếp tục phương pháp tu hành. Vô giới chi bảo. Tiên trung cùng Bạch Quy công tiên có thể khẳng định. Đối với những người khác, có lẽ đây chỉ là một môn phổ thông chí tôn pháp, nhưng đối thánh linh tiên thai nhất tộc tới nói, thì là bất luận cái gì tiên kim, thần liệu đều không đổi chí cao tiên pháp. Lập tức, tiên trung cùng Bạch Quy nhìn về phía Chu Lạc ánh mắt cũng không giống nhau. Về phần Thái Sơ, càng là sớm đã say mê huyền diệu kinh văn bên trong, khó mà tự kiềm chế. Thật lâu, Chu Lạc mới đình chỉ giảng đạo. Hắn vậy mà đem hoàn chỉnh bộ thiên thuật hướng ba người tụng ra. Phương pháp này đối tiên trung cùng Bạch Quy công tiên vốn là không quá mức đại dụng, nhưng như thế lại có thể thắng được hảo cảm của bọn họ, cớ sao mà không làm. Một lát thiên tĩnh, ba người đều tại dư vị, thể nộ kia chí cao diệu pháp, đặc biệt là Thái Sơ. Biến thành đoàn kia tiên hà, thần thái rạng rỡ, thỉnh thoảng biến hóa hình thái, nghĩ đến chính là tại thực tiễn pháp môn. Thật lâu, quang hoa thu lại, từ kia tiên hà bên trong truyền ra Thái Sơ kích động thần niệm ba động. Thiên tôn đại ân, thực sự khó mà báo đáp. Cho dù không dành thế sự, Thái Sơ cũng hiểu được bản kinh văn này giá trị, hướng Chu Lạc trịnh trọng cảm ơn. Chu Lạc thì một mặt khiêm tốn, khoát tay áo nói: "Không cần như thế, kinh này tại ta vốn là vô dụng, không bằng chuyển cho người hữu duyên, cũng coi là không có phung phí của trời." Tự nhiên không ai đem Chu Lạc nói thật, liền không ngớt đúng như Thái Sơ cũng minh bạch, dù là chính Chu Lạc không dùng được, cùng thánh linh một mạch trao đổi, cũng có thể đạt được vô số chỗ tốt. Một bên tiên trung cùng Bạch Quy lộ ra cổ quái thần sắc, cũng không khỏi hoài nghi. Cái này đạo phạt vậy mà chuẩn bị đến như thế đầy đủ, chẳng lẽ mình bọn người ngẫu nhiên giam hắn đệ tử, cũng nằm trong tính toán của hắn. Mặc dù bản năng cảm thấy sẽ không như thế, nhưng nghĩ đến có loại khả năng này, hai liền không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Thái Sơ tự nhiên không rõ hai suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ biết là đạo phạt tiên tôn tặng cho hắn một bộ đối thánh linh tiên thai tới nói vô giá tiên kinh, chính không biết như thế nào cho phải. Giây lát, hắn tựa hồ là quyết định chủ ý. Thiên tôn chờ một lát. Chớp mắt về sau, tại Chu Lạc thần niệm cảm ứng bên trong, toàn bộ Thái Sơ cổ quáng đều chấn động, kịch liệt thu nạp lên thiên địa nguyên tinh đến, khiến chung quanh rất nhiều đại tinh đều ngầm đạm không ít. Mấy khối màu bạc trắng mệnh thạch dâng lên mà ra, trong đó lớn nhất một khối chừng bình thường bàn tròn lớn nhỏ. Mà theo bay ra cổ mỏ, Chu Lạc thậm chí cảm ứng được cả tòa Thái Sơ cổ quáng tiên quang đều suy yếu một kia. Thái Sơ Dương Dương đắc ý giới thiệu nói: "Đây là bạn ta mà thành mệnh trong đá một khối, liền tặng cho Thiên Tôn đi." Một bên Tiên Trung cùng Bạch Quy muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ đến Chu Lạc chuyển thụ cho tiên kinh vô giá, dùng cái này vật chống đỡ còn hơi có vẻ không đủ đâu. Về phần Chu Lạc, tự nhiên là hài lòng đem nó nhận lấy. Hắn nguyên bản chỉ tính toán nhiều đổi mấy khối phổ thông mệnh thạch, bây giờ ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Một bên khác, gặp Chu Lạc nhận lấy mệnh thạch, Quá Canh Đầu là phóng khoáng nói: "Ngày khác Thiên Tôn nếu là có khách khí chỗ, cứ tới tìm ta, Thái Sơ đóng đô lực tương trợ." Nghe vậy, Chu Lạc không khỏi trong lòng nhà rẽn, người vẫn là trước hết nghĩ mình làm sao tránh thoát đại kiếp đi. Bất quá, hắn lườm bên cạnh ý vị phi phàm, rủ xuống vạn đạo hỗn độn khí tiên trung một chút, biết đại khái trong lịch sử Thái Sơ tiên thai là như thế nào tránh thoát chư vị cổ hoàng. Đem mệnh thạch cất kỹ, Chu Lạc sẽ cùng tiên trung cùng Bạch Quy công tiên câu thông, xác định phương thức liên lạc, như vậy tạm biệt. Bá một tiếng, Thái Sơ cổ quáng ngay tiếp theo cả viên cổ tinh đều hóa thành một đạo tiên quang, chui vào mênh mông hư không trong đường hầm. Chu Lạc nếm thử suy tính, tự nhiên không có chút nào thu hoạch. Lắc đầu, hắn lôi cuốn lấy các đệ tử, cũng biến mất không còn tăm tích. Thiên Hoang cổ tinh, vực ngoại tinh không bên trong. Chu Lạc lập thân hư không, nhìn ra xa cách đó không xa to lớn sao trời. Bây giờ Chu Lạc, cùng lúc trước sớm đã không thể so sánh nổi. Thần niệm như đại dương mênh mông, trong nháy mắt liền đem chung quanh tinh vực tất cả đều bao quát. Chín quả cố định bất động sao trời, lưu động gợn sóng huyền ảo khí tức, rủ xuống thường nhân khó mà nhìn thấy tiên quang, không xuống đất biểu hoang vực. Tựa như chín đầu tiên kim thần liên, đem hoang vực bên trong vật gì đó vây nốt. Chu Lạc đạo hạnh càng thêm tinh tiến, càng là đã sớm đem tự thân đoạt được rất nhiều cổ kinh hiệu thấu đáo. Liếc mắt liền nhìn ra, cái này chính là Minh Tôn thủ bút. Mà có thể để cho cái kia đạo sĩ bất lương thúc thủ vô sách, không thể không lấy đại trận phong khốn, càng có thể gặp trong đó chi vật phi phàm. Chu Lạc hai tay vung mạnh, vào hư không phát hỏa thần văn, dẫn động thiên địa đại thế, muốn đem chín cái thần trụ chậm rãi rút ra. Oanh! Thiên Hoang cổ tinh bên trên, vạn linh trong lòng run lên, bên hai truyền đến giống như là tựa như trời nghiêng tiếng oanh minh. Nương theo lấy Chu Lạc đem từng cây tiên quang rút ra, Thiên Hoang cổ tinh bên trên, lớn như vậy hoang vực phảng phất tại sụp đổ, đại địa nứt ra. Một tiếng ngâm khẽ, giống như là phá vỡ thiên địa này ồn ào náo động, yên tĩnh như cũ. Từ hoang vực chỗ sâu, một đạo lưu chuyển xanh đỏ chi sắc tiên quang bay ra, liền muốn xé rách đại vũ trụ hư không, trốn vào mênh mông vô tận không gian. Chạy đi đâu? Chu Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, núi thây biển máu hiện, vô tận sát khí đập vào mặt, hai thanh đỏ tươi lướt át sát kiếm treo cao. Hoàng kim sáng chói bị ngạn kim tiểu hành không ép xuống. Càng có lít nha lít nhít trận văn ẩn vào hư không, lúc này cùng nhau bắn ra, hóa thành lồng giam, thế muốn đem cầm xuống. Tia xanh đỏ tiên quang rơi vào vây quanh, tả xung hữu đột khó mà rút ra. Giây lát, một đạo vang vọng chư thiên tranh minh truyền ra. Đúng là một thanh tiên kiếm. Nương theo lấy hỗn độn mãnh liệt, ngũ hành lưu chuyển, nơi đây giống như là tại lại mở ra đất trời, tái sinh tạo hóa. Đem hết thể trận văn ma diệt, tất cả đạo pháp mất linh. Đừng. Bắt lấy cái này cơ hội duy nhất, tiên kiếm xé rách hư không, biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Chu Lạc nhìn qua đi xa phương hướng, như có điều suy nghĩ. Mới thần đạo thiên nhãn thoáng nhìn, tựa hồ gặp được kia tiên kiếm còn lôi cuốn lấy một đoàn hỗn độn thần quang. Lắc đầu, Chu Lạc đem những này tạm thời ném đến sau đầu. Hắn trước khi tới đây sớm có suy tính, chính là 5 năm số lượng, bây giờ thất thủ cũng là không tính ngoài ý muốn. Về sau mấy trăm năm thời gian bên trong, Chu Lạc trưởng cư địa phủ cùng Bất Tử Sơn, hoặc ngồi xếp bằng tạo hóa nguyên nhãn, hoặc tại dưới cây thần nội đạo, chậm rãi rèn luyện lấy tu vi. Thường xuyên cũng cùng chư vị trí tôn thương nghị, âm thầm đã làm nhiều lần bố trí. Rốt cục, một ngày này, Chu Lạc trong lòng chợt có nhận thấy, ngẩng đầu, hai đạo kim quang lóng ánh nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Ô ô. Sau một lát, một đạo hùng hồn thê lương tiếng kèn vang lên. Kia là đến từ Thiên Đình chiến tranh kèn lệ. Yên lặng mấy ngàn năm, Thiên Đình lại lần nữa đem nó thổi lên. Nghe nói này âm thanh, Chu Lạc cuối cùng nhịn không được thở dài. Ban đêm 19 điểm tả hữu sẽ còn có hai canh dâng lên, Thiên Đình kịch bản chính thức kéo ra màn che. Chương 142, xuất trình. Thê lương hùng hồn tiếng kèn vang vọng toàn bộ đại vũ trụ, chư thiên vạn giới chung lắng nghe. Cùng lần trước phi tiên tinh tình huống khác biệt, lần đó bị thổi lên vẹn vẹn vì kêu gọi trưởng sinh cùng đạo phạt hai vị thiên tôn. Nhưng lần này chính là chân chính chinh chiến thanh âm. Thiên Đình lần trước như vậy thổi lên chiến tranh canh lệnh, vẫn là vài ngàn năm trước tiến đánh trong truyền thuyết Tiên Sơn Côn Luân. Năm đó kinh nghiệm bản thân người không ít còn khỏe mạnh, đến nay các lớn cổ giáo còn đối với cái này giữ kín như bưng. Tiếng kèn lan tràn đến vũ trụ biên hoang, bao trùm vô số tinh vực, tất cả Thiên Đình sở thuộc tiên cung đều có cảm giác. Thậm chí rất nhiều trí cường trong chủng tộc đều có truyền kỳ lao tổ từ tu hành hoặc ngủ say bên trong bừng tỉnh, không ít người đều lệ rơi đầy mặt. Đế tôn, hắn làm được. Bây giờ thực hiện lời hứa, muốn dẫn chúng ta cả giáo phi tiên. Trong bọn họ rất nhiều người đều từng là trên đế lộ tranh hùng người, có bị đế tôn chiến bại thu phục, có thì là chủ động bái tại đế tôn môn hạ. Đi theo đế tôn, bọn hắn một đường chinh chiến, lấy máu và lửa cộng đồng đúc thành đế tôn huy hoàng đế lộ. Phía sau, càng là tại thiên đình như mặt trời ban trưa thời khắc, kiếm chỉ Côn Luân, đem cái này từ xưa đến nay thần thánh không thể mạo phạm tiên tổ chinh phục. Càng về sau, bọn hắn có bởi vì mỏi mệt, có bởi vì tổn thương bệnh, tạm rời thiên đình, về tới trong gia tộc, bình tĩnh lại, không có tiếng tăm gì. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người lại xuất hiện, hưởng ứng chiến tranh kèn lệnh triệu hoán, muốn cùng thiên đình, cùng đế tôn một đạo, lại lần nữa chinh chiến. Cùng lúc đó, vũ nội bát hoang, rất nhiều cổ giáo đại phái bên trong đều có nhân vật già cả thức tỉnh. Rốt cục, có đại phái truyền ra tin tức, cáo chi đây là thiên đình chinh chiến kèn lệnh. Thiên đình muốn tái khởi đao binh. Trong lúc nhất thời, vũ trụ các nơi, phàm là có sinh linh tồn tại chi địa tất cả đều xôn xao, chúng sinh sôi sùng sục. Có người kích động, có người lo lắng, nhưng đều nhiệt liệt thảo luận lấy mấy ngàn năm qua này sự kiện lớn. Từng đạo thần quang lăng không, tung hoành đại vũ trụ. Phàm là tu sĩ, không cần đi cố ý cảm ứng, liền có thể sáng tỏ kia là từng đạo chí cường khí tức, yếu nhất cũng tại thánh nhân cảnh giới, mà đại thánh, thánh nhân vương càng là không tươi, chuẩn đế cũng viễn siêu hơn 10 người. Nên xuất phát. Chu Lạc thần niệm sao mà khổng lồ, đã sớm đem vũ trụ các nơi phát sinh tình hình thu hết vào mắt. Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, viên mãn vô khuyết thiên tôn khí tức hạo đãng, trong nháy mắt xé rách hư không. Một đạo tiên quang diệu thế, chiếu sáng lục đạo bát hoang. Cùng lúc đó, Tử Vi, Bắc Đẩu cũng có đồng dạng uy nghiêm khí tức tràn ngập. Ba đạo cái thế tiên quang trấn áp nhân gian, dù là vì chuẩn đế, lập tức cũng nhỏ bé như hạt bụi. Ầm ầm. Chưa bao giờ có giống một thế này như vậy, phi tiên, Bắc Đẩu cấm khu bên trong thường xuyên truyền ra huynh minh, cùng ngoại giới quan hệ chặt chẽ, giống như là tùy thời đều có tiên linh đang thức tỉnh. Trên thực tế, rất nhiều người cũng chưa ngủ say, chư tôn sớm có đoán trước sẽ có đại sự phát sinh, nhiều nhất chỉ là ngủ nông, tùy thời đều có thể tỉnh dậy. Bản tôn ngược lại muốn xem, kia đế tôn tiểu nhi là như thế nào không biết tự lượng sức mình địa đổ vào tiên môn trước. Từ cái nào đó cổ lão tiên quật bên trong truyền đến cười lạnh, khiến vực ngoại tinh thần đều chợt trợn. Chưa chắc sẽ nuốt hận, đế tôn nếu không có mấy phần tự tin, quả quyết sẽ không khoe khoang khoác lác, hương sư động chúng như vậy. Đương nhiên, châm ổn bảo thủ chí tôn vẫn là chiếm đại đa số, bọn hắn đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía thiên đình chỗ. Nếu là đế tôn thật có thể tại tiên lộ có chỗ đột phá, đến lúc đó, ngay trong bọn họ rất nhiều người đều không ngại xuất thế một hồi. Sâu trong vũ trụ, to lớn nguy nga thiên cung bên ngoài. Hôm nay, thật lớn kim sắc lôi hải sớm đã thối lui, thay vào đó là vô số thiên binh thiên tướng tại tiên cung trước thần thổ chờ lệnh. Đế tôn cao cao tại thượng, vẹn vẹn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền làm vạn đạo gào thét, chư thiên cộng tôn. Từ khi thổi lên chiến tranh kèn lệnh đến nay, không ngừng có vực ngoại tiên quang giáng lâm, từng vị trí ít thánh nhân trở lên tồn tại rơi xuống, đều hoàn mỹ dung nhập binh trong trận. Oanh! Rốt cục, ba đạo hoành ép vũ nội, uy trấn vạn cổ khí tức cùng nhau mà đến, phảng phất có ba con trong truyền thuyết tiên linh kim ô lâm trận, ánh sáng thập phương thiên giới. Trong lúc nhất thời, chúng thiên binh thiên tướng bất luận tu vi, tất cả đều run lẩy bẩy, nín thở cúi đầu. May mà, ba người rất nhanh liền thu liễm tự thân khí tức, rơi xuống đế tôn phụ cận, cơ hồ cùng cái sau đặt song song. Đế tôn lúc này mới mở hai mắt ra, mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Chu Lạc ba người. Cùng lúc đó, từ phong phú thiên binh đại trận bên trong, có một người chậm rãi cất bước đi tới. Hắn oai hùng vĩ ngạn, có bệ nghệ thiên hạ bá khí, cả người giống như là bao phủ tại huy quang bên trong, huyết khí ngập trời, tiên đài trong vắt. Chính là cùng thiên tôn so sánh cũng không kém cỏi bao nhiêu. Chính là thiên đình thứ nhất thần quân, Xuyên Anh. Hắn người khoác ngân giáp, cầm trong tay cổ pháp huyền ảo thạch côn, cực đạo chi uy tràn ngập ra. Xuyên Anh từng bước một đi tới, thần uy cái thế, cuối cùng nửa quỳ dưới đất, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía đế tôn, thanh âm hùng vĩ. Khởi bẩm đế tôn, thiên đình từ trên xuống dưới, ba vị thiên tôn. Nói đến đây, Xuyên Anh hướng một bên ba người cung kính hành lễ, lúc này mới nói tiếp. Một vị khác loại thành đạo. Xuyên Anh mặt không đổi sắc. 72 tên chuẩn tôn. Trước đại trận sắp xếp, có không hết quang hoa bốc lên, chuẩn tôn khí tức tràn ngập. 365 vị đại thánh, cùng vô số thiên binh thiên tướng. Tất cả đều chờ xuất phát, lặng chờ tôn thượng ý chỉ. Xuyên Anh sớm đã khác loại thành đạo, trở thành cấp chí tôn đếm được tồn tại. Âm thanh to lớn, vang vọng chư thiên, truyền khắp toàn bộ đại vũ trụ, khiến vũ nội bát hoang, đông đảo cổ giáo đại phái sợ hãi. Sách nhỏ đỉnh. Đã từng đối thiên đình lòng có bất mãn, khẩu xuất cùng ngôn người, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng cuộn loạn, thần hồn câu chiến, lại khó dâng lên phản kháng ý chí. Đây chính là thiên đình. Trừ ra những cái kia tài hoa xuất chúng hạng người, phía dưới phổ thông thiên binh thiên tướng, mới càng là quần tình sục sôi. Bọn hắn đầy mắt đều là cuồng nhiệt, ngẩng đầu nhìn về phía kia đài cao, cứ việc mô hình hồ, nhưng chí cường khí tức tuyệt không phải hư giả. Liền ngay cả trong truyền thuyết chín đại thiên tôn, giờ phút này ở chỗ này cũng có ba vị xuất thế, cộng đồng giúp đỡ đế tôn. Đây là cỡ nào thần uy? Trước đây chưa từng nghe nói, sau này cũng chưa chắc sẽ còn lại có. Mà bọn hắn cứ việc nhỏ bé, nhưng không thể nghi ngờ cũng là thiên đỉnh kế hoạch lớn người sáng lập một trong. Nghĩ đến đây, chúng thiên binh thiên tướng chợt cảm thấy cùng có vinh yên. Thế là tất cả đều huyết mạch phú trương, khàn cả giọng địa cao giọng hô: Đế tôn bất hủ, thiên đỉnh vĩnh hằng. Chiến! Chiến! Chúng sinh hợp lực cũng có thể cùng chí tôn thanh toán. Vô số thiên binh thiên tướng phát ra từ nội tâm âm thanh ủng hộ, hợp lại cùng nhau, thẳng thẳng nhập thiên cung, liền ngay cả thiên tâm cũng muốn động dung. Tốt. Đế tôn phát ra từ đáy lòng thoải mái cười to. Theo hắn đứng dậy, chư thiên tinh đấu tựa hồ cũng một trận chập chờn, vô số thiên binh thiên tướng khí tức cũng bị khiên động, cả hai dung hợp, cơ hồ muốn làm hư không đều không chịu nổi, nước toát ra. Đế tôn đảo mắt một vòng, trong mắt thần quang càng thêm sáng chói. Bản tôn hôm nay liền muốn mang theo các ngươi xuất chinh, cả giáo phi tiên, trung tiến tiên vực, thế chết cũng đi theo đế tôn, chinh chiến tiên vực. Gào thét phô thiên cái địa mà đến, liền ngay cả chuẩn đế cũng muốn tại cảnh tượng này trước biến sắc. Xuyên Anh đứng dậy, thay thế đế tôn ra lệnh, hắn tự mình thổi lên chiến tranh cảnh lệnh. Xuất phát. Canh thứ tư, chờ một lát. Tác giả hết sức tại viết ra cái loại cảm giác này, hy vọng mọi người có thể hài lòng. Chương 143, lại mở tiên lộ. Bắt đầu. Tuy có cổ tinh danh xưng, nhưng trên thực tế là phiêu phủ ở trong hư không năm khối đại lục, chính là một tinh vực. Giờ phút này, một đầu sáng chói kim quang đại đạo ngang qua thiên cung, từ sâu trong vũ trụ, giáng lâm bắt đầu đại lục bên ngoài tinh không bên trong. Thời đại này, siêu việt di vãng, có bốn vị cảnh giới đại viên mãn thiên tôn cùng tồn tại. Ngày bình thường, thiên tôn xuất hành, kim sắc thần quang đại đạo cũng tịnh không hiếm thấy. Nhưng hôm nay, lập thân thần đạo bên trên thân ảnh cũng không phải là một vị, mà là bốn người. Đều tản ra chấn áp cổ kim tương lai vô địch khí thế, mà phía sau bọn họ cũng không thể khinh thường. Xuyên Anh, khác loại thành đạo, không kém chí tôn, càng nắm chắc hơn 10 vị chuẩn đế, mấy trăm vị đại thánh, đến không hết thiên binh thiên tướng tụ tập. Trong lúc nhất thời, bắt đầu đại lục bên ngoài tinh không bên trong, lít nha lít nhít, tiếng người huyên náo, huyết khí tràn đầy ngập trời, làm cho người sợ hãi thần sợ. Cảm ứng được tinh không bên trong truyền đến to lớn khí tức, liền ngay cả Tiên Lăng, Thần Khư hai nơi cấm khu bên trong chí tôn cũng không khỏi rung động. Bốn vị cảnh giới viên mãn, huyết khí tràn đầy thiên tôn, thuần lấy so sánh thực lực, đủ để đem bọn hắn san bằng. Nguyên bản còn lấy thần niệm thăm dò chư chí tôn, một nháy mắt lại có chút không còn dám nhìn. Đương nhiên, Thần Khư còn tốt, bởi vì xuất từ bọn hắn cái này một cấm khu tiêu giao thiên tôn, đứng trước thân thiên đỉnh đám người hàng trước nhất. Trong đám người, Chu Lạc nhịn không được nhìn ra xa bắt đầu, chỉ gặp năm khối đại lục như thường. Trong hư không lít nha lít nhít trận văn, có từ xưa đến nay rất nhiều chí tôn thủ bút. Thiên đình mọi người đều đứng yên trong hư không, nhìn về phía đế tôn, nhưng bên trong lại đều mang tâm tư. Nội địa, một tôn lục đồng đỉnh hiện hiện, cổ pháp khí quyển, vào hư không bên trong chìm nổi, giống như là có thể trấn áp vạn cổ. Chính là vạn vật nguyên đỉnh. Cái này có thể nói là đường kim thần bí nhất tiên khí, chính là vài ngàn năm trước, đế tôn mượn từ Côn Luân Thần Sơn luyện chế mà thành, đã bao hàm thiên đình cả giáo phi tiên hy vọng. Chỉ gặp trên vách đỉnh có vạn linh hư ảnh hiện hóa, thánh khiết quang huy chảy xuôi, dáng mây xanh đầy trời, rủ xuống đạo đạo hỗn độn khí. Oanh! Vạn vật nguyên đỉnh anh minh, vậy mà ngạnh sinh sinh vào hư không phá tan một đạo khe nứt to lớn tới. Chợt đế tôn xuất thủ, lấy cái thế pháp lực đem nó cố định, cuối cùng biến thành một cánh cửa ánh sáng, có trắng xóa sương mù mãnh liệt mà ra. Tắm rửa tại cái này tiên vụ bên trong, đông đảo thiên binh thiên tướng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, liền ngay cả hàng trước chuẩn đế cũng chấn kinh, cảm ứng được một tia ít ỏi trường sinh khí hơi thở. Đợi cho sương mù tan đi, kia quang môn về sau, hiển hóa ra một mảnh tiên thổ thế giới cảnh tượng. Cỏ cây phồn thịnh, chim quý thú lạ dạ bước, nơi xa càng có tu sĩ thân ảnh vắng lai. Tiên vực. Đế tôn đánh vào tiên vực. Trừ ra chí tôn bên ngoài, các lớn cổ giáo, đại phái cũng đều lấy thiên yêu bằng mắt, đạo môn tiên nhãn chờ thăm dò, may mắn được thiên đỉnh đám người không ngần ngại chút nào. Giờ phút này, chư vực phải sợ hãi, vũ nội cộng hưởng, các nơi bắt nguồn sinh mệnh tất cả đều sôi sùng sục. Vậy mà nhẹ như vậy mà dễ nâng, liền đánh vào tiên vực sao? Tự nhiên, không người có thể giải đáp lần này nghi hoặc. Chỉ gặp, bắt đầu tinh vực ngoại, đế tôn một ngựa đi đầu, xuất lĩnh thiên đỉnh chúng thiên binh thiên tướng, nối đuôi nhau mà vào, chớp mắt liền biến mất ở quang môn bên trong. Vũ trụ xôn xao, cả giáo phi tiên, đơn giản như vậy. Thậm chí, đã có cấp tiến tu sĩ ma quyền sát trưởng, muốn đi theo tại thiên đỉnh đám người về sau tiến vào. Hừ, ngu muội. Bất quá chỉ là một cái có tiên vực khí tức tiết lộ tiểu thế giới thôi, hết ngồi đáy giếng. Không biết từ chỗ nào truyền đến, uy nghiêm cao cao tại thượng thanh âm, giống như là một đạo thần lôi, tại toàn bộ sinh linh bên thai nổ tung. Lạnh lùng vô tình thanh âm, vang lên ầm ầm, khiến bạn vực sinh linh sợ hãi, không dám lên tiếng. Nhưng mọi người trong lòng biết, như thế uy thế, tất nhiên là cấp chí tôn đếm được tồn tại, nghĩ đến lời nói làm thật. Vừa lúc cũng giải khai buồng tim mọi người nghi hoặc. Nguyên lai cũng không phải là tiên vực a, tất cả mọi người không khỏi tiếc nuối, nhưng chợt lại trọng trấn lòng tin. Cơ hồ tất cả mọi người mật thiết địa chú ý thiên đỉnh nhất cử nhất động. Mặc dù bọn hắn không cách nào tự mình giáng lâm, nhưng lại đều đem hy vọng ký thác vào thiên đỉnh trên thân mọi người. Nếu như đế tôn thành công, chứng thực tiên vực tồn tại, khai sáng cổ kim không có kỳ tích. Như vậy từ nay về sau, tất cả tu sĩ cũng đều có minh sắc có thể thấy được truy cầu thành tiên. Tiên thổ thế giới bên trong, thủy thải vạn đạo, tiên vụ mờ mịt, hoàn toàn chính xác có kỳ chân dị thú tồn tại, nhưng cũng không phải gì đó tiên linh, chỉ là bản thổ sinh vật thôi. Về phần tu sĩ thân ảnh, lại chỉ là đế tôn sớm sắp xếp vào thiên đỉnh thuộc hạ. Chu Lạc cũng là lần thứ nhất đích thân tới nơi đây, nhìn thấy tiên thổ thế giới nội bộ cảnh tượng lúc, ngay cả hắn cũng không khỏi giật mình. Liên khối nguy nga thần sơn đứng sừng sững, vốn lượn hùng hồn, đếm không hết địa mạch dây dưa. Vạn đạo long khí bốc hơi, ngưng vị tử sắc đại long, xoay quanh ở trên không. Loại địa thế này, tuyệt đối không thua phi tiên. Côn Luân 90 cửu long sơn nghĩ đến cũng không sai biệt nhiều. Mà tại mênh mông vô biên tiên thổ thế giới trung ương, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, không thể nghi ngờ là chính giữa tòa kia thần đài. Tọa lạc ở địa mạch dây dưa, long đằng thăng thiên chỗ. Thuần lấy ngũ sắc thần ngọc đúc thành, cùng ngũ hành tương hợp, cũng cùng bắt đầu năm khối hỗn độn đại lục tương xứng. Trên đó, minh khắc đếm không hết chi cao trận văn, thậm chí còn có gợn sóng tiên tắc vết tàn. Chân tiên không lưu ngấn, chỉ có tu vi cao thâm tu sĩ, từng lần một điểm đến thử, cuối cùng mới có thể đem một tia yêu đất đạo ẩn lạc ấn trên đó. Cũng không biết tiêu hao nhiều ít thần tài. Chu Lạc cảm khái, đương kim cũng chỉ có thiên đình mới có thể như thế ngang tàng, bị minh tôn móc giống địa phủ hiển nhiên không thể so sánh. Đế tôn mang theo Xuyên Anh, Chu Lạc, Trường Sinh, Tiêu Giao bốn người dáng lâm đài cao, tự tay đem vạn vật nguyên đỉnh đặt đỉnh chóp lỗ khảm bên trong. Lập tức tiên hà dâng lên, hỗn độn khí đầy trời. Chúng sinh trung tế, cuối đường gặp tiên. Đế tôn thanh âm, uy nghiêm hùng vĩ, truyền khắp toàn bộ tiên thổ tiểu thế giới. Nghe nói đế tôn chi mệnh, vô số thiên binh thiên tướng bỏ đao trong tay xuống binh, tại nguyên địa ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tụng kinh. Đây là đế tôn khai sáng kinh văn, có thần quỷ khó lường uy năng. Mặc dù cũng không phải là phương pháp tu hành, nhưng thường xuyên tụng niệm, cũng có thể cường kiện cơ thể, phủ nhẹ tiên đài bụi bặm. Chu Lạc tự nhiên cũng nghiên cứu qua, trực giác cùng hậu thế A Di Đà Phật chi pháp chỉ sợ có chỗ tương đồng. Quả nhiên, tại chúng sinh niệm lực nghiên cứu, A Di Đà Phật hoàn toàn chính xác không phải đệ nhất nhân. Chúng sinh ngâm sướng, thiên binh huyết khí cộng hưởng, tương hỗ cấu kết, cộng đồng không có vào vạn vật nguyên trong đỉnh, đưa tới không hiểu biến hóa. Soạt thanh âm truyền đến, cơ hồ muốn để người sinh ra đối mặt hạo hãn vông dương ảo giác. Nhưng trên thực tế, vạn vật nguyên trong đỉnh, vô biên hồng trần, tín ngưỡng chi lực bành trướng. Theo đám người tụng niệm, tín ngưỡng chi lực mãnh liệt, cuối cùng lại từ miệng đỉnh tràn ra. Tựa như cựu thiên tinh hà treo ngược, bay chạy xuống, chạy qua thần ngọc đúc thành đài cao, che mất trong hư không vô số thiên binh thiên tướng. Cứ việc có chút làm cho người sợ hãi, nhưng từ đối với đế tôn mù quáng cùng nhận, không gây một người đình chỉ tụng niệm. Kinh văn đầy trời, chẳng lẽ coi là thật phải hóa thành thực thể, vào hư không bên trong tạo ra một đầu tiên lộ đến. Vâng. nơi đây giống như là phát sinh nổ lớn. Tiên quang chói lọi, chúng sinh niệm lực không có vào vạn vật nguyên trong đỉnh, thần mang vọt lên tận mây mà lên. Lập tức, không trung giống như là nhiều hơn vô số cổ đại thần ma hư ảnh, cùng chúng sinh một đạo ngâm sướng. Vang vọng chư thiên, hạo đãng toàn bộ đại vũ trụ. Cuối cùng, cũng không biết là ai đi đầu một tiếng kinh hô. Tiên lộ mở. Thoáng chốc, Bắc Cực tiên quang luân vũ, từ một đầu mông lung con đường bên trên bay ra. Ngày mai tiếp tục bốn canh, 13, 19 các hai canh. Chương 144, con đường phía trước đoạn. Tiên thổ tiểu thế giới bên trong phát sinh nổ lớn. Đồng thời, nương theo lấy không biết người nào kinh hô. Vũ trụ chúng sinh đều biết, tiên lộ đã mở. Không chỉ có như thế, Bắc Cực tiên quang chói lọi, xông ra tiên thổ thế giới, hạo đãng hướng đại vũ trụ thập phương. Gặp thiên đình chúng tựa hồ không người để ý bộ dáng, có tu sĩ cả gan đem một sợi tràn lan tiên quang hấp thu. Chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái. Chân chính tiên quang. Mà cái này, vẫn chỉ là trên tiên lộ bay xuống ra, không có ý nghĩa một bộ phận, có thể nghĩ, chân chính tiên vực sẽ có cỡ nào thần thánh. Nhất định có thể trường sinh bất hủ. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Trừ ra đương thời tu sĩ bên ngoài, còn có cấm khu bên trong chí tôn cũng đang chăm chú. Nguy nga mênh mông thần niệm khẽ động, đầy trời tiên quang tất cả đều bị cuốn vào cấm thổ chi bên trong. Có chí tôn cướp lấy khắp nơi hóng ánh cánh hoa tới trong tay, cẩn thận cảm ứng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên vực khí tức, vậy mà coi là thật mở ra một đầu mới tiên lộ đến. Đế tôn, thiên đỉnh, khó lường a. Rất nhiều cổ lao chí tôn cũng cảm khái, đều nói ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đương thời tu sĩ chỉ chú ý đế tôn mang theo thiên đỉnh đám người cả giáo phi tiên có thể hay không sáng tạo kỳ tích, mà chí tôn càng chú ý thì là mở tiên lộ bản thân. Bắt đầu cùng phi tiên tiên lộ, xưa nay cũng có. Lại thêm lịch đại chí tôn rèn luyện, hoàn thiện, mới hình thành bây giờ như vậy khí tượng. Đây cũng là vì cái gì cấm khu nhiều tại phi tiên, bắt đầu nguyên nhân. Lúc đầu, đế tôn mang theo thiên đỉnh trước mọi người hướng bắt đầu, chư tôn đều cho là hắn là muốn mượn dùng bắt đầu thành tiên lộ, dù sao có phi tiên tiền lệ tại. Còn rất có điểm nhìn có chút hạ hê muốn nhìn hắn cùng tiên lăng, thần cư bên trong chí tôn nội tranh chấp. Nhưng mà, hắn vậy mà lựa chọn mình tại bắt đầu tinh vực ngoại lại mở tiên lộ, làm cho người thán phục. Lúc này, lại nóng nhìn hướng kia tiên thổ tiểu thế giới, liền ngay cả cấm khu chí tôn đều tâm động. Bất luận đế tôn có thể thành công hay không, đoạn này tiên lộ đều có thể bảo lưu lại đến, làm bọn hắn một cái lựa chọn khác. Ngay tại cấm khu các chí tôn suy tư con đường này khả thi lúc, từ kia tiên thổ thế giới bên trong truyền ra một đạo phẫn nộ gào thét. Giết! Âm thanh rung động chín tầng trời, phản phất khiến vạn vực đều muốn rơi xuống. Tuyệt đối là một vị cực đạo chí tôn. Là ai? Đế tôn không phải mở ra tiên lộ sao? Giờ phút này tại sao có thể có người đang quyết đấu? Đây là trong mọi người tâm cộng đồng nghi vấn. Tiên thổ tiểu thế giới bên trong đã giết tới hỗn độn mãnh liệt, đánh tới tiên quang bành trướng. Có khi chỉ riêng mảnh vỡ xuống ra, tại vực ngoại tinh không hiển hóa. Một vị người mặc cổ lão đạo bào tiên tôn gầm thét, đang cùng đối thủ liều mạng tranh đấu. Trường sinh tiên tôn. Bóng ánh tuyết trắng trường sinh kiếm tươi sáng, sáng chói tiên mang làm cả vũ trụ đều nhưng lại rối trí thất sắc, chém ra phá diệt thần quang. Một mặt chủ trường sinh, một mặt chủ sát phạt. Vị này cổ lão thiên tôn hướng thế nhân nhất kỷ, vì sao chín đại thiên tôn có thể cao cao tại thượng, mà đối thủ của hắn thì càng thêm phi phàm? Mảnh vỡ thời gian nhìn liếc qua một chút, kia đúng là một con tiên linh, một con toàn thân tựa như tiên hỏa thiêu đốt chu tước, lại có tiên linh tại đối địch với thiên tôn. Vâng. Mảnh vỡ thời gian tồn thế vẹn vẹn ngắn ngủi mấy tức, nhưng lưu lại khắc sâu ấn tượng đã khó mà ma diện. Quá kinh khủng, tiên lộ vừa mở, liền có như thế tồn tại hiện thế. Một vị tuổi già chuẩn đế toàn thân run rẩy, nói nhỏ. Nhưng không ai sẽ đi trò cười hắn, bởi vì trong lòng mọi người đều là như vậy nặng nề. Trước đó còn vọng tưởng thành tiên, nhưng hiện tại xem ra, cảnh giới chí tôn tu vi mới là nước cờ đầu. Tiểu thế giới bên trong, từ vạn vật nguyên đỉnh nhanh mở tiên lộ lối vào. Còn lại mấy vị tiên tôn cũng đang chém giết, nhưng cùng ngoại giới suy đoán có chỗ khác biệt. Cái gọi là tiên linh, nhưng thật ra là pháp tắc biến thành. Mặc dù có cấp chí tôn năng lượng ba động, nhưng không có tương ứng ý thức chiến đấu, chỉ bằng mượn bản năng vận dụng thần tắc, đối cùng cấp số tồn tại không tạo thành uy hiếp. Rất nhanh, Trường Sinh, Tiêu Giao, Chu Lạc, Xuyên Anh bốn người liền đem trước hết nhất xông ra mười mấy con chí tôn tiên linh xóa bỏ. Cứ việc cũng không có nguy hiểm, nhưng còn không có chính thức tiến vào tiên lộ liền gặp được như thế trở ngại, trong lòng mọi người đều bị kín vẻ lo lắng. Đế tôn lách mình đi vào tiên lộ lối vào, giờ phút này cái sau đã bị ngũ sắc thần ngọc đài cao lực lượng cố định vì một cái tiên động. Trước đó bốn người cùng tiên linh chém giết lúc, Đế tôn cũng không xuất thủ, mà là ngóng nhìn trong cổ động, đề phòng có thể sẽ co đánh lén, tuyệt không thể để có cơ hội hủy đi tế đàn. Đi. Đế tôn không chút do dự, một ngựa đi đầu không có vào bên trong cái tiên động. Còn lại bốn người liếc nhau, đều không chần chờ, theo sát phía sau. Về phần thiên đình đại quân, rất nhiều chuẩn đế, thánh nhân thì lặng chờ bên ngoài. Đây cũng là Đế tôn trước kia an bài, từ chư vị trí tôn đi trước trà rõ ràng hư thực. Đừng. Vừa mới đi vào, liền có mấy đạo sáng chói thần mang đánh tới, đám người tiện tay ngăn lại. Thần thánh trắng loan tiên vụ tràn ngập, càng có vô cùng vô tận quang vũ về xuống, lộ ra nơi đây càng thêm tươi sáng gần tiên. Đám người tắm rửa tại tiên quang bên trong, vẹn vẹn tùy ý địa hô hấp, cũng cảm giác thần thanh khí sảng. Đế tôn, Trường Sinh, Chu Lạc ba người sớm có kinh lịch, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng giờ phút này hiển nhiên còn không phải hưởng thụ thời cơ tốt. Hiện lên ở trước mắt mọi người, là cơ hội vô cùng vô tận tiên linh, vẹn vẹn cấp chí tôn số, thô sơ giản lược cảm ứng xuống liền vượt qua mấy chục. Oen. Bao quát Đế tôn ở bên trong, tất cả đều toàn lực xuất thủ. Thần uy kinh thế, đánh tan trên tiên lộ xương mù cùng hỗn độn. Pháp tắc ngập trời, trong nháy mắt đem những cái kia tiên linh bao phủ. Trường Sinh kiếm, Linh Bảo sát kiếm, bị Ngạn Kim tiểu chờ ép xuống, càng là hạo đãng toàn bộ tiên lộ. Trong đó, nhất làm cho người kinh hãi chính là, Đế tôn vô song thần quyền đánh ra, cơ hồ là một quyền một cái, liền đem kia tiên linh vỡ vụn vì quang vũ tàn lụi. Đã lâu không gặp Đế Tôn xuất thủ, chiến lực của hắn vậy mà lại có tăng lên. Chu Lạc chấn kinh, không hổ là Đế Tôn. Mình tại tiến bộ, hắn sao lại không phải? Mà một bên Trường Sinh cùng Tiêu Dao thì sợ hãi, bọn hắn tự nhận mạnh hơn xa những này tiên linh, nhưng cũng làm không được một kích liền làm cho bụi. Không khỏi sinh lòng sợ hãi, chẳng lẽ chúng ta ở trong mắt Đế Tôn cũng là như vậy như sâu kiến, có thể tùy ý đánh giết. Phát giác được tâm thần gần như thất thủ, hai lập tức vận chuyển thiên công, lúc này mới bình ổn lại. Chợt, hai người lại nghĩ tới Chư Tôn bố trí, cảm thấy an tâm một chút. Bởi vì Đế Tôn kinh diễm biểu hiện, cấp chí tôn đếm được tiên linh rất nhanh được giải quyết, chỉ còn lại rất nhiều chuẩn đế, đại thánh cấp bậc tiên linh, chính hướng phía cửa hang, phóng ra ngoài. Trường Sinh Thiên Tôn liền muốn xuất thủ đưa chúng nó tiêu diệt, nhưng Đế Tôn đem hắn ngăn lại, cũng ra hiệu cách đó không xa. Nơi đó, tiên vụ ngưng tụ, chuẩn đế trở xuống tiên linh sinh ra, vô cùng vô tận. Cấp chí tôn đếm được tiên linh sinh ra chậm chạp, còn sót lại, giao cho Thiên binh thiên tướng là đủ. Quả nhiên, đương tiên linh nhóm xông ra về sau, bị các thiên binh thiên tướng vây giết. Cái sau bởi vì có binh trận bố trí, lại có pháp khí có thể dùng, chiến lực tự nhiên viễn siêu tiên linh nhóm. Chúng thiên binh thiên tướng đem ngũ sắc thần ngọc đài cao thủ hộ đến giọt nước không lọt. Thấy thế, tiên lộ bên trong năm người đều yên lòng. Tại Đế Tôn dẫn đầu dưới, hướng về tiên vụ mông lung, hỗn độn mãnh liệt tiên lộ cuối cùng mà đi. Giây lát, phía trước truyền đến Tiêu Dao Tiên Tôn kinh hô. Sao lại thế? Chỉ gặp vắt ngang tại mọi người trước mắt, đúng là một mảnh hư vô. Không có tiên linh, không có tiên quan, thậm chí không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chính là trống chân tự nhiên địa, hết thảy cũng không còn tồn tại. Đám người vạn vạn không nghĩ tới, chỉ một lát sau về sau, liền tao ngộ khốn cảnh như vậy. Chẳng lẽ, cũng không phải là thời gian chính xác cùng địa điểm, thật liền không cách nào tiến vào tiên vực sao? Canh thứ 2 chờ một lát. Chương 145, chúng sinh nghiệp lực, hỗn độn tiên quang. Hừ. Ngoại giới, cấm khu bên trong có chí tôn pháp lực ngập trời, đồng thời ở nhờ cái nào đó kỳ chân, thành công đem trên tiên lộ một màn này hiện ra. Hắn tận mắt nhìn đến đám người đứng sừng sững trong hư vô, thúc thủ vô sách bộ dáng, không khỏi cười lạnh nói: "Không gì hơn cái này, cái gọi là Đế Tôn cùng Thiên Đình, hào nhoáng bên ngoài, tất cả đều là chút hạng người vô năng." Nên vị trí tôn cũng không có chút che lấp, âm thanh lạnh lùng, tựa như cựu thiên tri thượng tiên đế trầm âm, lại giống là cựu hữu hạ đại ma nói nhỏ. Lời nói truyền ra cấm khu, hạo đãng hướng vũ trụ thập phương. Chúng sinh run rẩy đồng thời, tất cả đều nghi hoặc. Đến tột cùng Đế Tôn ở trên tiên lộ xảy ra chuyện gì, vậy mà lại để một vị cấm khu tồn tại dạng này đánh giá? Chẳng lẽ là Đế Tôn vẫn lạc? Có người gan to bằng trời, đưa ra cái suy đoán này, trong nháy mắt liền dẫn tới chung quanh một đám Đế Tôn trung thực tín đồ sắc bén mắt đao. Người kia sợ hãi đồng thời, chung quanh lập tức có người phủ định điểm này. Theo ta phái trung thượng cổ bí mật ghi chép, phàm là thiên tôn hóa đạo, thiên địa cũng sẽ sinh ra cảm ứng, hạ xuống huyết vũ, hư không gào thét, vũ nội vạn linh đều biết. Nếu là Đế Tôn vẫn lạc, hắn dừng một chút, mới chú ý cẩn thận nói, đương sẽ càng thêm phi phàm mới là. Gặp hắn nói đến đạo lý rõ ràng, đám người biết hắn nhất định xuất từ danh môn đại phái. Cùng lúc đó, có lao chuẩn đế nói ra chính mình suy đoán. Có lẽ là Đế Tôn gặp được đối thiên tôn tới nói cũng khó có thể giải quyết khốn cảnh, cho nên cấm khu tồn tại mới dám làm ra như thế phán đoán. Nhưng cuối cùng chỉ là chúng thuyết phân vân, không có kết quả. Mà giờ khắc này, tiết lộ nơi cuối cùng là hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng. Trên tiết lộ, hỗn độn mãnh liệt, thỉnh thoảng sẽ phun ra một chút thần liệu, bảo dược, nhưng cũng không thể gây nên đám người coi trọng. Liên liên tâm mang ý xấu Trường Sinh, Tiêu Dao bọn người không thể nào tiếp thu được, huống chi là Đế Tôn cùng Xuyên Anh. Cứ việc Trường Sinh bọn người đối Đế Tôn sớm có mưu đồ, nhưng nếu quả thật có thể mượn cơ hội này bước vào tiên vực, lại có ai sẽ không muốn chứ? Tôn thượng. Cuối cùng, vẫn là Xuyên Anh lo lắng, nhịn không được tiến lên gõ hỏi. Đế Tôn chậm rãi xoay người lại, chỉ gặp hắn trong mắt thần quang sáng ngời, toát ra thần thái kỳ dị, cũng không có mọi người muốn gặp bên trong cô đơn, ngược lại càng thêm tỏa sáng hào quang. Ngay sau đó, hắn bình tĩnh tỉnh táo ra lệnh nói: "Xuyên Anh, truyền ta chi mệnh, để bọn hắn tương trợ vạn vật nguyên đỉnh, lại lần nữa kích phát thần đài." "Rõ." Xuyên Anh kích động lĩnh mệnh mà đi. "Đế Tôn ngươi có chắc chắn hay không?" Chu Lạc hỏi. Cái sau tự tin gật gật đầu. Đế Tôn quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Ba tôn trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhưng trên thực tế, Chu Lạc mấy người trong lòng đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Húng chi bọn hắn sớm đã nhìn trộm qua tiên thổ thế giới, biết được Đế Tôn còn có đại trận vô dụng. Trước đó ba người yên lặng, sầu lo càng nhiều hơn chính là diễn kịch, nửa thật nửa giả. Dù sao lúc này vẫn chưa tới xuất thủ thời cơ tốt nhất, không thể để cho Đế Tôn nhìn ra đầu mối. Xuyên Anh lĩnh mệnh mà đi, từ tiên lộ trở về tiên thổ tiểu thế giới. Đem Đế Tôn mệnh lệnh ban bố về sau, Xuyên Anh lại đem chúng thiên binh thiên tướng chia làm hai bộ. Một bộ trấn thủ ở đây, chống cự tiên linh công kích, thần hộ mệnh đài. Mà hắn thì thân lĩnh một bộ khác trở lại ngoại giới. Bắt đầu tinh vực ngoại. Chư thiên vạn giới ánh mắt đều tập trung vào đó. Chỉ tiếc, dù là ở nhờ thiên nhãn, đạo nhãn trở pháp bảo cũng vô pháp nhìn xuyên tiên thổ tiểu thế giới bên trong tình cảnh, chỉ có thể đem bắt đầu ngoại tinh không vô ngần tràng cảnh hiện hiện. Nương theo lấy kia quang môn một cơn chấn động, vô số thiên binh thiên tướng lại lần nữa hiện hiện, mà người đầu lĩnh chính là thiên đỉnh thứ nhất thần quân, Xuyên Anh. Là Xuyên Anh, hắn làm sao một người trở về rồi? Làm sao không thấy Đế Tôn? Chẳng lẽ? Rất nhiều suy đoán liên tiếp, nhưng rất nhiều cảnh giới cao thâm tu sĩ cũng không tham dự tiến lần này nói chuyện, bọn hắn chuyên chú vào Xuyên Anh nhất cử nhất động. Bọn hắn mới không tin Đế Tôn sẽ vẫn lạc, chí ít tuyệt sẽ không là hiện tại. Chỉ gặp Xuyên Anh toàn thân nở rộ vĩnh hằng tiên quang, trong tay thạch côn sáng chói, cực đạo thần uy vô song, mạnh nhưng đánh về phía bắt đầu đại lục. Vũ nội phải sợ hãi, Xuyên Anh vì sao muốn hủy đi bắt đầu? Chẳng lẽ là thiên đỉnh tiến đánh tiên lộ thất bại cho hạ giận? May mắn, bắt đầu đại lục cũng không tại Xuyên Anh một kích phía dưới rơi xuống, ngược lại bắt đầu phát sáng, tương hô hấp dẫn, dần dần dung hợp được. Dần dần, một tòa tế đàn năm màu hư ảnh hiện hiện, hỗn độn khí tràn ngập, trong hư không càng nắm chắc hơn không rõ cực đạo trận văn hiện hóa. trong truyền thuyết, bắt đầu chính là một tòa đại trận, vậy mà làm thật sao? Có chuẩn đế nói nhỏ. Phàm nghe thấy câu nói này tu sĩ đều sợ hãi, có thể lấy một chỗ cổ lão tinh vực vì trận, nên tu vi bực nào cùng thủ đoạn. Năm khối đại lục cuối cùng ngưng vì một cái chính thể, chuyển ra để chư thiên vạn giới đều run rẩy khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, Phi Tiên, bắt đầu cấm khu bên trong chí tôn trong nháy mắt sáng tỏ, đế tôn là muốn mượn ở bắt đầu đại trận anh mở tiên lộ. Tiên lăng cùng thần khư bên trong lập tức có tiên quang bay thẳng trời cao, trong nháy mắt đem vực ngoại tinh thần hóa thành một mịt. Kia là cấm khu bên trong tồn tại tức giận, thiên đình lại muốn sớm vận dụng bắt đầu đại trận, bọn hắn muốn xuất thế đòi một lời giải thích. Xuyên anh sừng sững hư không, bệ nghệ thiên hạ, bá khí vô biên. Trong tay thạch côn quét ngang, kích thích hư không đạo đạo gợn sóng khuyết tán. Vì xung kích tiên lộ, mượn bắt đầu hỗn độn đại trận dùng một lát. Uy danh nghiêm hùng vĩ, khuyết tán hướng toàn bộ vũ trụ. Hai cái cấm khu bên trong tồn tại tự nhiên không thuận theo, khí tức khủng bố tràn ngập, giống như là sau một khắc liền muốn xuất thế. Xuyên anh lấy thạch côn chỉ phía xa hai đại cấm khu, quát hỏi: Bắt đầu đại trận chính là vô lượng thiên tôn lấy hỗn độn thể nhục thân bố trí, rất nhiều cổ tôn khắc họa trận văn, lúc nào thành các ngươi độc hữu. Nghe vậy, Thiên Lăng, thần cơ bên trong quang mang chỉ trệ. Mà chư thiên vạn giới sinh linh nghe được như thế bí văn cũng là cả kinh. Vô lượng thiên tôn vậy mà từng chém giết qua trong truyền thuyết hỗn độn thể, còn đem nhục thân tế luyện vì bắt đầu đại trận, thật khiến cho người ta e ngại. Hừ. Thấy thế, Xuyên Anh tiếp tục lạnh lùng nói: Huống hồ vài ngàn năm trước, nhà ta tôn thượng cùng Minh tôn một đạo, đem tự thân chí cao trận văn khắc họa trong đó, khiến đại trận thăng hoa. Bây giờ, vẹn vẹn mượn dùng một phen, chẳng lẽ còn muốn phụ thuộc sao? Cấm khu trầm mặc, từ đầu đến cuối đều không có chí tôn mở miệng. Hừ. Cuối cùng, nương theo lấy một đạo hừ lạnh, tiên quang thu lại, hai đại cấm khu hồi phục bình tĩnh. Xuyên Anh cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phải là không dám cùng chí tôn chém giết, chỉ là không hy vọng chậm trễ đế tôn thành tiên đại nghiệp. Giải quyết cấm khu thai hoàng ẩm, Xuyên Anh lập tức bố trí, kích hoạt hỗn độn tế đàn năm màu. Đông đảo thiên binh ngồi xếp bằng mà xuống, ngâm tụng thần bí cổ kinh. Không hiểu lực lượng chảy xuôi, rót vào trong tế đàn. Mà theo Xuyên Anh đánh ra một đạo kinh thế thần tắc, tế đàn năm màu bộc phát ra ngập trời quang mang, giống như là ngưng tụ toàn bộ vũ trụ nguyên tinh. Một đạo không gì sánh được to lớn trùng sáng, thuận Xuyên Anh cùng các thiên binh chỉ dẫn, đánh xuyên không gian mít lũy, đánh vào tiên thổ tiểu thế giới bên trong. Chuẩn xác hơn địa nói, là đánh về phía kia cao vóc thanh minh ngũ sắc thần ngọc đài bên trong. Mà hấp thu bắt đầu hỗn độn đại trận tiên quang tế đàn, càng là ở dưới một cái chớp mắt bạo động. Trên đó, những cái kia loáng thoáng tiên đạo thần văn giống như là sống lại, phát ra kinh thế khí cơ. Cuối cùng, tất cả thần năng đều hội tụ đến đỉnh chóp vạn vật nguyên trong đỉnh. Cũng chỉ có như thế tiên khí, mới có thể chịu đựng lấy khổng lồ như thế lực lượng. Thành tiên đỉnh. Bây giờ nó mới thể hiện ra tự thân áo nghĩa, vì cái gì nói nó gánh chịu thiên đỉnh cả giáo phi tiên hy vọng. Vạn vật nguyên đỉnh dâng lên thiên hà, miệng đỉnh chỗ, vạn trượng hồng trần, vô biên tín ngưỡng chi lực sôi trào mãnh liệt. Đại đạo vang lên ầm ầm, hiển hóa dị tượng. Oanh! Mang theo chúng sinh niệm lực, hợp thành hỗn độn tiên quang, vạn vật nguyên đỉnh phóng lên tận trời, không có vào tiên lộ bên trong. Tiên khí thần tốc, trên đường đi vậy xuống tiên quang. Cuối cùng đâm vào đế tôn bọn người đứng lặng cuối cùng hư vô thượng. Không như trong tưởng tượng kinh thiên đối kháng. Thẻ xem xét một tiếng, giống như là cái gì hàng rào bị đánh phá. Vạn vật nguyên đỉnh tiếp tục hướng phía trước, siêu việt cực hạn, xông về càng xa phía trước. Trên đường đi, chúng sinh niệm lực đổ xuống mà xuống, đúc thành một đầu mới tinh con đường. Ban đêm 19 điểm tả hữu, còn có 2 canh. Tiến đánh tiên lộ thủ đoạn nhanh dùng xong, ban đêm liền sẽ để lộ tình thế hỗn loạn. Chương 146, cuối đường gặp tiên. Tốt một cái thành tiên đỉnh, tốt một cái thiên đỉnh. Trong tay nắm giữ hy thế kỳ chân, có thể nhìn rõ vạn giới hư vô, trên đường thành tiên phát sinh sự tình, tự nhiên không gạt được cấm khu bên trong chí tôn. Nhìn thấy vạn vật nguyên đỉnh phá tan hư vô, lại nối tiếp tiên lộ tình hình, không khỏi có chí tôn cảm khái. Nhưng càng nhiều chí tôn, nhưng cũng hướng vạn vật nguyên đỉnh ném nóng rực ánh mắt. Bất luận bản thân nó liền vì tiên khí, chỉ là ở trên tiên lộ hiện ra thần diệu tác dụng, cũng đủ để gây nên chí tôn ngấp nghé. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, thành tiên đỉnh tụ chúng sinh niệm lực, hỗn độn đại trận cùng ngũ sắc thần ngọc tế đàn mở con đường. Có thiện ở thôi diễn chí tôn chính kích động địa tiến hành suy tính, chợt mở hai mắt ra, thần sắc rung động nói: Cuối đường gặp tiên. Như thế như vậy, thật có khả năng để hắn đến tiên vực đại môn. Lời vừa nói ra, cấm khu đều anh minh. Thiên diêu địa động, toàn bộ phi tiên cổ tinh đều phảng phất bao phủ tại tận thế hàng lâm khí tức bên trong. May mà đoạn này thời gian đến nay, loại này tình thế thường xuyên phát sinh, phi tiên tinh sinh linh đã rất có điểm không cảm thấy kinh ngạc ý tứ. Nói đến, hiện có cấm khu bên trong các chí tôn phần lớn cũng chưa từng chịu chinh chiến qua tiết lộ, tất cả giải toàn bộ nhờ thôi diễn, cùng đọc qua cổ đại kinh văn. Đương nhiên, các chí tôn công tham tạo hóa, thôi diễn và tự mình kinh lịch cũng chênh lệch không xa, chỉ là cuối cùng thiếu khuyết thực tiễn thôi. Mà thế này, lần gần đây nhất đạp tiên lộ ghi chép, vẫn là đế tôn, ngàn năm trước, tại phi tiên vạn lòng thăng tiên địa. Chỉ tiếc, lần kia trừ ra trường sinh cùng đạo phạt, không người đi theo, bởi vậy cũng không trên tiên lộ kiến thức lưu truyền. Mà lại nghe nói về sau phát sinh một trận loạn chiến, Côn Luân chư tôn đại bại, chạy chối chết, cũng không biết đế tôn bọn hắn có hay không nhìn thấy tiên quan. Vô luận kết quả như thế nào, lần này thiên đỉnh cả giáo phi tiên, chư tôn có thể toàn bộ hành trình bây xem, đều là bảo vật quý kinh nghiệm. Dù sao, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn những này lao già đều sẽ từng cái lên đường. Bắt đầu, to lớn trùng thiên trùm sáng rốt cục dập tắt. Nhưng hỗn độn tế đàn năm màu như cũ không ngừng, hạo đãng vô biên thần lực, trào lên, không có vào tiên thổ tiểu thế giới bên trong. Cùng kia ngũ sắc thần ngọc tế đàn của mình, vì xâm nhập tiên lộ vạn vật nguyên đỉnh cung cấp lấy ủng hộ. Bắt đầu đại địa bên trên, tiên lăng, thần cơ các chí tôn giận mà không dám nói gì. Trong lòng đã nguyền rủa thiên đình phi tiên thất bại, toàn bộ táng thân tiên lộ, lại chờ mong bọn hắn có thể thành công, vì về sau người mở con đường. Nội tâm có chút phức tạp, mâu thuẫn. Mà trong vô ngân tinh không, Xuyên Anh cảm ứng được vạn vật nguyên đỉnh thành công nối liền ngõ cụt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Điều này đại biểu lấy Đế Tôn suy tính không có phạm sai lầm, bọn hắn thật sự có thể tiến vào tiên vực. Hơi suy tư, Xuyên Anh quyết định xuất lĩnh tiên binh trở về tiên thổ tiểu thế giới bên trong, mà hắn thì lại lần nữa đạp lên tiên lộ. Bất cứ lúc nào, hắn đều muốn vì Đế Tôn xung phong đi đầu. Bắt đầu hình ảnh truyền khắp chư thiên vạn giới. Phàm là chú ý việc này chúng sinh lập tức sáng tỏ. Tiên lộ đã không ngại, thiên đình cũng không có thất bại, Đế Tôn còn tại chinh chiến. Tiên lộ nơi cuối cùng. Tân sinh con đường cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, bóng ánh sáng chói, chảy xuôi chúng sinh khí tức, hoàn toàn do thuần túy niệm lực đúc thành. Đế Tôn một ngựa đi đầu, đạp lên tiên lộ, lập tức có vạn linh hư ảnh hiện hiện, mơ hồ có Đế Tôn bất hủ, thiên đình vĩnh hằng cung bái âm thanh truyền đến. Thấy thế, Đế Tôn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Chu Lạc bọn bốn người. Nên không ngại, đi thôi. Đám người dọc theo vạn vật nguyên đỉnh mở con đường tiếp tục đi tới. Trong năm người, cảnh giới thấp nhất Xuyên Anh cũng là khác loại thành đạo. Trên đường đi, cực đạo thần uy quyết tán, dễ dàng xua tan hỗn độn, mà âm dương thần quang, hồng chân biển cắt một loại, càng là không cách nào dao động đám người mảy may. Rốt cục, vạn vật nguyên đỉnh ngừng chân, treo ở trong hư không. Phía trước vắt ngang lấy một mảnh thật lớn thế giới, nồng đậm trường sinh khí hơi thở xuyên tấu mà đến, viễn siêu các lớn cấm khu. Đây là. Thấy thế, ở xa ngoại giới trong hồng trần rất nhiều các chí tôn đều ngồi không yên. Cũng có người như mày, bình tĩnh nói, có phải hay không là pháp tắc diễn hóa, hoặc là chân chính tiên vực hình chiếu? Vị này chí tôn cũng không phải là không thả mất, bởi vì lúc trước sớm có qua tương tự tình hình, có tràn đầy sinh mệnh khí tức. Phi tiên cấm khu chỗ sâu, một đạo tang thương cổ lão, nhưng tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngày bình thường ngủ say đến sâu nhất người, lại cũng tỉnh dậy. Nghe nói lời ấy, không ít chí tôn đều tâm động, hận không thể lập tức xuất thế, lấy thiên đỉnh đám người mà thay vào. Chu Lạc lập thân thật lớn tiên vực thế giới bên ngoài, mi tâm tiên đài phát sáng, giống như thực chất nguyên thần chi lực mãnh liệt mà ra, cẩn thận tìm kiếm. Thật lâu, hắn mới mở hai mắt ra, trong đó kim quang sáng chói. Một cái thế giới chân thật. Chu Lạc trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, vậy mà thật gặp một cái tiên vực, hắn trong trong ngoài ngoài cẩn thận xem xét, đều không có tìm ra sơ hở. Chẳng lẽ khác biệt tiết lộ, trải qua sự vật cũng hoàn toàn khác biệt. Đầu này chính là đơn giản như vậy, bọn hắn thành tiên. Trừ ra Chu Lạc, Đế Tôn, Trường Sinh, Tiêu Dao, Xuyên Anh cũng đều lấy riêng phần mình phương pháp kiểm chứng, không có vấn đề gì cả. Nhưng cái này ngược lại khiến thần giác nhạy cảm chư tôn cảm ứng được cái gì. Cuối cùng, Đế Tôn thản nhiên nói, đã đến chỗ này, cho dù phía trước là núi đao biển lửa lại như thế nào. Nhìn quanh một vòng, Đế Tôn sáng sủa cười một tiếng, chẳng lẽ chúng ta liền ngừng chân không tiến thêm? Không tệ. Chu Lạc cũng lên tiếng nói, ngũ đại chí tôn tề tụ, mặc cho có cái gì hung hiểm cũng không để trong mắt. Đế Tôn đem thành tiên đỉnh thu hồi, đi đầu không có vào kia phương thế giới bên trong. Cổ mục che trời, nơi xa có thần sơn cao vút thanh minh, đại dương thâm thúy, chim quý thú lạ không tươi. Càng quan trọng hơn là, nơi đây đại đạo dị thường sinh động, lợi cho tu hành, lại trường sinh khí hơi thở nồng đậm, cơ hồ có thể khiến người bất hủ. Thật đến tiên vực sao? Trong đám người, Tiêu Dao Thiên Tôn kinh lịch tuế nguyệt nhất là dài dằng dặc. Giờ phút này, hắn tham lam hấp thu bốn phía tràn ngập trường sinh khí hơi thở, nhục thân cùng nguyên thần cũng theo đó thả lỏng chậm. Ngay tại Tiêu Dao Thiên Tôn buông lỏng cảnh giác sát na, bên cạnh cách đó không xa, một con phổ thông thọ rừng đột nhiên hóa thành hỗn độn cựu sắc lôi quang đánh tới, đem hắn nửa sừng tay áo biến thành cho bụi. Đây là Chu Lạc chân kinh, tại kia lôi quang đánh tới thời khắc, hắn nhìn thấy bản nguyên, lại là thiên kiếp lôi đỉnh diễn hóa. Ầm ầm. Nay phương thế giới đại biến, cái gọi là cổ mục, thần sơn, vạn linh, tất cả đều là thiên kiếp diễn hóa. Sinh mệnh lực càng tràn đầy, thiên kiếp phá hư tính cũng càng mạnh. Thô to vô cùng lôi đỉnh kết nối thiên địa, giống như là muốn đem ở trong đám người tất cả đều ma diệt. Lại kém chút giấu giếm được chúng ta. Chư tôn đều tức giận, đồng thời cũng cảm khái tiên lộ thần dị, mà ngay cả thiên kiếp cũng có thể mê hoặc chí tôn. Đám người không thể không bắt đầu độ kiếp, trừ ra Xuyên Anh bên ngoài, chư tôn đều thành đạo nhiều năm, đã sớm qua cần độ kiếp giai đoạn. Nhưng trong đó thuộc về Chu Lạc nhất là dở khóc dở cười. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn lần thứ nhất độ kiếp, lại là ở trên tiên lộ, coi là thật tạo hóa trêu ngươi. Hỗn độn thần lôi, âm dương đại kiếp, ngũ hành tiên quang, còn có hiếm thấy hồng trần nghiệp hỏa, cùng nhau ép xuống. Nếu là tại ngoại giới, không biết nhiều ít tinh vực phải hóa thành cho bụi. Tại Chu Lạc cảm ứng bên trong, lần này kiếp nạn so Xuyên Anh lần trước độ kiếp còn mạnh hơn, cùng vô lượng thiên tôn chỗ độ thành tiên cấp không sai biệt lắm. Thiên kiếp khí tức lan tràn, xuyên thấu qua tiên lộ, truyền đến ngoại giới. Có người tại trên tiên lộ độ kiếp, vạn giới tu sĩ phải sợ hãi, trên tiên lộ mấy vị kia tồn tại còn cần đến độ kiếp. Thành tiên cấp, nhất định là thành tiên cấp. Chỉ cần Đế Tôn bọn hắn vượt qua liền có thể thành tiên. Có người khác cùng nhiệt địa quát tầm lên. Mênh mông lôi đỉnh thế giới bên trong, may mắn tổng cộng có 5 tên chí tôn ở đây, mà lại tựa hồ thiên kiếp có thể vận dụng lực lượng đạt đến cái nào đó cực hạn, càng cường đại hơn thần lôi chậm chạp không cách nào rơi xuống. Cuối cùng, kiếp vân tiêu tán, đám người bình yên vô sự. Lần này thiên kiếp, rất có điểm sấm to mưa nhỏ ý tứ. Ngay từ đầu quỷ dị phi thường, nhưng thật đụng tới nhưng lại binh bại như núi đổ. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn xông qua lại một quan, khoảng cách chân chính tiên vực càng ngày càng gần. Ông thành tiên đỉnh tranh minh, lại lần nữa bay ra, vẩy xuống chúng sinh nghiệp lực. Con đường mới tùy theo mà sinh. Canh thứ tư, muốn chờ một chốc lát, thật có lỗi. Chương 147, chư thiên tinh đấu, tình thế hỗn loạn lên. Vạn vật nguyên đỉnh đi đầu, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào tiên lộ chỗ sâu. Chu Lạc bọn người ngược lại là không có gấp, mà là tại nguyên địa cẩn thận thôi diễn, cảm ứng kia hư vô mở mịt tiên vực đến tột cùng ở phương nào. Rốt cục, năm người đều mở hai mắt ra, trong đó có sáng chói thần quang lấp lóe. Không có sai, phía trước tuyệt đối chính là tiên vực. Đám người ngữ khí ngoài ý liệu nhất trí khẳng định. Từ khi bọn hắn đạp lên tiên lộ đến nay, theo dần dần xâm nhập, trong cõi u minh bọn hắn đã cùng kia tiên lộ của mênh mông thế giới thành lập nên một loại nào đó yếu ớt liên hệ. Giờ phút này, bọn hắn thậm chí mơ hồ có thể nghe được tiên vực bên trong có chân long gào thét, tiên hoàng hú giải. Đám người liếc nhau, lúc này không chần chờ nữa, bước lên cuối cùng này một đoạn hành trình. Đương, vạn vật nguyên đỉnh tranh minh, hùng vĩ dư ba hạo đãng, vang vọng chư thiên. Không chỉ có tiếng vọng ở trên tiên lộ, càng là xông ra tiên động, khuyết tán đến ngoại giới, khiến vạn vực cộng hưởng. Trọng yếu hơn là, kia là thực thể đụng nhau thanh âm, giống như là kim thiết giao kích, có sát phạt chi khí truyền ra, khiến chúng sinh run rẩy. Ngoài ra, còn có cấm khu bên trong các chí tôn cũng chú ý tiên lộ tình hình, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua điểm này. Bọn hắn có dự cảm, sẽ có khó lường đồ vật hiện thế, rất nhiều chí tôn tùy thời đều làm xong xuất thế chuẩn bị. Đây là xuất hiện tại năm người trước mắt, là một đạo to lớn cao ngất tiên quan. Hùng vĩ tráng, thật sự là quá nguy nga. Nếu như không phải bọn hắn, mà là một vị chuẩn đế đứng ở đây, đều khó mà nhìn thấy toàn cảnh. Vô luận người nào, tại trước mặt nó đều sẽ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Cấu trúc lên tiên quan mỗi một cục gạch thạch, đều giống như một mảnh thật lớn vũ trụ, có loại kia tuyên cổ vĩnh hằng, bất diệt hoang vu khí tức truyền đến. Đương nhiên, trọng yếu hơn là, tòa này tiên quan chính là thực thể, tuyệt không phải pháp tắc diễn hóa, càng không phải là thiên kiếp lôi quang. Một tòa chân chân chính chính tiên quan, đứng sừng sững tiên lộ cuối cùng, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nơi đó, có một cái cửa đá đóng chặt. Gần tại chế thước, đám người phảng phất liền đã cảm giác được có trường sinh khí hơi thở bay ra. Phía sau, nhất định là một cái thật lớn thế giới tiên vực. Vạn vật nguyên đỉnh chìm nổi, càng không ngừng va chạm cánh cửa đá kia, dáng mây xanh đầy trời. Đương đương không ngừng bên hai. Nhưng mà, mang theo chúng sinh cùng ngũ sắc hỗn độn tế đàn chi lực thành tiên đỉnh, tại cánh cửa đá này trước, lại cũng lộ ra không đáng chú ý. Mọi người ở đây kinh nghi thời khắc, thành đàn tiên linh xông ra. Bọn chúng chính là tiên quan thủ vệ, tự nhiên đều là pháp tắc biến thành. Số lượng đông đảo, so trước đó gặp phải muốn mạnh hơn không ít, nhưng cuối cùng sẽ không vượt qua cấp chí tôn số. Giết. Đến một bước này, đã không ai sẽ lưu thủ. Ngũ đại chí tôn cùng nở ra quang hoa, chí cao thiên công anh minh, đến không hết đạo binh lấp lóe. Đây là một trận đơn phương đồ sát. Rất nhanh, chém giết hầu như không còn, chỉ còn lại một chút chuẩn đế trở xuống tiên linh còn tại không ngừng sinh ra, đối đế tôn bọn người tự nhiên không tạo thành mảy may uy hiếp. Đám người rốt cục đi tới gần, từng cái tiến lên cảm ứng cửa đá, nhiều phiên nếm thử, nhưng vẫn cũ mở không ra. Nhưng kỳ thật, mấy người trong lòng đều không bối rối, bởi vì bọn hắn đều biết, đế tôn còn có chuẩn bị ở sau chưa từng vận dụng. Quả nhiên, đế tôn suy tư một lát, lại lần nữa phái xuyên anh rời đi, mở ra chư thiên tinh đấu đại trận. Thiên đình sở thuộc, cũng không phải là tất cả cường giả đều đi đến tiên thổ tiểu thế giới, cần phải có người lưu thủ các lớn cổ tinh, nơi bắt nguồn sinh mệnh trong thiên cung. Giờ phút này, những người này đạt được xuyên anh mệnh lệnh, đồng thời mở ra đại trận. Ầm ầm. Giờ khắc này, 3000 thế giới, vô số ngôi sao bên trên sinh linh đều nghe được một tiếng nổ ầm ầm. Minh Lam, Tử Vi, Câu Trần, Thiên Minh chờ 36 chư thiên, 72 phúc địa, đều có lít nha lít nhít thần văn hiện hiện trong tinh vực. Ngày bình thường, những này trận văn chỉ làm bị động phòng ngự, nhưng hôm nay, bọn chúng cộng đồng thức tỉnh, lại diễn hóa xuất trí cao áo nghĩa. Ừm. Trước hết nhất phát giác được phi phạm, tự nhiên là cấm khu bên trong các chí tôn. Thật là lớn chiến trận. Chí tôn thần niệm quét sạch toàn bộ vũ trụ, tại trong chốc lát minh ngộ. Vậy mà dùng cái này loại phương thức, mạnh mượn chư thiên tinh đấu chi lực, tập đại vũ trụ thần uy, có lẽ thật có khả năng oanh mở cửa đá. Tinh vực khác nhau bên trong, nguyên bản độc lập trận văn diễn hóa, tương hỗ cấu kết. Cuối cùng, không chỉ có là có thiên đỉnh chi nhánh chỗ cổ tinh, càng đem toàn bộ đại vũ trụ bao khỏa, biến thành một tòa cự đại thần lô. Thấy thế, rốt cục có chí tôn ngồi không yên, nhịn không được xuất thủ. Kia là một đạo phá diệt thần quang, từ phi tiên mà tới. Còn có một con to lớn bàn tay màu đen, u minh hắc ám chi lực bành trướng, không biết đến từ nơi nào. Có khác một thanh toàn thân óng ánh, từ đầy trời tinh hà tạo thành tiên kiếm lập tức mà xuống. Giống như là có sớm câu thông, tất cả pháp tắc đều rơi xuống một vực, mà lại xóa đi cùng chủ nhân liên hệ. Phúc. Chư thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, mịt mờ tiên quang lấp lóe, trong nháy mắt liền đem tia thần tắc chôn vùi. Có chút môn đạo. Sinh mệnh cấm khu bên trong truyền đến nói nhỏ. Anh tư vĩ ngạ, bệ nghệ thiên hạ xuyên anh hiện thân. Tay hắn cầm cổ pháp thạch côn, cực đạo thần uy không chút kiêng kỵ quyết tán, tuần sát chư vực, lại không người dám tùy tiện ra tay. Rốt cục, đại trận hoàn thành, chư thiên tinh đấu tất cả đều bị bao quát trong đó, ước vạn sợi tiên quang bốc hơi. Đây cũng không phải là ảo giác, mỗi một viên tinh thần bên trên đều có trắng xóa xương mù bốc lên. Kia là tiên thiên chi tinh, cũng là đại vũ trụ mỗi ngôi sao căn nguyên nhất lực lượng, bây giờ đều bị thiên đình đại trận hấp thu, cuối cùng hướng về một chỗ hội tụ. Rốt cục, một đạo cổ kim khó gặp, tương lai có lẽ cũng sẽ không còn có tiên quang diệu thế. Nó xuất hiện sát na, toàn bộ vũ trụ đều ngầm đạm một cái chớp mắt. Oanh! Tiên quang sôi trào, trực tiếp không có vào tiên thổ tiểu thế giới bên trong. Nó lấy siêu việt tưởng tượng cực tốc xé rách thời không, phóng tới tiên lộ cuối chỗ kia tiên quan. Nói chính xác, là kia treo ở không trung thần thánh tiên đỉnh. Hai trong nháy mắt dung hợp, tiên đỉnh đều giống như phải thừa nhận không ở, chuyển ra gào thét. Thấy thế, đế tôn không chút do dự, trực tiếp đem vạn vật nguyên đỉnh đánh về phía kia tiên quan hạ cửa đá. Nhân gian cùng tiên vực, hai loại pháp tắc tại giao chiến. Két. Nương theo lấy một đạo nhỏ bé thanh âm, cửa đá chậm rãi mở ra, một cái khe hiện hiện. Phía sau, thật lớn tiên vực như ẩn như hiện. Đế tôn một ngựa đi đầu, đi vào cửa đá kia lối vào, một bước bước vào. Lập tức có tiên quang bành trướng, đem nó bao phủ. Trường sinh tiên tôn đám người trên mặt thần sắc khác nhau, tạm thời không có vận động. Hừ. Đế tôn không có tiến vào tiên vực, đúng là bị kẹt tại khe cửa đá khe hở chỗ, truyền ra một đạo kêu rên. Chư tôn lấy thiên nhãn quan sát. Đế tôn tại thủy biến, lục thân bị vỡ nát gây dựng lại, tự thân chi đạo thì tại bị thần bí tiên vực phù văn thay thế. Mọi người đều nín hơi, nghiêm túc quan sát cái này kỳ diệu lại sợ hai biến hóa. Ngay tại đế tôn sắp hoàn thành thuế biến sát na, trầm mặc đã lâu trường sinh đột nhiên đánh ra một vật tới. Một vùng óng ánh sáng long lanh hồ nhỏ, trong nháy mắt đem bất lực phản kháng đế tôn bao phủ. Cuối tuần liền muốn kết thúc, hy vọng hai ngày này mọi người thấy hài lòng. Tác giả ngày mai cũng muốn khôi phục hai canh, vẫn là thời gian cũ 18 điểm cùng 23 giờ, nếu có biến sẽ thông báo tiếp mọi người. Tác giả hứa hẹn, về sau nếu có cơ hội sẽ còn tiếp tục bạo càng, hoan nghênh mọi người nói thêm ý kiến. Cảm tạ. Chương 148, tương tự hoa. Tiết lộ cuối cùng, nguy nga to lớn tiên quan trước. Lớn như vậy không gian đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có từng sợi hỗn độn khí tràn lan, còn có chút ít chuẩn đế trở xuống tiên linh chậm rãi sinh ra, nhưng trong nháy mắt liền bị viên mãn tiên tôn khí tức xoắn nát. Mà kia cổ pháp thần bí cửa đá đứng vững, có chút đã nứt ra một cái khe. Đế tôn chính kẹt tại trong cửa đá hương, đứng sừng sững nhân gian cùng tiên vực giao giới. Mà hắn thuế biến cũng đến thời khắc mấu chốt. Vô song tiên đế nhục thân bị vỡ nát vừa trọng tổ, hai đời chứng đạo đế thì bị tiên đạo phù văn chỗ thay thế. Có thể nói, đế tôn giờ phút này đang ở tại trong cuộc đời nhất vô lực giai đoạn. Nhưng tựa hồ ai cũng không ngờ rằng, yên lặng đã lâu trường sinh tiên tôn lại tại lúc này đột nhiên nổi lên, hướng đế tôn đánh ra một vật tới. Kia là một vùng óng ánh sáng long lanh hồ nhỏ, giống như là một loại nào đó trong suốt chất lỏng, lại giống là một loại nào đó thuần túy tinh thể, không biết đến tột cùng từ vật gì cấu thành, quỷ dị phi thường. Nó đem bất lực phản kháng đế tôn hoàn toàn bao khỏa, sinh ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Trường sinh. Đế tôn trong miệng, một đạo phẫn nộ gào thét truyền đến, hắn diện mục dữ tợn, giống như là đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Đế tôn vốn là uy thế hiển hách, lần này gầm lên giận dữ càng là mang tới chấn nộ, ẩn chứa chí cường sắc cơ. Hùng vĩ thanh âm truyền bá ra, xuyên thấu tiết lộ, quanh quẩn tại chư thiên và giới. Trường sinh, trường sinh. Vạn linh chúng sinh phải sợ hãi sợ sợ hãi, không biết trên tiên lộ lại lên gì biến cố, lại để đế tôn gầm thét trường sinh hai chữ. Về phần các lớn cấm khu bên trong, bởi vì các chí tôn một mực lấy thiên địa kỳ chân thăm dò tiên lộ, sớm đã đem lần này biến cố thu hết vào mắt. Mà nguyên bản gặp đế tôn nhập tiên môn, đã kìm nén không được, đang chuẩn bị phá vỡ tiên nguyên xuất thế các chí tôn, giờ phút này cũng dừng lại động tác, lộ ra kinh sợ, dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà trong đại vũ trụ, chính tuần sát các vực xuyên anh, nghe nói đế tôn gầm thét truyền đến, trong lòng biết không ổn, liền muốn xé rách hư không, chạy tới tiên thổ tiểu thế giới, quay lại trên đường thành tiên. Đúng lúc này, có hai đạo nguy nga bàng bạc thân ảnh giáng lâm, ngăn tại con đường phía trước. Thân thể to lớn, tựa như mênh mông tinh hà, tuổi khô là hủ, chấn động hoàn vũ khí tức, tuyệt đối là hai tên chí tôn không thể nghi ngờ. Mặt người long thân, toàn thân xích hồng trúc long vô lượng, giống như là muốn chật ních toàn bộ tinh không. Miệng sinh răng nanh, khắp cả người lân phiến đào nột, dữ tợn đáng sợ, hung lệ khí tức đè ép thiên địa. Cút. Nếu là ngày bình thường, xuyên anh gặp được côn luân dương nghiệt, nhất định nóng lòng không đợi được, nói ít cũng muốn thống khoái mà làm qua một trận. Nhưng hôm nay, xuyên anh tâm hệ đế tôn, hoàn toàn không cùng bọn hắn dây dưa ý tứ. Cổ pháp huyền ảo thạch côn quét ngang, cực đạo thần uy bành trướng, đánh vào trúc long cùng đảo nột trên lân phiến, hỗn độn khí tràn ngập. Hừ, cuồng vọng, thật coi mình là thiên tôn sao? Trúc long ngoài miệng khinh thường nói, nhưng thực tế đáy lòng lại kịch chấn. Toàn thân lân phiến dưới một kích này tất cả đều mở ra, ẩn ẩn có cảm giác đau truyền đến. Trước đó trường sinh, tiêu giao bọn người nhắc nhở, xuyên anh khác loại thành đạo, không thể khinh thường, nó còn tưởng rằng mấy người là đang khen lớn kỳ tử. Bây giờ xem ra, xuyên anh lại thật đủ để vị trí tôn địch. Thậm chí, bởi vì mình phong ấn nhiều năm, huyết khí không đủ, nếu không thăng hoa, mơ hồ còn không địch lại. May mắn, tới là trúc long cùng đào nổi hai người, chỉ là muốn đem xuyên anh vây khốn, ngăn cản hắn trở về tiên lộ, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Hạ quyết tâm, nơi đây lập tức hỗn độn cuộn cuộn, ba tôn chiến đấu cùng một chỗ. Trên tiên lộ, đế tôn bị kia bóng ánh sáng long lanh hồ nhỏ bao khỏa, không khỏi phát ra thống khổ gào thét. Mà trường sinh, tiêu giao, đạo phạt ba vị thiên tôn thì thần sắc im lặng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì nhục thân bị ma diệt, lại thêm tiên đạo phù văn lấp lóe, lại khiến đế tôn thần hồn ngây ngô, lâm vào một loại nào đó kỳ lạ cảnh giới. Vâng, bóng ánh hồ nhỏ phát sáng, lại chiếu rọi ra hình ảnh vỡ nát tới. Đầu tiên là một bộ thời gian pha tạp, thời gian trôi qua cảnh tượng, cho người cảm giác đi qua không biết nhiều ít vào năm. Cuối cùng, mô hình hồ quang ảnh dừng lại, hiện ra một vị thiếu niên áo trắng thân ảnh. Thiếu niên kia dung mạo không tính là tuấn mỹ, nhưng là mặt mày sắc bén, mang theo một loại đặc biệt thần vận, lại tài hoa xuất chúng, khiến người ta vừa nhìn liền chi kỳ tuyệt không phải vật trong ao. Trong cơ thể hắn huyết khí tràn đầy như đại dương mênh mông, tiên đài thần hỏa hừng hực, tựa như một vòng mới lên đại nhật, tràn ngập tinh thần phấn chấn, tương lai tiền đồ sáng lạ. Đây là. Thấy tình cảnh này, trên tiên lộ ba tôn, bao quát chính lấy bí bảo thăm dò cấm khu các chí tôn phải sợ hãi. Bằng bọn hắn một thế vô địch cảnh giới tu vi, như thế nào nhìn không ra, kia bóng ánh sáng long lanh hồ nước chiếu rọi ra thiếu niên. Bên ngoài mạo, lại cùng đế tôn giống nhau như lúc, chỉ là nguyên thần khí tức thì hoàn toàn khác biệt. Luân hồi hồ. Cùng lúc đó, rốt cục có cấm khu chí tôn nhận ra kia bóng ánh hồ nước là vật gì. Là Minh Tôn nguyên thần thủy biến, niết bàn sau còn xuất lại sản phẩm. Lập tức có chí tôn kịp phản ứng, bọn hắn từng cùng Minh Tôn tương hỗ luận đạo, khi thế đó, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Vật này quỷ dị, nghe nói có thể chiếu rọi ra một người kiếp trước kiếp sau, liền ngay cả Minh Tôn thuế biến sau khi hoàn thành đều đem nó vứt bỏ. Có người đem bí mật chậm rãi nói ra. Nói như vậy, chiếu rọi ra, cho là đế tôn đời sau thân, hoặc là nói là hắn chuyển thế. Làm ra cái suy đoán này về sau, thiên kia chí tôn cũng sợ hãi. Có thể chứng đạo vi tôn, thường một thế vô địch đạo quả, tuyệt đại đa số chí tôn đều tin phụng kiếp này vô địch, không tu kiếp sau. Duy nhất tâm nguyện chính là cả đời này có thể đánh tiến tiên vực, trường sinh bất hủ. Nhưng mà, nhìn thấy trước mắt một màn này, nguyên bản kiên định đạo tâm cũng dao động, nếu như thế gian thật có luân hồi, kia chẳng lẽ không phải người người đều có thể trường sinh? Hừ, cái gì luân hồi hồ, dù sao cũng là Minh Tôn lưu lại cho xiếc. Liền ngay cả Minh Tôn bản nhân cũng chạy không thoát sinh tử nhân quả, chỉ là ngoại vật, còn vọng tưởng đụng đến ta đạo tâm. Cấm khu chí tôn đều là cỡ nào tồn tại, trong nháy mắt liền chạm diệt trong lòng một tia chắc ẩn. Nhưng thân ở luân hồi hồ bao khỏa bên trong đế tôn thì lại khác. Nếu là ngày bình thường, hắn gặp được vật này, cũng bất quá cười một tiếng chi. Nhưng hôm nay, hắn bị kẹt tại tiên vực và nhân giới ở giữa, nhục thân cùng nguyên thần lại ở vào suy yếu nhất trạng thái, lại thêm trường sinh đột thi tên bắn lén, hắn vậy mà giống như là thật trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế. Đột nhiên, cửa đá hoanh minh, tiên quang bành trướng. Có lẽ là bái luân hồi hồ ban tặng, đế tôn lại thật thuế biến thất bại. Phúc. Tiên quang mãnh liệt, đế tôn bay ngược mà ra, trên thân truyền ra cực kỳ suy yếu khí tức, lại nguyên thần ngơ ngơ ngắc ngác, tựa hồ còn chưa thức tỉnh. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên hóa thành một mảnh huyết hồng, núi thây biển máu giáng lâm, giống như là có một tôn ẩn núp sát thần tại tiên lộ phía trên thức tỉnh. Vô anh, chu lạc sau lưng, vô số sát khí buông xuống, tựa như thiên hà chút xuống. Trên đó có bốn chuôi toàn thân đỏ sẫm sát kiếm treo, thân kiếm thì có mô hình hồ lục tiên đồ án hiện hiện. Chỗ càng cao hơn, một chương huyền ảo trận đồ chậm rãi động, lưu chuyển bất hủ gần tiên đạo ẩn. Chu tiên tứ kiếm cùng linh bảo trận đồ, hoàn chỉnh sát trận như thế. Kia kinh thế khí tức khiến cấm khu bên trong vây xem các chí tôn đều run sợ, huống chi giữa sân ngơ ngơ ngác ngác đế tôn. Chu lạc thần sắc lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kinh khủng tuyệt luân kiếm mang nổ bắn ra mà ra, trực chỉ đế tôn. Canh thứ tháng 2 năm 23 giờ tả hữu, chương 149, vây giết đế tôn. Trên đường thành tiên, cuối tiên quan trước, vô tận chỗ cao, đại đạo anh minh, linh bảo trận đồ chậm rãi chuyển động. Chu tiên tứ kiếm treo, sát khí manh liệt ra, ấp ủ vô biên sát kiếp. Sắc bén kiếm mang dễ dàng đem hỗn độn xoắn nát, giống như là muốn lại mở ra đất trời, lại lập địa hỏa thủy phong. Kinh thế kiếm mang nương theo lấy đầy trời huyết quang rơi xuống, trực tiếp muốn tích tại đế tôn nhục thân bên trên. Ông, một bên thành tiên đỉnh tranh minh, chuyển ra phẫn nộ thần niệm ba động, muốn mang theo chúng sinh nghiệm lực xung lại, bảo vệ kỳ chủ. Chu lạc gợn sóng địa lườm nó một chút, tùy ý đem bị ngạn kim tiểu ném ra, ước vạn giảm cầu thân vắt ngang hư không. Bị ngạn kim tiểu thể hiện ra trệ thức thiên nhai trí cao không gian áo nghĩa, diễn hóa tầng tầng vũ trụ, đem nó vây khốn. Thực sự quá kinh khủng, lít nha lít nhít tiên quang mấy liệt, thành nghìn đạo, hơn vạn đạo kiếm khí tung hành, phóng thích thảm liệt sát cơ, huyết tinh sông và mũi, sát khí ngập trời. Hôm nay vẹn vẹn Chu Lạc một người vận chuyển sát trận, uy lực của nó lại vẫn muốn vượt qua lúc trước phi tiên tinh trên tiết lộ, côn luân bốn tôn hợp lực. Đến lúc này, là Chu Lạc lúc này chính là viên mãn thiên tôn cảnh giới, thực lực vượt xa Trúc Long bọn người. Hai là, Chu Lạc yên lặng vận chuyển hoàn chỉnh độ nhân kinh, giữa thiên địa lập tức có không hiểu lực lượng hiện hiện, giống như là chân chính linh bảo thiên tôn còn tại nhân gian, nơi này phóng thích thần uy. Càng thêm mấu chốt chính là, hai cái không phải ngọc không phải đá đạo châu tại Chu Lạc luân hải bên trong chìm nổi, cùng cộng minh. Rất nhiều nhân tố tác dụng dưới, linh bảo sát trận đồ phát sáng, bốn chiếc sát kiếm cũng giống điên cuồng, uy năng càng thịnh. Trên thực tế, ngày bình thường, linh bảo sát trận cũng sẽ không đối đế tôn tạo thành lớn như thế lực sát thương. Nhưng bây giờ, đế tôn lên ngô, nhục thân chỉ có thể bị động phòng ngự, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Dù sao, sát trận thật chém qua tội tiên. Không chỉ có như thế, một bên yên lặng thật lâu trường sinh tiên tôn lại lần nữa ra tay. Oanh! Một tòa gỉ xanh loang lổ, nhưng to lớn thanh đồng cung điện hiện hiện, trên đó tự có một cỗ tiên đạo thần vận lưu truyền. Thanh đồng tiên điện. Từng tại phi tiên tinh trên đường thành tiên phủ dung sớm nở tối tàn, chính là đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy món tiên khí một trong. Trúc Long cùng Đào Nột lại cũng đưa nó giao cho Trường Sinh Tiên Tôn sử dụng, vì cái gì tự nhiên là đem đế tôn nhất kích tất sát. Ước vạn sợi tiên huy nở rộ, thanh đồng tiên điện cùng linh bảo sát trận cùng nhau ép xuống. Mặc cho đế tôn có thiên đại thần thông, cũng muốn nuốt hận. Phúc. Đế tôn nhục thân bị đánh xuyên, lưu lại một cái đáng sợ lỗ lớn, máu tươi bắn tung tóe. Vô số kiếm khí tung hành, tạo thành lít nha lít nhít vết máu, một cái mắt, đế tôn liền biến thành cái huyết nhân, rất là kinh khủng. Mà đỏ tươi hóng ánh huyết châu nhỏ xuống, lại có cùng loại bất tử dược khí cơ khuếch tán. Không hổ là đế tôn, huyết dịch vậy mà tiến hóa thành hiếm thấy lớn thuốc. Cấm khu bên trong các chí tôn tham lam nhìn xem một màn này, nếu là có thể tắm rửa đế tôn chi huyết, có lẽ có thể sống thêm một thế cũng khó nói. Nhưng ngại cảm thần giác nói cho chư tôn, đế tôn tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền hạ màn kết thúc. Mắt thấy đế tôn nhục thân sắp sửa vỡ vụn, đạo cung trong lại chuyển đến oanh minh. Mơ hồ có thể thấy được một đạo bóng người màu vàng ngồi xếp bằng trong đó, tiếng tụng kinh truyền ra, chí cao kinh văn đầy trời. Đế tôn coi là thật không giống bình thường, đạo cung không tu ngũ đại thần chi, cũng không sửa qua đi, hiện thế, tương lai tam đại thần, mà là chỉ tôn đương thời chân ngã, một người đạp vào đạo. Khẩn yếu con đầu, tại đạo cung bên trong chân ngã kêu gọi tới, đế tôn hai mắt bỗng nhiên mở ra, khôi phục thanh minh, thần thái rạng rỡ. A, đế tôn gầm lên giận dữ, sắp nước toát ra nhục thân đoàn tụ, ngũ đại bí cảnh cùng nở ra quang hoa, đấm ra một quyền, trong nháy mắt phá diệt núi thây biển máu, vô tận sát khí cùng sát cơ cũng theo đó nghiêng một chút. Một bên khác, thành tiên đỉnh đạt được kỳ chủ tương trợ, trong nháy mắt tránh thoát bị ngạn kim tiểu treo ở đế tôn đỉnh đầu, thân hà đầy trời, rủ xuống đạo đạo hỗn độn tiên quang. Đế tôn mắt sáng như nước, ánh mắt sắc bén từng cái đảo qua Trường Sinh, Tiêu Dao, đạo phạt ba người. Chợt hùng vĩ thiên âm vang lên, bản tôn lấy thành đối lãi, mời chư vị xuất thế, càng là không ràng buộc dâng lên cựu truyền tiên đan, chợ ba vị lại xuất hiện ngày xưa vinh quang, vì sao muốn đi như thế ti tiện sự tình? Âm thanh hạo đãng chư thiên vạn giới, khiến nghe nói lời ấy chúng sinh đều kinh dị. Ba vị thiên tôn lại phản bội đế tôn. Đế tôn đối diện, Trường Sinh thiên tôn thần sắc rực rừng, thoải mái cười một tiếng. Tốt một cái rất thẳng thắn. Như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chư thiên tinh đấu đại trận chân thực công dụng, đế tôn ngươi chẳng lẽ còn cần bản tôn thay ngươi từng cái nói tới sao? Trường Sinh thiên tôn tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, uy nghiêm hạo lớn thanh âm khiến thập phương giai động. Đế tôn sáng sủa cười một tiếng. Thiên tôn quá lo lắng, sau đó liền nhìn về phía Chu Lạc, một mặt thành khẩn chân thành tha thiết. Đạo phạt ngươi lại như thế nào? Nghe vậy, Chu Lạc ngẩng đầu, nhìn thẳng Đế tôn, không hề nhượng bộ chút nào. Chu Lạc trong hai con ngươi hình như có tinh hà tiêu tan, thiên địa mở lại cảnh tượng chợt lóe lên, chợt lắc đầu, thở dài. Bản tôn từng thống ngự vũ nội, huy hoàng một thế, há lại sẽ đem mệnh số hệ tại một người một ý niệm? Ha ha ha! Đế tôn thoải mái cười to. Đế Tôn trên mặt chợt khôi phục lạnh lùng thần sắc, khinh thường lườm đám người một chút. Muốn lấy bản tôn tính mệnh, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ. Còn có cái gì chiêu số đều xuất ra đi. Oanh. Thanh đồng tiên điện hiện lên ở Trường Sinh Thiên Tôn trước người, Tiêu Dao Thiên Tôn thì bay lên trời, tương trợ Chu Lạc, cùng nhau thôi động linh bảo sát trận. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, sát trận cùng tiên điện đồng loạt ép xuống. Núi thây biển máu trong nháy mắt đem Đế Tôn bao phủ, sắc bén kiếm mang cùng tiên huy thần quang tung hành, mỗi một đạo đều đủ để áp sập vũ trụ. Nhưng mà, Đế Tôn biểu hiện nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Tiên đài có chí cao thần thì dâng lên mà ra, đồng thời cùng tiên điện cùng sát trận kiếp quang đối kháng. Bành! Kim sắc đế quyền vung ra, trực tiếp đánh vào tiên điện cùng sát kiếm bản thể bên trên, cái trước rút lui mà đi, cái sau càng là phát ra gào thét. Hơn nghìn năm không thấy xuất thủ, Đế Tôn tu vi vậy mà đến tình trạng như thế. Chu Lạc cùng Trường Sinh liếc nhau, bây giờ Đế Tôn tuyệt đối vượt xa ngày xưa bị Côn Luân bốn tôn cùng Tịch Diệt vây công hắn. Đương nhiên, Đế Tôn có thể có biểu hiện này, cũng cùng vạn vật nguyên đỉnh thoát không ra quan hệ. Lục Đồng đỉnh treo ở Đế Tôn đỉnh đầu, công phòng nhất thể, đã ma diệt tiên điện cùng sát kiếm đánh tới tiên quang kiếm mang, lại hạo đãng xuất chúng sinh nghiệp lực, ma diệt ông dương huyết hải, thậm chí bước hướng phía sau ba đại thiên tôn. Ha ha, thông khoái. Rất lâu không có như vậy buông tay buông chân. Đế Tôn thoải mái cười to, tựa hồ còn có lưu chỗ trống. Nghe vậy, Chu Lạc chờ ba tôn trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn đã dốc hết toàn lực lại như cũng không làm gì được Đế Tôn. Oanh. Đế quyền cùng tiên đỉnh cùng nở ra quang hoa, đem tiên điện cùng sát trận đều trấn khai. Đế Tôn siêu thoát mà ra, lập thân vô tận chỗ cao, bệ nghệ ba người, ngự khí lạnh lùng. Nếu là các ngươi liền điểm ấy thủ đoạn, không bằng sớm ngày hóa đạo đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Đế Tôn một trường vỗ trên thành tiên đỉnh. Đương. Đạo âm quyết tán, xuyên thấu tiên lộ, hạo đãng hướng đại vũ trụ thiên địa. Bao phủ chư thiên vạn vực, đem nó hòa hợp một tòa thần lô chư thiên tinh đấu đại trận lại lần nữa vinh minh, phóng thích vô biên thần năng. Tiên hà bành trướng, hội tụ đại vũ trụ tiên thiên bản nguyên, gia tăng Đế Tôn trên một người. Thượng như một tôn chân chính tiên đế lâm trận, không thể địch nổi. Chương 150, tiên đồ phá trận. Vũ trụ mênh mông, tinh không vô ngần. Cứ việc, trong đó tuyệt đại đa số, bất quá là chút không có chút nào sinh cơ cô quạnh tinh vực. Nhưng mà, hôm nay, chư thiên vạn vực, bất luận phải trang phồn minh hưng thịnh, tất cả đều bị tiên đỉnh tiên cung chỗ diễn hóa chư thiên tinh đấu đại trận bao phủ, biến thành một tòa cự đại thần lô. Thời thời khắc khắc thiêu đốt, hấp thu đại vũ trụ tinh hoa. Mỗi một viên tinh thần đều sương mù bốc hơi, từng sợi tiên thiên chi tinh tràn lan mà ra, tại chư thiên tinh đấu đại trận dẫn đạo dưới, xông vào tiên lộ, không có vào Đế Tôn một người thể nội. Đạt được đến từ đại vũ trụ gia trì, Đế Tôn nhục thân càng thêm óng ánh, tiên đại nguyên thần trong vắt, toát ra gần tiên khí cơ. Cùng lúc đó, vạn vật nguyên đỉnh cũng vù vù, đánh rơi xuống đạo đạo thần hà, chảy xuôi thiên huy. Oanh. Đế Tôn nâng lên hai tay, thần sắc nghiêm trọng, vào hư không diễn hóa chí cao thần thì. Đồng thời đối kháng thanh đồng tiên điện cùng linh bảo sát trận, cùng bọn chúng phía sau ba tôn. Đại đạo gào thét, vậy mà thật sự có tiên linh hư ảnh hàng thế, sinh động như thật. Thanh long ngũ lượng, một cái vây đuôi, giống như là có thể quét xuống chư thiên, đem chấn áp mà xuống thanh đồng tiên điện là tung. Còn có thần võ chu tước huyết giải, hóa sinh ngập trời biển lửa, đem núi thây biển máu tiêu thẫn. Càng có to lớn côn bằng hiển hóa chân thân, che khuất bầu trời, khí thôn hoàn vũ, há miệng liền muốn đem tiên bảo cùng ba vị thiên tôn cùng nhau nuốt vào. Không chỉ có như thế, Đế Tôn toàn thân đều tách ra tiên quang, có huyền ảo đạo vận lưu chuyển. Lập tức đối diện ba tôn đều sinh ra cảm ứng. Giai tự bí, cái này một từ Đế Tôn đời thứ nhất khai sáng ra chí cao bí pháp, chiến lược lý tiên. Lại thêm Đế Tôn hai đời vi tôn, càng đem nó đạo pháp đẩy hướng một cái khắc đỉnh cao nhất. Giờ phút này, từ Đế Tôn thi triển mà đến, giơ tay nhấc chân liền có tiên quang bành trướng, giống như là phá vỡ cái nào đó hàng rào, muốn tại trong hồng trần tạo hóa bất hủ. May mắn, đối diện cũng không phải dễ tới bối phận, mà là đứng hàng chín đại thiên tôn bên trong ba người khác, đều thanh danh hiển hách, hoành ép một thế, hay còn có thể làm ra phản kích. Trường Sinh Thiên Tôn xuất thủ, một kiếm bạch phá vĩnh hằng, nhấc lên kinh khủng mà chói lọi tiên quang. Tiêu Dao Thiên Tôn cũng không cam chịu yếu thế, hành tự bí hiện ra cực đạo thần tốc, siêu việt hết thảy, lại triệu hồi ra một đầu trùng trùng điệp điệp thời gian trường hạ, cuộn trào mãnh liệt. Chu Lạc Mi tâm thì truyền ra hoành minh, tiên đài sáng tắt, thần hỏa hừng hực, bắn ra một đạo phá diệt nguyên thần tiên quang, đem hết thảy vô hình đạo tắc thần thông ma diệt. Đế Tôn toàn lực xuất thủ, nếu là đổi lại cái khác chí tôn, sớm đã nuốt hận, mà ba người lại vẫn đứng vững không ngã, không hổ là chín đại thiên tôn. Nếu không phải ra một cái Đế Tôn, bọn hắn đều đem quan sát toàn bộ thần thoại tu luyện cổ sử. Rất tốt, không hổ là bản tôn coi trọng giúp đỡ. Đế Tôn lộ ra vẻ mặt hài lòng, nhìn về phía đối diện ba tôn. Mà Chu Lạc bọn người nghe được Đế Tôn tán dương, tự nhiên là hoàn toàn cao hứng không nổi. Điều này nói rõ, hắn như cũ còn có dư lực, còn lâu mới có được bị ba người đẩy vào tuyệt cảnh. Thấy thế, Đế Tôn lắc đầu, lời nói xoay chuyển, ngữ khí khôi phục lạnh lùng. Chỉ tiếc, các ngươi ngộ nhập lạc lối. Hôm nay, bản tôn liền muốn lại lần nữa đại khai sát giới. Thấu xương rét lạnh bao phủ thiên địa, lộ ra lạnh thấu xương sát khí, giống như là muốn phá diệt hết thể sinh cơ. A. Nghe vậy, đối diện Chu Lạc lại cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tôn, trên mặt là mang theo trêu tức tiêu dung. Đế Tôn, ngươi quá tự phụ. Cái gì? Đế Tôn bén nhạy phát giác được cái gì, khó có thể tin xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn xuyên tiết lộ, nhìn về phía ngoại giới đại vũ trụ. Ông chỉ gặp sâu trong vũ trụ, mênh mông vô biên trong minh thổ, một cái đen nhánh bảo luân ngút trời mà ra, như nước nắng sớm khuyết tán ra đến, chí cao thần uy hạo đẳng, trừ thiên đều run rẩy. Minh tôn khí tức, cấm khu bên trong có tồn tại nói nhỏ, càng có chí tôn hướng trong hư không minh bảo ném đi ánh mắt nghiêm trọng. Cái này đạo binh có lượng, có tiến hóa thành tiên khí khả năng. Mà tại thông thiên minh bảo bên cạnh, hư không nổi lên gợn sóng, một toàn thân đều bị minh sắc chiến y bao trùm. Cầm trong tay chiến qua cùng hắc kim thuẫn thân ảnh hiện hiện, ngang hàng với nhau, tự nhiên cũng có chí tôn thần uy hạo đãng mà ra. Nhìn thấy một màn này, dù là tao ngộ Chu Lạc ba người vây giết, vẫn như cũ mây đạm gió nhẹ Đế Tôn, cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ, rất có điểm nghiến răng nghiến lợi nói: "Trấn ngục, Thông Thiên Minh Bảo." Không chỉ có như thế, phi tiên tinh trong cổ động, một đạo bao phủ tại vĩnh hằng tiền quang bên trong thân ảnh không chút do dự, phá vỡ tiên nguyên xuất thế, tại trong thời gian ngắn nhất chữa trị chí tôn đạo quả, hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. Tiên kia chí tôn trong nháy mắt xé rách hư không, cùng trong hư không Thông Thiên Minh Bảo, Trấn ngục cổ tôn tụ hợp. Chỉ gặp ba người cộng đồng tế ra một chương sách cổ đến, bóng ánh lấp lóe, giống như là lấy nhật nguyệt tinh chỉ riêng ngưng tụ mà thành, trong sáng thần thánh. Mà khi ba người thần lực rót vào về sau, sách cổ lập tức ánh sao lấp lánh, đem hư không đều chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Chính là Chu Lạc trước đây, từ độ kiếp thiên tôn nơi chôn cất bên trong đoạt được thần đồ. Thiên chân đồ. Đế Tôn một chút liền nhận ra, chính là vật gì, không khỏi nhìn về phía Chu Lạc. Đây là Minh Tôn an bài. Chu Lạc lắc đầu, lời nói thật thực nói ra, là ta cùng Minh Bảo xâm nhập táng địa đoạt được. Một cái thật là tốt Thông Thiên Minh Bảo. Đế Tôn tức giận, đột nhiên có vô biên tràn ngập sát cơ. Nếu không phải Đế Tôn bây giờ thân ở tiên lộ cuối cùng, lại bị ba tôn vây khốn, Chu Lạc không chút nghi ngờ hắn sẽ lập tức phóng tới Thông Thiên Minh Bảo, đem cái sau hủy đi thành một đống sắt vụn. Mà ở xa sâu không bị ngạn Thông Thiên Minh Bảo sinh ra cảm ứng, lại dùng mình một cái, rất có đại nạn lâm đầu dự cảm. Thế là không chần chờ nữa, vội vàng thúc giục hai vị chí tôn cùng nhau kích hoạt tiên chân đồ. Từ khi phát hiện Chư Thiên Tinh Đấu đại trận huyền bí, Chư Tôn liền mưu đồ nhiều năm, sớm đã âm thầm dùng cái này thần đồ khắc họa hạ đại vũ trụ vạn vực sao trời là ấn, chỉ là ẩn mà không phát. Giờ phút này, dựa vào cái này thần vật, lại lấy tinh thông Minh Tôn trận đạo tu hành Minh Bảo làm phụ, ba vị chí tôn bắt đầu từ nội bộ tan rã Chư Thiên Tinh Đấu đại trận. Oeng. Khoảng cách ba tôn gần nhất một chỗ tinh vực, Thiên Đình chi nhánh chỗ, một góc đại trận sụp đổ. Cùng lúc đó, toàn bộ Chư Thiên Tinh Đấu đại trận giai truyền đến anh minh, đã mất đi trọn vẹn, diễn hóa thần lô cũng muốn dập tắt. Gặp hiệu quả rõ rệt, ba tôn tăng thêm tốc độ, vẹn vẹn trong chốc lát, mắt trần có thể thấy địa, từng tòa thiên cung trận văn lập tức ngầm đạm, như tồi khô là hủ. Cuối cùng, nương theo lấy cự đại huyền như thiên địa hủy diệt anh minh, bao phủ toàn bộ vũ trụ thần lô băng liệt, Chư Thiên Tinh Đấu đại trận tuyên cao tan biến. Trên đường thành tiên, Đế Tôn trên người quang hoa tối sầm lại, đến từ đại vũ trụ gia chỉ tiêu tán. Đế Tôn khí tức từ trước đó loại kia huyền diệu cảnh giới rơi xuống, mặc dù cường đại như trước, nhưng xa không phải không thể địch. Chư Thiên Tinh Đấu đại trận một khi cáo phá, hai vị chí tôn cùng Thông Thiên Minh Bảo liền xé rách hư không, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, đi tới tiên lộ cuối cùng. Trấn ngục cổ tôn cùng phi tiên chí tôn trực tiếp không có vào linh bảo sát trận bên trong, đồng thời cùng tiêu giao, đạo phạt một đạo, lấy ra mình cực đạo binh khí, đặt vào sát trận bên trong. Bốn chiếc sát kiếm, bốn kiện đạo binh, tại trận đồ diện hóa dưới, bộc phát ra viễn siêu bình thường chiến lực. Đế Tôn chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng bộc lộ khinh thường. Các ngươi coi là đã mất đi Chư Thiên Tinh Đấu đại trận, bản tôn liền sẽ mặc người thì cá. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đế Tôn toàn thân nở rộ vĩnh hằng tiên quang, chí cường vô song khí tức huyết tán ra đến, khiến chư thiên vạn giới đều chấn động. Chân một điểm, thật có lỗi. Canh thứ 2 sẽ ở 23 giờ tả hữu. Chương 151, Chư Tôn đều hiện, Đế Tôn nước. Chư Tôn tại tiên lộ cuối cùng tiến hành đại chiến. Đó là chân chính thiên băng địa liệt, đại đạo đều ma diệt. Trừ ra kia nguy nga to lớn tiên quan vẫn như cũ, nguyên bản mãnh liệt hỗn độn khí, tiên linh hư ảnh chờ đều bị chiến đấu dư ba xoắn nát. Mà trên tiên lộ thần chiến, khiến ngoại giới trong đại vũ trụ cũng sinh ra một loại khí thế không tên. Chư thiên vạn giới, phàm là tu vi cao thâm đến cảnh giới nhất định, trong lòng đều sinh ra không hiểu cảm ứng. Từ xưa đến nay lớn nhất tình thế hỗn loạn, có lẽ liền sẽ theo trên tiên lộ đại chiến hạ màn kết thúc mà từng bước để lộ. Vành, kim sắc đế quyền cùng ngập trời huyết khí xen lẫn, tạo thành đáng sợ nhất phong bạo. Hừng hực quang mang đánh tới, toàn bộ tiên lộ đều đang run sợ. Rỉ xanh loang lổ, tiên vận cổ phát thanh đồng cung điện bay ngược mà đi, ước vạn sợi hào quang lấp lóe. Phía sau Trường Sinh Thiên Tôn, dù là có tiên điện bảo vệ, như cũng nhận xung kích, một nửa cánh tay hóa thành huyết vụ. Cứ việc tiếp theo một cái chớp mắt giả tự bí vận chuyển, nhục thân lại lần nữa viên mãn vô hạn, nhưng tiêu hao bản nguyên cũng không là giả. Trường Sinh Thiên Tôn ánh mắt âm trầm, mà đổi thành một bên, Đế Tôn vận chuyển giai tự bí, đánh ra kinh thế thần tắc, một ngụm lô đen hiện hiện, đem một thanh sắt kiếm thôn vệ, chợt lại hóa thành xiềng xích, tựa như chân chính thần kim, đem chiếc tia sắt kiếm vây nốt. Tiên kiếm tranh minh, tích ra vô số sắc bén thần mang, nhưng giai tự bí ra chỉ hạ đạo pháp thần thì giống như là một cái đại vũ trụ, mênh mông vô biên, đem nó uy năng tất cả đều hấp thu. Ngay tại lúc đó, vạn vật nguyên đỉnh tại tiên lộ trong hư không chỉ nổi, rọi sáng ra đầy trời dáng mây xanh, phun ra nuốt vào tiên lộ nguyên tinh. Mà lại, không nên quên, trong đỉnh còn dung nạp lấy Đế Tôn, cùng thiên đỉnh những năm gần đây tích lũy tất cả tín ngưỡng chi lực. Dù là Đế Tôn lấy thành tiên đỉnh tái tạo tiên lộ tiêu hao không ít, bây giờ vẫn có hơn phân nửa còn sót lại. Mang theo chúng sinh niệm lực ép xuống, vạn vật nguyên đỉnh liền muốn đem đỏ sầm sát kiếm chấn vỡ, thậm chí Chư Tôn đã nghe được sát kiếm gào thét. Chu Lạc thần sắc nghiêm trọng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong luân hải hai cái đạo châu phóng thích linh bảo thần vận. Vô tận chỗ cao trận đồ lập tức tỏa hào quang mạnh, hạ xuống một đạo chí cao đến diệu hỗn độn tiên quang, đem chiếc kia sát kiếm kịp thời cuốn đi. Nếu không, tôn này xưa nay hiếm thấy đại sát khí thật muốn bị hủy diệt một thanh. Quá nguy thiên. Chư Tôn trong lòng nặng nề, cho dù là bọn họ trong tay nắm giữ thanh đồng tiên điện, Thông Thiên Minh Bảo, thậm chí còn có bốn kiện cực đạo binh khí cùng linh bảo sát trận phối hợp, mặt khác lại thêm năm tên chí tôn hợp lực, vẫn như cũ không làm gì được Đế Tôn. Vạn vật nguyên đỉnh bay trở về, treo ở Đế Tôn đỉnh đầu, cái này tiên khí công phòng nhất thể, trọng yếu hơn là chủ nhân của nó còn tại nhân gian, có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Cùng Đế Tôn phối hợp, dù là đã mất đi Chư Thiên Tinh Đấu đại trận gia trì, thực lực cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Gặp Chư Tôn do dự, nhất thời không còn tổ chức thế công, Đế Tôn không khỏi cười to: "Các ngươi nếu là liền chút bản lĩnh này, còn không bằng sớm làm đầu hàng, thần phục với ta." Đế Tôn khinh thường lườm bọn hắn một chút, nói: "Không chừng bản tôn có lẽ sẽ cân nhắc tha các ngươi một mạng." "Hừ." Chư tôn đều là từ xưa đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay trí cường giả, đã chiến đến không chết không thôi cục diện, tuyệt không cúng núm khả năng. Huống hồ, đám người tự giác mất đi đại vũ trụ bản nguyên gia trì, đế tôn không có khả năng không bị ảnh hưởng chút nào. Bây giờ trạng thái chính là giai tự bí cùng chúng sinh niệm lực được ra, đoạn không thể kiên trì quá lâu. Nghĩ tới đây, Chu Lạc Mi tâm tiên đài nở rộ thất thải hào quang, vô hình thần niệm mãnh liệt mà ra, đã cách trở tiết lộ, khiến ngoại giới tín ngưỡng chi lực cũng không còn cách nào truyền lại tiến đến. Đối với hắn tiểu động tác, đế tôn tự nhiên có chỗ phát giác, chỉ chào phúng cười một tiếng, cũng không ngăn cản. Đế tôn nói, kỳ thật cũng không phải là không hề có đạo lý, bây giờ nơi này chỉ có Trường Sinh, Tiêu Dao, Đạo Phạt ba người là cảnh giới viên mãn tiên tôn, mà Trấn Ngục cùng Phi Tiên Chí Tôn, dù sao không có phục dụng cửu chuyển tiên đan, không thăng hoa cuối cùng yếu bọn hắn một bậc, mà lại bởi vì tự phong không biết nhiều ít vào năm, huyết khí suy yếu, khó mà thời gian dài tác chiến. Đến lúc đó, đến tột cùng là phương nào ai trước nhịn không được, còn nói không chừng đâu. Chu Lạc cùng Trường Sinh, Tiêu Dao liếc nhau, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hạ quyết tâm, Chu Lạc chợt đánh ra một đạo nguyên thần tiên quang, cũng không phải là ngắm chuẩn đế tôn, mà là trực chỉ ngoại giới đại vũ trụ, đem bắt đầu tinh vực một mảnh khô tinh nổ tung. Đế tôn ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng biết, đạo phạt dĩ nhiên không phải thất thủ, khẳng định còn có sát chiêu. Mà ngoại giới, chỉ gặp trên tiên lộ một đạo phá diệt thần quang bay ra, liền có hàng loạt đại tinh nổ tung, pháo hoa chói lọi. Chư thiên vạn giới đều mắt thấy một màn này, chúng sinh kinh hãi. Chợt, bắt đầu tinh vực, năm khối đại lục ở bên trên, liền truyền đến chí cường ba động. Kia là, ở xa phi tiên cấm khu các chí tôn đều kinh nghi, lại là tiên lăng cùng thần khư có động tác. Hai cái này cấm khu hình thành muộn, tương đối nhỏ yếu. Tại cuộc phong ba này bên trong, vốn cho là bọn họ sẽ gắng đạt tới tự vệ, yên lặng theo dõi kỳ biến, trước đó thái độ đối với Xuyên Anh cũng nói điểm này. Ai ngờ, giờ phút này lại xảy ra biến hóa. Nguyên bản, bình tĩnh đứng sừng sững ở bắt đầu Đông Phương Đại Lục bên trên hai đại cấm khu, lúc này lại phát ra ngập trời thần uy. Cuối cùng cùng nhau xé rách hư không, toàn bộ cấm khu biến mất tại nguyên chỗ. To lớn tiên lăng mồ mả, cùng cổ lão dãy cung điện rơi, hiển hóa tại bắt đầu vực ngoại tinh không bên trong. Hai đại cấm khu cử động lần này tự nhiên không phải phải thoát đi bắt đầu. Trước đây, Xuyên Anh từng mượn nhờ bắt đầu đại trận cấu trúc ngũ sắc hỗn độn tế đàn cũng không biến mất. Mà lúc này, tiên lăng, thần khư hai đại cấm khu không có vào trong đó, riêng phần mình phân lập hỗn độn tế đàn hai nơi, xa xa tương đối. Đây là bọn hắn chuẩn bị. Cho dù là phi tiên cấm khu bên trong chí tôn cũng không hiểu, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bọn hắn trong nháy mắt thấy rõ. Nguyên bản ngũ hành đại trận bị dùng để mở tiết lộ, tác dụng cùng loại với tế đàn năm màu, bất quá là từ hỗn độn thể thân thể tàn phế cấu thành, uy năng càng hơn. Bây giờ, hai đại cấm khu chủ động rơi vào trong đó, hóa thành âm dương nhãn, đây là muốn nghịch chuyển đại trận, tái tạo hỗn độn. Năm khối đại lục như cũ tại phát sáng, nhưng lần này, mục tiêu của nó không phải đế tôn, cũng không phải thành tiên đỉnh, mà là Trường Sinh Tiên Tôn bọn người. Hỗn độn đại đạo rơi xuống, trong nháy mắt này, khiến rất nhiều chí tôn đại đạo có thể song hành, thậm chí có hòa làm một thể xu thế. Trước đây, chư tôn nhiều nhất chỉ có thể thông qua linh bảo sát trận thực hiện chiến lược đơn giản được ra. Mà bây giờ, bắt đầu đại lục lại xuất hiện hỗn độn đại đạo, thì khiến vạn đạo có thể hợp nhất. Năm tiên chí tôn, một kiện tiên khí, linh bảo sát trận, còn có nhiều kiện cực đạo vũ khí, bọn hắn lực lượng nếu như có thể chân chính dung hợp lại cùng nhau, liền ngay cả đế tôn cũng không đáng chú ý. Hỗn độn đại đạo đã thành, từ tiên lăng cùng thần khư bên trong lại riêng phần mình có một đạo bất hủ thân ảnh siêu thoát mà ra. Đúng là tiên lăng cùng thần khư chi chủ tự mình xuất thế. Hai tôn liếc nhau, hóa thành một đạo tiên quang, cùng nhau chạy tới trên đường thành tiên. Bá một tiếng, bảy tôn đặt song song, lập tức liền có cổ kim vô địch, trấn áp hoàn vũ uy thế truyền đến. Thiên âm lớn lao vang vọng thành tiên lộ, lại lan tràn hướng nhân giới. Đế tôn, hôm nay phải nên là ngươi chết thời điểm. Giết. Đáp lại chư tôn, chỉ có đế tôn vô song đế quyền, cùng sáng chói vạn vật nguyên đỉnh. Nhưng mà, lần này, chư tôn hợp lực, đánh ra một đạo kinh thế tiên quang. Xuất hiện một cái mắt, cái gì quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều tiêu tán, chỉ còn lại đạo này bất hủ thần mang. Tại trong chốc lát, siêu việt hết thảy, chúng đích đế tôn. Soạt. Không có chút nào ngoài ý muốn, thiên quang tồi khô là hủ. Đế tôn nhục thân bị xé nứt ra, đỏ tươi hóng ánh bảo huyết tùy ý dâng lên mà ra. Chậm một điểm, thật có lỗi, tác giả bình thường xác thực thời gian tương đối gấp. Ngày mai tiên lộ đoạn này kịch bản liền sẽ kết thúc. Chương 152, sắp chiêu ra hết, đế tôn thường, hai hợp một đại chương. Trên đường thành tiên, cuối tiên quan trước. Chư tôn hợp lực, đánh ra một đạo sáng chói vô song, chiếu rọi cổ kim kinh thế thần mang. Tại trong chốc lát đánh xuyên đế tôn nhục thân, đem nó xé rách. Lập tức, liền có bóng ánh bảo huyết văng khắp nơi. Đế tôn. Xuyên Anh tại trên tiên lộ có lưu là vấn, giờ phút này, cảm ứng được đế tôn phát sinh biến cố, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Đến không hết đại tinh vị đó hóa thành một mịt. Xuyên Anh không tiếc hao phí bản nguyên, ngắn ngủi địa bộ phát ra cái thế uy năng, rốt cục tránh thoát trúc long, đào nột trói buộc, vô cùng đạo thần mau trở về chuyển tiên lộ. Thật là khủng khiếp hỗn độn đại đạo. Có thể chân chính khiến chí tôn hợp lực, e là cho dù chân tiên lâm trần, cũng bất quá như thế đi. Ở xa vũ trụ một bên khác phi tiên cấm khu bên trong, có chí tôn từ đáy lòng cảm khái nói: "Phi tiên cổ tinh, chính là kỷ nguyên này doãn bắt đầu, cổ xưa nhất cái đám kia kẻ thành đạo nhóm, cộng đồng tôi diễn, đều nhận định nơi đây, mấy trăm vạn năm sau tiên lộ tất mở, sẽ có người nơi này phi tiên." Cái này cũng dẫn đến, hậu thế vô số thiên tôn, các chí tôn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nơi này tinh hòa cấm khu, muốn ẩn nút vào cổ. Bởi vậy, phi tiên cấm khu tuyệt đối là rất nhiều sinh mệnh cấm địa bên trong cường đại nhất. Mà bắt đầu tinh vực, mặc dù có vô lượng thiên tôn lấy hỗn độn thể làm cơ sở, bày ra hiếm thấy lại trận. Thậm chí phi tiên cấm khu chí tôn bên trong, không ít người trước đây đã từng tham dự qua hoàn thiện bắt đầu trận văn. Nhưng trải qua rất nhiều cổ tôn thôi diễn, bắt đầu thiên cơ mông lung, bởi vậy cũng không xem trọng, cuối cùng đại đa số vẫn là lựa chọn phi tiên. Bây giờ xem ra, bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp bắt đầu. Lại không sách bắt đầu tinh vực cũng có một đầu tiên lộ dấu dếm, chính là cái này hỗn độn đại trận, tại trên đường thành tiên cũng là diệu dụng vô tận. Tế đàn năm màu thành hình, thậm chí trợ đế tôn cách khác một đầu mới tinh tiên lộ. Mà Trường Sinh, đạo phạt bọn người, nghịch chuyển âm dương, diễn hóa hỗn độn, càng là có thể làm rất nhiều chí tôn nguyên bản cũng không tương dung đại đạo song hành, hiện ra gần tiên uy năng. Có thể đoán được, sau trận chiến này, vô luận kết quả như thế nào, bắt đầu tinh vực cũng sẽ thành chư tôn chỗ hướng chi địa, còn muốn vượt qua phi tiên cổ tinh. Dù sao, lần trước, đế tôn xông phi tiên cấm khu tiên lộ, cũng không nghe nói có cái gì thu hoạch. Nhưng ở bắt đầu, đế tôn dĩ nhiên đã nhìn thấy tiên quan, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên. Chư tôn cùng nhìn, đây chính là như sắt thép sự thật. Cấm khu các chí tôn tâm tư dị biệt, nhưng đều tạm thời đem nó để xuống. Dù sao, dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là cái này từ xưa đến nay lớn nhất thần chiến kết cục. Cuối tiên quan trước, đế tôn nhục thân nổ tung, máu tươi cùng tàn xương bay tứ tung. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đế tôn mỗi một giọt máu, mỗi một tấc cốt nhục đều đang phát sáng, muốn đoàn tụ. Chư tôn đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, mượn hỗn độn đại đạo, liền muốn lại lần nữa ra tay, lấy một đạo khác tiên quang đem đế tôn hoàn toàn ma diệt. Ông, vạn vật nguyên đỉnh tranh minh, vẩy xuống dáng mây xanh đầy trời, bao lấy đế tôn thân thể tàn phế, tránh né các chí tôn truy kích. Nhưng mà, dù là có chúng sinh niệm lực suy yếu, bất hủ thần mang đánh vào trên vách đỉnh, cũng truyền ra khiến lòng run sợ anh minh. Nếu không phải trên vách đỉnh vạn linh đường vân hiện hiện, cùng chúng sinh niệm lực cộng hưởng, tiên đỉnh nhất định cũng sẽ nứt toa ra. Rốt cục, nhờ vào thành tiên đỉnh tranh thủ đến đủ nhiều thời gian, huy quang lấp lóe, đế tôn nhục thân trong đó đoàn tụ, lại lần nữa trọn vẹn hoàn mỹ. Nhưng mắt trần có thể thấy địa, đế tôn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc nghiêm trọng, không còn trước đó thư giãn thích ý. Tôn thượng, thuộc hạ nguyện cùng ngài cùng nhau đối địch. Một vệt kim quang rơi xuống, chính là rốt cục đổi tới nơi đầy xuyên anh. Đế tôn không nói một lời, vạn vật nguyên trong đỉnh thì xông ra một đạo dáng mây xanh, đem xuyên anh giam cầm. Tôn thượng, xuyên anh kinh ngạc, vội vàng la lên. Đế tôn không mảy may vì mà thay đổi, trực tiếp đem nó đưa ra tiết lộ, đã rơi vào tiên thổ tiểu thế giới bên trong. Thấy thế, lập thân hỗn độn trên đại đạo Trường Sinh Thiên Tôn không khỏi cười to. Đế tôn, ngươi sợ? Đế tôn trầm mặc không nói, làm đáp lại, chỉ có kim sắc đế quyền, cùng chí cao huyền diệu đấu chiến thần thì. Hoàn toàn chính xác, đế tôn cảnh giới cao hơn nhiều ở đây mỗi một cái chí tôn, nhưng nhất lực phá và pháp. Hỗn độn trên đại đạo, chư tôn hợp lực, giữa thiên địa lại lần nữa sáng lên một đạo kinh thế thần mang. Bạch. Đế tôn tại hiểm mà lại hiểm hoàn cảnh né tránh cái này tất sát một kích. Gặp đây, chư tôn không chỉ có không có ảo não, ngược lại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Lúc này khai chiến đến nay, đế tôn lần thứ nhất chủ động tránh né chư tôn công kích. Đủ để chứng minh, cái này tiên quang thật có thể uy hiếp được hắn. Sau đó, chư tôn càng là càng không ngừng đánh ra gần tiên thần mang, đế tôn mặc dù có được nhân gian cực tốc, nhưng dù sao cũng là bị động trông tránh, cuối cùng vẫn là bị đánh trúng 2-3 lần. Nhục thân vỡ vụn lại tụ lại, đế tôn khí tức càng thêm bị bại. Lại một lần, đế tôn khó khăn lắm tránh thoát tiên quang, ngay tại chư tôn thư giãn sát na. Oanh. Nếu như nói, chư tôn hợp lực đánh ra, là ngang qua cổ kim tương lai duy nhất tiên quang. Kia giờ phút này, hiện hiện ở đây, thì là chôn vùi hết thảy lỗ đen. Thôn phệ vạn vật, khiến hư không vỡ vụn, thời gian hỗn loạn. Vốn cho rằng đế tôn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại vẫn có thể đánh ra gần như vậy tiên một kích. Nhắm chuẩn, chính là ẩn vào hỗn độn đại đạo về sau tiên lăng chi chủ. Phúc. Vạn cổ trong yên tĩnh một tiếng vang nhỏ, giống như là ảo mộng phá diệt, tiên lăng chi chủ nhục thân cùng nguyên thần cùng nhau nổ tung, không có chút nào sức phản kháng, tại trong chốc lát hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, ngoại giới trong đại vũ trụ, chư thiên vạn vực sinh linh, vô luận người ở chỗ nào, đều cảm thấy một tia không hiểu kiềm chế. Ngẩng đầu nghi ngờ, chỉ gặp được thương một mảnh âm trầm, ngầm đạm không ánh sáng. Đột nhiên, giống như là có viễn cổ thần ma thức tỉnh, trong hư không chuyển đến làm cho người dùng mình nghẹn ngào thanh âm, nương theo lấy huyết vũ mưa như chút nước mà xuống. Thần lôi oanh minh, thâu to màu đen không rõ thiểm điện, nối liền trời đất ở giữa. Đây là vô số cổ giáo đại phái bên trong đều có lao bất tử nhân vật run rẩy, ánh mắt nghiêm trọng, thần sắc kinh hai nói, có chí tôn vẫn lạc. Giờ phút này trên tiên lộ chính bộ phát cổ kim quy mô lớn nhất thần chiến, vạn vực sinh linh sớm có đoán trước, nhưng vô luận như thế nào, đã từng một thế độc tôn thống ngự vũ nội bát hoang tồn tại bên trong, vậy mà thật sự có một người tại đương thời vẫn lạc, không khỏi có loại cảm giác không chân thật, mà lại có thể đoán được chính là vô luận kết cục như thế nào, vẫn lạc chí tôn tuyệt sẽ không chỉ có cái này một vị. Trên đường thành tiên, tiên lăng chi chủ vẫn lạc khiến chư tôn nội vàng không kịp chuẩn bị, đế tôn thế mà còn có như thế sát chiêu, cựu bí hợp nhất. Chu Lạc thở dài, hắn cùng Trường Sinh, Tiêu Giao đều cảm ứng được khí thế đó, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, Chu Lạc nhìn về phía độc lập trong hư không đạo thân ảnh kia, không hổ là đế tôn, hắn sớm nên nghĩ đến, thân là chín đại thiên tôn vị cuối cùng, am hiểu sâu cựu bí ở giữa mật thiết liên hệ, như thế nào lại không nghiên cứu đâu? May mắn, chư tôn nhân số đầy đủ, còn vẫn có thể duy trì linh bảo sát trận trọn vẹn vận chuyển không ngại. Sau đó, song phương riêng phần mình đều cẩn thận một chút, nhưng đế tôn tỷ lệ sai số rõ ràng cao hơn một điểm, bởi vì hắn có thể chịu. Rất đơn giản đạo lý, chư tôn trúng đích một lần đế tôn, chỉ bất quá sẽ tiêu hao hết hắn bộ phận bản nguyên. Nhưng đế tôn nếu là trúng đích, trừ ra Trường Sinh Thiên Tôn bên ngoài, không có người nào dám nói mình nhất định có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mà lại, đế tôn rất hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn lựa chọn mục tiêu đều là cũng không phục dụng cựu chuyển tiên đan cấm khu chí tôn, tức chấn ngục cổ tôn, thần thư chi chủ, cùng đến từ phi tiên chí tôn, bọn hắn nếu là không thăng hoa, vốn là yếu hơn một bậc, còn nếu là thăng hoa, coi như đế tôn không xuất thủ cũng bất quá mãn tính tử vong. Trên tiết lộ, thần chiến thế cục, vậy mà ẩn ẩn có hướng đế tôn nghiêng xu thế. Chư tôn thủ đoạn nhiều lần ra, đế tôn lại vẫn có thể sừng sững không ngã, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Dù là đứng tại đối địch phương, chư tôn cũng không thể không từ đáy lòng cảm khái. Không hổ là dám lấy loạn cổ thiên đế cùng thần thoại thiên tôn danh xưng hào các một chữ, tự cho là đế tôn người, nhân vật như vậy, nghĩ đến sẽ không còn có. Quả nhiên, ngay tại chư tôn lại muốn đánh ra kinh thế tiên quang thời khắc, đế tôn phát sau mà đến trước, lại lần nữa sử xuất cửu bí hợp nhất trí cao thần thuật. Vạn vật khó khăn, chôn vùi hết thảy, trong nháy mắt liền đem đến từ phi tiên cấm khu chí tôn hóa thành hư vô. Cái này hiện ra hỗn độn đại đạo một cái tệ nạn, cứ việc nó có thể làm vạn đạo hài hòa một thể, nhưng dù sao không phải chân chính hỗn độn thể, có sát na sơ hở, khiến đế tôn có cơ hội để lợi dụng được. Chư tôn trong lòng trầm xuống, cẩn thận như vậy cẩn thận, nhưng vẫn là bị đế tôn giết chết một người. Mất đi hai vị chí tôn, từ hỗn độn đại đạo mà thành tiên quang, lực phá hoại rõ ràng suy yếu không ít. Này lên kia xuống, đế tôn lại dần dần lại nắm giữ chủ động. Oanh! Kinh thế thần mang cùng cựu bí hợp nhất thần thuật va chạm. Giờ phút này, đã thế lực ngang nhau. Đương! Đúng lúc này, trong hư không một đạo tiếng chuông vang lên. Âm mắt lạnh, tuyên cổ ung dung, giữ âm hạo đáng tiên lộ phía trên, làm vỡ nát hết thể hỗn độn tiên linh. Một đạo bao phủ tại ngũ sắc tiên quang bên trong vĩ ngạn thân ảnh hiển hóa, vô song cực đạo thần uy khuyết tán ra tới. Người tới thình lình lại là một vị cấp chí tôn tồn tại, cầm trong tay thì là giới này thần bí nhất tiên khí, tiên chuông. Kỳ thế như phá trúc, tuyên cổ vội vàng, xuyên thấu hết thể phòng ngự, trực tiếp đánh về phía đế tôn. Tiên chuông cổ phát tăng thương, trên vách chuông lạc ấn lấy lít nha lít nhít tiên đạo thần văn, lúc này thế mà hoàn toàn bị kích hoạt, phóng thích vô lượng tiên uy. Tiên chuông phía trên còn chảy xuôi các loại bảo huyết, lại giống như là vừa mới nhỏ xuống. Trong đó, khí thế nhất là rộng lớn, để lộ ra tựa như tiên nhân chân chính hàng thế khí tức, là một vòng dòng máu màu tím sẫm. Nó bao trùm rất nhiều bảo huyết phía trên, thậm chí làm cho người sinh ra ảo giác, dòng máu màu tím giống như là muốn thẩm thấu đến tiên chuông bên trong đi. Tiên huyết dịch. Cái này tiên huyết chính là Trường Sinh Tiên Tôn cùng Chu Lạc hai người hao hết tâm lực, từ kia trấn áp tại Bắc Hải Chi Nhãn Tiên Thi bên trong tinh luyện mà ra. Vì có thể mang cho đế tôn một kích chí mạng, hôm nay tất cả đều đổ vào tại tiên chuông phía trên. Trừ cái đó ra, Trúc Long, Đào Ngột hai tôn cũng hiện thân, phân lập tại kia ngũ sắc thần quang bao phủ thần bí thân ảnh hai bên. Vốn lượng thân thể cao lớn vắt ngang hư không, hai tôn trên mặt lộ ra hung lệ thần sắc, bảo hiếu đạo: "Đế tôn, hôm nay chúng ta liền muốn lấy Nhiễm Côn Luân Chư Tôn bảo huyết tiên chuông tiễn ngươi lên đường." Thoại âm rơi xuống, hai tôn lại lần nữa phun ra sán lạn như hà chân huyết, trong đó thậm chí còn ẩn chứa hóa xạ, cùng kỳ, cùng sớm đã chết đi nhiều năm Côn Luân huyết mạch khí tức, tất cả đều đổ vào tại tiên chuông bên trong. Tiên chuông bị Côn Luân huyết mạch kích hoạt, càng có vô thượng chân tiên chi huyết, lại thêm bị các loại thành đạo tiên vực huyết mạch chấp trưởng. Người này dĩ nhiên chính là tương lai bất tử thiên hoàng, phù phượng, đạo phạt thiên tôn thân truyền đệ tử. Chư tôn lưu đồ nhiều năm, lấy khi thiên trận văn cùng linh bảo sát trận chờ ngăn cách đại vũ trụ, rốt cục khiến phù phượng tại đế tôn vô chi vô giác ở giữa đạt đến cảnh giới này. Giờ phút này, tiên chuông đạt được rất nhiều thần vật, đặc biệt là kia chân tiên huyết dịch gia trì, thành công đột phá nhân giới thiên đạo hạn chế, lại bạo phát ra chân chính tiên đạo chi lực. Vạn vật nguyên đỉnh dễ dàng bị đánh bay, phát ra một tiếng gào thét, chợt liền bị chư tôn vây khốn. Đương, tiên chuông cùng đế tôn bản thể đụng vào nhau, tôi khô là hủ, không có chút nào lo lắng. Cho dù là đế tôn, nhân giới xưng tôn, đối mặt chân chính tiên đạo chi lực cũng muốn ngầm đạm. A, đế tôn phát ra thống khổ gào thét, nhục thân lại khó mà vì kế, trong nháy mắt tại một đạo sáng chói chói lọi tiên quang bên trong hóa thành một mịn. Nguyên địa chỉ để lại một đoàn tựa như đại nhật, làm cho người khó mà nhìn thẳng nguyên thần. Hùng vĩ oanh minh truyền ra, chí cao kinh văn đầy trời, đế tôn nguyên thần còn không cam tâm, muốn tái tạo nhục thân. Chư tôn hao hết tâm lực mới đi đến một bước này, sao lại làm hắn toàn nguyện? Hỗn độn trên đại đạo, chư tôn hợp lực, kinh thế tiên quang lại xuất hiện. Ngang qua cổ kim tương lai thần mang rơi xuống, phối hợp tiên trùng, triệt để ma diệt nguyên thần, lại không phục sinh khả năng. Chân chính tiên đạo chi lực bành trướng, tạo thành kinh khủng nhất phong bạo, khiến kia nguy nga tiên quan cũng không khỏi run rẩy. Thành công. Sương mù tan đi, cảm ứng được đế tôn nguyên thần khí tức triệt để tiêu tán, chư tôn trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ như vậy. Khiến rất nhiều tự xưng là cổ kim vô địch tồn tại liên hợp, lại vẫn bị chu diệt hai người. Đế tôn, dù là cuối cùng rồi sẽ kết thúc, cũng đủ để làm ngạo. Nhưng mà, trong một chớp mắt, đế tôn nguyên thần chôn vùi chỗ, ngập trời ố quang hiện hiện. Mục nát, suy bại, khó khăn, làm cho người dùng mình quỷ dị không rõ khí tức tràn ngập, hơn xa Chu Lạc trước đó thấy lưu lại quỷ dị vật chất, chính là kia bỏ chạy quỷ dị sinh linh bản thể. Vừa mới xuất hiện, quỷ dị sinh linh liền đột ngột hướng gần nhất người khởi xướng tập kích. Một chương đen nhánh thâm thúy huyết buồn đại khẩu, đột nhiên xuất hiện tại Phù Phượng, Trúc Long, Đào Ngột ba người sau lưng. Trong lúc nguy cấp, Phù Phượng mang theo tiên trung hiểm mà lại hiểm địa né qua một kích chí mạng này, chỉ là chẳng biết tại sao, lại chưa kịp mang lên Trúc Long cùng Đào Ngột. Không. Hai tôn cảm ứng được tử vong uy hiếp, từ không cam lòng chết, tại trong nháy mắt liền đốt lên tiên đài thần hỏa, cực đạo thần uy bành trướng. Ngày xưa chí cao đạo quả tái hiện nhân gian, nhưng mà bọn hắn toàn lực dãy rủa cũng không thể nhấc lên mảy may gợn sóng, cuối cùng vẫn bị cái kia quỷ dị màu đen miệng lớn thôn phệ, làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh từ đó truyền ra. Ha ha, nương theo lấy đế tôn âm trầm cười lạnh tiếng vọng, tại nguyên bản đế tôn nguyên thần bên ngoài còn hôn tạp một loại nào đó quỷ dị không rõ khí tức, chư tôn đều bị trước mắt một màn này ngơ ngẩn. Thấy thế, Chu Lạc một tiếng hét, đây chính là đế tôn diện mục thật sự, nếu là quả thật để nó bỏ chạy, chúng ta vĩnh viễn không yên bình. Một ngựa đi đầu, Chu Lạc đánh ra một đạo kinh diễm vạn cổ phá diệt nguyên thần tiên quang. Trong đó bao hàm Chu Lạc về sau lại từ Tử Vi Đế Thần Hoa nơi đó tác thủ tất cả diệt thần chi ánh sáng, lấy đạo phạt thiên tôn chí cao kỳ ảo luyện hóa, đủ để hủy đi tất cả nguyên thần. Chư tôn đều không phải người thường, rất nhanh liền kịp phản ứng. Vô luận đế tôn bản thể là gì, chỉ cần hủy đi trước mắt cái này tà vật, hắn liền lại không xoay người chi khả năng. Trải qua Chu Lạc nhắc nhở, chư tôn đều lấy phá diệt chi thuật công phạt. Trường Sinh kiếm sát phạt một mặt bỗng nhiên hiện. Thời gian trường hà hạo đãng, linh bảo sát trận treo cao, vô biên sát kiếp, phá diệt khí tức tứ ngược. Thanh đồng tiên điện ép xuống, ước vạn sợi tiên hà chiếu diệu. còn lại chư tôn hợp lực, lại lần nữa đánh ra kinh thế thần mang, càng có phù phượng cầm trong tay tiên trùng, hạ xuống chân chính tiên đạo sát phạt chi lực. Quỷ dị ô quang không chỗ ẩn nút, vào hư không phát ra không cam lòng gào thét, giống như là muốn cùng trời đoạt mệnh. Nhưng cuối cùng cũng đành phải nuốt hận, trừ khử ở vô hình. Tác giả trợ quỷ. Thế mà đến 23 giờ qua mới viết xong. Phi thường thật có lỗi. Nhưng cấu chương nội dung coi như phong phú, hy vọng mọi người hài lòng. Chương 153, Tiên lộ băng. Ngoại giới trong đại vũ trụ. Trời xanh giống như là phá cái lỗ thủng, có minh hà chạy ngược mà xuống, giữa thiên địa rơi ra không rõ mưa đen. Mà đại địa thì tuôn ra quỷ dị suối máu, ô đỏ thần sen nở đầy mỗi một tấc hư không, giống như là thật lây dính máu tươi. Từ nam chí bắc giữa thiên địa, là lít nha lít nhít thần ma hư ảnh, tất cả đều đang gào đào khóc lớn. Hết sức kinh khủng dị tượng, khiến vạn linh đều kinh hãi. Trước đây, đã liên tục hạ xuống huyết vũ, tuyên cáo chúng sinh, có từng thống ngự vũ nội chí tôn mất đi. Nhưng đều không giống bây giờ như vậy, không khỏi làm cho người sợ hãi, vô số tu sĩ trong lòng đều sinh ra suy đoán. Chẳng lẽ là đế? Nhưng chợt liền thu hồi suy đoán, chỉ cần trên tiên lộ không có chính xác tin tức truyền ra, liền không người dám nói ra nội tâm cái này to gan ý nghĩ. Thật mất đi sao? Phi tiên cấm khu bên trong, có cấm kỵ tồn tại nói nhỏ, mang theo một tia khó có thể tin, lời nói cũng không truyền đến ngoại giới. Cùng phổ thông tu sĩ khác biệt, cấm khu chí tôn chân chính mắt thấy lần này thần chiến toàn bộ quá trình, song phương thủ đoạn đều có thể vị kinh thế hai tụ. Là, trong trận này hiện thân, cho dù là hàng thật giá thật tiên khí đều có ba kiện nhiều, càng có linh bảo sát trận như vậy đại sát khí. Có chí tôn cảm khái, lại thêm hỗn độn đại đạo, tiên trung gần tiên cũng phạt, có thể chống đến giờ phút này mới là bại, đế tôn tưởng thật không được, nếu là đổi thành ta chờ. Nói đến đây, tên kia chí tôn không khỏi lắc đầu, đằng sau cũng không cần nói cũng biết. Hắn nói ra mấy câu nói như vậy, đã coi như là thừa nhận mình kém xa đế tôn. Đối với luôn luôn tự xưng là cổ kim vô địch cấm khu chí tôn tới nói, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Mà càng khó hơn chính là, cũng không có chí tôn mở miệng phản bác. Bọn hắn thảo luận, đã sớm vô ý thức không lấy phổ thông kẻ thành đạo tiêu chuẩn tới yêu cầu đế tôn. Thậm chí tại loại này tất sát dưới cục diện, còn cho rằng đế tôn có xoay người khả năng. Đế tôn đã chết, kia thành tiết lộ. Một vị nào đó chí tôn nói như vậy, còn lại chư tôn lập tức kịp phản ứng, đây chính là chân chính tiên quan, chỉ cần vượt qua cửa đá kia, rất có thể thật thành tiên. Cái gì đế tôn, thần chiến, lập tức liền bị ném đến sau đầu. Còn sót lại chư tôn bên trong, mặc dù có Trường Sinh, Tiêu Dao, đạo phạt cảnh giới cho vẹn, nhưng chênh lệch tuyệt đối không tính quá lớn. Huống hồ bây giờ đế tôn đã chết, bọn hắn chưa hẳn còn như tấm thép một khối. Nghĩ như vậy, liền có chí tôn kìm nén không được, muốn phá tiên nguyên mà ra. Đừng nội, một đạo cổ lão mà thanh âm uy nghiêm từ tiên quật chỗ sâu vang lên, ta có dự cảm, trên tiên lộ còn có biến số. Người kia tựa hồ rất có uy tín, chư tôn cũng không khỏi dừng bước, tạm thời đều nhẫn lại tính tình, hướng tiên lộ nhìn lại. Cuối cùng tiên quan trước, chư tôn lặp đi lặp lại xác nhận, rốt cục kết luận đế tôn đã bị bọn hắn tiêu diệt, không còn chút nào nữa nguyên thần, nhục thân khí tức còn sót lại. Không chỉ có như thế, Chu Lạc còn cẩn thận kiểm tra, quỷ dị sinh linh khí tức cũng không còn tồn tại. Chuyện chỗ này, chư tôn đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía kia nguy nga tiên quan, cùng thần bí cửa đá. Liền ngay cả Chu Lạc cũng không thể ngoại lệ, hắn quen thuộc nguyên tắc, biết được trải qua cửa đá tẩy lễ về sau, liền có thể tiến vào tiên vực. Chỉ là không biết nơi đây phải chăng cùng phi tiên cổ tinh tiết lộ, một thế thành tiên hai, ba người. Nếu thật sự là như thế, Chu Lạc không để lại dấu vết địa lường chư tôn một chút, ánh mắt lại trôi hướng ngoại giới trong đại vũ trụ. Chỉ sợ lại muốn tranh đến bể đầu chảy máu nha. Bất luận như thế nào, giờ phút này, chư tôn đều do dự, ai cũng không dám trước bước lên lớn sơ suất tới gần kia tiên quan cửa đá. Trước đây không lâu còn sóng vai tắt chiến chiến hữu nhóm, trong nháy mắt liền bắt đầu đề phòng lẫn nhau. Đúng lúc này, giữa thiên địa dâng lên một cỗ ba động kỳ dị, liền ngay cả chí tôn tâm thần cũng phải vì đó mà động. Chư tôn run lên, kia cỗ thần bí ba động thình lình đến từ tiên thổ tiểu thế giới bên trong. Thiên đình hơn người. Trên tiên lộ phát sinh sự tình, Xuyên Anh cùng thiên đình các vị cấp cao tất nhiên là hiểu rõ. Giờ phút này, Xuyên Anh một mặt bi phẫn, mà vô biên vô tận các thiên binh thiên tướng càng là mây đen thảm đạm. Nhưng chợt, Xuyên Anh liền thu thập tâm tình, cổ vũ còn sót lại các thiên binh thiên tướng, xếp bằng ở kia ngũ sắc thần ngọc dựng thành dưới đài cao. Cộng đồng ngâm tụng đế tôn truyền thụ cho thần bí cổ kinh, giữa thiên địa nhất thời gợn sóng. Tiên lộ cuối cùng, chí cao khí tức giống như đại dương quyết tán, thiên địa vang lên ầm ầm. Sương mù hỗn độn bên trong, tiên thổ tiểu thế giới bên trong, ngoại giới trong đại vũ trụ, đến không hết tinh khí mãnh liệt mà tới. Tiên hà sáng chói, thủy thải vận đạo, cơ hồ muốn để nơi đây hồng trần phi tiên. Chư tôn đều kinh ngạc nhìn chăm chú lên một màn này. Một đạo vĩ nạn hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Mặt mũi của hắn không tính là anh tuấn, nhưng vừa mới xuất hiện, liền có bao trùm chư thiên, chấn nhiếp cổ kim vô địch khí thế khuyết tán ra tới. Vẹn vẹn một cái bóng mờ sừng sững ở đây, tựa như là phải tiếp nhận chúng sinh cùng bái, vạn giới cộng tôn. Đế tôn, quá quen thuộc, cố khí tức kia, chư tôn tuyệt sẽ không quên. Một người chết, còn vọng tưởng trở ra làm loạn sao? Thời đại của ngươi kết thúc, mất đi đi. Chư tôn tức giận, bọn hắn tuyệt không cho phép, như đầu ngàn năm kết quả đúng là thất bại trong gang tấc. Bỏ xuống mới các loại tâm tư, chư tôn lại lần nữa liên hợp, cộng đồng xuất thủ, đánh ra gần tiền công phạt, không ngoài ý muốn đem cái bóng mở kia ma diện. Hừ, còn muốn mượn xác hoàn hồn, coi là thật đánh giá thấp ta chờ. Trường Sinh Tiên Tôn lắc đầu. Chư tôn nhẹ nhàng thở ra, kém chút lại thật để đế tôn chết cũng không hàng, còn có thể tái khởi quậy phá. Oanh. Ngay tại chư tôn tập trung đế tôn tàn ảnh thời khắc, vạn vật nguyên đỉnh phát ra một tiếng nổ ầm ầm, từ chư tôn trong phong ấn thoát khốn. Cả tòa lục đỉnh nở rộ bất hủ thiên hà, ánh sáng vạn giới thập phương. Vô biên hồng trần, tín ngưỡng chi lực bành trướng ra. Thiên binh tiên tướng tụng kinh sinh ra tín ngưỡng niệm lực hơn phân nửa đều tụ tập tại trên người của nó. Chư tôn kinh ngạc, lại tại trong nháy mắt thấy rõ. Nguyên lai, Xuyên Anh chờ thiên đỉnh đám người chân thực mục đích cũng không phải là phục sinh đế tôn, mà là thành thiên đỉnh. Vạn vật nguyên đỉnh thoát khốn trong nháy mắt, thừa dịp chư tôn không kịp phản ứng, lập tức thi triển cực tốc, trốn hướng tiên thổ tiểu thế giới bên trong. Không chỉ có như thế, nó còn trên đường đi đem đã từng vẩy xuống chúng sinh niệm lực thu hồi, mà những cái kia niệm lực chính là cấu trúc tiên lộ cơ sở. Ngươi dám? Thiên quan trước chư tôn tức giận. Theo vạn vật nguyên đỉnh qua sông đoạn cầu, nguy nga tiên quan, cửa đá cả đám trở nên như ẩn như hiện, giống như là cách một cái đại vũ trụ, lại khó tới gần. Mà chư tôn nếu là dừng lại ở đây, lại không rời đi, bọn hắn đều sẽ bị vây ở cắt đứt trên đường thành tiên. Bất luận là vì cái gì, tất cả chí tôn đều đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tiên quang đạo đạo tung hoành trên đường thành tiên. Nhưng dù sao, vạn vật nguyên đỉnh chính là tiên khí, mà lại trước chư tôn một bước. Trên đó càng có chúng sinh niệm lực gia trì, thần tốc siêu việt nhân gian cực đạo, chỉ có tiêu giao thiên tôn miễn cưỡng có thể đuổi theo, nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Phúc. Rốt cục trở lại tiên thổ tiểu thế giới bên trong, vạn vật nguyên đỉnh thuận tay sắp xuất hiện miệng tiên động hủy đi, dùng để kéo dài chư tôn bước chân. Vạn vật nguyên đỉnh trực tiếp rơi vào xuyên anh trong tay. Nhìn qua cái này thuộc về đế tôn chí cao đại binh, xuyên anh mặc dù một mặt bi thương, nhưng cũng không mất đi tinh khí thần. Tạm thời bỏ xuống trong lòng sầu khổ suy nghĩ, xuyên anh một ngựa đi đầu, dáng lâm ngũ sắc thần ngọc dựng thành đài cao đỉnh chót, lại lần nữa đem tiên đỉnh đặt vào cái kia lô khảm bên trong. Dựa theo đế tôn trước đó tiện hắn ra tiên lộ lúc bí mật phân phó, đem lại trận lịch chuyển, khởi động tế đàn. Xuyên anh cuối cùng quay đầu, thật sâu nhìn đóng chặt thành tiên lộ một chút. Ngũ sắc thần quang trùng thiên, đem tiên đỉnh đám người tất cả đều bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không rối loạn, thật lớn không gian ba động truyền đến. Oanh! Chư tôn rốt cục đánh xuyên qua giới vực hàng rào, từ tiên lộ bên trong trở về. Cực đạo thần uy rung động nhân gian, nhưng hết thảy đều đã không kịp. Bọn hắn ánh mắt chiếu tới, chính là xuyên anh cùng thành thiên đỉnh đám người cộng đồng biến mất tại ngũ sắc thần quang bên trong bóng lưng. Thẻ xem xét, tế đàn năm màu hoàn thành sứ mệnh, chuyển hóa thành một mịn. Canh thứ 2 tại 23:30 tả hữu. Chương 154, thành tiên kết thúc. Và anh, tiên thổ thế giới bên trong phát sinh nổ lớn, bắc cực tiên quang bành trướng, so với lúc trước đế tôn mở tiên lộ lúc còn muốn chói lọi. Tiên quang mãnh liệt, xông ra tiểu thế giới, giáng lâm trong đại vũ trụ. Thiên địa đại đạo hình như có nhận thấy, cũng hạ xuống dị tượng, nương theo lấy vô cùng vô tận trắng loáng quang vũ vẩy xuống chư vực, chấn động nhân gian giới. Vạn linh đều run rẩy. Có người thành tiên sao? Tại chư thiên vạn giới tu sĩ xem ra, sự tình rất đơn giản. Trên tiên lộ thần chiến kết thúc, vô luận phương nào thắng được, đều tất nhiên sẽ có người hái thành quả thắng lợi, vũ hóa thành tiên. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, trên thực tế, lần này lại xem như cục diện lưỡng bại câu thương. Đế tôn bỏ mình, mà vạn vật nguyên đỉnh cũng đem tiên lộ hủy đi. Tiên thổ thế giới bên trong, vạn đạo long khí bốc hơi, đến không hết địa mạch dây dưa, vẫn như cũng là không tầm thường phi tiên địa thế, nhưng này tòa ngũ sắc thần ngọc đài cao lại biến mất không còn tăm tích. Chư tôn cùng tồn tại, có vang dội cổ kim khí tức tràn ngập ra. Phiến thiên địa này phảng phất đều không chịu nổi kia uy áp, loại kia chí cao vô thượng ba động, hạo đãng ra tiên thổ thế giới, khiến chư tiên chập chờn, vạn linh thần hồn chung rung động, không biết nhiều ít đại tinh rơi xuống. Nhưng mà tiên thổ thế giới bên trong, chân thực bầu không khí cũng rất nặng nề, lạnh thấu xương túc sát, giống như là kiểu u nghèo nàn. Chư tôn sau lưng, tiên động tại đổ sụp, truyền đến bạo tạc tiếng oanh minh, không ngừng có hỗn độn khí cùng bắc cực tiên quang từ đó bỏ trốn mà ra, tầm bộ này phương tiểu thế giới. Chu Lạc bọn người trong lòng biết, dù là lúc này đem vạn vật nguyên đỉnh tìm về, lại lần nữa lấy chúng sinh niệm lực làm căn cơ tạo hóa, cũng vô sự vô bổ. Thành tiên lộ đã đức, khó mà tiếp tục, nương theo lấy cửa vào này tiên động, đều muốn từ đây thế biến mất. Đế tôn, rõ ràng đã giải quyết lòng này nhức đầu hoạn, nên đến phiên chư tôn thu hoạch giai đoạn. Nhưng đế tôn lưu lại chuẩn bị ở sau, lại sinh sinh địa để bọn hắn thành quả thắng lợi nghiêm trọng rút lại. Đối với chí tôn tới nói, bọn hắn tự chém một đao, ẩn nút vào cổ, kéo dài hơi tàn, là vì cái gì? Không có gì hơn thành tiên hai chữ. Thật vất vả thấy được ánh dạng đông, tiên quan cùng thần bí cửa đá đã gần ngay trước mắt. Mà bây giờ, vạn vật nguyên đỉnh một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, triệt để đoạn tuyệt thế này tất cả chí tôn hy vọng, đây tuyệt đối là đế tôn thủ bút. Có thể nào cam tâm? Khoảng cách thành tiên chỉ có cách xa một bước a. Dù là đều là đã từng thống ngự chư thiên chí cường giả, ý chí kiên định, tâm tính tu vi cao thâm, lúc này cũng muốn rách cả mí mắt. Một hơi này, khó mà nuốt xuống. Thật lâu, Trường Sinh Tiên Tôn đi đầu mở miệng, ngữ khí lạnh lùng nói: "Trêu đùa chí tôn, không trả giá đắt, thật cho là có thể chỉ lo thân mình sao?" Còn lại chư tôn mặc dù không nói một lời, nhưng hạo đãng ra thần niệm ba động đều là không cam lòng, biểu đạt tán thành. Hạ quyết tâm, thế là chư tôn đều ngồi xếp bằng tiên thổ thế giới trong hư không, muốn cộng đồng thôi diễn thiên đỉnh đám người, đem nó tìm ra. Cứ việc Chu Lạc cũng không muốn đối thiên đình hơn người đổi tận giết tuyệt, nhưng trở ngại thế cục cũng không thể không tham dự vào, dự định cải bộ dáng. Với anh, năm vị chí tôn lại thêm một khác loại thành đạo, đồng thời thi triển cấm kỵ thần thuật, thôi diễn cùng một cái mục tiêu. Thiên địa đại đạo đều có cảm giác, trong cõi u minh tựa hồ chạm tới hư vô mở mịt mệnh số. Tiên thổ thế giới bên trong lập tức có mông lung xương trắng nổi lên bốn phía, bao phủ đại địa, thoáng qua lại tán đi. Bên trong, từ ngũ sắc thần ngọc dựng thành đài cao hiện hiện, chính là chư tôn lấy cái thế pháp lực mới từ quá khứ thời không bên trong đột lại xuất hiện thế gian, dù là chỉ tồn thế một lát. Cũng đầy đủ làm thôi diễn dựa vào. Trong hư không truyền đến thần bí ba động, cái này đến cái khác phủ văn màu vàng từ chư tôn ngồi xếp bằng chỗ nhảy ra, vào hư không bên trong sắp xếp, kia là đại biểu cho chư thiên vạn vực không gian tọa độ. Tìm được. Trường Sinh Tiên Tôn hai mắt tỏa sáng, còn chưa dứt lời dưới, tay phải liền đã nô ra. Ngoại giới trong đại vũ trụ, vạn giới chúng sinh chỉ gặp năm cái tựa như trụ trời óng ánh ngón tay hoành không, viên mãn thiên tôn khí tức khiến cho mọi người sợ hãi, không dám thăm dò. Trường Sinh Tiên Tôn tay phải tựa như thần sơn mênh mông, trực tiếp xâm nhập vô tận trong hỗn độn. Kịch liệt tiếng nổ truyền đến, hỗn độn mãnh liệt mà ra. Trường Sinh Thiên Tôn tự nhiên bất vi sở động, nhưng chợt ánh mắt của hắn không khỏi trì trệ, chờ hắn đem tay phải thu hồi, mở ra năm ngón tay, trong đó chỉ gặp ngũ sắc thần ngọc tàn phiến, cũng không thiên đỉnh đám người thân ảnh. Quả nhiên, Đế Tôn đã sớm chuẩn bị a. Thấy thế, Chu Lạc không khỏi cảm khái nói. Tâm hắn hạ thì hiểu rõ, Đế Tôn đã sớm làm xong muốn tìm đường sống trong chỗ chết, từ đó thoát khỏi quỷ dị sinh linh dự định, tự nhiên sẽ vì thiên đỉnh đám người an bài tốt đường lui. Cố tình bày nghi trận, đem ngũ sắc thần ngọc hóa thành bột mịn, Trường Sinh Thiên Tôn một mặt lạnh lùng nói, bản tôn cũng tìm tới một cái. Cùng Trường Sinh Thiên Tôn so sánh, thần cư chi chủ càng lộ vẻ bạo ngược, cũng không nói nhiều, trực tiếp hạ xuống chí tôn cấp phạt. Lập tức, vô tận trong hư không, một chỗ hỗn độn thế giới nổ bể ra đến, ngũ sắc thần quang bắn ra. Nhưng mà, cùng trước đó, bất quá là cái sắc không. Sau đó, Tiêu Giao Thiên Tôn cùng Chấn Ngục cũng là đồng dạng tao ngộ, bọn hắn chỗ thôi diễn đến địa điểm, đều là ngũ sắc thần ngọc, cùng thiên đình bộ phận vật khí tức tại lừa dối. Chư tôn bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía trong sân đạo phạt thiên tôn. Đạo phạt thiên tôn chính là tiền tự bí người khai sáng, am hiểu nhất nguyên thần bói toán chi đạo, chư tôn đối tràn ngập chờ mong. Chu Lạc hai mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ xếp bằng ở trong hư không, quanh thân càng có huyền ảo không hiểu khí tức vần quanh. Theo Chu Lạc tiên đài chỗ mi tâm truyền đến ba động, trong hư không lít nha lít nhít phủ văn màu vàng không ngừng lấp lóe, cuối cùng tất cả đều ầm vang nổ tung. Chói lọi trong mưa ánh sáng, Chu Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt có vũ trụ sơ khai, tinh hà tiêu tan chợt lóe lên. Chợt hai con ngươi quy về ngầm đạm, Chu Lạc lắc đầu, thở dài nói: "Đế tôn cùng vạn vật nguyên đỉnh thực sự tinh hoạt, dù là bần đạo toàn lực vận chuyển thiên công, cũng tìm không được tiên đỉnh đám người chỗ ẩn thân." Nghe vậy, Trường Sinh Tiên Tôn nhíu mày, đạo phạt ngươi nhưng có cẩn thận cảm ứng qua. Hừ. Chu Lạc trên mặt thì lộ ra bất mãn thần sắc. Trường Sinh ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi bản tôn thiên vị thiên đỉnh dư nghiệt sao? Thực không dám dâu dếm, đúng là như thế. Ý nghĩ như vậy tại Trường Sinh, Tiêu Giao, thần cư chi chủ trong đầu chợt lóe lên, nhưng cuối cùng trở ngại không có chứng cứ, không nói thêm gì. Hú hồ, bây giờ Trúc Long, đào nột bỏ mình, Chu Lạc tay cầm hoàn chỉnh linh bảo sát trận, đệ tử phụ phượng cũng cầm trong tay tiên trung. Mà địa phủ trấn ngục, thông thiên minh bảo, càng ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Không thể chơi vào. Đương ngay tại chư tôn giằng co, vạn cổ yên tĩnh thời điểm, một đạo mát lạnh tiếng chuông vang lên, vượt qua tất cả mọi người dự kiến, phù phượng trong tay tiên chuông quang hoa đại phóng, trong nháy mắt tránh thoát, trực tiếp vọt tới một bên Trường Sinh Thiên Tôn. Cổ pháp tang thương trên vách trung tiên đạo thần văn lấp lóe, ung dung chấn động, tiên uy khó lường. Bất ngờ không đề phòng, Trường Sinh Thiên Tôn tâm thần cũng theo đó một nhiếp. Cùng lúc đó, rì xanh loan lộ, to lớn thanh đồng tiên điện cũng nở rộ ức vạn sợi hào quang, thoát khỏi Trường Sinh Thiên Tôn khống chế. Trước đây, tiên điện từ Trúc Long, đạo nột nắm giữ, bây giờ hai tôn bỏ mình, lại kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở. Trường Sinh Thiên Tôn còn chưa tới kịp tế luyện, bởi vậy bị tìm được cơ hội, có thể thoát ly trường khống. Hai kiện xưa nay hiếm thấy chi cao tiên khí đặt song song, tại trong chốc lát xé rách hư không, đột hướng sâu trong vũ trụ. Trên đường thành tiên chuyện phát sinh cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Tác giả trong khoảng thời gian này đến nay, vì viết đoạn này kịch bản áp lực cũng phi thường lớn, phi thường lo lắng cho mình viết không tốt. Bởi vì trong nguyên tắc Diệp Phàm thời kỳ đã từng có hai lần mở tiên lộ kịch bản, cơ bản đều miêu tả rất tường tận. Mà trong nguyên tắc không có quá nhiều miêu tả thần thoại thời đại lần này, càng là vạn cổ tình thế hỗn loạn một cái bước ngoặt, quan trọng nhất. Thần thoại thời đại lần này mở ra tiên lộ cùng hậu thế so sánh, tự nhiên đã có tương tự, càng có sự khác biệt. Vì viết xong loại này khác biệt hóa, tác giả hoàn toàn chính xác đã phí hết tâm tư, dốc hết toàn lực. May mắn, cuối cùng bày biện ra hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Hy vọng mọi người có thể thích, cũng hoan nghênh nói thêm đề nghị. Sau đó chính là thần thoại thời đại kết thúc, vẫn sẽ có một chút chuyện thú vị phát sinh, kính thỉnh chờ mong. Cuối cùng, phi thường cảm tạ mọi người đã mua, bỏ phiếu cùng khen thưởng. Tác giả sẽ cố gắng viết xong đến tiếp sau kịch bản. Chương 155, nhanh chân đến trước. Tiên Trung mặc dù thần bí mà cường đại, nhưng dù sao chưa hết toàn lực, mà đối diện cũng là cảnh giới viên mãn thiên tôn, không thể khinh thường. Trường Sinh Thiên Tôn rất nhanh liền từ trong lúc hoảng hốt lấy lại tinh thần. Đập vào mi mắt chính là, trong hư không nổi lên đạo đạo gần sóng, mà hai kiện tiên khí sớm đã không biết tung tích. Chuyện đột nhiên xảy ra, chư tôn cũng không kịp phản ứng, huống hồ vội vàng phía dưới, thực sự bất lực ngăn cản. Dù sao, thời khắc này tiên trung bên trên còn có đạo đạo tiên huyết chảy xuôi, khiến cho phóng thích vô tận tiên uy. Đạo phạt. Dù là lúc này truy kích, bằng vào tiên khí thần dị, tung tích đã khó tìm. Minh bạch điểm này về sau, Trường Sinh Thiên Tôn ngược lại một mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía Phù Phượng. Thấy thế, Chu Lạc nhíu mày, không để lại dấu vết đem Phù Phượng bảo hộ ở sau lưng, hỏi lại: "Trường Sinh ngươi đây là ý gì? Trước cắt thành tiên hy vọng, lại mất vô thượng tiên khí." Trường Sinh Thiên Tôn lại khó mà duy trì bình tĩnh, giờ phút này muốn rách cả mí mắt nói: "Đạo phạt ngươi đừng muốn nhiều lời. Nếu không phải ngươi đệ tử chấp trưởng tiên trung bất lực, bản tôn tiên khí như thế nào lại không cánh mà bay, các ngươi thế muốn cho bản tôn một cái thuyết pháp?" Thiên Tôn giận dữ, vạn đạo pháp tắc cũng gào thét, tiên thổ thế giới bên trong đếm không hết long khí bị xoắn nát. "Hừ." Chu Lạc không có chút nào ý sợ hãi, nhìn thẳng Trường Sinh Thiên Tôn hai mắt, gợn sóng nói: "Đệ tử ta cũng không phải là tiên trung chi chủ, chúng ta chư tôn cũng chỉ là cùng đạt thành hiệp nghị, cộng đồng trả thù đế tôn thôi, Trường Sinh ngươi chẳng lẽ quên rồi?" Dừng một chút, Chu Lạc lại mang theo giễu cợt nói: "Còn nữa, nếu là như lời ngươi nói, tiên trung lần này có thể đạt được, trên đó tiên huyết không thể bỏ qua công lao, nói như vậy, Trường Sinh ngươi cũng có phần." "Ngươi?" Trường Sinh Thiên Tôn mặc dù nổi giận, nhưng nhìn quanh một vòng về sau, chợt tỉnh táo lại nói: "Chư vị, trước đó Trúc Long cùng Đào Ngột là như thế nào vẫn lạc, nghĩ đến chư vị cũng thấy được rõ ràng, đạo phạt một mạch rõ ràng sớm đã giáp tâm hại người." Chu Lạc không cam lòng yếu thế, một mặt đương nhiên nói: "Đế tôn biến thành quỷ dị sinh vật đánh lén, lại cùng bản tôn cùng đệ tử có liên can gì? Chẳng lẽ còn muốn nói xấu bản tôn cùng đế tôn cấu kết sao? Huống hồ, nếu không phải đệ tử ta cùng tiên trung phản ứng kịp thời, chỉ sợ cũng ngay cả hắn hai cũng muốn rơi vào đế tôn trong tay, đến lúc đó chỉ sợ thắng bại càng thêm khó liệu." Cùng lúc đó, Chu Lạc ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía Trường Sinh Tiên Tôn. Bản tôn nể tình Trường Sinh ngươi đột nhiên mất tiên khí, không muốn cùng ngươi so đo, nhưng nếu ngươi khư khư cố chấp, vậy liền đừng trách bản tôn vô tình.
Oanh.
Nương theo lấy Chu Lạc thoại âm rơi xuống, sau người bỗng nhiên có núi thây biển máu hiện hiện, vô biên sát kiếp khí tức hạo đang ra. Gặp Trường Sinh Tiên Tôn thần sắc không cam lòng còn phải lại lên tranh chấp, Tiêu Dao Tiên Tôn cùng Thần Khư chi chủ đội vàng ra mặt hòa giải nói: "Hai vị đạo hữu chớ có tổn thương hòa khí, chúng ta mới thấy được rõ ràng, hết thảy đều là tiên chuông gây nên." Tiểu Phượng Hoàng cùng đạo phạt đều bất ngờ, Trường Sinh đạo hữu ngươi không cần thiết giận chó đánh mèo người khác mới là. Hai vị chí tôn như vậy tỏ rõ lập trường cùng thái độ, Trường Sinh Tiên Tôn bất đắc dĩ, cũng đành phải dần dần tỉnh táo lại. Ngay tại chư tôn rằng có không xong thời khắc, một đạo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm lột vang lên: "Uy, các ngươi còn muốn ở chỗ này nhao nhao? Bản tọa cũng nhắc nhở các ngươi, tiên chuông cùng tiên điện cũng không phải đồ đần, chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng ngay cả canh đều uống không đến đi." Người khoác minh sắc chiến giáp chấn ngục cổ tôn trong tay, đen nhánh thông thiên minh bảo bên trên như nước nắng sớm khuyết tán ra đến, truyền đến thần chi bất mãn ba động. Trải qua nó một nhắc nhở như vậy, mấy vị chí tôn bao quát Chu Lạc ở bên trong đều biến sắc, vội vàng suy tính. Chợt mở hai mắt ra, chư tôn đều đã kinh lại giận. Thật là giảo hoạt hai kiện tiên khí. Vốn cho rằng bọn chúng chỉ là mượn cơ hội liều chi lại cát, nhưng trên thực tế, hai kiện tiên khí sớm đã lén lén lút lút chạy tới thiên đình chỗ. Đế tôn muốn cả giáo phi tiên, bây giờ thất bại bỏ mình, mà Xuyên Anh thì dẫn theo còn lại các thiên binh thiên tướng không biết tung tích. Bây giờ thiên đình tiên cung bên trong, có thể nói là thật không có mưa hay. Chư tôn liếc nhau, chợt đạt thành chung nhận thức, tạm thời quên đi tất cả tranh chấp, trước chạy tới thiên đình, việc không thể khiến người khác nhanh chân đến trước. Ngoại giới trong đại vũ trụ, không rõ mưa đen vẫn như cũ, giữa thiên địa một mảnh tận thế thê lương cảnh tượng, chúng sinh run rẩy. Nhưng giờ phút này, vô luận là cấm khu, vẫn là tiên lộ phương hướng, đều là một mảnh trầm mặc, càng không người dám đi nhìn trộm. Đột nhiên, vũ trụ chấn động, giống như là trong cõi u minh có tiên linh thức tỉnh, để ép đương thời ba động bao phủ 3000 thế giới. Tiên một kỳ duyên, mấy đạo tựa như bất hủ đại nhật, làm cho người khó mà nhìn thẳng sáng chói tiên quang hoành không, tung hành vũ bên trong. Chí tôn khí tức không che giấu chút nào, cực đạo thần uy tràn ngập ra, những nơi đi qua, khiến vô số khô tinh rơi xuống. Là mấy vị thiên tôn. Chư thiên vạn giới, tất cả nơi bắt nguồn sinh mệnh, vô số cổ phái đại giáo bên trong, có lao bất tử nhân vật run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói: "Mà cái này, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết." Đế tôn vẫn lạc. Một trận khó có thể tưởng tượng, không gì sánh được to lớn phong bạo đất bằng mà lên, quét sạch chư thiên vạn giới mỗi một nơi hẻo lánh, tất cả cổ tinh, vô số nơi bắt nguồn sinh mệnh, chúng sinh đều sôi sùng sục. Đế tôn mất đi, thiên đình sắp xong rồi. Có người kích động, còn có người không thể tin được, lộ ra một mặt đờ đẫn thân sắc. Càng nhiều người gào thét, gào khóc. Gần đã qua vài năm, Đế tôn cùng thiên đình đúc thành bao trùm chư thiên phía trên uy thế, tín ngưỡng khắp nơi trên đất như hàng cắt sông số, liền ngay cả phạm trần bên trong vô chi hài đồng cũng hiểu biết có một cái chí cao vô thượng thiên đình thống ngự tất cả thiên nhân. Dạng này uy thế không thể phục chế, sau này cũng khó có thể lại xuất hiện. Thế hệ này ra đời tu sĩ càng là đã sớm bị quán thâu đế tôn vô địch tín nhiệm, tuyệt không nguyện tin tưởng hào ngôn muốn xuất linh thiên đình cả giáo phi thăng đế tôn có thể như vậy kết thúc. Nhân giới phân loạn, thẳng đến thần khư chi chủ lạnh lùng mà uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang lên, cực đạo thiên uy tràn ngập quanh quẩn chư thiên vạn giới. Đế tôn đã chết, chúng ta muốn nhập chủ thiên đình. Điều này khiến cho sóng to gió lớn, có chí tôn chính miệng chứng thực, lập tức vô số lòng người chết, tín niệm sụp đổ. Mà trong lòng mang hận ý, cửu thị trên trời chư đạo tiên quang tu sĩ cũng không phải số ít. Nhưng bọn hắn trong lòng biết, đây chính là chí tôn, cao cao tại thượng, trong mắt bọn hắn, chuẩn tôn cũng bất quá là hơi lớn một điểm sâu kiến, chung quy là giận mà không dám nói gì. Cùng lúc đó, rất nhiều cổ giáo đại phái bên trong, tông môn trưởng lão, trưởng giáo chợt đều bén nhạy người ra thế gian sẽ có đại biến khí tức, âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Không dám cùng chí tôn tranh chấp, nhưng hút miếng canh vẫn là không khó. Đối với những này, chư tôn tự nhiên không thèm để ý chút nào. Thần quang đại đạo bay lên không, trực tiếp chạy tới sâu trong vũ trụ, thiên đình chỗ. Chí tôn cực tốc, có thể nói chớp mắt là tới, thiên đình mênh mông tiên cung đã ngay trước mắt. Bây giờ, vô biên kim sắc lôi hải bốc hơi hầu như không còn, nguy nga thần sơn đổ sụp, trên trời đại nhật cũng tan lụi, một mảnh tận thế hoang vu cảnh tượng. Nhưng thiên đình đại trận như cũ tồn thế, có chu tước, bạch hổ chờ tiên linh hư ảnh bá phủ, thủ hộ nơi đây. Hừ. Trừ ra hai kiện tiên khí bên ngoài, chư tôn còn cảm ứng được một chút cũng không xa lạ chí tôn khí tức, Trường Sinh Thiên Tôn giận dữ. Những này hôn trướng vây giết đế tôn lúc không muốn xuất thủ, bây giờ lại cũng dám đến cùng bọn ta tranh chấp, muốn chết. Canh thứ 2 tại 23 giờ 30 phút tả hữu. Chương 156, vơ vét thiên đỉnh. Sâu trong vũ trụ, một mảnh đại lục mênh mông lơ lửng tinh không bên trong, chính là thiên đỉnh tiên cung chỗ. Giờ phút này, bao phủ toàn bộ thiên đỉnh tiên linh đại trận một bên, lại có cái không đáng chú ý lỗ hổng, có gợn sóng tiên đạo pháp tắc khí tức lưu chuyển. Giới này tồn thế tiên khí có thể đến được trên đầu ngón tay, lúc này dám đến thiên đỉnh, nhất định là thanh đồng tiên điện cùng tiên trung không thể nghi ngờ. Trừ ra hai kiện tiên khí bên ngoài, càng nắm chắc hơn đạo cũng không xa lạ cực đạo khí tức theo sát phía sau, từ chỗ kia lỗ hổng tiến vào ở trong thiên đình. Tuyệt đối là cấm khu bên trong tự chém chí tôn, gặp đế tôn vẫn lạc, thiên đình đám người đảo vòng, mà Trường Sinh, Chu Lạc bọn người nhất thời không có quan tâm nơi đây, thế là nghĩ đến ăn trộm gà. Thực sự đáng hận. Không chỉ Trường Sinh thiên tôn, mấy người còn lại bao quát Chu Lạc ở bên trong cũng tức giận. Bọn hắn chủ tính hơn nghìn năm, hợp tung liên hành, hao hết tâm lực, cuối cùng còn bồi lên bốn vị chí tôn tính mệnh. Những này tự chém chí tôn ngược lại tốt, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đúng không? Đen nhánh óng ánh bảo luân đằng không mà lên, tiến lên. Còn quân thủ hộ Thiên Đình Tiên Linh đại trận quan sát một vòng. Nó có thể nói là hiện thế đối minh tôn trận pháp nghiên cứu là khắc sâu nhất tồn tại, giờ phút này tại đại trận kia chỗ lỗ hổng tinh tế cảm ứng. Giây lát, thông thiên minh bảo bên trong truyền ra thần chi thanh âm. "Ừm, còn tốt, cũng không người dựa vào cái này rời đi, nghĩ đến lỗ hổng cũng mới mở ra không lâu. Nghe vậy, Chư Tôn nhẹ nhàng thở ra. Chu Lạc chờ ba tôn cũng gật đầu, Thiên Đình thủ hộ đại trận bọn hắn cũng không lạ lắm, dù là không người chủ trì, chỉ dựa vào mấy cái tự chém chí tôn tùy tiện cũng công không phá được. Nghĩ đến nếu không phải hai kiện tiên khí, đặc biệt là kia tiên trung mở đường, tự chém các chí tôn tuyệt đối không cách nào trước bọn hắn một bước tiến vào. Hừ, nghĩ đục nước béo cỏ, không dễ dàng như vậy. Chư Tôn liếc nhau, Chu Lạc sau lưng, linh bảo sát trận bay lên không, không có vào vô tận chỗ cao. Cổ pháp huyền ảo trận đồ chậm rãi chuyển động, để lộ ra bất hủ gần tiên đạo ẩn, bốn chiếc toàn thân đỏ sẫm sát kiếm treo, càng có bốn kiện cực đạo thần binh dung nhập trong đó, tăng thêm thần uy. Núi thây biển máu hiện hiện, sát khí ngập trời, sát kiếp phô thiên cái địa mà tới. Linh bảo sát trận chấn áp mà xuống, đem toàn bộ thiên đình đều bao phủ. Một khi có người muốn đào tẩu, tất nhiên sẽ xúc động sát kiếm công phạt, Chu Lạc cũng có thể lập tức sinh ra cảm ứng. Đi. Chu Lạc một ngựa đi đầu, dẫn đầu Chư Tôn tiến vào ở trong thiên đình. Cung điện nguy nga hùng vĩ, có không hiểu đạo ẩn lưu truyền, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, thần niệm cảm giác bên trong, không thấy một cái thiên đình người. Chỉ nơi xa có mơ hồ chí tôn khí tức truyền đến, nghĩ đến coi như nguyên bản có tu sĩ lưu thủ, phát giác đế tôn sau khi chết, trước tiên cũng thoát đi thiên đỉnh. Thần cư chi chủ chính là lần thứ nhất đặt chân thiên đỉnh, nhìn thấy to lớn nguy nga nam thiên một lúc, hai mắt tỏa sáng. Vật này cùng ta thần cư hữu duyên. Bành! Chí tôn thần niệm bạch một cái, hư không lập tức chia cắt, cả tòa to lớn thiên môn, liên đối lấy bộ phận thiên cung, tựa như một cái chính thể, tất cả đều bị lấy đi. Thấy thế, Chư Tôn không người tranh đoạt, thiên đỉnh tiên cung vô số, không cần xoắn xuýt tại một đạo thiên môn. Mà thần cư chi chủ lấy đi nam thiên môn, dĩ nhiên không phải bởi vì bề ngoài của nó, mà là nhìn chúng nơi đây chính là thiên đình một cái đầu mối then chốt, trận văn giao thoa hải tâm. Chu Lạc đột nhiên nhớ tới đã từng thấy qua thần khư bên trong tiên cung, có lẽ hắn còn có cách dùng khác. Và anh, ngay tại Chu Lạc lâm vào suy tư thời điểm, phía trước có hai đạo sáng chói chói mắt tiên quang chính phá xuất một tòa to lớn đại điện, trực tiếp hướng về lúc đến trận pháp chỗ lỗ hổng mà đi. Tiên hà diễm diễm, tiếng chuông huy dài, chính là tiên chuông cùng tiên điện. Nhìn thấy hai kiện tiên khí, Trường Sinh Tiên Tôn hai mắt tỏa sáng, phẫn nộ quát: chạy đi đâu? Thấy thế, tiên chuông ung dung chấn động, hạo đãng ra một mảnh sóng âm ngăn cản. Đương, Chư Tôn ngơ ngẩn một lát, mà tiên điện cùng tiên trung thì bắt lấy cái này sát na khoảng cách, cực tốc trốn xa. Chư Tôn tại phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng trơ mắt nhìn hai kiện tiên khí liền muốn ly khai thiên đình phạm vi, đến lúc đó quả nhiên là rồng vào biển rộng. Soạt, ngay tại hai sông ra đại trận lỗ hổng thời khắc, trong hư không, lập tức có tựa như du long kinh thế kiếm mang tích rơi, mang theo vô tận cực đạo thần uy, lại ngạnh sinh sinh đem hai kiện tiên khí tích trở về thiên đình. Núi thây biển máu hiện hiện, kiếm khí đại dương mênh mông. Bốn chiếc sát kiếm tại trận đồ hạ treo, cùng với bốn kiện cực đạo binh khí chìm nổi, thần uy hạo đãng. Càng có mấy vị tiên tôn vì đó cung cấp năng lượng, khiến cho uy năng vô biên, thắng qua vô chủ tiên khí. Chư Tôn đem hai kiện tiên khí vây khốn tại thiên đỉnh lối ra duy nhất chỗ. Đối mặt Chư Tôn bức bách, tiên trung cũng không bối rối, ở trong thần chi vụ vụ. Chúng ta nhưng đã sớm ước pháp tam trường, giết chết đế tôn sau theo như nhu cầu, đoạn không thể ra tay với ta. Làm sao, các ngươi lại muốn lật lọng sao? Nương theo lấy tiên trung thần chi ba động truyền ra, tiên đạo pháp tắc chấn động, lập tức có hỗn độn khí tràn ngập ra. Hừ, rõ ràng là ngươi bội ước trước đây, đối bần đạo xuất thủ, giờ phút này còn dám giả biện. Bị mất tiên điện, Trường Sinh Tiên Tôn rất là bất mãn, bởi vậy đối tiên trung không khách khí chút nào khiển trách. Nghe vậy, giữa không trung tiên trung rơi xuống, mặt hướng Trường Sinh, hừ lạnh nói: "Cho cười, chúng ta vốn là vô chủ thân tự do, ngươi muốn cưỡng chiếm thanh đồng tiên điện làm hữu dụng, bản tọa nhìn bất quá, xuất thủ tương trợ thôi, làm sai chỗ nào?" "Ngươi?" Trường Sinh Tiên Tôn khó thở. Nhưng tiên trung lời nói cũng không phải là không hề có đạo lý, trước đây, thanh đồng tiên điện chính là tịch diệt tiên tôn tất cả. Phi tiên tinh một trận chiến về sau, tiên điện rơi vào trúc long, đào một trong tay. Mà Trường Sinh Tiên Tôn bất quá là được hai tôn tướng ngựa, có thể tạm thời sử dụng tiên điện đến vây giết đế tôn, hoàn toàn chính xác không tính là tiên điện chủ nhân. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, giằng co không xong, Chu Lạc cùng còn lại Chư Tôn tự nhiên là thảnh thơi xem hí, không có ý xuất thủ, vẹn vẹn đem hai kiện tiên khí vây khốn ở trong. Nội địa, Chu Lạc thức hải bên trong lại truyền đến một đạo nhỏ không thể thấy thần niệm ba động. "Đạo phạt, ngươi lại thả cái nước, ngày sau chắc chắn đền bù ngươi." "Khá lắm." Thiên trung lại hối lộ đến trên đầu mình đến rồi. Chu Lạc lâm vào suy tư, nhưng không đợi hắn tới kịp hồi phục tiên trung. "Oanh!" Cổ pháp thần bí tiên trung bộc phát, trên vách đỉnh cuối cùng một tia tử sắc tiên huyết tinh ánh sáng chói, giống như là muốn bốc cháy lên. Lít nha lít nhít tiên đạo phù văn lấp lóe, tựa như một tôn chân tiên lâm trần, trong nháy mắt phá vỡ Chư Tôn phong ấn. Chấn thế tiên tắc đánh ra, phá vỡ linh bảo sát trận. Tận dụng thời cơ, tiên điện oanh minh, lôi cuốn lấy lâm vào hư nhược tiên trung bỏ chạy, xé rách hư không, bỏ trốn mất dạng. Chư Tôn vội vàng liền muốn lại truy, lại nghe thấy tiên trung thần chi truyền âm ở bên tai tiếng vọng. "Chúng ta chỉ lấy bộ phận tiên kim thần liệu, nhưng thiên đỉnh bên trong nhưng còn có không ít người đang tìm cựu truyện tiên đan, các ngươi coi là thật muốn cùng ta hai dây dưa?" Chư Tôn kinh nghi, do dự một lát, đã mất đi truy kích thời cơ tốt nhất. Trường Sinh Tiên Tôn nhất là ảo não, nhưng cũng trong lòng biết không cách nào lại truy hồi. Thế là Chư Tôn quyết định lập tức trở về chuyển ở trong thiên đình. Đối với không có dùng qua cựu chuyển tiên đan tự chém chí tôn tới nói, nó lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Dù là từng ăn, cũng còn có thể thứ nhất định làm dùng, bởi vậy mấy người tuyển sẽ không dung tha. Phía trước một tòa sụp đổ đại điện, tiên quang lấp lóe, mấy đạo hoành ép cổ kim chí cường khí tức quyết tán. Ánh vào Chu Lạc bọn người tầm mắt, là tựa như thiên địa lại mở tàn phá cảnh tượng. Bốn tôn to lớn pháp tướng hiện hóa trong đó, sớm đã đánh nhau thật tình, làm cho này địa đại đạo đều gào thét. Một cái bình ngọc treo ở hư không bên trong, vẹn vẹn từng sợi mùi thuốc bay tới, liền khiến người thần thanh khí sảng, giống như là muốn phi thăng lên trời. Cuối tuần tăng thêm kế hoạch, giữa trưa 13 điểm canh 1, chạm vạng tối 19 điểm 2 canh, tổng cộng 3 canh. Thật có lỗi, đầu tiên tác giả đích thật là bởi vì gần nhất có chút mỏi mệt, lại thêm cần thời gian đến chỉnh lý, quy hoạch đến tiếp sau kịch bản phát triển, không dám qua loa. Cho nên cuối tuần chỉ có thể nhiều càng một chương, lần nữa tạ lỗi. Chương 157, chia cắt cửu chuyển tiên đan. Vô tận chỗ cao, bốn chiếc sát kiếm, cùng thiên tôn đạo binh chờ chìm nổi, hạo đãng ra vô biên sát kiếp. Linh bảo sát trận sát khí ngập trời, nương theo lấy núi thây biển máu giáng lâm, đem toàn bộ thiên đỉnh đều bao phủ trong đó. Dù là thân ở ngoài ước và dặm, cũng có thể cảm nhận được loại kia thảm liệt sát cơ, khí tức khiến chư thiên vạn giới tất cả tu sĩ đều chùn bước. Mà giờ khắc này, thiên đỉnh chỗ sâu, một tòa to lớn đại điện đổ sụp. Lấy hỗn độn thạch cùng thần ngọc dựng thành cung điện vỡ thành vô số khối. Bốn tôn to lớn pháp tướng chống trời mà lên, giống như là muốn tăng vọt nhập trong vô ngân tinh không, có chí cao vô thượng chí tôn khí tức tràn ngập. Dù chỉ là một bộ pháp tướng, cũng có thể khiến chúng sinh cùng bái, nơi đây đại đạo gào thét. Mà bốn vị chí tôn sở dị ra tay đánh nhau, tranh đoạt hạch tâm, tự nhiên là treo ở trong hư không cái kia bình ngọc. Dù là có phủ văn giam cầm, từng sợi mùi thuốc tràn lan mà ra, vẫn như cũ khiến chư tôn thần hồn vì đó trong sáng. Thần cư chi chủ cùng chấn ngục đều là lần thứ nhất nhìn thấy cựu truyền tiên đan, trước đây chỉ tại trong truyền thuyết nghe qua, bây giờ xa xa vừa nghe, trên mặt cũng không khỏi lộ ra say mê thần sắc. Mà ở trong bốn tôn càng là sớm đã đánh nhau thật tình, liền ngay cả Chu Lạc đám người tới phụ cận cũng không có phát giác. Vài kiện cực đạo binh khí tung hoành giữa thiên địa, thô sơ giản lược xem xét, có đại ấn, trời qua, thần cung chờ. Cực đạo pháp tắc khuấy động, bất hủ tiên quang nở rộ, làm cho này địa hư không vỡ vụn, thời không hỗn loạn. May mà thiên đình trận văn coi như kiên cố, tạm thời tránh khỏi chia năm xẻ bảy kết cục. Bốn tôn tựa hồ là đến từ khác biệt cấm khu, khó mà đạt thành chung nhận thức, cho nên đánh cho là túi bụi. Nhưng cũng duy trì lấy vi diệu cân bằng, bình ngọc chưa rơi vào bất kỳ người nào trong tay. Hừ. Ở xa tiên cung bên ngoài, Trường Sinh Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trận đại thủ nhô ra, như một tòa thần sơn chấn áp mà xuống. Ngươi dám? Cảm ứng được lạ lâm chí tôn khí tức, bốn tôn chỉ cho là có khác người khác, cùng bọn hắn đánh chính là đồng dạng chủ ý, cũng muốn đến phân một chén canh. Bốn tôn tự nhiên không có khả năng cho phép, thế là lập tức buông xuống thành kiến, đồng thời ra tay với kẻ tới sau, chí tôn khí tức phô thiên cái địa, cực đạo thần tắc diệu thế. Trường Sinh Thiên Tôn liếc xéo một chút, không chút nào đem nó để ở trong mắt, trực tiếp chụp vào kia thịnh phong cựu chuyển tiên đan bình ngọc. Chí tôn thần tắc hội tụ thành một dòng lũ lớn, quang hoa chói lọi, đánh vào cánh tay kia bên trên. Trường Sinh Thiên Tôn cánh tay thì vẹn vẹn hơi lắc lư, mảy may không tổn hao gì. Chợt viên mãn thiên tôn cảnh giới khí tức hạo đáng ra, chấn động hoàn vũ. Loại khí tức này, đương thời kẻ thành đạo. Bốn tôn biến sắc, bọn hắn đã từng một đạo ép vào đạo, đúc thành một thế uy hoàng đạo quả, đối loại cảnh giới này tuyệt không lạ lẫm. Không dám thất lễ, bốn tôn chợt hợp lực, bốn kiện đạo binh cũng đồng thời xuất thủ, cộng đồng đánh vào kia trong suốt như ngọc đại thủ bên trên. Bốn vị chí tôn đồng thời lấy đạo binh tấn công, cho dù là Trường Sinh Thiên Tôn cũng không chịu được nổi, thế là vội vàng la lên. Đạo phạt. Chu Lạc trầm ung dung địa liếc mắt nhìn hắn, lúc đầu không có ý xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ đến hiện tại tuyệt không phải nội đấu thời cơ tốt. Thế là, Chu Lạc thần niệm khẽ động, chỗ cao linh bảo sát trận bên trong, liền có đạo đạo kinh thế kiếm mang bắn ra, lập tức đem bốn tôn thần tắc giảo vì vỡ nát. Lại không người bên cạnh trở ngại, Trường Sinh Thiên Tôn dễ như trở bàn tay đem kia bình ngọc thu hút trong tay. Nơi xa, đổ sụp trong cung điện, bốn đạo chí cao thân ảnh đặt song song. Giờ phút này, bốn người đều cau mày. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới, vô tận chỗ cao, huyền ảo cổ pháp trận đồ lưu chuyển, vô biên sát kiếp hạo đãng, toàn bộ thiên đỉnh đều bị bao phủ tại linh bảo sát trận trong phạm vi. Bốn tôn trên mặt hiện hiện các loại thần tình phức tạp, cuối cùng, chắp tay nói: "Nguyên lai là Trường Sinh, Tiêu Dao, đạo phạt các chư vị đạo hữu, chúng ta không biết là chư vị giá lâm, thất kính thất kính." Đối với những này nghĩ đến đục nước béo cò người, Chu Lạc tự nhiên không có sắc mặt tốt, trên mặt chỉ đem lấy nụ cười chào phúng nói: "Các vị đạo hữu quả nhiên là giỏi tính toán, ta chẳng khác gì trên tiên lộ sinh tử tương bác, chư vị không cần tốn nhiều sức liền muốn độc chiếm thiên đỉnh bảo khố. Thật coi ta chờ chết sao?" Thiên Tôn tức giận, vô tận chỗ cao linh bảo sát trận cũng cộng minh, lập tức núi thây biển máu mãnh liệt, có lạnh thấu xương sát cơ hiện hiện. Đối mặt linh bảo thiên tôn đại sát khí, bốn tôn lập tức cũng đáy lòng phát lạnh, vội vàng nói: "Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta chỉ là nghĩ đến, chư vị đã khiến đế tôn đền tội, có thể tự lấy độc hưởng tiết lộ, vũ hóa thành tiên. Sợ rằng sẽ rốt cuộc chướng mắt cái này phàm trần tục vật, cũng bị một đám đạo trích sâu kiến chiếm lấy, còn không bằng từ chúng ta người trong đồng đạo đảm bảo, cho nên mới mạo muội tới đây, thay chư vị quản lý. Người này không đề cập tới việc này còn tốt, vừa nghĩ tới chư tôn tất cả đều giận dữ, bỏ lỡ tiết lộ, đối bọn hắn tới nói có thể nói nhân sinh lớn nhất việc đáng tiếc. Bất quá, trên thực tế, tên kia chí tôn hoàn toàn chính xác cũng là vô tâm. Trước đây, đế tôn vẫn lạc, giữa thiên địa lập tức có dị tượng hạ xuống. Mấy người kia phát giác, lập tức sẽ lên đường, rời đi cấm khu, vụng trộm chạy tới thiên đình, đối với đằng sau trên tiên lộ phát sinh sự tình không hiểu rõ lắm tất. Thiên đình chi vật, liền không lao nhị trở quản niệm, chúng ta tự sẽ tự mình quản lý. Cuối cùng, chỉ Tiêu Giao Thiên Tôn gợn sóng nói. Đối diện bốn tôn trong con ngươi sáng tối chập chờn, cuối cùng vẫn là liền vội vàng gật đầu phụ họa nói. Cũng không trách bọn hắn thái độ như thế, chỉ vì thật sự là tình thế bức người. Giờ phút này, đỉnh đầu của mọi người có linh bảo sát trận phong tỏa, mà đứng trước mặt ba vị cảnh giới viên mãn thiên tôn, ngoài ra còn có ba tên chí tôn chiến lực ở một bên nhìn chằm chằm. Không thấy được liền ngay cả đương thời đế tôn đều nuốt hận sao? Coi như bốn tôn thăng hoa, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là kết quả giống nhau. Bốn người trong lòng chỉ hận không nên tranh đấu, hẳn là sớm một chút mang theo cựu chuyển tiên đan rời đi, về phần phân chia như thế nào, ngày sau thương nghị cũng không muộn. Bây giờ thác thất lương cơ, chỉ xứng lập thân một bên dương mắt nhìn. Chu Lạc bọn người ngược lại là hoàn toàn không có đi để ý tới bọn hắn ý nghĩ, Trường Sinh Thiên Tôn trực tiếp đem bình ngọc mở ra. Nơi đây lập tức ngũ quang thập sắc, lộ đầy vẻ lạ, chiếu rọi đến tựa như nhân gian tiên cảnh. Cùng lúc đó, liền có phô thiên cái địa dị hương truyền đến. Cho dù là đứng tại biên giới bốn tôn, chỉ nhẹ nhàng khẽ ngửi, đã có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân cùng tiên đài đều tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Chí cao tiên dược, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng Trường Sinh cùng Chu Lạc trông thấy trong bình ngọc cựu chuyển tiên đan lại nhíu mày. Sao chỉ có 18 mai? Trường Sinh Thiên Tôn ánh mắt hoài nghi nhìn về phía một bên bốn tôn, nơi đây lập tức có hỗn độn mãnh liệt, hư không rung động. Đạo hữu minh giám, chúng ta còn chưa mở ra bình ngọc a. Bốn người trong lòng âm thầm tiêu khổ, không có mò được chỗ tốt coi như xong, còn phải không minh bạch địa con hắc qua là chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn gây nên. Một bên Chu Lạc lông mày dần dần giãn ra, hắn hơi vận chuyển thiên công, liền sáng tỏ chân tướng, thở dài nói: "Đế tôn chỉ sợ sớm đã dự liệu được, tự thân lần này xông tiên lộ có lẽ sẽ có bất trắc, bởi vậy sớm lấy đi hơn 10 mai tiên đan." "Hừ." Nghĩ đến tất nhiên tại đám kia thiên đình dư nghiệt trong tay, Trường Sinh Thiên Tôn lạnh lùng nói: "Chỉ tiếc có đế tôn bố trí, lại thêm tiên khí xóa đi tung tích, chư tôn cũng tìm không được tiên đình chỗ. Bất quá có cái này rất nhiều tiên đan nơi tay, chúng ta đã đầy đủ." Một bên Tiêu Dao, trấn ngục bọn người không ngần ngại chút nào. Dù sao cựu chuyển tiên đan cũng chỉ có cái thứ nhất hiệu quả nhất là rõ rệt, thiếu một hai cái cũng không vương. Bởi vì vừa vặn 18 mai, ở đây chư tôn riêng phần mình được chia ba cái tiên đan, ngược lại là tránh khỏi một phen tinh lực. Mặt khác bốn tên chí tôn đành phải nhìn xa xa, đáy lòng nghĩ đến ngày sau có lẽ có thể từ người nào đó nơi đó trao đổi đến tiên đan. Chương 158, Thiên đình băng. Oeng. Giống như là phát sinh nổ lớn, lại giống là kịch liệt địa chấn. Một tòa to lớn tiên cung chậm rãi đằng không mà lên, cùng thiên đình nền tảng tách rời. Dù là có phức tạp huyền ảo trận văn xen lẫn, tiên cung cũng bị chí cao vô thượng ý chí chia cắt ra tới. Cuối cùng, tiên cung chui vào một vị vô thượng tồn tại trong tay, chính là Mưu Toan đến Thiên Đình hái quả đảo cấm khu chí tôn một trong. Bây giờ, tự nhiên là chỉ có thể đi theo Chu Lạc bọn người đằng sau, miễn cương đến khẩu thang uống. Về phần Trường Sinh, Chu Lạc bọn người, mặc dù cũng đối Thiên Đình trận văn cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không cần thiết đem tiên cung toàn bộ chiếm làm của riêng. Cho nên một chút trước mắt, liền cũng tùy ý bọn hắn đem nó lấy đi. Chí tôn những nơi đi qua, cứ việc mặt đất trận văn lấp lóe, tràn ngập sắc cơ, nhưng hiển nhiên không cách nào làm bị thương mảy may, nếu không phải những này trận văn còn có nghiên cứu giá trị, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem nó ma diệt. Một tòa mênh mông thiên cung hiện hiện, dị thường to lớn uy nga, dù là tại thiên đỉnh đông đảo bất phàm trong cung điện, cũng hiển đặc thủ. Hỗn độn thạch cùng thần ngọc dựng thành trên đại điện, huyền ảo trận văn giao thoa, đạo ngân dày đặc, lưu động mịt mở thanh quang. Đối với nơi này, Chu Lạc cũng không lạ lắm, chính là Lăng Tiêu điện. Bây giờ, Lăng Tiêu điện cửa điện đóng chặt, đại trận tự động vận chuyển, thủ hộ nơi đây, tựa hồ phòng bị hồng hoang manh thú. Đồng thời còn ẩn ẩn có chí cường ba động truyền đến, giống như là tùy thời có thể lấy tự hủy, đả thương địch thủ 1000. Nhưng chư tôn, xa so với manh thú còn muốn dọa người. Vì không lan đến trong đại điện sự vật, Thông Thiên Minh bảo cười hắc hắc, làm chư tôn bên trong trận đạo đại sư, nó việc nhân đức không nhường ai mà tiến lên phá giải trận văn. Đợi cho Chu Lạc bọn người bước vào trong điện, quan sát tỉ mỉ, chỉ cảm thấy đại khí bằng bạc, vàng son lộng lẫy, không hổ là thiên đình trọng điện. Không ra Chu Lạc sở liệu, hóa xà cùng Tịch Diệt Thiên Tôn sớm đã không ở chỗ này điện, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, trong đại điện, vô ngần trong hư không, cựu sắc tiên hỏa hừng hực, hội tụ thành một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, thần diễm vọt lên tận trời, vậy mà để chư tôn đều cảm nhận được một tia nóng rực. Nhưng mà, hấp dẫn nhất ánh mắt mọi người vẫn là ở vào trong biển lửa. Cái kia mộng huyễn mà kinh khủng tiên diễm bên trong, một gốc cao hơn nửa mét cây nhỏ cứng cắp như cầu lòng, chùi lùi cành răng ra, trên đó có ngọn lửa nhảy lên, cực kỳ giống kỳ dị mà mỹ lệ hoa lá. Tiên hỏa. Chu Lạc hai mắt tỏa sáng, không đợi đám người kịp phản ứng, hắn liền phất ống tay háo một cái, đường hoàng đem tiên hỏa lấy đi. Bảo vật này cùng bản tôn hữu duyên. Chư tôn muốn nói lại thôi, nhưng chợt liền từ bỏ, dù sao đạo phạt trước đây cũng không lấy đi cái gì vật, dù là trưởng sinh bọn hắn đều đào mấy tòa cung điện, đạo phạt cũng không vì mà thay đổi. Còn nữa, tiên hỏa mặc dù thần dị, nhưng giới này áp chế tiên đạo pháp tắc, uy thế tiến một bước suy yếu, cũng không phải là không thể thay thế. To như vậy một cái Lăng Tiêu điện bên trong, trừ ra tiên hỏa liền không có vật gì. Chư tôn chỉ nói đế tôn lê tẩm, sớm liền vơ vét sạch sẽ. Thất vọng các chí tôn đương nhiên sẽ không buông tha tòa này bảo điện bản thân, thuận tay liền đem nó lấy đi. Rời đi Lăng Tiêu điện, chư tôn đều biến thành tiên quang, hướng về ở trong thiên đình sinh mệnh tinh khí nồng nặc nhất chi địa tiến đến. Thiên đình nhìn như chỉ là một mảnh treo ở hư không đại lục, nhưng trên thực tế chừng như vũ trụ rộng lớn. Giây lát, hiện lên ở chư tôn tầm mắt bên trong, là vài tòa thần sơn, đều cao vút thanh minh, tựa như đối mặt trong truyền thuyết chống trời ngọc trụ. Không biết nhiều ít vạn trượng to lớn thác nước bay chảy xuống, giống như là thiên hà treo ngược. Ngọn núi ngũ sắc mờ mịt, ẩn ẩn có thiên hà lượn lờ, mông lung, khiến chí tôn thần niệm đều khó mà nhìn xuyên. Khó lường. Trường Sinh Thiên Tôn cảm khái nói, hắn đã từng diễn hóa Trường Sinh bí cảnh, tự nhiên biết trước mắt thần sơn phi phàm. Tiêu Dao Thiên Tôn trầm mặc không nói, trực tiếp thăm dò vào tòa nào đó thần sơn trong địa mạch, cướp lấy ra một đầu bóng ánh sáng chói, dò gì mà chạy thần tuyến tới. Chu Lạc vẹn vẹn lướt qua, mang đến cho hắn một cảm giác lại không thua gì Bất Tử Sơn cùng Tu Di Sơn thần tuyến. Cùng lúc đó, tòa nào đó bên trong ngọn thần sơn có mùi hương thấm vào lòng người truyền đến. Chư tôn phấn chấn không thôi, chẳng lẽ đế tôn vậy mà không có đem hắn thần dược mang đi? Hơi cảm ứng, chư tôn giáng lâm đến tòa nào đó thần sơn bên trên, không che giấu chút nào tự thân khí tức, cực đạo thần uy tràn ngập ra, làm cho này địa sinh linh đều run rẩy. Cả kinh đến không hết vạn năm dược vương độ địa, vài quặng bán thần thuốc đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, chạy từ phía. Chư tôn đối với cái này làm như không thấy, trong mắt bọn họ chỉ có bất tử thần dược. Rốt cục, bọn hắn gặp được cái gọi là thần dược chân diện mục. Một gốc to lớn cổ thụ che trời, nương theo lấy hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, linh khí chung quanh nồng nặc tan không ra. Thân cảnh cứng cắp như cầu long, giống như là sinh ra lần phiến. Nhìn kỹ, cả cây cổ thụ vậy mà hiện ra hình người. Tuyệt đối là đế tôn nắm giữ gốc kia người thần bí hình bất tử dược không thể nghi ngờ. Nhưng mà, nồng đậm sinh mệnh tinh hoa đang từ cổ thụ dưới đáy chỗ đứt dâng lên mà ra. Không sai, đây cũng không phải là hoàn chỉnh tân dược, không có mấu chốt nhất dễ cây, chỉ là chủ thể thân cảnh. Không khỏi khiến chư tôn tiếc nuối, nhưng thân cây hoàn chỉnh, sinh mệnh tinh hoa tràn đầy, cũng đủ để so sánh mấy viên hoàn chỉnh thần dược trái cây. Cuối cùng, chư tôn đem cái này gốc hình người thần thụ chia cắt, Tiêu Dao đạt được thần thụ chủ thể, mà Chu Lạc cũng chia được một đoạn thân cảnh. Tuy nói chỉ có bộ phận, nhưng như cũ to lớn vô cùng, cành lá rậm rạp. Có thể thai nghén thần tuyển, đổ vào bất tử thần thụ thần sơn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, hết thảy dọn đi. Trên núi Dư Vương, bán thần thuốc chờ cũng tránh không được bị chư tôn chia cắt vận mệnh. Những thuốc này vương đều vật phi phàm, ngày khác nếu có thể tiến hóa thành bán thần thuốc, đến lúc đó đối chư tôn cũng có thể điểm xuất phát tác dụng. Chư tôn tại thiên đình bên trong coi là thật như cá giết sang sông, từng tòa bảo khố bị lần lượt mở ra. Nói tóm lại, đế tôn mặc dù sớm có phòng bị, nhưng không có khả năng đem thiên đình chuyển không, lưu lại rất khả quan chân bảo. Dù sao, hắn cũng muốn cân nhắc, nếu là thiên đình hậu nhân một mực bị cấm khu chí tôn nhớ thương chỉ sợ cũng không ổn. Trong đó, có thể luyện chế cực đạo vũ khí tiên kim thần liệu một loại, như là thần ngân tử kim, long văn hắc kim các loại, Chu Lạc cùng thông thiên minh bảo thu lấy đến nhiều nhất. Còn lại chí tôn hiển nhiên đối tiên đan, thần dược một loại càng cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, chư tôn đánh vào tiên tư tháp, tận lấy được đế tôn cất giữ tất cả kinh văn, trong đó không thiếu cổ thiên tôn công pháp chí cao, thậm chí mọi người tại đây kinh văn, đế tôn cũng có thu thập. Trừ cái đó ra, chư tôn lại vẫn phát hiện loạn cổ tu hành pháp tàn quyển, giá trị khó mà đánh giá. Nhưng, chung quy là không có tìm được đế tôn kinh văn, vô duyên nhìn qua, rất là tiếc nuối. Trải qua đông đảo chí tôn 3 lần 4 lượt tìm kiếm, lại lấy vô thượng thần niệm thăm dò, xác định cũng không lộ chút sơ hở về sau, chư tôn mới rốt cục rời đi. Oanh! Nương theo lấy vang vọng chư thiên to lớn oanh minh, thiên đỉnh tiên cung từ đó từ thế gian biến mất. Mà chư thiên vạn vực sinh linh run sợ đồng thời, cũng lòng dạ biết rõ, thuộc về thiên đỉnh thời đại huy hoàng thật mất đi. Chí tôn động tác kết thúc, nhưng vô số trong tinh vực, đại thanh tính vừa mới bắt đầu. Thiên đình bao trùm chư thiên nhiều năm, thân là một cái quái vật khổng lồ, rắc rối khó gỡ. Cho dù chủ yếu là vì đế tôn cả giáo phi tiên đại nguyện, nhưng chi nhánh trải rộng rất nhiều tinh vực, không thể tránh khỏi tàng ô nạp cấu. Vô số cổ giáo đại phái, ngày bình thường nén giận, hôm nay rốt cục lộ ra răng nanh. Thiên đình chi nhánh tiên cung bên trong tự nhiên còn có bộ hạ lưu lại, có nghe ngóng rồi chuẩn, có thì hạ chẳng thế thảm. Dù là đế tôn thủ đoạn thông thiên, sau khi chết cũng không có khả năng bảo vệ thiên đình tất cả mọi người. Thiên cung rơi vào phàm trần, thiên quan người người tiêu đánh. Từ đó, nhân gian ngầm đạm 300 năm, gió tanh mưa máu. Chương 159, đế tôn chuẩn bị ở sau. Lôi cuốn đề cử, cấp vũ trụ sủng ái ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ chư thiên thời đại mới từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí đô thị quốc thuật nữ thần lĩnh đặc chủng chi chiến lang quật khởi kiếm tiên 3000 vạn đỉnh trôi thực vật manh thu ta thật không phải ma thần nữ phối nàng trời sinh tốt số. Cửu thiên bên ngoài, một tòa từ đen nhánh long mục dựng thành to lớn long xào tại trong hỗn độn chỉ nổi. Long xào dưới đáy, một mảnh liên miên hắc sắc sơn mạch, nguy nga hùng hồn. Mỗi một ngọn núi đều có thể xưng vua trong núi, nhạc trung hoàng. Chính là Bất Tử Sơn. Mà giờ khắc này, Bất Tử Sơn bên trong một chỗ tiên thổ, Chu Lạc chính xếp bằng ở một vùng óng ánh sáng long lanh hồ nhỏ trước, nước hồ vô sắc vô vị, thanh tịnh thấy đáy, giống như là một khối thần tinh đúc thành. Trên thực tế, lại là Minh Tôn thuế biến sau lưu lại kỳ dị vật chất, luân hồi hồ. Trước đây, Chu Lạc từng đem nó cấp cho Trường Sinh Thiên Tôn, để mà ám toán đế tôn, chiếu rọi tương tự hoa. Bây giờ tự nhiên thu hồi, bị Chu Lạc an trí tại Bất Tử Sơn bên trong. Tái sinh ngộ đạo cổ trà thụ đã dài đến hơn một xích, tiên quang chói lọi, hữu sắc mờ mịt, càng có rất nhiều đại đạo vết tích nơi này xen lẫn, chảy xuôi đạo ẩn. Chu Lạc ngồi xếp bằng hai gốc thần thụ ở giữa, tắm rửa tuệ quang. Tay nâng một chương sách cổ, giống như là nhật nguyệt tinh chỉ riêng ngưng tụ mà thành, trong sáng thần thánh. Trên đó, 90 cựu Long Sơn quấn quanh địa thế hiện hiện, nguy nga to lớn. Chính là Chu Lạc từ Minh Tôn táng địa đoạt được tiên chân đồ. Không nghĩ tới lần này trên tiên lộ đi một lần, lại để này đồ khắc họa hạ tiên vực tọa độ. Chu Lạc một bên cảm thán, một bên khẽ vuốt sách cổ bên trên cái kia thần bí là ấn. Đây là chỉ có cấp chí tôn đếm được tu vi mới có thể nhìn thấy, loan thoáng, một cái to lớn mà kỳ diệu thế giới hiện hiện. Chỉ tiếc, trong thời gian ngắn, chương này tiên chân đồ là không phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, Chu Lạc không khỏi lắc đầu, đem nó thu hồi. Từ khi tiên lộ kết thúc, từ thiên đỉnh trở về về sau, mấy trăm năm thời gian bên trong, Chu Lạc cơ hồ đều ở nơi này ngộ đạo, chưa từng rời đi nửa bước. Nhưng dù là khô tọa Bất Tử Sơn bên trong nhân thế này mưa gió, hắn tự nhiên cũng là thu hết vào mắt. Đế tôn bỏ mình, thiên đỉnh hủy diệt, mang đến ảnh hưởng so với hắn trong dự tính còn mu lớn, vô số người vận mệnh bị sửa. Giờ phút này, tại Chu Lạc trong hai mắt, hình như có vũ trụ luân chuyển, hồng trần tiêu tan. Vạn sự vạn vật đều như phủ dung sớm nở tối tàn. Chu Lạc nhìn thấy, vô số phụ thuộc thiên đỉnh, huy hoàng nhất thời thế lực bị ngay tiếp theo lật đổ. Đến không hết mới phát thế lực thì mượn cơ hội này quật khởi. Mà bọn hắn hậu đại bên trong lại đem riêng phần mình sẽ có nhân kiệt ở phía sau thế tranh hùng, hoặc chém giết, hoặc tương giao. Nhân quả thiên lý, mệnh số luân hồi, không ngoài như vậy. Mấy trăm năm tu hành, Chu Lạc rõ ràng cảm giác cảnh giới của mình đã tới một cái bình cảnh, đi tới một vị đã thành đạo có khả năng đến đỉnh phong. Chỉ lấy cảnh giới mà nói, Chu Lạc bây giờ còn tại đời thứ nhất đế tôn phía trên, khoảng cách Minh Tôn cảnh giới cũng chỉ cách xa một bước. Nhưng chính là một bước này, lại tựa như là trời, khó mà vượt qua. Là tích lũy còn chưa đủ à? Vẫn là ngộ đạo không đủ. Chu Lạc đáy lòng sáng tỏ, nếu là cái khác kẻ thành đạo, đạt tới trước mắt cảnh giới này về sau, chỉ cần một cái cơ duyên, liền có thể như nước chảy thành sông vượt qua, trở thành một vang dội cổ kim thiên đế. Nhưng Chu Lạc thì lại khác, hắn cũng không tính là chân chính đạo phạt thiên tôn. Hắn bây giờ có thiên tôn đạo quả, cực cảnh nhục thân, đều là đạo phạt thiên tôn sau khi rời đi, vì chính mình chỗ kế thừa. Mà hắn, Chu Lạc thì thiếu thốn một thứ gì đó. Cho dù là cao cư cựu thiên tri thượng thiên đế, đã từng cũng bất quá là chúng sinh một viên. Vô luận cái nào thời đại, vị kia chí tôn đều là từ không quan trọng cuộc khởi, dãy rủa, phấn đấu, một đường giết chóc, cuối cùng chiến bại đế lộ hết thảy đại địch, được hưởng một thế vô địch đạo quả. Nhìn từ góc độ này, dù là mỗi một vị tự chém chí tôn đều là làm cho người kinh úy, bất luận hắn kéo dài hơi tàn cỡ nào làm cho người xem thường. Mà Chu Lạc thiếu thốn, chính là cái này mấu chốt nhất cơ sở. Giống như là một tòa chói lọi không trung lâu cát, hoa lệ nhưng hư ảo. Chẳng bằng nói, có thể tinh tiến cho tới bây giờ cảnh giới, Chu Lạc đã có thể nói là khí vận sở trung. Hỗn độn long xảo, bất tử sơn, tu di sơn, đến không hết thần dược, càng có rất nhiều thiên tôn, chí tôn hoàn chỉnh kinh văn cung cấp hắn lĩnh hội. Nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn đến cảnh giới càng cao hơn, cần dựa vào thì là bản thân hắn. Cho dù là ngộ đạo cổ trà thụ cùng bồ đề thần thụ, đối hắn hôm nay tới nói cũng đã vô dụng. May mắn, hắn tiên đài thức hải bên trong, một viên sáng chói bóng ánh tiên thai ngay tại thai nén, kia là hắn hy vọng, cũng là chiếu rọi con đường tỉnh thế đèn sáng. Ngay tại Chu Lạc lâm vào thâm trầm suy tư thời điểm, hắn chợt có nhận thấy, cái nào đó biến mất đã lâu đồ vật xuất hiện. Không ngoài sở liệu, chính là tại hắn đoán vị trí. Chu Lạc khẽ miệng toát ra ý cười, thoáng qua liền hóa thành ảo ảnh trong mơ, biến mất tại nguyên chỗ. Phi tiên, đây là một viên to lớn vô cùng sao trời. Chín quả thái âm tựa như đai lưng ngọc minh châu vần quanh, vẩy xuống thánh khiết quang huy. Thỉnh thoảng có tiên nhân hư ảnh từ lòng đất tiên quật xông ra, tại vực ngoại hiển hóa. Này tinh cũng bởi vậy gọi tên. Phi tiên cảnh tượng vừa mới ánh vào Chu Lạc tầm mắt, hắn liền cảm ứng được một đạo chí cao vô thượng khí tức từ phi tiên cấm khu bên trong rời đi, dựng lên thần quang đại đạo, trực tiếp tiến về vũ trụ một chỗ khác. Ở đâu là? Bắt đầu. Chu Lạc nhíu mày, cái kia đạo khí tức cũng không tính lạ lắm, chính là phi tiên cấm khu bên trong một vị nào đó đắc đạo cực sớm cổ tôn, lại cũng lựa chọn đi đến bắt đầu. Từ khi rất nhiều cấm khu các chí tôn tận mắt nhìn thấy đế tôn tại bắt đầu mở trên tiên lộ nhìn thấy tiên xem xét, toàn bộ trong vũ trụ, rất nhiều nguyên bản phân tán các nơi cấm khu đều rời đi bắt đầu. Chính như Chu Lạc mới thấy, liền ngay cả phi tiên cấm khu cũng không ngoại lệ, không ít chí tôn đều lựa chọn rời đi. Có thể đoán được, bắt đầu sẽ hưng thịnh, trở thành vũ trụ trung tâm. Đạo phạt thiên tôn trở về, cũng không gây nên các chí tôn chú ý. Hắn tuy giải cư bất tử sơn bên trong, nhưng lại thật hơn là phi tiên cấm khu chủ nhân một trong, bây giờ trở lại thiên tôn cổ động, không thể bình thường hơn được. Trên thực tế, khoảng cách đế tôn vẫn, thiên đình băng đã qua trọn vẹn 300 năm. Tiên lộ phong ba hạ mãn kết thúc, chư tôn lại lần nữa lâm vào cấp độ sâu ngủ say, coi như bây giờ còn thức tỉnh, cũng đều nhìn chăm chú lên bắt đầu phương hướng, không người chú ý phi tiên. Mặt ngoài, Chu Lạc ngồi xếp bằng thiên tôn cổ động bên trong, tinh tâm nội đạo, kỳ thực lại lấy tiền tự bí che lấp thiên cơ, len lén lẻn vào phi tiên cấm khu khu vực trung tâm, vạn long sông quan chi địa. Nơi đây cự rừng nghĩa lập, cao vóc thanh minh, trên đó cực đạo thần văn lấp lóe, duy trì lấy lịch đại rất nhiều cổ tôn bố trí. Chu Lạc không có xúc động vạn long vượt qua ải địa thế, mà là lập thân ngay phía trên trong hư không, ném ra ngoài từng tòa thần ngọc trận đài. Chu Lạc xe nhẹ đường quân địa, khiến tiên lộ khe hở lại xuất hiện. May mà hắn sớm lấy linh bảo sát trận ngăn cách khí tức, cũng không người phát giác. Hơi làm bố trí, Chu Lạc một bước phóng ra, biến mất tại quang môn về sau. Tiên lộ phía trên, sương mù bốc hơi, tiên quang hừng hực, có ánh sáng mưa vẩy xuống, nương theo lấy trắng loáng cánh hoa bay xuống. Hoàn toàn như trước đây cảnh tượng. Chu Lạc không có quá nhiều dừng lại, hóa thành một đạo tiên quang, lần theo trong cõi u minh cảm ứng, đi tới một chỗ bí địa. Phía trước tiên quang bành trướng, và đạo thủy thải bay lên. Trong hư không đạo văn huyền ảo mà cổ lão. Ở trong phong ấn một ngụm tiên giếng, chính là trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế lưu lại, có hắn lạc ấn tại đây. Mà giờ khắc này, trừ ra Hoang Thiên Đế phong ấn cổ sinh vật bên ngoài, trong đó còn có hai đạo chí cường vô song khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Tựa hồ chính nổi lên đặc thù nào đó biến hóa. Chương 160, Đế Tôn lại xuất hiện thế gian. Phi tiên cấm khu, hạch tâm tiên lộ phía trên. Quang vũ phiêu tán rơi dụng, nương theo lấy trắng loan lông vũ bay xuống. Tắm rửa tại chói lọi Bắc Cực tiên quang bên trong, cho dù là Chu Lạc cũng không khỏi cảm giác toàn thân thư sướng, giống như là muốn thoát thai hoàn cốt. Hắn cũng không phục dụng cựu truyền tiên đan, bây giờ đã tại thế gần 2000 năm, không thể tránh khỏi nhận thời gian ăn mòn. Chu Lạc dần dần có thể hiểu thành cái gì cổ tôn nhóm đối thần dược, tiên đan như thế khao khát. Nhưng vô luận như thế nào, rất nhiều các chí tôn cuối cùng vì tự thân trường sinh, mà đi đến lấy chúng sinh vì huyết thực con đường, tuyệt đối cũng không phải là chính độ, Chu Lạc cũng khinh thường vì đó. Bởi vì cũng không phải là thời gian chính xác, tiên lộ hết sức khó đi. Nếu là không có hư không tọa độ, hay là thực lực cường đại, chỉ bằng trên đường đi kiên cố hỗn độn hàng rào, cơ hồ cũng đủ để khiến người đến chùn bước. May mắn, Chu Lạc lấy linh bảo sát trận mở đường, vô biên sát kiếp, sắc bén kiếm mang quyết tán, xoắn nát hết thảy các trở, thành công đã tới mục đích. Hiện lên ở Chu Lạc trước mắt là một ngụm sương mù bốc hơi tiên giếng, cổ lão mà huyền ảo phù văn lít nha lít nhít trải rộng nơi đây. Trong hư không mang theo trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế khí tức, một đạo chí cao lạc ấn chấn áp ở đây, khiến phong ấn vững chắc, ở trong sinh linh khó mà đào thoát. Mà trừ ra Hoang Thiên Đế bố trí bên ngoài, còn có một cái khắc cường tuyệt khí tức, lại xuyên qua Hoang Thiên Đế bảy bình chướng, lại lần nữa bố cục. Chính là Đế Tôn. Chỉ gặp tiên giếng bên cạnh bờ, hai khối lưu động thất thải, phóng ánh sáng long lanh, như ngọc không phải đá tiên nguyên bên trong, có chí tôn khí tức mãnh liệt, lan tràn ra. Đế Tôn đạo văn dày đặc, cùng nơi đây nguyên bản trận văn cấu kết, mượn nhờ Hoang Thiên Đế bố trí, tại tiên nguyên bên trong trấn áp một loại nào đó tồn tại. Chỉ tiếc, tiên vụ mông lung, quang hoa sáng chói chói lọi, khó mà thấy rõ, chí tôn thần niệm cũng vô pháp xuyên thấu. Nhưng Chu Lạc nương tựa theo vi diệu cảm ứng, có thể kết luận, tiên nguyên ở trong nhất định là hoa xả, tịch diệt thiên tôn, tuyệt sẽ không sai. Lúc trước hắn từng tại Lăng Tiêu điện trung điểm đốt đạo hỏa, trợ Đế Tôn luyện hóa hai tôn, bởi vậy ký kết hạ nhân quả, không người nào có thể ma diệt. Bây giờ, bằng vào phạt đạo thiên công thần dị, Chu Lạc tự nhiên có thể tùy tiện phán đoán. Lại thêm, Chu Lạc thông hiểu nguyên tắc, hai đem kết hợp, có thể bị Đế Tôn phong ấn tại này, nhất định là hóa xà cùng tịch diệt thiên tôn không thể nghi ngờ. Giờ phút này, trận văn phong ấn khu vực trung tâm, chiếc kia thần bí tiên giếng chấn động, lập tức có tiên hà tràn ngập, thủy thải vận đạo. Ngay tiếp theo hai khối tiên nguyên cũng run rẩy, cựu sắc tiên quang từ lít nha lít nhít trận văn bên trong hóa sinh mà ra, dự thịnh phi thường, giống như là đang thiêu đốt, đem nơi đây hóa thành biển lửa vô biên. Phúc. Vi diệu vỡ vụn tiếng vang lên, kia tràn ngập hồng hoang khí tức tiên bờ giếng lập tức vết dạn dày đặc. Một tiếng cao vút huýt dài từ đó truyền ra, giống như tiên hoàng tê minh, lại như chân long thăng nhẹ. Cực đạo thần uy hạo đáng ra, liền ngay cả trên tiên lộ vô biên hỗn độn cũng bị đánh sơ xác, vì đó nghiêng một chút. Giây lát, tiên giếng hoàn toàn vỡ vụn, một tòa cự đại núi thì hiện hiện, chợt lại giải thể, lộ ra ở trong kia sinh linh hình dáng. Chu Tất Thủ, Thiên Lang thân, chân long đôi, lại toàn thân trải rộng màu đỏ lân giáp. Chu Lạc gật gật đầu, cùng hắn trong dự đoán giống nhau như lúc, cũng không mảy may khác biệt. Đây cũng không phải là thế này có thể thấy được sinh vật, nghĩ đến là loạn cổ thời kỳ đặc hữu sinh linh. Nhìn kỹ, ngược lại là cùng Bắc Hải chi nhãn bên trong tiên thi rất giống, đều là có rất nhiều tiên linh đặc thủ tập hợp thể. Thành tiên. Hắc hắc. Chu Tước ánh mắt hung lệ, tựa như nguồn gốc từ cửu u ma thần nói nhỏ từ kia sinh vật trong miệng truyền ra. Có lẽ là phong ấn thời gian quá xa xưa, cho dù là chí tôn cũng thần thức lên nô. Giáp xem xét, mà đổi thành bên ngoài một bên, tiên nguyên trực tiếp vỡ vụn ra, hiện hóa ra bốn lượn to lớn, tuyết trắng dài nhỏ thiên xà chân thân đến, cơ hồ vắt ngang, tràn ngập toàn bộ tiên lộ. Tịch Diệt Thiên Tôn thì ngồi xếp bằng trong hư không, quanh thân có phần bên ngoài khí tức kinh khủng khuếch tán, làm cho này địa đại đạo cũng yên lặng. Nhưng đều không ngoại lệ chính là ba tôn đều bị một loại nào đó thần kim xiềng xích trói buộc, trên đó khắc rõ tiên đạo phù văn, khó mà tránh thoát. A, Đế Tôn lại lần nữa hiện thế hóa xà ngửa mặt lên trời hí dài, phát tiết lửa giận trong lòng, tinh hồng ánh mắt thoáng nhìn Chu Lạc, lập tức dâng lên vô biên bá khí. Đạo phạt, đúng là ngươi. Đạo phạt Thiên Tôn ba phen mới bận ngầm thi tên bắn lén, nếu không phải Côn Lôn Long Châu, nó sớm đã vỡ lạc. Bởi vậy, hóa xà đối Chu Lạc hận ý tuyệt không kém Đế Tôn. So sánh dưới, một bên Tịch Diệt Thiên Tôn cũng có vẻ bình thản, ánh mắt nhìn thẳng Chu Lạc, một mặt chân thành nói: Đạo hữu nếu là có thể xuất thủ tương trợ, bản tôn ngày khác chắc chắn hậu báo. Ngoài ý muốn, hóa xà cùng Tịch Diệt Thiên Tôn thần trí đều rất thanh tỉnh, cùng trong nguyên tắc khác biệt. Hơi suy tư, Chu Lạc lập tức sáng tỏ, bây giờ hai bị Đế Tôn phong ấn bất quá hơn nghìn năm thời gian, không giống nguyên tắc đã đi qua mấy trăm vạn năm, tự nhiên còn chưa đủ lấy đem hai bước điên. Hừ, Tịch Diệt ngươi chớ có ý nghĩ hao huyền, hắn cùng Đế Tôn là cùng một bọn, như thế nào lại giúp ngươi? Trong vòng trời truyền đến oanh minh, tựa như tiên linh hàng thế, trên tiên lộ giống như là có thần lôi nổ tung, kia là to lớn thiên xà mở miệng, hóa xà một mặt khinh thường nói. Nó đối Chu Lạc, Đế Tôn không có hảo cảm, tuyệt không chịu tin tưởng hắn sẽ hảo tâm như vậy. Đối với cái này, Chu Lạc chỉ mỉm cười, đất bằng lên kinh lôi đạo. Thực không dám dâu dếm, Đế Tôn đã tại trên tiên lộ vẫn lạc. Cái gì? Hai đầu tiên là sững sờ, trận hóa xà liền phát ra làm cho người dùng mình cười to. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Đế Tôn lại cũng có hôm nay. Tiên lộ chấn động, hỗn độn mãnh liệt. Trận hóa xà kịp phản ứng, nghi ngờ nói: Tiêu đạo phạt ngươi tới nơi đây vì sao? Chẳng lẽ coi là thật muốn cứu ta chờ thoát ly khổ hải? Vừa nghĩ tới thật có loại khả năng này, hóa xà lúc này biểu diễn một cái trở mặt, vội vàng nói: Ngươi nếu là có thể cứu bản tôn ra ngoài, bản tôn nhưng dẫn ngươi đi tìm Côn Luân. Dù là ngày sau giúp ngươi luyện chế tiên khí cũng không gì không thể. Vì thuyết phục Chu Lạc, hóa xà cũng là cái gì đều không thèm đếm xỉa, thật sự là không muốn lại bị phong ấn ở cái này trên tiết lộ. Nghe vậy, Chu Lạc chậm rãi lắc đầu, khoe miệng toát ra mang theo thần bí tiêu dung. Bản tôn tới đây cũng không phải là nghị cứu hai người các ngươi, chỉ là muốn nhìn một chút, Đế Tôn là như thế nào phục sinh. Cái gì? Tựa hồ phát giác được cái gì, hóa xà cùng Tịch Diệt bắt đầu kịch liệt giằng co. Với anh, tiên quang hừng hực, đem hóa xà, Tịch Diệt Thiên Tôn cùng loạn cổ sinh vật đều nhóm lửa, nguyên thần cùng nhục thân không một may mắn thoát khỏi, cùng chí tôn đạo quả một đạo, hóa thành từng tia quan vũ, không có vào trong hư không. Đế Tôn, ngươi thật là ác độc độc thủ đoạn. Không, ta muốn thành tiên. Nhưng mà, vô luận ba tôn giãy giụa như thế nào, đều không thể cải biến vận mệnh. Cuối cùng, trói buộc ba tiên kim thần liên cũng bốc cháy lên, hóa thành một loại cấm kỵ thần tắc, đem ba tôn giải thể, tinh hoa đều không có vào trong hư không nơi nào đó. Và anh, một cỗ thật lớn khí tức đang khuếch tán, bao trùm chư thiên phía trên, khiến chúng sinh run rẩy, quỳ bái. Nếu không phải là xa trên thành tiên lộ, lại thêm Chu Lạc sớm đã dùng linh bảo sát trận ngăn cách, chư thiên vạn giới đều muốn vì thế mà chấn động. Cuối cùng, một đạo vĩ nạn hư ảnh chậm rãi hiện hiện, toàn thân nở rộ sáng chói tiên quang. Mà người kia hư ảo gương mặt bên trên mang theo ý cười, chính nhìn về phía Chu Lạc. Chương 161, Niết bàn tân sinh. Thành tiên lộ thượng. Nơi này giống như là phát sinh một trận nổ lớn, chói lọi tiên quang đang bay múa, sáng chói thần mang nổ bể ra tới. Hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, vô số quang vũ từ vô tận chỗ cao về xuống. Phong ấn khu vực trung tâm, hư không bên trong, nguồn gốc từ Hoang Thiên Đế, lít nha lít nhít trận văn tất cả đều thiêu đốt, phóng xuất ra gần tiên uy năng. Tất cả đều bị về sau Đế Tôn lợi dụng, nhóm lửa niết bàn chi hỏa. Mà tại vô biên đạo hỏa bên trong, loạn cổ kỳ dị sinh linh, hóa xả, Tịch Diệt Thiên Tôn các loại, cứ việc còn có thần hình chưa diệt, có chút sợi khí tức lưu lại, nhưng đã hoàn toàn bất lực phản kháng. Ba vị chí tôn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân bản nguyên cùng một thế chí cao đạo quả bị phân giải, không có vào trong hư không, thành tựu một người tân sinh. Mà ở nơi đó, một đạo vĩ nạn thân ảnh đã chậm rãi hiện hiện, chính mỉm cười nhìn về phía một bên Chu Lạc. Chỉ tiếc, bây giờ vẫn chỉ là một đạo gợn sóng cái bóng, cũng không thể cùng người giao lưu. Nhưng chỉ là một cái bóng mờ, vừa mới xuất hiện, liền làm tiên lộ chấn động, đại đạo gào thét, giống như là không cách nào dung nạp chí cao tồn tại. Cùng lúc đó, toàn bộ trên tiên lộ, tất cả tiên tinh cùng hỗn độn nguyên khí đều điên cuồng hướng thể nội dũng mãnh lao tới, nhưng cái sau lại tựa như một cái động không đáy, vĩnh viễn không thôi địa hấp thu ngoại giới hết thảy tinh khí. Cảnh tượng trước mắt khiến Chu Lạc hoài nghi, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ tiên lộ đều muốn sụp đổ. Đến lúc đó, khí tức huyết tán đến ngoại giới, chư thiên vạn vực sinh linh đều đem biết đế tôn lại xuất hiện thế gian. Đúng lúc này, tiên giếng bên cạnh bờ, có khắc phong ấn vỡ tan, năm mai kim đan chậm rãi hiện hiện. Lập tức có tiên vụ bốc hơi mà lên, cựu sát hào quang lưu động, năm mai thần dị đan dược thì tại xương mù bên trong chìm nổi, đồng thời nương theo có mùi hương thấm vào lòng người tràn ngập ra. Cựu truyền tiên đan. Trước đây chư tôn công phá thiên đỉnh, trung thu hoạch 18 mai cựu truyền tiên đan. Vạn vạn không nghĩ tới, tung tích không rõ hơn 10 mai tiên đan bên trong, nơi đây lại liền phong ấn có năm mai. Là, không có cái gì so cựu truyền tiên đan càng thích hợp làm đế tôn miết bản tân sinh chất dinh dưỡng. Chu Lạc thầm nghĩ đến, nhưng một lần liền tiêu hao năm mai vẫn là quá mức xa xỉ. Phúc. Hạch tâm phong ấn địa, khiến ba vị trí tôn giải thể hóa đạo chi hỏa hừng hực, thiêu đốt lấy kia năm mai tiên đan, khiến cho dần dần hòa tan, biến thành bản nguyên nhất sinh mệnh thần năng, tản mát ra làm cho người mê say mùi thơm ngát. Cuối cùng, cái này đoàn nóng ánh sáng chói thần hoa cùng trong hư không cái bóng mờ kia tương hợp, trong nháy mắt liền làm cái sau ngưng thực. Oeng. Một đạo kinh khủng thần mang vọt lên tận mây mà lên, hư không vỡ vụt, thời gian hỗn loạn. Giữa thiên địa hiển hiện rất nhiều cổ lão thần ma hư ảnh, tế tự âm thanh không ngừng, giống như là tại cung nên một vị trí cao tồn tại nặng dày nhân gian. Sương mù tan hết, xuất hiện tại Chu Lạc trước mắt, là một vị cực kỳ oai hùng nam tử. Hắn cũng không tính tuấn mỹ, nhưng lại có loại đặc biệt thần vận cùng anh tư. Cứ việc giờ phút này cho thấy khí tức còn rất nhỏ yếu, nhưng lại quỷ dị cho người ta bao trùm chư thiên, vạn đạo cộng tôn vô địch khí thế. Làm cho người quen thuộc nguyên thần ba động truyền đến, người trước mắt này đích thật là đế tôn không thể nghi ngờ. Cứ việc bây giờ chỉ là một sợi nguyên thần đạo niệm, nhưng không thể nghi ngờ đã tránh thoát sinh tử giới hạn, giành lấy cuộc sống mới. Đế tôn chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía một bên Chu Lạc, cười nói: "Thiên tôn, hồi lâu không thấy." Âm thanh bình thản, nhưng lại hiển hùng vĩ, tựa như thần lôi oanh minh, khiến toàn bộ tiên lộ đều run lên. Không có chờ đợi Chu Lạc trả lời, đế tôn liền lại cảm thán nói: "Coi là thật phảng phất giống như cách một thế hệ a." Đế tôn trong giọng nói ý vị thâm trường, giống như là cảm khái rất nhiều. Nghe vậy, Chu Lạc cũng mỉm cười. Cứ việc chỉ mới qua 300 năm, nhưng đối với đế tôn ngươi tới nói, hoàn toàn chính xác có thể tính là cách một thế hệ. Chợt, Chu Lạc giống như là nhớ tới cái gì, hỏi lại đế tôn nói: "Nói như vậy, bây giờ ngươi thật đã thoát khỏi quỷ dị sinh linh, niết bàn sống lại." Tân sinh đế tôn lộ ra mang theo chế nhạo thần sắc, lườm Chu Lạc một chút. Nghĩ đến tiên tôn tự có phương pháp có thể phán đoán, sao lại cần hỏi ta? Đế tôn nói không sai. Chu Lạc luân hải bên trong, đoàn kia bị phong ấn ở thần thạch bên trong quỷ dị vật chất, giờ phút này bình tĩnh không lay động, đối trước mắt đế tôn lại không phản ứng chút nào. Nghe nói lời ấy, Chu Lạc không chỉ có không có nhẹ nhõm, ngược lại nhíu mày. Như thế nói đến, bản tôn lần thứ nhất phát giác được ngươi bị quỷ dị ăn mòn thời điểm, đế tôn ngươi cũng phát hiện ta. Đế tôn gật gật đầu, cười nói, đúng là như thế. Vậy ta thế mà không bị mất mạng tại chỗ thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Chu Lạc không khỏi đoán thầm. Cùng lúc đó, Chu Lạc cũng đang tự hỏi, đế tôn hoàn toàn chính xác từng bị quỷ dị dây dưa, điểm này không hề nghi ngờ. Hắn có quỷ dị vật chất ba động, cùng chư tôn chu diệt hắn sau quỷ dị sinh vật phản công đều có thể làm chứng. Nhưng hắn cũng rõ ràng có độc lập nhân cách cùng nhất định tự do, đồng thời còn mười phần rộng rãi. Cho dù là như chính mình dạng này tai họa ngầm bại lộ tại trước mắt hắn, đế tôn lại cũng có thể ngăn cản quỷ dị sinh vật giết người diệt khẩu. Nghĩ rõ ràng điểm này, Chu Lạc trên mặt lập tức toát ra hồ nghi thần sắc, hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Tiểu Su Tịnh, là đế tôn ngươi thật bị quỷ dị phụ thân sao? Ha ha ha. Nghe vậy, đế tôn thoải mái cười to. Bản tôn đã sớm ngờ tới, đạo phạt ngươi tất nhiên sẽ có câu hỏi này. Nói đến đây, đế tôn trên mặt hiện hiện hơi có vẻ ánh mắt đắc ý, không biết là hắn giành lấy cuộc sống mới nguyên nhân, hay là hắn bản tính giống như đây. Chỉ nghe đế tôn nói tiếp, không tệ, ta đích xác có bị quỷ dị sinh linh phụ thân, nhưng cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy, là bị nó thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén thành công, mà là ta chủ động lựa chọn cùng nó tiếp xúc. Đế tôn mắt sáng như đuốc, trong miệng lại nói ra lần này làm cho người kinh hãi nói tới. Nếu như là đột nhiên nghe nói, Chu Lạc chắc chắn kinh ngạc, nhưng từng kiện sự tình sâu chuỗi, Chu Lạc lại sớm tại trong lòng suy tư quá ngàn trăm lượt, tự nhiên không khó làm ra giả thiết như vậy. Lúc này, từ đế tôn chính miệng nói ra, ngược lại cho hắn một loại quả là thế cảm giác, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hừ. Nghe vậy, Chu Lạc lại lộ ra nghiêm nghị thần sắc. Ngươi nói mình là đế tôn, thoát khỏi quỷ dị sinh linh, ta làm sao biết ngươi không phải quỷ dị sinh vật thâu thiên hóa nhật? Lại để bản tôn cẩn thận xem xét một phen. Chu Lạc tiên đài mi tâm lấp lóe, chí cao vô thượng thần niệm mãnh liệt mà ra, vô hình ba động đem đế tôn vây quanh, trói buộc. Đế tôn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, hắn bây giờ trạng thái tự nhiên là chỉ có thể mặc người thì cá. Thiên tôn ngươi tự tiện là được. Chu Lạc nguyên thần đạo niệm không có chút nào cách trở địa thăm dò vào đế tôn đạo này tân sinh trong nguyên thần. Biết được cái sau bây giờ vô cùng suy yếu, Chu Lạc tự nhiên cũng hiểu phân tức. Thần niệm như nước, bao trùm đế tôn thức hải mỗi một nơi hẻo lánh, chỉ gặp thần đài trong vắt hoàn mỹ, không có chút nào quỷ dị khí tức lưu lại. Chu Lạc nhịn được điều tra đế tôn ký ức, nhìn qua công pháp chí cao lòng hiếu kỳ, đem thần niệm thu hồi. Gật gật đầu, Chu Lạc bình thản nói: "Ừm, đích thật là đế tôn bản nhân không thể nghi ngờ." Đế tôn đoán thầm, nhưng trên mặt không có chút nào biểu hiện, ngược lại cười nói: "Thiên tôn đã nghiệp qua, bản tôn cũng có một chuyện không rõ, mong rằng thiên tôn giải hoặc." Chương 162, trước kia nhân quả. Trên tiết lộ, hạch tâm phong ấn sớm đã hủy đi, tiên giếng cũng vỡ vụn, chỉ còn lại từng sợi đạo hỏa như cũ thiêu đốt, giống như là tại im lặng kể rõ, nơi đây từng có một trận có thể làm chư thiên vạn vực chấn động tình thế hỗn loạn phát sinh. Nghe nói đế tôn chi ngôn, Chu Lạc mặc dù có một tia nghi hoặc, không biết đối phương muốn hỏi cái gì, liền hơi suy tư về sau, hắn vẫn là vui vẻ gật đầu: "Đế tôn ngươi nhưng hỏi không sao. Về phần trả lời như thế nào, dù sao là ta quyết định." Chu Lạc trong lòng hạ quyết tâm. Đế tôn tự nhiên không biết Chu Lạc suy nghĩ trong lòng, Thế là nói ngay vào điểm chính. Thiên tôn trong tay ngươi quỷ dị vật chất là từ đâu mà đến? Liền cái này. Chu Lạc cảm thấy nghi hoặc, đế tôn nếu như cùng quỷ dị sinh vật cấu kết, tự nhiên có thể biết được từng bị vô lượng thiên tôn trọng thương sự tình. Chẳng lẽ, quỷ dị sinh linh đối đế tôn còn có dấu diếm? Trong đầu suy nghĩ khó phân, nhưng Chu Lạc nghĩ nghĩ, việc này vốn cũng không có gì lớn. Thế là, Chu Lạc liền đem Tiêu Giao Thiên Tôn mời, sông hỗn độn long xảo, vô lượng thiên tôn hồng trần hóa tiên linh sự tình em hai nói. Đương nhiên, Bất Tử Sơn cùng Phục Hy, nữ hoa nhân quả cùng này cũng không có liên hệ quá lớn, Chu Lạc tự nhiên là bỏ bất đi. Thì ra là thế. Nghe xong Chu Lạc thuật, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh đế tôn cũng không khỏi cảm khái nói. Vô lượng thiên tôn, coi là thật không thẹn uy danh hiển hách. Đế tôn toát ra ánh mắt tán thưởng. Vậy mà có thể tìm được chân long xảo huyệt, thu hoạch hỗn độn thể bản nguyên, vô lượng thiên tôn cũng coi là có đại khí vận. Chu Lạc cũng gật đầu, đế tôn lời nói không phải không có lý, thiên địa thần vật đều có linh, tự có trong cõi u minh đại đạo che chở, nếu không có khí vận mang theo, căn bản là không có cách tìm được. Không có để ý cái khác, đế tôn tiếp tục kích động nói. Chân long thần dược cung cấp tiên linh pháp tắc, hỗn độn thể tan vạn đạo làm một thể, tạ hỗn độn long xảo địa thế, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ thật có thể tại trong hồng trần hóa thành một đầu vô thượng tiên đạo chân long. Đối với đặc thù phương pháp tu hành, đế tôn hiện ra vượt mức bình thường nồng hậu dày đặc hứng thú. Nghe vậy, Chu Lạc thì ý vị thâm trường lườm đế tôn một chút, than thở nói: "A, chỉ tiếc." Khụ khụ. Nghe ra Chu Lạc có ý riêng, đế tôn lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Thiên tôn cũng không cần thiết như thế nhìn ta, thật muốn nói đến, bản tôn mặc dù cùng vị dị sinh linh cùng tồn tại, nhưng truy nguyên cũng là người bị hại. Đối với cái này, Chu Lạc ngược lại là không có phản bác. Vô lượng thiên tôn tại độ thành tiên cấp quá trình bên trong bị quỷ dị đánh lén, cho nên bỏ mình. Mà đế tôn cũng bị làm cho muốn tìm đường sống trong chỗ chết, đủ để thấy quỷ dị sinh linh khó chơi. Tạm thời đem những này suy nghĩ ném đến sau đầu, Chu Lạc một mặt trịnh trọng nhìn về phía đế tôn. Bản tôn đã xem quỷ dị vật chất chân tướng hướng đế tôn ngươi nói rõ, không biết đế tôn ngươi lại có hay không có thể thẳng thắn bẩm báo đâu.